Chương 309, chuyên gia ở rể, chương 309, chuyên gia ở rể. Tân Ngọc Đình nói được thì làm được, vẫn thật sự cùng Chu Dư Thẩm Thanh Thanh toàn ra tiêu hao. Ở phòng khách làm ngồi nửa giờ đầu, chính là không chịu rời khỏi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, lôi kéo Lao Chu cùng Tống Vũ vào phòng. Người một nhà hơi thương lượng một chút, quyết định cứ như vậy phơi nhìn nàng. Chẳng qua chuyện của nhà mình không thể trì hoãn, mọi người hay là làm gì làm cái đó. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, có công việc thì biện thủ công việc thì nghỉ ngơi. Chỉ coi nàng không tồn tại, đến lúc đó nàng từ cảm giác không thú vị, cũng liền đi. Có chấm dứt luận mọi người thì ai vào chỗ nấy, khôi phục trước đó tiết tấu. Mặc dù trong nhà có thêm một người, tất cả mọi người rất không quen. Bất quá bọn hắn dần dần thăm dò Tân Ngọc Đình tính cách. Nàng người này căn bản sẽ không chơi xấu, nhiều nhất sẽ chỉ ôm cánh tay lật cái bạch nhãn. Hoàn toàn không hiểu sao cho người ta tìm phiền toái. Tống Vũ lau chùi nàng tự động nhấc chân, Thẩm Thanh Thanh xoa bàn trà, nàng sẽ đem túi sách chuyển đến trên ghế salon. Đơn giản chính là cái điển hình khách nhân, đòi nợ giới xỉ nhục. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong lòng cười thầm. Nữ nhân này cũng quá thiện lương, chẳng trách bị Cao Kim Bảo đùa nghịch xoay quanh. Đến ăn cơm chưa lúc, Thẩm Thanh Thanh cùng Tống Vũ còn cố ý thêm thái, làm phong phú một bàn. Và đồ ăn cũng bưng lên bàn, Tân Ngọc Đình mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời lại ngại quá tiến lên. Thẩm Thanh Thanh đi đến ghế sofa, một tay lấy nàng kéo lên. Đến cũng đến rồi, còn khách khí cái gì, cùng nhau ăn đi. Tân Ngọc Đình sâu hít hai cái khí, cầm bút lên đôi bàn tay trắng như phấn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hừ, ăn thì ăn, ai cùng các ngươi những thứ này lừa đảo khách khí. Đi theo Thẩm Thanh Thanh lên bàn ngồi xuống, mới khẽ đọc đũa, lại nghe Chu Dư nói ra. Ngươi cái này là mẹ cũng thế, chính mình ăn ngon uống sướng, ngay cả nhi tử cũng mặc kệ. Nhà ngươi tiểu bằng hữu đâu, cũng đừng cho đói bụng lắm. Ai nha, nguy rồi, Nhạc Nhạc còn chưa ăn đâu. Tân Ngọc Đình đằng đứng lên, quay người liền hướng ngoài cửa đi. Trong lòng mọi người buồn cười, vị đại tỷ này đi ra ngoài đòi nợ, sợ là sẽ chỉ thua thiệt tiền. Nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ dẫn nhi tử quay về ăn cơm, không ngờ rằng Tân Ngọc Đình một đi không trở lại. Mãi đến khi đệ nhị thiên tài lại dẫn nhi tử tới cửa, mới gặp chính mình huyết thống trên tiểu đệ đệ, Thẩm Thanh Thanh trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Phàm là đổi một loại tình huống, nàng lý cũng sẽ không lý này hai mẹ con. Thế nhưng này hai thằng xui xẻo, cùng làm năm nàng cùng mụ mụ tình huống dường như không có sai biệt. Nhưng nàng rất khó đem đối nhau phụ oán hận, lan đến gần hai cái này người vô tội. Chu Dư càng là hơn không cầm này hai làm ngoại nhân, đưa tay sờ sờ Nhạc Nhạc đỉnh đầu nói. Tiểu Cao Nha, như thế đi theo mụ mụ chạy lung tung, ngươi không cần lên trường mẫu giáo sao? Tiểu Nam Hải rụt rè lùi lại một bước, giấu đến mụ mụ phía sau cái mông. Ta không gọi Tiểu Cao, ta gọi Tân Dịch. Ngươi họ Tân? Họ Tân làm sao vậy? Nhà chúng ta hải tử, họ Tân có gì đáng kinh ngạc? Tân Ngọc Đình khẽ vuốt đầu của con trai đỉnh, giọng nói bình thản đến cực điểm, tựa hồ muốn nói một kiện thiên kinh địa nghĩa chuyện. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ngạc nhiên đối mặt, hợp lấy Cao Kim Bảo hay là cái chuyên gia ở rể. Nhạc Nhạc, đây là ngươi Thanh Thanh tỷ tỷ, đây là tỷ phu ngươi. Mau gọi người. Tiểu Nam Hải theo mụ mụ cái mông sau thò đầu ra tới. Tỷ tỷ, tỷ phu chào các ngươi. Nhạc Nhạc xin chào. Thẩm Thanh Thanh không có chút nào biểu tình không vui, cười hì hì cúi người, đi sờ Tiểu Nam Hải đầu. Tất nhiên Thẩm Thanh Thanh đều không có phủ nhận, Chu Dư cũng liền không có nói thêm cái gì. Chấp nhận cái này tiện nghi em vợ. Đây là Tân Ngọc Đình lần thứ ba tới cửa, chuẩn bị so với hai lần trước đầy đủ nhiều. Trừ ra buổi tối hồi nhà khách đi ngủ. Dẫn nhi tử suốt ngày sinh trưởng ở Chu Dư nhà của Thẩm Thanh Thanh trong. Đến giờ liền lên bàn ăn cơm, không sao dường như cái theo đuôi, đi theo Chu Dư Thẩm Thanh Thanh sau lưng, bất luận hai người làm chút gì, nàng đều muốn ở một bên vây xem. Người ta nếu trở về phòng, nàng tựu ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Dù sao sạc tin nạp điện bảo nơi tay, cũng không sợ không có điện. Ba ngày tiếp theo, mọi người chuyện còn chưa lý giải đầu mối. Đa Đa cùng Nhạc Nhạc ngược lại là thành bạn tốt. Ngày này chính là cuối tuần, Đa Đa không cần lên học, trong nhà dẫn Nhạc Nhạc cùng Đại Miêu trong sân nhà tròi, chơi thành một đoàn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì tại bên kia, lắp ráp một tòa pháo đài. Tân Ngọc Đình từ trước đến giờ chưa từng thấy kiểu này máy móc, tò mò ở một bên vây xem. Trước đó là mấy đài đã bán sạch. Hôm nay hai người dự định làm tam đài, một đài phát rơi hai đài tồn kho. Thanh Thanh, thứ này là làm gì dùng? Mặc dù coi Thẩm Thanh Thanh là lừa đảo, Tân Ngọc Đình vẫn đang lễ phép đặt câu hỏi. Thẩm Thanh Thanh đang cho tòa thứ nhất pháo đài đóng gói, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Nay gọi pháo đài, câu cá thời lấy ra đỡ cần câu. Tân Ngọc Đình bán tín bán nghi, giơ tay lên cơ ấn mở máy ảnh, mở ra ai biết vật. Quả nhiên, nhảy ra tới mục từ cùng Thẩm Thanh Thanh nói giống nhau. Tân Ngọc Đình âm thầm gật đầu, tiểu nha đầu này bình thường còn không thế nào gạt người nha. Nàng thuận tay thì điểm rồi hình ảnh cột phía dưới thương phẩm nhãn mác, ngay lập tức đổi mới ra một đống pháo đài. Trong đó cái thứ nhất cùng hai người chế tác giống nhau như lúc. Nhìn dưới hàng hóa phương giá, Tân Ngọc Đình lập tức con người co rụt lại. Điện thoại cũng đã run một cái. Nàng tập trung ý chí, bất động thanh sắc lại mở miệng hỏi. Thanh Thanh, này pháo đài bán bao nhiêu tiền một cái a? Thẩm Thanh Thanh hỏi gì đáp đấy? Một vạn ngày mồng 1 tháng 5 cái bao nhiêu? Tân Ngọc Đình nhíu mày, Thẩm Thanh Thanh nói cùng nàng nhìn thấy một phần không kém. Nàng vẫn có chút không thể tin được, trực tiếp điểm mở thương phẩm kết nối, nhảy chuyển đến mua qua internet nền tảng. Đây là một nhà kỳ lạ cửa hàng trực tuyến, tất cả cửa hàng chỉ có pháo đài này một loại thương phẩm. Chẳng qua lượng tiêu thụ thế nhưng khá kinh người, một vạn năm pháo đài, lượng tiêu thụ tính tổng cộng hơn 100. Với lại một tùy khen ngợi. Xem xét vật phẩm chỗ, chính là hạ thị. Tân Ngọc Đình trong lòng bắt đầu lẩm bẩm, này sẽ không phải là trước mặt chuyện này đối với tiểu lừa gạt cửa hàng trực tuyến a. Thanh Thanh, thứ này bán chạy sao? Thẩm Thanh Thanh đã pháo đài dùng theo đổi túi có tốt, chính hướng trong dương chứa. Nghe vậy lắc đầu nói, không tốt lắm bán, làm mười mấy nguyệt, tổng cộng mới bán hơn 100. Tân Ngọc Đình em thầm liễu lơi không nói nên lời, nàng vừa mảnh đúng so một chút, trên mạng cái đó pháo đài cùng trước mắt có giống nhau minh bài. Kết hợp Thẩm Thanh Thanh lời nói, có thể xác định chính là hai người mở tiệm. Nói như vậy, cho dù không có Cao Kim Bảo, hai người một năm cũng không ít kiếm, này thu nhập còn cần đi lừa gạt sao? Thanh Thanh a, các ngươi liền dựa vào bán thứ này đợi sống sao? Cách suy, dùng băng dính ba tầng trong ba tầng ngoài đem cái thùng phong tốt, Thẩm Thanh Thanh ngồi ngay ngắn. Làm sao lại thế, là cái này khi nhàn hạ làm lấy giải buồn. Nói xong vung lên bên tóc mai loạn phát, hướng Tân Ngọc Đình hơi cười một chút. Ngươi không phải đã điều tra xong sao, hiểu rõ nhà chúng ta có hai cái thuyền. Ta cùng Chu Dư đều là ngư dân, là dựa vào đánh cá mà sống. Tân Ngọc Đình tuy là có tiền gia đình xuất thân, là mở qua đại công xưởng người giàu có. Thế nhưng không dám cùng nôn, đem một năm hơn trăm vạn làm ăn làm giải buồn. Tiểu nha đầu này hay là không đáng tin cậy a, ngươi đánh cá năng kiếm mấy đồng tiền a, lại miệng ra kiểu này của nôn. Tân Ngọc Đình chính em thầm trầm biếm, chợt nghe Thẩm Thanh Thanh điện thoại di động vang lên. A Lỷ tới sổ 36.7200 nguyên chương 310, đình tỷ cùng lộ tỷ, chương 310, đình tỷ cùng lộ tỷ. Theo tới sổ thanh âm nhắc nhở vang lên, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng dừng tay lại bên trong công việc, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Gần đây hai người bọn họ chỉ có một bút ứng thu khoản, tám thành là nhan lộ đem cá ngừ bán mất. Một bên Tân Ngọc Đình nét mặt càng thêm đặc sắc. Người trong nhà ngồi, tiền theo trên mạng tới. Cái gì cũng không được thì có như thế đại bút thu nhập, còn nói hai người không phải lừa đảo. Thanh Thanh a, tiền này cái kia không phải bán cá kiếm a. Tân Ngọc Đình em dương quái khí, hận không thể một chút tìm thấy bằng chứng, báo cảnh sát đem Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bắt lại. Ai mà biết được đối mặt nàng trào phúng, Thẩm Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc. A, làm sao ngươi biết, đoán vẫn đúng là chuẩn. Tân Ngọc Đình một chút liền bị hế trụ. Vắt hết óc đang muốn lại nói vài câu nói nhảm, Thẩm Thanh Thanh chuông điện thoại lại vang lên. Thẩm Thanh Thanh ý vị thâm trường liếc nhìn Tân Ngọc Đình một cái, trực tiếp đưa di động ấn miễn đề. Thanh Thanh, ta là ngươi lộ tỷ. Tiền tới sổ rồi sao? Cái kia cá ngừ vây xanh hôm qua vừa bán mất, tổng giá trị 40.8 vạn. Chính ngươi đánh gãy tính hạ có đúng hay không? Nhan lộ miệng tượng súng máy dường như đùng đùng, không dứt, đem khoản giao phó rõ ràng. Cuối cùng còn nói chờ chút sẽ vê một tấm tường sống một mình tới. Thẩm Thanh Thanh đợi một hồi lâu, mới nắm lấy cơ hội chen miệng nói. Tiền đã đến sổ sách, một phần không kém. Đúng rồi, lộ tỷ, lần này sao giá tiền tốt như vậy? Nói như vậy, cho dù độ béo rất cao vây xanh, nếu như không phải đấu giá hội bên trên, cũng bán không đến cái giá này vị. Đối diện truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười, Nhan lộ dương dương đắc ý đáp. Sắt vách tỉnh có ra mắt xích cẩm thực Nhật Bản gây dựng, nhu cầu cấp bách một cái ra dáng cá ngừ vây xanh làm giải thể tú. Hắc hắc, ta thì nho nhỏ làm thịt bọn hắn một đao. Tốt, ta còn có việc phải bận rộn, có rảnh mang Đa Đa đến trong tiệm chơi, lạc lạc mỗi ngày nhắc tới nàng đâu. Được rồi, lộ tỷ, ta cùng Chu Dư qua mấy ngày liền đi nhìn xem ngươi. Thẩm Thanh Thanh cúp điện thoại xoay chuyển ánh mắt, cách đó không xa Đa Đa chính vui vẻ cùng Tiểu Nam Hải nhà tròi, sợ là sớm đem tiểu muội muội của nàng không hề để tâm. Lúc này ngoài cửa lớn vang lên tiếng bước chân, chuyển phát nhanh tiểu ca đến lấy hàng. Đều là người quen cũ, chuyển phát nhanh tiểu ca cười hì hì chào hỏi, giật gửi món liên cho Thẩm Thanh Thanh về sau, ôm cái thùng liền hướng bên ngoài đi. Tân Ngọc Đình một thẳng thờ ơ lạnh nhạt, lúc này đột nhiên đi theo sau chuyển phát nhanh tiểu ca, chạy chậm đến ra cửa lớn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau cười một tiếng, hiểu rõ tại tâm. Tân Ngọc Đình tâm tư đơn giản, Chu giúp vào Sừng Châu về sau, ngươi nói thế nào nàng cũng không tin. Cho nên Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh dứt khoát cũng không giải thích liền để chính nàng nhìn xem. Vẫn sẽ không tất cả mọi người là hai bọn hắn cùng một bọn a. Không phải sao, lại đi tìm chuyển phát nhanh tiểu ca tìm hiểu tình báo. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, Tân Ngọc Đình mang theo vẻ mặt nghi hoặc vào cửa lớn. Chuyển phát nhanh tiểu ca lời giải thích, cùng vừa nãy Thẩm Thanh Thanh nói cơ bản nhất trí. Chí ít về pháo đài chuyện, nàng không có nói dối. Còn có kia mấy chục vạn một cái đại kim thương ngư, nếu điện thoại đối diện không phải nắm, này vợ chồng trẻ kiếm tiền năng lực thì quá kinh người. Tiểu này thu nhập thủy bình, hoàn toàn có thể giải thích của cải của bọn họ nơi phát ra. Nhưng này cùng mình nhận được thông tin hoàn toàn tương phản, chỗ nào là giả đâu? Tân Ngọc Đình mê mang. Thanh Thanh, vừa nghe ngươi nói muốn đi thăm hỏi tiểu bằng hữu, Nhạc Nhạc năng cùng đi sao? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng nở nụ cười. Là Đình tỷ ngươi muốn đi a? Vậy cũng quay qua hai ngày chúng ta buổi chiều liền đi. Rõ ngươi cảm giác phải chúng ta trước giờ tìm người cho ngươi diễn kịch. Bị khám phá tâm sự, Tân Ngọc Đình lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng còn chính là nghĩ như vậy. Ăn xong cơm trưa, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh dẫn Đa Đa, Tân Ngọc Đình mang theo Nhạc Nhạc, leo lên xe bán tải. Mới vừa lên xe, Tân Ngọc Đình thì vẻ mặt ghét bỏ. Hai người có chuyện gì vậy a, ngay cả cái ghế trẻ em đều không có. Thẩm Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, nhà chúng ta thì Đa Đa một cái, bình thường ta nhìn nàng là được rồi. Ngụ ý rất rõ ràng, nhà chúng ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có hai cái trẻ con đón xe nha. Tân Ngọc Đình không còn gì để nói, đành phải miễn cưỡng chịu đựng đoạn đường. Được rồi, cũng ở phía sau xa lánh một chân đi. Dĩ vãng Đa Đa đón xe đều là đi theo Tống Vũ hoặc Thẩm Thanh Thanh ngồi ở hàng sau, do hai người chuyên môn chăm sóc. Hôm nay nhiều người không có cách, chỉ có thể hai cái đại nhân đem hai đứa bé kẹp ở giữa. Tay lái phụ lại buồn cười trống không. Chu Dư mặt mo đỏ ửng, này thật đúng là hắn sơ sót. Hiện tại xem ra, trước kia không có cảm giác ra không không ổn, hoàn toàn là vì Thẩm Thanh Thanh vô tư kính dâng, giúp đỡ hắn chăm sóc muội muội. Trước kia không có chú ý còn chưa tính, hiện tại phát hiện vấn đề, tự nhiên muốn lập tức sửa lại. Chu Dư không nói hai lời, một tá phương hướng thì thay đổi lộ tuyến, hướng một nhà ô tô vật dụng cửa hàng lái đi. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Ghế trẻ em cùng trang phục trẻ em cũng không sai biệt lắm. Không một hai tuổi phân chia mấy cái quy cách, theo mấy chục viên đến mấy ngàn viên, chủng loại phong phú. Khá tốt Tân Ngọc Đình đúng tiểu hài tử thương phẩm cũng rõ ràng. Rất nhiệt tình giúp hắn hai thăng lưu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đối với mấy cái này một môn không môn, đã có hiểu công việc dứt khoát liền thành vung tay trưởng quỹ. Tân Ngọc Đình cũng là vung tay quá chán quen rồi, thấy vừa mắt liền không có tiện nghi đồ vật. Cuối cùng toàn bộ tuân theo Tân Ngọc Đình ý kiến, tốn hơn 6.000 viên, mua hai bộ 312 tuổi an toàn chỗ ngồi. Trên xe đã có sẵn tiếp lời, thương gia giúp đỡ vài phút thì cho sắp xếp gọn. Lúc này Tân Ngọc Đình ngồi ở hàng sau ở giữa, hai cái bút bê một trái một phải, đều có thể chiếu cố đến. Theo Tân Ngọc Đình mở miệng oán trách, đến an toàn chỗ ngồi sắp xếp gọn, toàn bộ hành trình đều không có vượt qua nửa giờ. Cái này khiến nàng đúng Chu Dư ấn tượng có chỗ đổi mới. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, tiểu Chu người này còn không tính quá xấu. Chu Dư bị hắn khen dở khóc dở cười, chỉ có thể không nói một lời. Ngược lại là bị dây an toàn trói buộc chặt đa đa, xoay qua khuôn mặt nhỏ đúng Tân Ngọc Đình nói: "Tân A Di, ca ca là trên thế giới tốt nhất, mới không phải đồ đều đâu." Rất nhanh xe bán tải đã đến chỗ cần đến, một đám người tràn vào Nhan Lộ văn phòng. Làm Tân Ngọc Đình mẹ con đi vào căn phòng, Nhan Lộ lập tức chính là sử sốt. Hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh nói: "Thanh Thanh, vị này là?" Chu Dư đặt mông ngồi ở trên ghế salon, vượt lên trước mở miệng nói: "A, này là nhà chúng ta chủ nợ, Tân Ngọc Đình tân nữ sĩ." Nói xong chỉ một ngón tay Nhan Lộ: "Đình tỷ, đây là ta cùng Thanh Thanh đối tác, Nhan Lộ." Nhan Lộ không rõ ràng cho lắm, đành phải nhiệt tình mời mọi người nhập tọa. Lại để cho ba cái tiểu bằng hữu chính mình đi chơi. "Lộ tỷ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, nàng là..." Thẩm Thanh Thanh lôi kéo nàng cắn dậy rồi lốt hai. Cũng không biết nàng làm sao nói, Nghiêm Lộ thổi phù một tiếng bật cười. "Có loại sự tình này? Hi hi, giao cho ta tốt, rất dễ dàng giải quyết." Nhan Lộ đứng dậy đến góc, mở ra két sắt, lấy ra một kiện đồ vật. Sau đó quay người đi đến ghế sofa, đưa về phía Tân Ngọc Đình nói: "Tân nữ sĩ, chuyện của các ngươi ta ước chừng hiểu rõ, tan này có một kiện đồ vật ngươi có thể nhìn một chút." Chương 311, logic bế hoàn, chương 311, logic bế hoàn. Tân Ngọc Đình tò mò tiếp nhận cặp văn kiện, mở ra xem lập tức kinh dị một tiếng. Trong nhà nàng trước kia cũng là làm ăn, thứ này rất quen thuộc, chính là tiệm đồ nhật sổ sách. Với lại Nhan Lộ đưa cho nàng có tổng nợ cùng rõ ràng chi tiết sổ sách. Nàng hơi vừa so sánh, liền phát hiện đây là hàng thật giá thật khoản. Làm sổ sách trong xuất hiện Thẩm Thanh Thanh tên của, nàng lập tức hiểu Nhan Lộ dụng ý. Tân Ngọc Đình đem rõ ràng chi tiết sổ sách lật nhanh chóng, chỉ ở bên trong tìm Thẩm Thanh Thanh cùng Chu Dư tên. Theo từng tờ một khoản xem tiếp đi, nàng là càng xem càng kinh hãi. Tiệm đồ nhật cách mỗi 10 ngày nửa tháng, tất nhiên sẽ hướng hai người mua sắm một nhóm cá đánh bắt được. Với lại theo nhập chứng thời gian rời đổi, mua sắm kim ngạch càng lúc càng lớn. Đến gần đây mấy lần mua sắm, đơn lần mua sắm mức lại vượt qua 100 vạn. Nhất là buổi sáng trong điện thoại kia bút, mức cũng là một phần không kém. Càng bằng chứng này sổ sách chân thực tính. Tân Ngọc Đình trong lòng thô tính toán một cái, theo đầu năm đến hiện tại, tiệm đồ nhật theo Chu Dư, Thẩm Thanh Thanh trong tay mua sắm nguyên liệu nấu ăn vượt qua 500 vạn. Cao như vậy thu nhập, đừng nói kiến tạo một tòa biệt thự, chính là hai tòa nhà cũng tạo lên. Mắt thấy Tân Ngọc Đình thần sắc biến hóa, mấy người còn tưởng rằng nàng nghĩ thông suốt. Chu Dư cười ha ha nói: "Đinh tỷ, đài này sổ sách là thật là giả, chắc hẳn ngươi năng điểm ra đây. Chúng ta thu nhập như vậy, dùng nhìn cầm cao kim bảo tặng tiền." Tân Ngọc Đình phóng sổ sách, hơi cười một chút. "Sổ sách là thực sự không giả, tiền tặng không tặng cũng khó mà nói." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bị nàng nói sững sờ, nhất thời không có đã hiểu đây là ý gì. Chỉ có Nhan Lộ lấy tay nâng trán, không thể làm gì mà nói: "Thanh Thanh, ta tận lực. Nếu không các ngươi mang nàng ra biển đi." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hay là nghe không hiểu, nghi ngờ nhìn về phía Nhan Lộ. "Vị này Tân tiểu tỷ hoài nghi các ngươi căn bản là không có đánh tới nhiều cá như vậy, báo cáo lao giá cả chỉ là dựa tiền mà thôi." "A, nguyên lai là như vậy." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí bắt đầu bội phục lên Tân Ngọc Đình tới. Không có điểm kiến thức người, còn thật không nghĩ tới tầng này. Nhìn lên tới này ngốc nương môn còn chưa ngốc đấu. Tối thiểu xã hội thường thức so với hắn hai còn mạnh hơn không ít. Dựa theo nàng bộ kia dựa tiền logic, này thật đúng là hoàn mỹ bế hoàn, dọn nước không lọt. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trao đổi cái ánh mắt, cuối cùng quyết định: "Đinh tỷ, ngươi muốn thật có ý tứ này, chúng ta có thể mang ngươi đi ra hải xem xét." Tân Ngọc Đình nhãn tình sáng lên. "Nhan tổng nói không sai, ta chính là cái này ý nghĩa." Chu Dư do dự một lát, hay là mở miệng khuyên một câu. Trên đại dương bao la gió to sóng lớn, bó tay lên thuyền tới thế nhưng vô cùng bị tội, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Tân Ngọc Đình ánh mắt kiên định, nhàn nhạt đáp: "Ta cũng nghĩ tin tưởng các ngươi, chẳng qua hai ngươi mới bao nhiêu lớn, có thể so sánh nhiều như vậy lao ngư dân còn lợi hại hơn. Về phần bó tay không say sóng, cũng không cần các ngươi quan tâm, ngươi làm ai không có ngồi qua du thuyền." Kỳ thực Tân Ngọc Đình lúc này đã tin 6 phần. Rốt cuộc liên tục tại người ta cọ mấy ngày cơm, thịt cá người ta nàng thấy cũng nhiều. Chẳng qua mỗi ngày ăn nhà của cá ngừ đình, nàng cũng là đầu hồi nghe nói. Tân Ngọc Đình cũng là nếm qua thấy qua, vài bữa cơm tiếp theo, nàng cũng là âm thầm liễu lười không nói nên lời. Cá ngừ, tôm hùm, cua, ba ba, cá trạch, Chu Dư trong nhà ăn toàn bộ là loại đồ chơi này. Trừ ra ngư dân gia đình, kẻ có tiền cũng sẽ không là kiểu này phương pháp ăn. Chẳng qua sự việc không khỏi quá mức trùng hợp, lại có nhân ngôn chi chuẩn xác vạch trần, Tân Ngọc Đình cũng không thể không cẩn thận. Rốt cuộc đầu năm nay lừa đảo ngay cả ngân hàng đều có thể xây, thường ngày trong dùng tiền làm dáng vẻ còn không đơn giản. Hai người gặp nàng chủ ý đã định, cũng liền không còn khuyên nhủ. Nguyên bản hai người dự định ở nhà chờ lâu mấy ngày, bị Tân Ngọc Đình náo một màn này, tự nhiên cũng liền không tiếp tục chờ được nữa. Không bằng sớm ngày ra biển, khởi ra tâm kết của nàng. Cũng tốt đem cái này mà cô đầu đưa tiễn. Tất nhiên muốn trước giờ ra biển, tự nhiên muốn chuẩn bị vật tư. Hai người châu đầu ghé thai, nhỏ giọng bàn bạc một phen về sau, Chu Dư đứng dậy rời đi đi mua sắm vật tư. Lưu lại một phòng nữ nhân cùng trẻ con tiếp tục chơi đùa. Mặc dù là cao kim bảo lão bà, chẳng qua người ta cũng không phải tiểu tam, đơn thuần là người bị hại mà thôi. Hơn nữa còn là Thẩm Thanh Thanh huyết thống trên đệ đệ mẹ ruột, nói là chính mình tiện nghi mẹ vợ cũng không quá đáng. Tất nhiên muốn lên thuyền của mình, nói thế nào cũng không tốt mà đãi. Chu Dư tại cửa hàng dạo qua một vòng, mua nguyên bộ đồ rửa mặt cùng đệm chăn. Cảm giác cái kia có cũng có lúc này mới đi rau quả thực phẩm khu mua sắm nguyên liệu nấu ăn uống nước. Chọn mua đầy đủ về sau, Chu Dư lái xe chạy tới bến tàu, trên đường lại gọi điện thoại kêu Cố lên thuyền. Chu Dư chân trước đem vật tư thu xếp tốt, chân sau tàu chở dầu cũng đến. Bổ sung dầu nhiên liệu cùng nước ngọt, chuẩn bị xuất hành công tác cho dù hoàn thành. Nay một khó khăn đằng nhanh hai cái giờ, quay lại đến tiệm đồ Nhật, vừa vặn nối liền Thẩm Thanh Thanh nàng nhóm về nhà. Sau buổi cơm tối, Thẩm Thanh Thanh người tốt làm đến cùng, nhường Chu Dư đem Tân Ngọc Đình mẹ con đưa về trấn trên nhà khách. Trước khi xuống xe, Chu Dư dặn dò: "Đình tỷ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta sáng sớm ngày mai tới đón ngươi." Tân Ngọc Đình lôi kéo Hải Tử xuống xe, đứng ở cửa sổ xe trước ánh mắt phức tạp, ôn nhu nói: "Tiểu Chu, thay ta cảm ơn Thanh Thanh." Chu Dư khẽ gật đầu, một cước chân ga nhanh chóng đi. Thứ hai thiên nhất sớm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trước bái tế mã tổ. Ăn xong điểm tâm ngay lập tức xuất phát. Trừ ra hai người bọn họ, trên xe còn có Tống Vũ cùng Đa Đa. Đến trấn trên tiếp Tân Ngọc Đình mẹ con về sau, xe bán tải thẳng đến bến tàu mà đi. Mới vừa xuống xe, Tân Ngọc Đình thì đối độ nha hiệu bình phẩm từ đầu đến chân. Vượt quá hai người dự kiến là, nàng đúng chiếc thuyền này vẫn rất quen thuộc. Hoa sơ, chiếc thuyền này đối chiếu phiến còn lớn hơn. Này mẹ nó cũng là ở đâu ra tình báo a? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng có điểm không kèm được. Đình tỷ, ngươi là muốn thám tử tư trà chúng ta sao? Tân Ngọc Đình thần sắc như thường, thế thốt phủ nhận. Làm sao lại như vậy, một tuần lễ trước ta còn cũng không biết các ngươi là ai đâu. Lần này trong lòng của hai người ngứa hơn nữa. Không phải Đình tỷ, rốt cục là ai khuyến khích ngươi tìm đến chúng ta? Tân Ngọc Đình cười nhạt một tiếng nói: "Đừng nóng nội, và chúng ta trở về địa điểm xuất phát lúc, có thể ta sẽ nói cho các ngươi biết cũng khó nói." Mắt thấy nàng là con vịt chết già mồm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng là không thể làm gì. Đành phải dẫn nàng leo lên độ nha hiệu. Tân Ngọc Đình mặc dù cố chấp, nhưng cũng không muốn mang theo nhi tử dày vò. Nàng đem Nhạc Nhạc nắm cho lão Chu cùng Tống Vũ. Hôm nay Tống Vũ đến, chính là cố ý tới đón Hải Tử trở về. Đem trẻ con nắm cho nàng trong miệng lừa đảo một nhà, việc này nói đến cũng như vậy khôi hài. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều bị nàng làm hồ đồ rồi, không biết trong lòng nàng chính mình người một nhà rốt cục có đáng giá hay không được tín nhiệm. Nhạc Nhạc cùng Đa Đa trên bến tàu liên tiếp phất tay, non nớt giọng trẻ con không ngừng hô hào còn gặp lại. Tân Ngọc Đình cùng Thẩm Thanh Thanh cũng đứng ở bong tàu, phất tay hướng trên bến tàu người nhà cáo biệt. Theo động cơ văn minh, độ nha hiệu chậm rãi thúc đẩy, trên bến tàu ba đạo nhân ảnh càng ngày càng nhỏ. Thẩm Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, Tân Ngọc Đình trong mắt thủy quang nguyện chuyển. Chu Dư kéo vang còi hơi, mở ra lần này cực kỳ kỳ lạ, tôi không hiểu ra sao lữ trình. Chương 312, gián biển nhóm, chương 312, gián biển nhóm. Lần này đi thuyền dự thiết chỗ cần đến là Nam Hải. Những địa phương khác không là không được, chẳng qua Nam Hải là có hy vọng nhất câu được cá ngừ. Cá ngừ cái đầu lớn nhất, giá cả tối cao, đúng chưa từng thấy cá lớn người xung kích tính cực mạnh. Không cần nhiều chỉ cần câu cái 2 3 cái, không sai biệt lắm có thể bỏ đi Tân Ngọc Đình hoài nghi. Khó được trời tốt, tuy là vội vàng cất cánh, lại là một đường trời trong gió nhẹ. Trong nháy mắt mặt trời lên cao giữa bầu trời, độ nha hiệu đã lái ra Đông Hải, xâm nhập đến Nam Hải trong. Lúc này lại đến phiên Chu Dư lái thuyền, đem không gian lưu cho quan hệ phức tạp hai nữ nhân. Lúc này Thẩm Thanh Thanh cùng Tân Ngọc Đình cùng tồn tại đầu thuyền, dựa vào lan can trông về phía xa. Đầy mắt thanh phong bạch lãng, hải âu bay lượn, nếu như không có những kia bực mình sự việc, ngược lại không mất là một lần khó được nhàn nhã lữ hành. Đinh tỷ, sự việc đều đi qua hơn một năm, sao hiện tại mới ra ngoài tìm hắn? Đây là Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh muốn nhất làm rõ ràng vấn đề. Cao Kim Bảo đột nhiên xuất hiện, thấy thế nào đều giống như cố tình làm. Tân Ngọc Đình cười khổ một tiếng nói: "Ta một mực tìm hắn, chẳng qua một mực không có tin tức của hắn. Mãi đến khi hơn 10 ngày trước, có người hảo tâm nói cho ta biết nói, hắn ở đây Hạ Thị còn có một cái con gái, ta lúc này mới chạy tới. Trước đó, hắn một mực cùng ta nói là hoàn tình người. Kết hôn 10 năm, ta lại không biết hắn ra ở đâu, ngươi nói có thể hay không cười?" Mánh khóe thông thiên người hảo tâm. Theo kia mấy tờ bức ảnh có thể hiểu rõ, vị này người hảo tâm nhãn tuyến thì ở trong thôn bên cạnh. Cho dù không phải người bản địa, cũng nên là tại đây ở tạm. "Đinh tỷ, cho ngươi vạch trần người là chúng ta Hạ Thị." "Cũng không phải, nàng cùng ta đồng hương, là hàng thành người." Lần này Thẩm Thanh Thanh càng thấy không đúng. "Vậy nhưng kỳ quái, nàng tại sao có thể có tin tức của chúng ta, còn có thể đập tới Cao Kim Bảo bức ảnh?" Tân Ngọc Đình cười ha ha nói: "Này có cái gì kỳ quái, nàng có một nói chuyện không tệ bạn qua mạng, liền ở tại thôn các ngươi. Hiểu rõ các ngươi một chút tin tức, trùng hợp đập tới mấy tờ bức ảnh, đây không phải là rất bình thường sao?" Thẩm Thanh Thanh nghe mắt trợn trắng, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đang muốn mở miệng nói chuyện, độ nha hiệu đột nhiên chậm rãi dừng lại, bên hông bộ đàm đi theo vang lên: "Thanh Thanh, ngươi mau trở lại buồng lái, phía trước đến bầy cá." "Nhận được." "Trời đất bao la, bắt cá lớn nhất." Thẩm Thanh Thanh lại không để ý tới cho Tân Ngọc Đình phân tích âm mưu quỷ kế, quay người liền hướng buồng lái chạy. "Đinh tỷ, muốn nhìn bắt cá liền đến tầng dưới tới." Mắt thấy Thẩm Thanh Thanh biến mất không còn tăm tích, Tân Ngọc Đình cũng phản ứng. Nàng mặt dày mày dạn theo tới, không phải liền là nhìn xem đánh cá sao? Vội vàng cũng mở ra toái bộ, cũng chạy theo quá khứ. Tân Ngọc Đình đi vào buồng lái lúc, Thẩm Thanh Thanh đã ngồi ở dáng vẻ trước sân khấu, nét mặt nghiêm trọng, phân tích sơn nạ trên tín hiệu rồi lại. "Thanh Thanh, đây cũng là cá hô a." Nếu cái khác ngư, Chu Dư căn bản không có gì quyền lên tiếng. Chẳng qua lần này bầy cá, tư thế cùng tạo hình cũng vô cùng cổ quái, quanh co khúc hiệu rất dễ dàng phân rõ. Lươn rất ít thành quần kết đội, vậy liền tám thành là cá hố. Thẩm Thanh Thanh ngẩng đầu liếc nhìn Chu Dư một cái, thân sắc cổ quái nói ra: "Kỳ hỉ, đáp sai. Loại đồ chơi này có thể so sánh cá hố đắt hơn. Tối thiểu 5-60 tiếp theo cân." Chu Dư vui mừng quá đỗi. 61 cân. Con cá này cùng mã mấy ngàn cái, này một đợt hơn 10 vạn không phải ổn sao? "Đúng rồi, đây rốt cuộc là sao ngư a?" Nhìn hắn mừng khấp khởi bộ dáng, Thẩm Thanh Thanh cười lợi hại hơn: "Hắc hắc, ai kể ngươi nghe nói là ngư tới?" Chu Dư lập tức vẻ mặt sững sờ: "Không phải ngư đó là cái gì? Rong biển có thể không biết bơi." Thẩm Thanh Thanh lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, thần sắc nghiêm túc nói, nếu như ta không nhìn lầm, phía trước là mấy ngàn cái rắn biển nhóm.
A,
hai tiếng kêu lên vang lên, chẳng những Chu Dư giật mình, vừa mới tiến tới Tân Ngọc Đỉnh càng là hơn kem chút ngã xuống đất. Hơn ngàn cái công việc rắn tập hợp một chỗ, người bình thường chỉ là nghĩ cũng bị dọa tè ra quần. Ngay cả Chu Dư kiểu này gan to bằng trời mặt hàng, chợt nghe phía dưới đều bị dọa sửng sốt. Rắn biển cùng rắn hổ mang thân duyên chặt chẽ, dường như tất cả chủng loại đều là kịch độc. Ban đầu ở gần bờ đảo quanh lúc, Chu Dư đã từng bắt được qua một cái. Đối mặt một cái hắn còn có thể miễn cưỡng ứng đối, hiện tại muốn một lần đối mặt hơn ngàn cái chí mạng độc xà, chỉ là nghĩ cũng có điểm tê cả da đầu. Thẩm Thanh Thanh cũng có chút do dự, rốt cuộc hai người đúng bắt rắn biển hoàn toàn không có kinh nghiệm. Chu Dư, chúng ta còn động thủ sao? Chu Dư suy nghĩ liên tục, cảm thấy hay là gặp cảnh khốn cùng càng đáng sợ một chút. Lúc này hàm răng khẽ cắn. Làm đi. Rắn biển hàng năm sản lượng không nhỏ, cái khác ngư dân tài giỏi chuyện, hai ta không có lý do không được. Thẩm Thanh Thanh nghĩ cũng phải, lần này không dám di chuyển, vậy lần sau lại gặp phải làm sao bây giờ? Cũng không thể hồi hồi cũng làm như không thấy đi. Mấy vạn viên có thể cũng không phải tiền trình, cứ như vậy không đánh mà lui, hai người về sau cũng không mặt mũi làm ngư dân. Tốt, chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Bọn này rắn biển đang nổi lên lấy hơi, cho nên tốc độ cực chậm. Để cho hai người có thể ung dung bàn bạc đối sách. Mấy phút đồng hồ sau, hai người thương nghị thỏa đáng. Thẩm Thanh Thanh thay đổi vị trí lái, Chu Dư thì đẩy cửa ra ngoài chuẩn bị xuống lưới vây. Tân Ngọc Đình ở một bên hai cô run run, lắp bắp hỏi hỏi. Thanh Thanh, các ngươi sẽ không thật muốn bắt rắn a? Thẩm Thanh Thanh cười khúc khích. Ngươi không phải không tin hai ta năng kiếm tiền sao? Lúc này thì để ngươi biểu diễn một chút, cái gì là một lưới 10 vạn. Tân Ngọc Đình bị hù mặt trắng như tờ giấy, biết vậy chẳng làm không để cập tới. Bong thuyền Chu Dư đã chuẩn bị xong lưới vây bắt tôm, thuyền kéo lưới cùng vận. Thanh Thanh, có thể động thủ. Chu Dư phát ra tín hiệu, Thẩm Thanh Thanh lập tức lái thuyền. Độ nha hiệu lôi ra một đạo bạch lãng, hướng rắn biển nhóm phía trước lượn quân đi. Lúc này rắn biển nhóm đã nổi lên mặt nước, khép mắt nhìn lại, thậm chí năng nhìn thấy lăn tăn sóng nước bên trong lít nha lít nhít đầu rắn. Thẩm Thanh Thanh bánh lái mánh chuyển, độ nha hiệu nhanh chóng hướng bầy rắn gần sát. Chu Dư ném, phu phu một tiếng tiếng nước chảy, thuyền kéo lưới mang theo lưới vây mang, bị Chu Dư ném đến trong biển. Lưới vừa rời tay, Chu Dư liền cầm lấy điều khiển từ xa, thao túng tàu kéo kéo di chuyển lưới mang, hướng trái ngược lái đi. Rắn biển ngày thường u cư đáy biển, trừ ra lấy hơi thời có thể cảnh ngộ không trung chim ưng, dường như không có gì thiên địch. Đối với không ngừng tới gần lưới vây, đại bộ phận rắn biển căn bản không có phát hiện, chỉ có phía ngoài nhất một phần nhỏ rắn biển, tại phát hiện lưới vây sau có hơi quay đầu, cảnh giác nhìn chăm chú này vật kỳ quái. Hai người hạ nhiều lần như vậy lưới vây, đây là thoải mái nhất một lần. Tại to lớn u hình túi lưới quay đầu vượt trên lúc đến, bọn này cuồng vọng thứ gì đó không những không chạy, thậm chí một cái mở ra to lớn miệng rắn, bắt đầu liều mạng cắn xé ni lông lưới dây thừng. Nhưng làm Chu Dư trêu chọc làm hư. Dây ni lông là vật gì? Tiểu Nhật buồn ni lông pháo săn cá voi dây thừng không đến 2 cm, hơn 10 vạn cân cá voi dãy không ngừng. Chỉ là một thước rơi tiểu rắn biển, muốn cắn đứt dây lưới đó là hy vọng háo huyền. Thuyền kéo lưới cùng độ nha hiệu một trái một phải, kéo lấy treo đầy rắn biển lưới vây, như cái túi lớn tiếp tục hướng rắn biển nhóm túi đi. Chương 313, ngàn rắn trăm trùng vào trong lưới, chương 313, ngàn rắn trăm trùng vào trong lưới. Mắt thấy bầy rắn không tránh không né, Chu Dư còn tưởng rằng lần này sẽ thuận buồm xuôi gió đấy. Kết quả không có qua vài giây đồng hồ, hắn thì phát hiện không thích hợp. Rắn biển nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, siêng năng không biết mọi mệt, một cái tiếp một cái hướng lưới vây cắn qua tới. Mặc dù không thể gây tổn thương cho đến lưới vây mảy may, nhưng lưới vây cũng nhanh chóng biến trở nên nặng nề, cho dù đầu này thuyền kéo lưới là đại mã lực hình, cũng gánh không được kiểu này trọng lượng, rất nhanh liền trở thành dậm chân tại chỗ, rốt cuộc kéo bất động. Vãi thật, nay mẹ nó còn đần có đần nhìn, khá tốt lao tử đã sớm chuẩn bị. Làm sơ đặt trước chế thuyền này lúc, vì thuận tiện bắt cá, Chu Dư cố ý tăng thêm không ít công năng. Chỉ gặp hắn ngón tay trên điều khiển từ xa nhấn một cái, thuyền kéo lưới đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tạc âm. Này một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, treo ở lưới vây trên rắn biển, tại chỗ liền bị dọa rơi hơn phân nửa. Lưới vây phân lượng đột nhiên chợt nhẹ, thuyền kéo lưới rít lên một tiếng, tốc độ trong nháy mắt kéo lên. Cùng độ nha hiệu xa xa hô ứng, bắt đầu đem vòng vây khép lại. Chu Dư, ngươi làm cái gì, hù chết người. Lưới kéo hiệu ứng âm thanh đuổi cá, chẳng những hù dọa một đám rắn biển, bên trong buồng lái này hai nữ nhân cũng kinh hãi khe run rẩy. Còn tưởng rằng ở đâu xảy ra đại sự gì đấy. Ha ha, ngại quá, rắn biển muốn chạy trốn, ta đuổi một chút. Không ngờ rằng lại dọa đến người một nhà, Chu Dư rụt cổ lại vội vàng nói xin lỗi. Trên tay lại là không dừng lại, khống chế tàu kéo lại thả hai lần tiếng ồn. Chu Dư một tay điều khiển từ xa, tay kia trực tiếp thúc đẩy tới, bắt đầu buộc chặt lưới mở rộng. Không đầy 3 phút, 2-3 ngàn cái rắn biển bị đuổi tới chật hẹp bộ phận lấy cá bên trong. Mắt thấy đại công cáo thành, độ nha hiệu cùng thuyền kéo lưới tuần tự tắt máy. Thẩm Thanh Thanh cùng Tân Ngọc Đình cánh tay ôm lấy cánh tay, tay kéo tay, qua lại cả gan đi ra buồng lái, đi chung đi vào tung lưới nền tảng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bộ phận lấy cá bên trong bọt nước bốc lên, thỉnh thoảng có đại đoàn rắn biển quay cuồng. Vố lượn vặn vẹo rất là dọa người. Hai nữ nhân dọa đến mặt mày tái nhợt, trong lúc nhất thời xoay mặt đi không dám nhìn kỹ. Kỳ thực đâu chỉ hai nàng, đúng điều này không có chân bỏ sát, Chu Dư nhìn một chút cũng tê cả da đầu. Chẳng qua trên thuyền đã có hai cái nương môn, lại nhiều một cái liền phải lộn xộn. Chu Dư giả trang ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, một tay thúc đẩy cần cầu, đem vợt lớn móc kéo hướng móc cầu trên góc đi. Thanh Thanh, ngươi cùng Đỉnh tỷ trở về đi, ta một người cũng chơi chuyện. Thẩm Thanh Thanh trời sinh tính thật mạnh, sao có thể nghe được lời này? Ngay lập tức tráng lên lá gan tiến lên. Ta đến làm việc cần cầu, ngươi đi hạ ngư là được. Chu Dư lại không vội vã nhường chỗ, đưa tay hướng công cụ đống trong một chỉ. Đừng nóng nổi, trước tiên đem găng tay cùng giày đi mưa thay đổi. Nói thật, đối mặt nhiều như vậy độc xà, hắn thật là có bắn tỉa sợ hãi. chỉ cần theo vật leo ra cái 3 năm cái là có thể đem độ nha hiệu làm cái gà bay chó chạy. Chẳng qua loài rắn mặc dù kịch độc, nhưng kém xa truyền hình điện ảnh kịch trong như vậy tà dị. Thậm chí chỉ cần ngươi xuyên giày, bình thường rắn hàm răng bản không phá được phòng. Thẩm Thanh Thanh cầm lấy một đôi giày, lại cầm lấy một bộ bao tay, cũng đưa cho Tân Ngọc Đình. Đinh tỷ, nếu không ngươi thì hồi buồng lái đi, tại đây vẫn có chút không an toàn. Các ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì, ta còn phải nhìn xem các ngươi sao bắt cá kiếm tiền đâu. Tân Ngọc Đình dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lại kiên quyết không chịu trở về. Đặt mông ngồi tại bong thuyền, run rẩy đem trang bị thay đổi. Thẩm Thanh Thanh thấy được nàng bộ này đức hạnh, chính mình ngược lại không sợ hãi. Thuần thục cũng đổi chứa. Dây cùng găng tay đều là trưởng khoản, đội lên sau tứ chi cơ bản thì an toàn. Chu Dư lúc này mới đem cần cầu giao cho Thẩm Thanh Thanh, chính mình về đến bong sau mở ra buồng cấp đông vào ngư khẩu. Kỳ thực rắn biển hoàn toàn có thể bỏ vào khoang nước sống bảo đảm công việc. Chẳng qua thứ này hòng khô hơi đắt, tôi mới bất luận chết sống, đều là một cái giá. Với lại tại nhà mình trên thuyền phóng mấy ngàn cái công việc rắn, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sao cũng không dám. Cá hố, kỳ thực toàn bộ là cá hố. Thẩm Thanh Thanh không ngừng bản thân thôi miên, thúc đẩy cần cầu đem vợt buông xuống. To lớn vợt tại bộ phận lấy cá một múc rốt cục, theo móc cầu chậm rãi kéo lên, to lớn túi lưới mang theo rào rào tiếng nước chảy, bị nói ra mặt nước. Ba người sáu mắt, ánh mắt chiếu tới. Vợt bên trong trăm ngàn rắn giết, dính dính lạnh băng, vốn lượn vặn mèo, cực kỳ kinh người. Nhìn vợt đỉnh những kia không dừng lại vặn mèo rắn biển, hai nữ nhân mặt càng trắng hơn. Khá tốt đây là rắn biển. Mặc dù cùng lục địa loài rắn dường như, nhưng mà vì môi trường khác nhau, cơ thể bóng loáng càng thích tại bơi lội, leo lên năng lực cũng không đột xuất. May mắn cùng đây, cho nên không có xuất hiện loại đó, bầy rắn theo vợt móc cầu bỏ loạn kinh khủng cảnh tượng. Thẩm Thanh Thanh nín thở, thận trọng thao túng cần cầu, từng tấp di chuyển ngang tay. Sợ di động biên độ quá lớn, đem rắn biển vãi ra mấy đầu. Chiều cường lưới lướt qua thượng tầng bong tàu hành lang, rời đến bong sau phía trên. Trái, trái, lại sau này, qua qua, trở về hai thốn. Chu Dư cũng là nắm chặt một lòng bàn tay mồ hôi lạnh, chung quanh chỉ thị vị trí. Càng là căng thẳng làm càng chậm, hai người trọn vẹn điều khiển tinh vi hơn 2 phút đồng hồ, mới tinh chuẩn đem vợt rơi vào ngư trên miệng vương. Lúc này vợt khoảng cách Chu Dư chẳng qua hơn một xích. Túi lưới bên trong rắn biển uốn qua uốn lại, rõ ràng rành mạch. Hết đợt này đến đợt khác tê tê thanh rõ ràng có thể nghe. Ngay cả rắn biển con ngươi cái bóng trong, chính mình thân ảnh đều có thể mơ hồ trông thấy. Tầng cao nhất rắn biển chỉ cần một cái bật lên, có thể rơi xuống trên người hắn. Chu Dư cũng là cắn răng, đưa tay sờ lên túi lưới khóa trụ. Đem quyết tâm, mãnh lực kéo một cái. Soạt. Chu Dư xin thể hắn cả đời đều không có gặp qua nhiều như vậy rắn, bao gồm tại phim truyền hình bên trong. Một mị độ rắn như mưa rơi, ào ào ngã vào đường trượt bên trong. Trước hết nhất chạm đất mấy đầu rắn biển, còn vọng tưởng trở về bò. Làm sao sau lưng đồng tộc vô tình nện xuống, cuối cùng tất cả đều như nước chảy trượt vào buồng cấp đông. Mắt thấy một đầu cuối cùng rắn biển biến mất không thấy gì nữa, Chu Dư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Xác nhận vợt trong không có lưu lại rắn biển về sau, Chu Dư đưa tay đem khóa chụp lại lần nữa che lại. Thanh Thanh, tiếp theo lưới. Vạn sự khởi đầu nan, có này thứ nhất mạng lưới kinh nghiệm, hai người động tác lập tức thông thuận rất nhiều. Liên tiếp cơ lấy 5 mạng lưới rắn biển, cuối cùng đem bộ phận lấy cá cho đào rỗng. Hai người sợ rắn biển trong buồng cấp đông bạo loạn, chờ không nổi hòng khô thân rắn trên mặt nước, lập tức liền mở ra cấp đống. Mặc dù chỉ là một mí đồ dài tiểu lật điều, nghị triệt để đông cứng cũng muốn một chút thời gian. Hai người thừa dịp này công phu, trước đem lưới vây thu đi lên. Vật kích thước quá đại, không thể nào đem bộ phận lấy cá móc không còn một mảnh. Hai người trực tiếp đem lưới mở rộng vòng đáy đem thả mở, mặc kệ bên trong còn có bao nhiêu cá lọt lưới, cũng coi như chúng nó tốt số. Hai người bọn họ cũng không muốn trồng mạng lưới lúc chui ra mấy cây lạt điều tới. Hảo hảo thu về lưới vây, hai người lại đem tàu kéo, vật tất cả công cụ thu hồi khoang chứa đồ. Tại đem bong tàu quét dọn một phen, cuối cùng nấu đủ rồi thời gian. Nhìn một bên đã thành thói quen Tân Ngọc Đình. Chu Dư ha ha cười nói, đến đây đi Đình tỷ, cùng nhau đến buồng cấp đông tham quan. Xem xét chúng ta này một lưới vây quanh bao nhiêu tiền. Chương 314, nước lên thuyền lên càng bãi nguy hiểm, chương 314, nước lên thuyền lên càng bãi nguy hiểm. Đi trong khoang thuyền nhìn xem rắn biển. Tân Ngọc Đình theo bản năng liền muốn từ chối. Thế nhưng nghĩ lại, chính mình là tới làm gì a? Không đi theo xem rõ ngọn ngành, sao có thể biết rõ ràng chân tướng sự tình. Tốt, ta cũng cho hai người giúp đỡ tay. Tân Ngọc Đình cả gan, tiếp nhận Chu Dư đưa tới quần áo khoác, đi theo phía sau hai người, xuống đến buồng cấp đông bên trong. Ba người vừa tiến vào đến trong khoang thuyền, lập tức giật nảy mình. Khoang chính giữa, mấy ngàn cái rắn biển cạp nghĩa chiếm cứ dây dưa, lại tụ tập thành một tòa cái rùi hình xà sơn. Như thế kinh khủng hình tượng, cho dù ở truyền hình điện ảnh kịch trong cũng khó gặp. Nhìn xem ba người tê cả da đầu. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào những thứ này rắn biển thật sự có linh tính sao? Tân Ngọc Đình nơm nớp lo sợ, sợ tượng trong phim ảnh dường như bị bầy rắn trả thù. Chu Dư cười khúc khích nói, không có như vậy tà dị. Khí lạnh theo bốn phương tám hướng thổi tới, nhiệt độ chung quanh trước hết nhất hạ xuống, rắn biển một cách tự nhiên thì chen đến khoang chính giữa. Thẩm Thanh Thanh nhíu mày, tiếp lời nói, chẳng qua không thể làm như vậy được, và hồi cảng thời liền không có cách nào vận chuyển. Bọn người kia quấn thành như thế đại một đống, đến lúc đó ngay cả cửa khoang cũng ra không được. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vừa thương lượng, hay là phải đem xà sơn mở ra. Cũng may một cái đến giờ thời gian, còn chưa đủ vì đem bầy rắn đông thành băng côn. Thậm chí đại bộ phận rắn biển cũng còn chưa chết, chỉ là ở vào cùng loại ngủ đông trạng thái chết giả. Chu Dư khẽ vươn tay, thì theo xà sơn đồng lia ra một cái 1m5 nhiều rắn biển, vớt thẳng phóng tới một cái khác ngư trong rãnh. Lúc này rắn biển nửa cứng ngắc không cứng rắn, phi thường tốt làm việc. Thẩm Thanh Thanh thấy thế, cũng học theo đi theo làm lên. Đinh tỷ, ngươi không nói cần giúp một tay không? Cái này đơn giản, cũng không có nguy hiểm, đi thử một chút đi. Tân Ngọc Đình lập tức mắt trợn tròn, vừa nãy nàng thuận miệng nói muốn giúp tay, lần này bị Chu Dư bắt được câu chuyện, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu ra nhập vào. Trong lòng hai người cười thầm, Tân Ngọc Đình rõ ràng rất sợ rắn, lại có thể nhịn được không lật lọng, lần này nhưng có nàng nếm mùi đau khổ. Ba người chui đầu vào xà sơn trong, dường như sửa sang lại dây lưng, dường như đem từng đầu rắn biển cho chỉnh tề bày vào ngư rãnh. Cái này hoạt động làm đơn giản, 2-3 giây có thể vớt tốt một cái. Không có gì ngoài ý muốn, 1 giờ liền có thể giải quyết. Chẳng qua mới làm 1/3 không đến, Chu Dư liền vội vàng kêu dừng. Không được, chúng ta không thể tiếp tục làm. Càng đi xà sơn nội bộ, rắn biển hoạt tính càng tốt, bên trong khẳng định còn có thể động. Chúng ta đi ra ngoài trước, lại đông lạnh nó 1 giờ lại nói. Thẩm Thanh Thanh cùng Tân Ngọc Đình hơi có vẻ kinh ngạc, hai nàng một cái tiếp một cái vớt xuống đến, hoàn toàn không có phát hiện những thứ này rắn biển có cái gì khác nhau. Thẩm Thanh Thanh chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Không sai, nhiều như vậy rắn biển bám cùng nhau, bên ngoài đều nhanh chết rét, tận cùng bên trong nhất khí lạnh cũng còn không có xuyên qua đi. Khá tốt đầu góc ngươi nhanh, bằng không chúng ta thì nguy hiểm." Chu Dư mặt mo đỏ ửng, hắn không phải cái gì đầu góc nhanh a, hoàn toàn là trong lúc vô tình cảm ứng được bên trong rắn biển còn đang ở điên cuồng lúc đấy. Ba người lòng còn sợ hãi, nhanh ra buồng cấp đông, lần nữa mở ra cấp đống chớp mở. Ba người cũng không được chờ lấy, trực tiếp trở về buồng lái tiếp tục lên đường. Nửa đường cách mỗi 1 giờ, và xà sơn ngoại tầng rắn biển sơ cứng, Chu Dư liền xuống đến buồng cấp đông sửa sang lại một phen. Đến 8 giờ tối, độ nha hiệu tại dạn san hô vòng đông xa đông 15 trong biển chỗ bỏ neo. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mang theo Tân Ngọc Đình, lần nữa xuống đến buồng cấp đông, chuẩn bị đem đông lạnh tốt rắn biển chuyển đến phòng lạnh. Lúc này tất cả rắn biển tất cả đều đông lạnh thành kem cây, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại ngư trong rãnh. Hơn 2000 cái rắn biển, dùng xe nâng dầu trọn vẹn vận chuyển hơn 10 lần, mới toàn bộ chuyển đến phòng lạnh bên trong. Xe nâng dầu trên mang theo cân điện tử, một bên Tân Ngọc Đình nhìn xem rõ ràng. Hơn 2000 cái rắn biển, tổng trọng lượng tiếp cận 1 tấn. Dựa theo Thẩm Thanh Thanh nói tới giá cả, Tịnh Ngọc Đình thô thô tính toán, kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Hợp lấy nay tiên nhất cái buổi chiều, hai người thì kiếm lời hơn 10 vạn. Nay kiếm tiền tốc độ so với khởi công xưởng đều nhanh. Giúp đỡ thu thập xong rắn biển, hôm nay công tác cho dù làm xong. Tân Ngọc Đình qua loa rửa mặt một phen, liền tâm sự nặng nề trở về phòng ngủ. Nam ở mềm mại trên giường lớn, mới tinh đệm chăn lại không có thể cho nàng một cái mộng đẹp. Mặc dù mới ra biển một tiên, có thể tràn đầy thu hoạch nói cho nàng, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nói chuyện, tám thành là thực sự. Người ta nhà xe đều là chính mình kiếm. Nhưng nếu như hai người bọn họ nói rất đúng nói thật, chính mình lấy được thông tin chính là giả. Cung cấp cho mình tin tức người, nếu như là vô tâm chi thất còn tốt, vạn nhất là có ý định lừa gạt, phiền phức của nàng thì lớn. Tân Ngọc Đình càng nghĩ càng nôn nóng, trên giường lật qua lật lại tượng bánh nướng dường như. Trong nháy mắt thì đến trời vừa rạng sáng, mê mẩn chừng chừng vừa muốn ngủ. Một hồi mơ hồ tiếng mộ tờ vang lên, trong nháy mắt liền đem nàng cho cả tinh thần. Tân Ngọc Đình một đầu góc cửa dấu chấm hỏi, này vợ chồng trẻ hơn nửa đêm không ngủ được, đây là dự định ném chính mình đi đường. Nghĩ lại không đúng, chính mình cũng trên thuyền nha. Hai người này hơn nửa đêm phóng cảm giác không ngủ, đây là muốn giày vò cái gì? Nàng thận trọng xuống giường, sơ soạn đẩy cửa phòng ra. Trong hai ngầm trộm nghe đến tiếng người, tựa hồ là theo buồng lái phương hướng chuyển tới. Tân Ngọc Đình lòng hiếu kỳ nổi lên, rón rén chuyển đến buồng lái trước cửa. Đem Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đối thoại nghe rõ ràng. Quá lớn, căn bản không thể nào vào đi. Hại, ngươi thì giao cho ta tốt, thừa dịp thủy đại một tiếng chống tăng khí thế thì tiến vào. Tân Ngọc Đình khẽ gắt một ngụm, mặt đỏ tới mang thai đang muốn rời khỏi. Cửa khoang đột nhiên một tiếng kéo kẹt bị đẩy ra. A, Đình tỷ, là chúng ta nhao nhao đến ngươi. Thật xin lỗi a. Mắt thấy Thẩm Thanh Thanh mặc chỉnh tề, Tân Ngọc Đình lập tức đã hiểu là chính mình nghĩ sai. A, không sao, ta một thẳng thì không ngủ. Nói xong ánh mắt hướng buồng lái quét qua, khắp lơ đãng hỏi. Này hơn nửa đêm, hai người đây là làm gì đâu? Đương nhiên là bắt cá phía tây trong dạn san hô vòng đầu, cá đánh bắt được so với đập chứa nước trong nuôi cũng nhiều. Ôi, trước không nói với ngươi, ta còn phải đi chuẩn bị lưới vây đâu. Nói xong vua hót một cái, xài bước đi rồi. Lúc này Chu Dư đã làm tốt chuẩn bị. Hứa Cửu Vị dùng máy cảm ứng biển cả bị trói tại bánh lái bên trên, một chỗ khác bóng nổi đã xuyên thấu qua cửa sổ ném ra hải. Cũng đúng thế, thật không có biện pháp chuyện. Hắn năng lực cảm ứng hạn chế đa đa, chỉ có thể thông qua cùng loại dây câu thật nhỏ vật phẩm kéo dài tới. Không bắt đầu dùng máy cảm ứng biển cả lời nói, hắn căn bản không cách nào nhường sức cảm ứng vòng qua thân thuyền. Chu Dư nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mắt thấy đến đầy chiều thời gian, đưa tay liền đem xe chung thôi đẩy. Độ nha hiệu trong nháy mắt thì vọt ra ngoài, sờ lấy đen hướng dạn san hô vòng phương hướng lái đi. Hôm nay là khó được cự chiều, là cả năm thủy chiều điểm cao nhất. Đổi lại cái khác bất luận cái gì một tiên, hắn cũng không dám chơi như vậy. Xuyên thấu qua bóng nổi cảm ứng, đáy nước bãi đá ngầm cảnh tượng một tia không rơi bước vào trong óc. Chu Dư hết sức chăm chú, bánh lái đung đưa trái phải, điều khiển độ nha hiệu, tránh đi một lùm bùi đá ngầm, lướt qua dạn san hô vòng hướng vùng biển bên trong chạy tới. Chương 315, vùng biển lưới vây trận chiến mở màn, chương 315, vùng biển lưới vây trận chiến mở màn. Nhờ vào thủy chiều tăng vọt, vì độ nha hiệu 2 mỹ đổ nước ăn chiều sâu, vẫn đang thuận lợi lướt qua bãi đá ngầm, bình an đến vùng biển trong. Trừ ra Tân Ngọc Đình không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không có cảm giác được trong đó hung hiểm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều là hung hăng lao vệt mồ hôi. Độ nha hiệu một đường lái đến vùng biển trung ương. Chu Dư ra lệnh một tiếng, Thẩm Thanh Thanh đem lưới vây bắt tôm vứt ra xuống dưới. Thẩm Thanh Thanh ném hết lưới vây, vẻ mặt bất đắc dĩ xông bộ đàm hô. Chu Dư, đến ngươi. Đầu tháng trăng non như cùng, trên mặt biển tầm nhìn thấp rối tinh rối mù, cho nên lưới vây trên không có buộc thuyền kéo lưới, chỉ có thể dựa vào độ nha hiệu đơn kéo. Với lại hôm nay cùng trở về khác nhau, căn bản không có cụ thể bảy cá mục tiêu, toàn bộ nhờ lưới vây tại đáy biển phá ngư. Nếu không phải Chu Dư nói chắc như đinh đóng cột, nói tuyệt đối thu hoạch lớn, Thẩm Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không đáp ứng kiểu này mù câu mỏ mẫm mạng lưới cách chơi. Nhưng mà Chu Dư cũng không có nói quảng. Vùng biển bên trong cá đánh bắt được mật độ, thậm chí so với giếng dầu phụ cận còn cao hơn. Lại không có giàn khoan ở giữa vướng bận, có thể tự do tung lưới. Làm sơ dùng lưới câu đều là liên tục nổ kho, bây giờ dùng lưới vây, càng là hơn dễ như trở bàn tay. Chu Dư một tá bánh lái, độ nha hiệu trong nháy mắt xoay trái, bắt đầu vụng biển trung chuyển lên vòng tròn tới. Không tới một phút, một cái 300m chu dài vòng vây liền khép lại. Chu Dư khu động nhìn độ nha hiệu, tiếp tục thu nhỏ lại vòng vây. Bên kia thông qua bộ đàm, gọi hàng Thẩm Thanh Thanh nói: "Thanh Thanh, khởi động thời, buộc chặt lưới mở rộng." Mặc dù ánh trăng gần như không, nhưng loáng thoáng ở giữa, Thẩm Thanh Thanh cũng chú ý tới lưới vây khép lại quá trình. Mắt thấy hai bên lưới mang khép lại, không đợi Chu Dư lên tiếng, Thẩm Thanh Thanh vượt lên trước nhấn chốt mở. Và nghe được Chu Dư tín hiệu, cả tờ lưới bắt tôm dưới đáy lưới mở rộng đã khóa kín. Độ nha hiệu tiếp tục hòa vòng, vòng vây nhanh chóng thu nhỏ. Vô dụng một phút đồng hồ, lưới vây bên trong cá đánh bắt được thì đều bị đổi vào bộ phận lấy cá bên trong. Là sợ ánh đèn bại lộ, độ nha hiệu trên trừ ra một tầng lầu tàu trong phòng đèn, bong tàu phía trên một chiếc đèn lớn đều không có mở. Một tầng lầu tàu chỉ có hướng chính hậu phương cửa sổ, cho nên trừ ra bong sau trên một chút vi quang, hoàn toàn sẽ không chiếu xạ đến phương xa. Thẩm Thanh Thanh thì mượn nhờ điểm ấy vi quang, thúc đẩy cần cầu phụ lên vận, bắt đầu đến bộ phận lấy cá bên trong múc ngư. Tân Ngọc Đình ngáp ngay cả tiền, lại vẫn đang tràn đầy phấn khởi đứng ở một bên, không thể tin được bọn hắn năng sờ soạn bắt cá. Sau khi vợt lớn bị đưa ra mặt nước, trong lưới sinh nhảy nhảy loạn cá đánh bắt được chứng minh, sờ soạn chẳng những có thể bắt cá, hơn nữa còn không ít. Thẩm Thanh Thanh cũng vui mừng quá đỗi, không ngờ rằng thu hoạch so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều. Vật trong bao gồm cá mú sao đông, cá nóc nhím, cá mó xanh ngư, cá vẹt, cá cháp thậm chí tôm hùm cùng cua, các loại thủy tộc vô số kể. Lúc này Chu Dư cũng theo buồng lái chạy đến, phối hợp Thẩm Thanh Thanh trên ngư. Đang ở trại địch, hai người căn bản không còn thời gian tuyển chọn tỉ mỉ. Quá nửa vợt bên trong ngư long hỗn tạp, toàn diện cũng rót vào khoang nước sống. Liên tục dò xét ba lưới, cảm giác cá đánh bắt được múc không sai biệt lắm, hai người ngay lập tức thu lưới vây. Thẩm Thanh Thanh lưu tại nền tảng, Chu Dư thì chạy chậm đến về đến buồng lái, bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai thả lưới. Vùng biển bên trong rất nhiều nơi là đá san hô đáy, cũng không thích hợp hạ lưới vây. Độ nha hiệu mở 2 phút, Chu Dư lại tìm đến một viên bằng phẳng đá ngầm khu vực. Chào hỏi Thẩm Thanh Thanh, lần nữa đem lưới vây vứt ra xuống dưới. Vùng biển nước cạn, lưới vây chỉ chế chìm tử tùy tiện thì chìm đến dưới đáy. Trong nháy mắt thì cắt đứt trong lưới thủy tộc đường xá. Hai người bắt trước làm theo, lần này lại chép đến 2 mạng lưới cá đánh bắt được. Chẳng qua vận cùng vận hoàn toàn khác biệt, trước đó gặp được cá mỏi cũng tại ngàn cân trở lên. Hôm nay thì hoàn toàn khác biệt, nhiều nhất một vợt cũng chưa tới 300 cân. Rốt cuộc một lần chỉ có thể vây quanh chừng 100 mễ phạm vi, cho dù là Chu Dư tinh thiêu tế tuyển chỗ, thu hoạch vẫn như cũ có hạn. Loại hiệu suất này có thể quá tại Chu Dư đầu góc nhất chuyển, ngay lập tức nghĩ ra 16 lộ. Thanh Thanh, ngươi tới lái thuyền. Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức cấp bách, nàng nhưng không có tắt đèn dạ hàng câu chuyện thật. Vừa muốn mở miệng từ chối, Chu Dư thì tiếp lấy nói ra: "Ta dùng vô tuyến cho ngươi báo phương hướng." "Hại, thế nào không nói sớm, hại ta giật mình." Có Chu Dư này hình người ra đa, lại phối hợp sơn ạ độ chính xác cao, sờ soạn lái thuyền cũng không có đáng sợ như vậy. "Đình tỷ ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đợi chút nữa ngươi phụ trách chỉ huy cần cầu vị trí." Không ngờ rằng cảm giác không ngủ thành còn tìm cho mình cái việc để hoạt động, Tân Ngọc Đình cũng là dở khóc dở cười. An bài mới phân công về sau, Chu Dư liền bắt đầu dùng thuyền kéo lưới. Liên quan tàu kéo cùng lưới vây cùng nhau bỏ xuống thủy. Chu Dư một tay tiếp tục lưới vây cương dây thừng, tay kia thao tác điều khiển từ xa, miệng đồng thời cho Thẩm Thanh Thanh phát ra tín hiệu. "Thanh Thanh, 45 độ trái tiến lên chạy." "Nhận được." Thẩm Thanh Thanh âm thanh phát run, lòng khẩn trương cũng nắm chặt đi lên. Hiện tại nàng là danh xứng với thực mỏ mắt mở, toàn bộ nhờ Chu Dư chỉ điểm phương hướng. Cũng không phải sợ đụng đâu, rốt cuộc trên đại dương bao la bên cạnh không có lan can, thế nào mở cũng không đáng kể. Nhưng mà không cẩn thận lưới vây không có triển khai, vậy coi như trắng ngược lại. Chu Dư phát giác được Thẩm Thanh Thanh nôn nóng, trong lòng hơi động, trên điều khiển từ xa nơi nào đó nhấn một cái, trên mặt biển lập tức hiện ra một cái to bằng hạt đậu điểm sáng. "Thanh Thanh, đi theo thuyền kéo lưới song song mở." Thẩm Thanh Thanh đại hỉ, lần này tương đương có một cái di động hải đăng, cũng không tiếp tục sợ đi lệch. Cái này đèn định vị cũng là làm theo yêu cầu thời thuận miệng để yêu cầu, không nghĩ tới hôm nay vẫn đúng là dùng tới. Tối diệu là, cái này lét ngọn đèn nhỏ cầu vị trí cứ thấp, cách xa hơn một chút thì không thấy được. Hoàn toàn không có bại lộ nguy hiểm. Thuyền kéo lưới cùng độ nha hiệu một trái một phải, cuối cùng tái hiện đủ chữ trận hình. To lớn túi trận di chuyển nhanh chóng, lưới vây phía dưới chỉ câu, thổi mạnh phía dưới tảng đá đáy nhì, đem số lớn thủy tộc đuổi đi lên. Không câu nệ tại ngư ba ba tôn cua, ngay cả một ít ốc biển, đại con trai đều bị lật ngược. Có thể nhúc nhích sôi nổi dưới đáy nước chạy trốn, không thể động đậy cứ như vậy bị lưới vây kéo lấy một đường về phía trước. Lúc này qua mạng lưới diện tích nhưng lớn lắm. Độ nha hiệu cùng thuyền kéo lưới lôi ra hai cái bạch lãng, xinh xinh đem lưới vây dùng thành lưới kéo. Đoạn đường này trọn vẹn chạy ra trong vòng 3-4 dặm, mãi đến khi kéo đáy tôm, cua, ốc biển, sò hến càng ngày càng nhiều, lưới vây càng phát nặng nề. Thuyền kéo lưới mắt thấy muốn không chịu nổi gánh nặng, lúc này mới đình chỉ vọt tới trước. Lớn nhỏ hai thuyền một cái đúng sông, bắt đầu đem lưới vây khép lại. Kỳ thực đoạn đường này, lưới vây bên trong cá đánh bắt được chạy vô số, chẳng qua hai thuyền tốc độ cực nhanh, thường thường chân trước chạy vừa bơi ra túi trận, đảo mắt lại bị lượn đi vào. Với lại lần này chạy diện tích quá lớn, chạy mất một con cá, tối thiểu có 2-3 cái đi vào. Nay lại lưới vây mới khép lại, trong vòng vây liền bắt đầu nhảy cá. Theo vòng vây thu nhỏ, độ nha hiệu dẫn đầu ngừng thuyền, chỉ lưu thuyền kéo lưới tiếp tục xen kẽ, đem trong lưới thủy tộc đuổi vào bộ phận lấy cá bên trong. Chu Dư không chút khách khí hô Tân Ngọc Đình giúp đỡ. Mặc dù nàng không có làm qua trên thuyền công việc, chẳng qua theo cái nút hay là không có vấn đề. Thuận lợi thúc đẩy thời, khóa gấp lưới mở rộng vòng đáy. Làm Thẩm Thanh Thanh theo buồng lái ra đây, Chu Dư đã đang dùng vật múc cá. Chương 316, trên sơn nhiều cuối cùng đã gặp quỷ, chương 316, trên sơn nhiều cuối cùng đã gặp quỷ. Thẩm Thanh Thanh tiến lên tiếp nhận cần cầu, Chu Dư thì tiếp tục hắn nghề cũ, đến khoang nước sống thả cá. Sở dĩ mỗi lần đều là cái này sắp đặt, là bởi vì vợ tương đối nặng nghề, kéo ra cùng quan bế dưới đáy khóa trụ, cũng còn cần chút khí lực. Kỳ thực không chỉ là lấy ngư, trên thuyền phần lớn trình tự làm việc đều là vô cùng ăn thể lực. Lại thêm dừng chân cùng an toàn và nhân tố, dẫn đến xa khơi thuyền cá trên một thủy cầu thả hán tử. Nay một đợt lưới vây mì chín trần nước lạnh tích đại, bộ phận lấy cá bên trong cá đánh bắt được nhiều đến kinh người, nhóm lớn cá sống hết đợt này đến đợt khác, không ngừng nhảy ra mặt nước. Dù là trên mặt nước đen kịt một mảnh, chỉ là đùng đùng, không dứt, chục tiếng nước, cũng nghe hai người tâm hoa nộ phóng. Quả nhiên, lần này một lưới vồ xuống đi, cùng trước đó mấy lưới hoàn toàn hai loại. Tràn đầy tối thiểu hơn ngàn cân phân lượng, đem Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều cười lên hoa. Nhưng mà một lợi có một tệ, vừa mới trang bốn lưới, khoang nước sống đầu cá nhốn nháo triệt để bả mãn. Hai người vạn bất đắc dĩ, đành phải nhịn đau đem phía sau mấy lưới cá đánh bắt được đưa thẳng khoang cấp đông. Nay một đợt tổng cộng dò xét thất lưới, mới đem bộ phận lấy cá đào rỗng. Một bên Tân Ngọc Đình cũng thấy choáng, không ngờ rằng chỗ này ngư nhiều như vậy. Trước kia có câu nói hình dung Bắc Đại hoang phì nhiều, nói là năng tốt đánh hoang sai bờ gì ạ bầu múc ngư. Dưới chân vùng biển làm nhưng không có hoang sai bờ gì ạ, nhưng nơi này cá đánh bắt được mật độ, Tân Ngọc Đình hoài nghi thật sự có thể dùng bầu múc đến. Đêm này ba cá đánh bắt được toàn bộ quy kho về sau, Chu Dư nâng cổ tay nhìn biểu, này một đợt đã bận rộn hơn một canh giờ. Thanh Thanh, thu lưới vây chuẩn bị đi đường đi. Thẩm Thanh Thanh gật đầu nói, cũng nên đi, trang nhiều cá như vậy, thật sự không sao hết sao? Khó gặp cự triều đã hạ xuống không ít, mà trên thuyền tải trọng tối thiểu nhiều 3 tấn nhiều. Này lên kia xuống, hiện tại độ nha hiệu còn có thể hay không lướt qua vành đai san hô vòng, Thẩm Thanh Thanh cũng không quá cảm tưởng. Chu Dư cười hắc hắc nói, yên tâm đi, giao cho ta là được. Hôm nay cự triều dâng nước 3 mét, độ nha hiệu chứa đầy nước cán 2.6 mễ. Chúng ta hiện tại thì đi, tuyệt đối không có vấn đề. 3 mét, 2m6. Thẩm Thanh Thanh trong lòng qua một chút hai cái số liệu, phát hiện chỉ cần có thể tránh đi đáy nước san sát đáng ngầm, trên lý luận xác thực không có vấn đề gì. Làm nhưng nếu trì hoãn thời gian quá lâu, thủy triều lui trở về đến 2 mét trở xuống, vậy liền thực sự là thần tiên khó cứu, bị vây chết trong vùng biển bên cạnh. Hai người ý kiến nhất trí, ngay lập tức thúc đẩy thời, đem lưới vây kéo đi lên. Hai người thảo luận, Tân Ngọc Đình nghe cái toàn bộ hành trình. Chẳng qua nàng là vị nghe sấm, hoàn toàn không có hiểu rõ, vì sao tốt như vậy ngư trưởng, sao nói đi là đi. Lúc này đi theo Thẩm Thanh Thanh phía sau cái mông, hỏi han. Lần này Thẩm Thanh Thanh có thể vội vàng, công việc trên tay không dừng lại, còn phải cho cái này tò mò A Di giải thích nghi hoặc. Nhớ nhớ lại nhải hơn nửa ngày, mãi đến khi lưới vây xếp xong, vật quy kho, Tân Ngọc Đình mới tính làm rõ ràng tình hình. Khi biết được độ nha hiệu là theo bụi đá ngầm trên bắn tới, Tân Ngọc Đình cả người đều không tốt. Hiện tại ta tin, hai người tuyệt đối không phải lừa đảo. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chính dẫn đầu hướng điều khiển đi, nghe vậy lại hỉ. A, Đình tỷ, sao đột nhiên đã nghĩ thông suốt? Tân Ngọc Đình đi theo phía sau hai người, tức giận nói ra. Lừa đảo chỉ là muốn ta tiền, hai người đây là muốn mạng của ta. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chơi mạng mình coi như xong, còn không rên một tiếng đem nàng cũng kéo đi vào, nếu không phải nàng ngủ không yên, sợ là thuyền va phải đá ngầm chìm cũng không biết. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ha ha cười to. Này tiểu A Di còn trách hài hước. Chu Dư đặt mông ngồi vào vị trí lái, mới muốn mở miệng nói chuyện, Tây Phương Thiên Tế đột nhiên ánh sáng mạnh lấp lánh, càng đông xa mảng lớn ánh đèn thắp sáng. Vãi thật, bị phát hiện. Hai người hôm nay vô dụng giờ dồn, lại không có phát hiện và quân lúc nào xuất động, mãi đến khi tàu hải tuần xuất cảng mới phát hiện không ổn. Mắt thấy mấy đạo ánh đèn hướng độ nha hiệu chạy nhanh đến, Chu Dư vội vàng khởi động máy châm lửa, một tay lấy xe chung tôi đẩy. Bánh lái nhất chuyển hướng phía đông cung biểu. Tân Ngọc Đình nhìn hắn hai biến hào biến sắc, cảm thấy kỳ quái nói: "Thế nào, nơi này có cá chính không cho phép đánh cá sao?" Thẩm Thanh Thanh cười khúc khích: "Không phải cá chính, là quân đội tàu hải tuần." Tân Ngọc Đình càng buồn bực hơn không hiểu ra sao mà nói: "Sao quân giải phóng còn quản đánh cá?" Thẩm Thanh Thanh cũng ngồi vào dáng vẻ trước sân khấu, dù bận vẫn ung dung mở đèn lên ánh sáng. "Đình tỷ, ai cùng ngươi nói là quân giải phóng? Nơi này là dạn san hô vòng lớn đông xa, và quân địa bàn, chúng ta muốn bị bắt được khẳng định phải ngồi tù." Đi theo hai người giày vò nửa đêm, Tân Ngọc Đình bây giờ mới biết đây là hòa quân địa bàn. Nghe nói còn có thể ngồi tù, quả thực dường như là sấm sét giữa trời quang, người tại chỗ thì ngây dại. Thẩm Thanh Thanh xem xét tiểu A Di mặt mũi trắng bệnh, hiểu rõ trò đùa mở qua nổi tiếng. Vội vàng mở miệng giải thích. "Đình tỷ không cần sợ, dù sao bọn hắn đuổi không kịp chúng ta, tự nhiên là không cần ngồi tù." Hai người cùng hòa quân hải tuần tiếp xúc không ít. Bọn hắn thuyền lớn cũng tại 30 tiết trên dưới. Nếu như là truy võ lăng nhân hiệu, thời gian lâu dài điểm còn có hy vọng. Đối phó tối cao thuyền nhanh 30 tiết độ nha hiệu, mệt chết bọn hắn cũng đuổi không lên. Nếu tới là xuồng cao tốc thuyền nhỏ, độ nha hiệu càng không sợ, trực tiếp va chạm là được rồi. Kỳ thực hai người bọn họ cũng hiểu lầm người ta căn bản không phải đến bắt bọn họ. Hoa quân cũng biết hôm nay là cự triều, cho nên làm cái ban đêm diễn tập. Kết quả Thẩm Thanh Thanh cho rằng lộ đáy, đem đèn vừa mở, lập tức bỡn quá hóa thật. Nguyên bản đến tuần tra thuyền, sôi nổi chạy độ nha hiệu đổi tới. Lúc này Hoa quân vô tuyến hiện tại cũng nổ doanh, đang truy cứu các cấp chẳng gác, ra đa chỗ trách nhiệm. Điều tra rốt cục là nơi nào ra sơ hở, chạy vào như thế đại một chiếc thuyền. Toàn quân trên dưới nghi thần nghi quỷ, cho rằng đại lục dự định giải phóng đông xa đấy. Nếu không phải độ nha hiệu quay đầu liền chạy, đã có người chuẩn bị lấy ra kim khâu tú hồng kỳ. Độ nha hiệu một vị trì, hơn 10 phút thì đã tới rìa dạn san hô vòng. Hơn một cái giờ thời gian, thủy triều đã biến mất hơn một xích. Tăng thêm độ nha hiệu nhiều 3 tấn tải trọng, nước ăn cũng làm sâu sắc một ít. Này lên kia xuống, xuyên qua khó khăn sắc thực hơi có gia tăng. Chẳng qua tại Chu Dư trong óc hình tượng bên trong, đáy thuyền cùng đá ngầm ở giữa khoảng cách vẫn đang đầy đủ hắn tránh chuyển xê dịch. Chỉ gặp hắn hai tay loạn vũ, bánh lái chuyển nhanh chóng. Đầu thuyền mũi quả lê tại rừng đá ngầm ở giữa xuyên tới xuyên lui, mỗi lần sắp đụng nhau lúc, độ nha hiệu chính là kẹo thật nhanh, trong nháy mắt na gì đến bên cạnh đi. Chỉ là hai cây số độ rộng, chẳng qua 3-4 phút thời gian, Độ Nha Hiệu liền bình yên vượt qua bãi đá ngầm. Lam Hoa quân 3 chiếc tàu hải tuần đuổi tới bãi đá ngầm biên giới, Độ Nha Hiệu đã tại 10 hải lý ở ngoài. Hoa quân trưởng quan đứng ở đầu thuyền, thả ra trong tay ống nhỏm, cuối cùng thở dài ra một hơi. Thiết bị nhìn đêm trong nhìn xem coi như hiểu rõ, mặc dù Độ Nha Hiệu hình thù cổ quái, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa không phải đại lục tàu ngầm, cũng không phải chiến hạm. Thua thiệt hắn vừa nãy kèm chút dọa đi tiểu, phía sau lưng mồ hôi lạnh đem chế phục cũng cho thẩm thấu. Chương 317, quần đảo Trung Sa mới gặp, chương 317, quần đảo Trung Sa mới gặp. Tàu hải tuần bên trên, hoa binh nhóm nghị luận ầm ĩ. Thuyền cá lẻn vào đến dạng san hô vòng trong bắt cá, cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước đi vào một cái thuyền nhỏ thì đủ dọa người, hôm nay chiếc thuyền này chừng 25-26 mét, cho dù là thừa dịp cự chiều, cũng đạt đến sự kiện linh dị. Lần này trưởng quan so với lần trước cái đó quan lớn một cấp, kiến thức cũng mạnh lên không ít. Nghe xong thủ hạ nói đến sự kiện linh dị, lập tức liền mở miệng đồng ý. Ú linh thuyền rồi, tại toàn thế giới đều có. Mọi người cũng đừng có ngạc nhiên, lập tức quay đầu, tiếp tục diễn tập. Nghe nói lời ấy, thủ hạ hoa binh nhóm đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cục là trưởng quan, đem thuyền cá cho định nghĩa thành Ú linh thuyền, tối nay thì không người thất trách. Đúng đúng đúng, chính là một chiếc Ú linh thuyền, nếu không sao có thể trên bãi đá ngầm chạy lung tung đâu. Hoa binh con nít đem làm sao trốn tránh trách nhiệm không để cập tới. Lại nói Độ Nha Hiệu hướng đông chạy một đoạn đường rút lui, liền một cái đại hồi thay đổi phương hướng. Phía tây chính là quần đảo Đông Sa, đi trước kia đường xưa tuyến dễ bị hải tuần chặn đứng. Đi về phía nam là bãi cạn Hoàng Nham, Philippines phương hướng. Không có gì làm đầu. Hai người một chút bàn bạc, trực tiếp chuyển hướng tây nam, hướng quần đảo Trung Sa phương hướng chạy tới. Một bên Tân Ngọc Đình nhìn phía xa, tàu hải tuần trì trệ không tiến ánh đèn, vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn sao dừng lại không đổi? Thẩm Thanh Thanh hì hì cười một tiếng. Thuyền của bọn hắn quá lớn, mở không ra bãi đá ngầm. Đúng rồi Đình tỷ, này cũng hơn 2 giờ, không ngủ được ngươi không có sao? Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới đến, Tân Ngọc Đình lập tức ngáp ngay cả thiên. Vội vàng quay lại phòng ngủ ngủ đủ đi. Ngược lại là Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh, muốn ngủ cũng không thể ngủ. Chu Dư phụ trách lái thuyền, Thẩm Thanh Thanh thì đến buồng cấp đông, đem cá mú sao đông, cá nóc nhím những thứ này tốt ngư lựa đi ra đưa đến khoang ngồi sống. Sau đó mở ra cấp đống. Độ Nha Hiệu lại chạy 2 cái giờ, triệt để thoát ly nguy hiểm về sau, hai người mới ngừng thuyền nghỉ ngơi. Nay ngủ một giấc đến thái dương cao lên, 9 giờ mới rời giường nấu cơm. Tân Ngọc Đình cũng bị hai người bọn họ đánh thức, treo lên đại hắc vành mắt đến phòng ăn ăn cơm. Ăn xong điểm tâm, Độ Nha Hiệu tiếp tục lên đường. Một vòng này do Thẩm Thanh Thanh lái thuyền, Chu Dư thì cầm vận, đến khoang nước sống sửa sang lại cá đánh bắt được. Tối hôm qua chạy quá vội vàng, vận bên trong vàng tao lẫn lộn, mấy khối tiền tạp ngư cùng sang quý cá mú sao đông cũng lăn lộn khoang nước sống. Nếu không kịp thời sửa sang lại, không gian chưa đủ tình huống dưới, tốt ngư kém ngư cũng sống không lâu. Vận lớn hướng khoang nước sống trong chục tới, Chu Dư lông mày cũng nhíu lại. Hảo gia hỏa, trong khoang thuyền hiện tại là danh xứng với thực món thập cẩm. Hải ngư, hải quy, tôm hùm, cua, sò biển, ốc biển quả thực đơn giản chính là hải sản bách khoa toàn thư. Chu Dư trong miệng chật chật có âm thanh, trong lòng tự đủ cái này công việc vẫn đúng là được bản thân làm. Lần này ngư quá tạp đổi Thẩm Thanh Thanh đến không phải mệt cái nguy hiểm tính mạng. Từ lúc có sơn nạ độ chính xác cao, hắn năng lực cảm ứng tác dụng đại giảm. Không ngờ rằng vừa đến Đông Sa, trong đêm dùng để tìm đường, trời đã sáng dùng để điểm ngư, tầm quan trọng một chút liền lên đến rồi. Chu Dư cánh tay chấn động, thì cơ lấy một cái tiểu gờ tờ tới, lật tay rót vào ngư thùng, cánh tay vung lên lại dò xét xuống dưới. Chu Dư ngay cả chép mấy đầu, đều là gờ tờ, cá nồng, cá nục heo ngư và tính công kích rất mạnh, giá cả lại cực tiện nghi ăn thịt ngư. Chu Dư sẽ đem chúng nó đưa vào khoang lạnh, làm thành mồi đông lạnh phát huy nhiệt lượng thừa. Xử lý xong ăn thịt ngư, Chu Dư lại động thủ đem tôm hùm, cua, ốc biển cùng sò hến cũng cho mò ra đây. Đơn độc bỏ vào thùng cá sống trong. Mấy cái tiểu hải quy cùng cái khác bảo hộ loài cá, bị Chu Dư trực tiếp thả lại biển cả. Còn có một số dây lưng bụng lớn ngư, cái đầu quá nhỏ cháu trai ngư, cũng bị Chu Dư vớt ra đầy phóng sinh. Còn có một số cái đầu không nhỏ, nhưng mà giá cả tiện nghi một chút tạp ngư, trực tiếp đưa đến khoang ngồi sống đi, vừa vặn đem nơi đó tốt ngư đổi lại. Một thằng dày vò đến giữa trưa, khoang nước sống trong trừ ra cá mú, cá nóc, cá cháp, cá mò xanh, cá vẹt bên ngoài, cái khác cá đánh bắt được cơ hồ bị trở thành hư không. Nguyên bản đầu cá nhốn nháo, chen chen lau lau khoang cá, lập tức lỏng nhanh hơn không ít. Thu thập xong khoang cá, Chu Dư liền hồi buồng lái thay đổi Thẩm Thanh Thanh. Độ Nha Hiệu tiếp tục đi tới. Vì điểm tâm ăn quá muộn, mãi cho đến vào lúc giữa trưa, ba người cũng không có chút nào cảm thấy đói khát. Một thằng đi thuyền đến 2 hát chiều, ba người mới ngừng thuyền ăn cơm. Từ lúc đổi Độ Nha Hiệu, hai người ở trên biển cũng rất ít ăn vào tôm hùm cua. Lấy vùng biển Đông Sa Phúc, buổi trưa hôm nay hai loại cũng bao no. Lại thêm cá mú sao đông, cá nóc nhím, cá mó xanh những thứ này ăn ngon, ngay cả Tân Ngọc Đỉnh cái này phú nhị đại cũng ăn bụng tròn. Ăn uống no đủ, thay đổi Thẩm Thanh Thanh lái thuyền. Chu Dư thì cầm lấy cần câu, đến thuyền đuôi thuyền câu kéo. Nói đến Tân Ngọc Đỉnh quả thực là cái linh vật. Nàng lên thuyền không đến 24 giờ, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh dường như đã hoàn thành chuyến này cờ tờ y. Cho nên hắn cũng nhàn nhã đi chơi, ngay cả thuyền kéo lưới đều không có buộc, chỉ ở đuôi thuyền phóng câu cá trên thuyền phó thác cho trời. Tuy nói 7 phần thiên quyết định, nhưng ít này 3 phần dốc sức làm về sau, thu hoạch quả nhiên không được tốt lắm. 2 cái giờ cũng mới câu được 5 đầu ngư, cũng đều là buổi sáng hắn phóng sinh loại đó. Chu Dư nhịn không được cười lên, trong lòng tự nhủ không lên thuyền kéo lưới còn là không được a. Mắt thấy đến phiên hắn ban lái thuyền, Chu Dư vội vàng thu câu cá trên thuyền, quay người trở về buồng lái. Ven đường lại không có gì đại thu hoạch, ngẫu nhiên gặp được một đám tiểu ngư, cũng không đáng được dừng lại. Trong nháy mắt hoàng hôn trời tối, đến 8 hát tối. Độ Nha Hiệu đến quần đảo Trung Sa phía đông. Quần đảo Trung Sa là Hoa Hạ tứ đại quần đảo Nam Hải một trong, ở vào Nam Hải trung bộ hải vực, quần đảo xa tây phía đông trên nam, cách đảo Vĩnh Hưng 200 cây số, là Nam Hải chư đảo bên trong vị trí ở giữa một đám đảo. Cái kia quần đảo bắc lên bãi cạn thần hồ, nam rừng bãi cạn ba phục, đông đến bãi cạn hoàng nham, hải vực diện tích hơn 60 vạn cây số vuông, đảo đá giải phạm vi rộng gần với quần đảo xa nam. Quần đảo Trung Sa chủ thể dạng san hô vòng lớn Trung Sa trưởng 140 cây số, rộng 60 cây số, nước sâu 13-20 m, là Nam Hải bên trong lớn nhất dạng san hô vòng. Độ nha hiệu lúc này vị trí ngay tại dạng san hô vòng lớn đông xa phía đông 10 hải lý. Sở dĩ không có xâm nhập quần đảo là bởi vì vùng biển Trung Sa chỉ so với đông xa hơi sâu một chút, nếu đi vào trong đó cũng đừng trông cậy vào câu được nước sâu như trồng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh còn dự định kiến thức hạ Trung Sa cá ngừ đâu, tự nhiên không thể nào đem thuyền ngừng đến bên trong. Vì cơm chưa ăn trễ, cơm tối cũng tự nhiên hóa lại. Tân Ngọc Đình thực sự đói nhịn không nổi, chủ động xuống phòng bếp làm cơm tối. Nay lại vừa mới ngừng thuyền, đồ ăn cũng đúng lúc lên bàn. Chu Dư hắc hắc cười quái dị, xoa xoa tay ngồi xuống trước bàn. Đình tỷ, ngươi cọ nhà chúng ta nhiều như vậy ngừng, hai ta hôm nay cuối cùng ăn vào ngươi làm cơm. Thẩm Thanh Thanh cũng che miệng cười trộm, làm bộ khiển trách. Đừng nói nhảm, khó được nếm đến đình tỷ tay nghề, còn ngăn không nổi miệng của ngươi. Hai người riêng phần mình nhắm chuẩn mục tiêu, vẫn đua như bay, đem lại đồng thịt cá đưa đến trong miệng. Vốn cho là Tân Ngọc Đình xuất thân hào phú, tay nghề khẳng định không được tốt lắm. Không ngờ rằng đồ ăn cửa vào lại xa so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Hai người đồng thời giơ ngón tay cái lên. Đình tỷ, ngươi tay nghề này có thể a? Chương 318, xa xỉ đánh ổ, chương 318, xa xỉ đánh ổ. Đối mặt Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tán dương, Tân Ngọc Đình lại đỏ mặt, ngượng ngùng nói ra: "Chỉ là bởi vì nguyên liệu nấu ăn tốt thôi, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta còn là có, nếu như là một năm trước, các ngươi nguyện ăn ta cũng không dám làm đấy." Hai người vừa nghe liền hiểu, lại là cái gia đạo xa sút, đại tiểu thư bị buộc xuống phòng bếp chuyện xưa. Tiểu này mẫn cảm trọng tâm câu chuyện hai người nào dám tiếp lời, ngay cả khen hai tiếng ăn ngon thì buồn bực đầu cơm khô. Ăn xong cơm tối vẫn chưa tới 9 giờ. Tân Ngọc Đình hai ngày này dậy vò đến quá sức, sớm thì trở về phòng ngủ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn xem thời gian còn sớm, liền nghĩ bật đèn đêm câu. Không có nghĩ rằng vừa đem cần câu trên kệ, mỹ mắt dường như treo chỉ câu, dường như cơn buồn ngủ như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà đến. Rốt cục là hôm qua dậy vò quá muộn, mặc dù bổ một giấc, chung quy không có chỉ hoan đến. Hiện tại phát cơn khốn, nói cái gì cũng không kiên trì nổi. Vừa dựng lên câu cá trên thuyền lại thu vào, xoát gái nha thì trở về phòng. Hai người dính gối liền, lại mở mắt chính là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Lần này thần thanh khí sảng, cuối cùng là đem làm việc và nghỉ ngơi thời gian cho lật về đến rồi. Hai người vừa đốt thật sớm cơm, Tân Ngọc Đình cũng vặn eo bẻ cổ vào phòng ăn. Ăn xong điểm tâm, Tân Ngọc Đình đi theo hai người vào buồng lái, không khỏi có chút hiếu kỳ. Sẽ không lại muốn đi đường a? Trước kia ta cũng thừa thuyền câu ra tới biển hơi, người ta đều là tìm một chỗ hảo hảo câu cá, hai người làm sao cả ngày chạy không ngừng a? Hai người liếc nhau, nhìn không được cũng nở nụ cười. Đinh tỷ, chúng ta chính là chuyển một chút thuyền mà thôi, hôm nay cũng không đi. Hai người đã quyết định, hôm nay thì ở phụ cận đây câu cá. Chẳng qua tối hôm qua bến Đỗ Ly dạn san hô vòng quá gần, cần hơi chuyển đến nước sâu điểm chỗ. Nói là hơi chuyển một chuyện, kết quả thuyền mở đều không ngừng, một mực dạn san hô vòng phía đông tầm 10 trong biển bên ngoài đảo quanh. Trọn vẹn chuyển hơn một cái giờ. Độ nha hiệu mới tại một mảnh không đến 100 m sâu hải vực ngừng lại. Vị trí này sâu cạn thích hợp, bất luận đúng đúng gần bờ ngư hay là nước sâu ngư, đều có thể tại đây xuất hiện. Thuyền dừng lại tốt, ba người thì công việc lưu đủ lên. Thẩm Thanh Thanh dẫn Tân Ngọc Đình bắt câu cá trên thuyền. Chu Dư thì chạy đến phòng lạnh, một thùng tiếp một thùng đem đông lạnh ngư vận ra đây. Lần này đông tạp ngư quá nhiều rồi, trở về đi cũng bán không lên giá tiền. Vừa vặn lấy ra đánh ổ câu cá ngừ. Trên bình đài bốn chi câu cá trên thuyền đã lắp xong, Tân Ngọc Đình học theo, cùng Thẩm Thanh Thanh các đem một chi cần câu, tự mô tự dạng câu lên ngư tới. Chu Dư ấn lại một viên tớt, răng rắc chặt nhìn mồi đông lạnh. Hai nữ nhân đều trúng 5-6 con cá, Chu Dư như cũ tại cạch cạch chặt tớt. Liên tiếp chặt mấy trăm cân, lúc này mới trang một thùng miếng cá, nhắc tới thuyền bên cạnh ném đi lên. Thẩm Thanh Thanh nhìn xem náo nhiệt, cũng lại gần cùng Chu Dư cùng nhau ném. Hai người từ lúc ra biển cầm cố ngư dân, hôm nay coi như là xa xỉ nhất một thiên. Đại đồng thịt đông đùng đùng, không dứt, đổ xuống sông xuống biển, nhìn xem Tân Ngọc Đình mí mắt ngảy lên. Thanh Thanh, hai người các ngươi tại đây cho cá ăn đâu? Thẩm Thanh Thanh hì hì cười nói. Đinh tỷ, có câu nói tốt, câu cá không đánh ổ, câu cũng không nhiều. Hai ta đây là đang làm chốt ngồi, thu hút cá lớn đâu. Chu Dư nghe thẳng miết miệng. Thẩm Thanh Thanh nói giống như thật kỳ thực, trừ ra trên dây câu treo một điểm, hai người thật lâu cũng không ném mồi đông lạnh. Bất quá hôm nay này mồi đông lạnh vẫn đúng là không chẳng ném. Mấy trăm cân mồi đông lạnh ném xuống không bao lâu, Tân Ngọc Đình câu cá trên thuyền thì cách một tiếng cong xuống dưới. Tân Ngọc Đình vừa mừng vừa sợ, luôn cuống tay chân nhấc can mai mối. Nàng trước đó câu được mấy con cá, nhiều nhất là nhường câu cá trên thuyền khẽ gật đầu, đầu này đem cần câu đều kéo cung thật là lớn bao nhiêu. Mặc dù nàng cũng chơi phiếu ra tới biển hơi, chẳng qua cũng chỉ là dựa vào trang bị nghiền ép tiểu ngư mà thôi. Thật sự đối mặt biển sâu cự vật, ngay lập tức bại lộ sinh dưa viên chân diện mục. Tân Ngọc Đình gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, đáy nước cá lớn vẫn như cũ bốn phía tán loạn, chảnh chứ can hơi loạn lắc hoàn toàn tìm không thấy tiết tấu. Thẩm Thanh Thanh thực sự nhìn không được, đi tới giúp nàng mai mối, dạy nàng làm sao giắt cá. Sau 10 phút, một cái cá ngừ mắt to bị kéo đến thuyền bên cạnh. Làm kia tiếp cận một M6 to lớn thân cá nổi lên mặt nước, Tân Ngọc Đình cũng sợ ngây người. Má ơi, như thế lại. Thẩm Thanh Thanh chứng chạc đàng hoàng treo chọc nói. Đinh tỷ, một M5 cá ngừ mắt to, tại nhà chúng ta cá lớn trên bảng cũng là ba hàng đầu. Tân Ngọc Đình kinh hỉ hỏi lại. Thật sự, ta lợi hại như thế nha. Thẩm Thanh Thanh hỉ hỉ cười một tiếng. Đương nhiên là thật, chẳng qua là ngã đến được. Tân Ngọc Đình miệng một vệt lên, căn bản cũng không tin. Không ngờ rằng Thanh Thanh cũng sẽ chém gió. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Vậy liền chờ coi tốt, để ngươi kiến thức một chút, chân chính cá lớn là dạng gì. Hai người trước giúp Tân Ngọc Đình đem đại kim thương treo đi lên, đi nội tạm treo ở trên kệ lấy máu. Sau đó riêng phần mình trở về câu vị, bắt đầu treo mồi sống, buộc tàu kéo. Phù 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 hai tiếng tiếng nước chảy, hai người lúc này mới thật sự bắt đầu câu cá. Tân Ngọc Đình nhìn xem vẻ mặt sững sờ, kiểu này cách chơi nàng nghe đều không có nghe qua, trong lúc nhất thời thì cũng nhìn xem lên người. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì là sớm có dự mưu, dự định hung hăng chấn nàng một chút. Chết để bỏ đi nàng đấy lòng hoài nghi. Vùng biển này còn không phải thế sao tùy tiện chọn, Chu Dư xuyên thấu qua sờ nạ cùng bóng nổi cảm ứng, đồng thời xác nhận kể bên này cá lớn không ít mới dừng lại. Bằng không hắn cái nào bỏ được đem nhiều như vậy mùi đông lạnh đổ xuống sông xuống biển. Trải qua 5-600 cân mùi đông lạnh ném xuống, đã có tầm 10 cái cá lớn tụ tập tại độ nha hiệu chung quanh. Trong đó hai cái cá kiếm, một cái cá cờ, một cái cá ngừ. Tân Ngọc Đình câu được cái kia, vẫn thật là trong đó nhỏ nhất. Mà hiện tại, hai chiếc thuyền kéo lưới, chính lôi kéo hai cái cá kém, chia ra hướng hai cái cá kiếm lớn phụ cận bơi đi. Vì có thể đem mồi sống đưa đến cá kiếm bên miệng, Chu Dư miệng thì không dừng lại. Một hồi hô trái, một hồi hô phải, hai cái thuyền kéo lưới trên mặt biển chuyển lên bên tay. Tân Ngọc Đình triệt để thấy choáng, vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi: "Hai người đây là đang chơi thuyền mô hình sao, không câu cá?" Lời còn chưa dứt, đang mặt biển xuyên thẳng qua hai cái thuyền nhỏ thốt nhiên chìm xuống, kích thích một chùm bạch lãng. "Chúng rồi." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cùng kêu lên reo hò, căn bản thì không nghe thấy Tân Ngọc Đình nói chuyện. Hai người lập tức văng ra móc tàu kéo, lay động pháo đài trước tiên nhấc can gai ngư. Số 10 dây câu đi nệ ạ trong nháy mắt kéo căng, một cú cự lực theo dây câu chớp mắt là tới, năng câu ngàn cân xa hoa câu cá trên thuyền lập tức cong thành trăng tròn. Trời ơi, nay cá ngừ được có 3 mét đi. Thẩm Thanh Thanh vừa mừng vừa sợ, cần câu thuyền cong đến loại trình độ này, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Chu Dư trong lòng cười thầm, mặc dù đã đoán sai ngư chủng, nhưng kích thước còn dựa vào điểm bên cạnh. Thẩm Thanh Thanh cái kia cá kiếm, vừa đến 3 mét bên cạnh. So với Chu Dư đầu này nhỏ hơn một chút. Tiểu này kích thước, Chu Dư cũng là đầu hẹn gặp lại biết, làm hạ không dám khinh thường, tiếp tục pháo đài toàn lực quần nhau lên. Hai người không hẹn mà cùng bắt đầu phong tuyến, làm hết sức làm hao mòn cá kiếm lớn nhuệ khí. Mắt thấy dây câu đi ra 200 mét, Chu Dư ngay lập tức chuyển biến sách lược, bắt đầu kéo mạnh lên. Chương 319, cá kiếm, kim mang đuôi quạ. Chương 319, cá kiếm, kim mang đuôi quạ. Chu Dư mãnh lực kéo can phía dưới, cá kiếm lớn lập tức bị túm ngã nhào một cái. Thoải mái vui sướng, hoàn toàn vượt quá Chu Dư dự kiến. Ba mỹ đổ cá lớn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. A, hình như cũng không nhiều lợi hại mà. Thẩm Thanh Thanh lòng bàn tay cái kia cũng giống như vậy, thì mãnh liệt một hồi thì mềm nhũn tiếp theo. Chu Dư tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt phản ứng. Cá kiếm cùng cá cờ tướng mạo cùng loại, chỗ khác biệt là cá cờ vây lưng so với cá kiếm to lớn, vì thoạt nhìn như là một lá cờ mà gọi tên. Mà cá kiếm hôn so với cá cờ dài nhiều, vì nhìn lên tới tượng một thanh trường kiếm mà gọi tên. Cá kiếm thành thể phổ biến tại 3 mét trở lên, cũng bởi vì cái này nụ hôn dài cho đủ số nguyên nhân. Cho nên đầu này ba mỹ đổ cá kiếm, bỏ đi nụ hôn dài, chỉ tính thân thể lời nói, chỉ có 2m6 thất. Với lại cá kiếm hình thể không có cá ngừ mập mạp, cho nên đầu này ba mỹ đổ cá kiếm, thực tế phân lượng có thể cũng liền hơn 400 cân. Chẳng qua cá kiếm lực buộc phát hơn xa cái khác ngư chủng. Tại Vương quốc Anh London nhà bảo tàng, giữ một viên bị cá kiếm trường kiếm đâm thủng qua dày đến 50cm làm bằng gỗ đáy thuyền. Cho nên khi hai người đứng vững nó đợt thứ nhất bộc phát, cá kiếm thể lực thì cấp tốc hạ xuống, cho đến xuống đến cùng nó thể trọng cùng kết hợp trình độ. Nếu là ngân dạng trông thì ngon mà dùng không được, hai người cũng không khách khí, phóng tuyến tần suất giảm bớt, thu dây cường độ tăng nhiều. Trái một chút phải một chút, không phải kéo can chính là nhấc can, một chút so với một chút bạo lực. Thập ngũ phân chung không đến, hai cái đại gia hỏa tuần tự tận lực, bị hai người lôi trở lại thuyền bên cạnh. Làm hai cái đại nụ hôn giải phá vỡ mặt nước, hai nữ nhân lập tức kinh hô lên. Hoa, thật là lớn cá kiếm nha. Làm hai con cá lớn lật ra cái bụng lúc, Tân Ngọc Đình càng là hơn sắc mặt như hờ bố. Cái cầm đều nhanh đâm lên núi trong khe đầu đi. Thẩm Thanh Thanh lập tức cười ha ha. Đinh tỷ, không có gì ngượng ngùng, cá lớn như thế, đặt tại trước kia ta cũng không tin. Chu Dư không rảnh nghe hai nữ nhân kéo hoa, phất tay liền đem súng bắn cá bay ra ngoài. Dù là đã tham một lần, làm súng bắn cá xuyên qua cá kiếm cá ngừ mắt to lúc, Tân Ngọc Đình vẫn là không nhịn được la hoảng lên. Thẩm Thanh Thanh thúc đẩy cần cầu, đem đầu này ba mỹ đổ cự vật treo ngược lên thuyền. Vì nụ hôn dài vướng bận, hai người đành phải đưa nó để nằm ngang tại bong thuyền. Chu Dư một cước đạp trên đầu cá, nửa ngồi tại bong thuyền. Trên tay dao nhỏ lúc gần lúc hiện, chợt nhớ tới một vấn đề. Thanh Thanh, nhanh đi lên mạng tra một chút, cá kiếm đại mạch máu ở đâu? Thẩm Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới, hai người còn là lần đầu tiên bắt được cá kiếm, căn bản không biết nên từ chỗ nào hạ đao. Khá tốt hiện tại lên mạng thuận tiện, Thẩm Thanh Thanh chạy về phòng ngủ, 10 phút đồng hồ không đến liền chạy quay về. Cắt mang lấy máu là có thể, nội tạng có đi hay không đều được. Chẳng qua bình thường đều muốn trước tiên đem hôn gai cắt đứt. Phương pháp kia so với xử lý cá ngừ đơn giản nhiều. Chu Dư biết nghe lời phải, theo thùng dụng cụ tìm cưa sắt ra đây, trước tiên đem nụ hôn dài cho cưa tiếp theo. Sau đó xốc lên tả hưu mà đóng, hai bên các gai một đao, máu tươi lập tức cốt cốt ra đây. Tuy nói nội tạng có thể đi cũng không đi, Chu Dư cuối cùng vẫn là cho cá kiếm mở thân. Con cá này vốn là so với cá ngừ, cá cờ kém chút, lại không xử lý sạch sẽ thì càng bán không lên giá. Đầu thứ nhất cá kiếm xử lý hoàn tất, hai người ngay lập tức đem đầu thứ hai cũng kéo đi lên, bắt trước làm theo xử lý sạch sẽ, cùng nhau đóng tại bong thuyền lấy máu. Hai người bận bịu khí thế ngất trời, ở một bên hóng chuyện Tân Ngọc Đình đã sớm nhìn xem tê. Hơn nửa giờ thời gian, hai cái 4-500 cân cá lớn liền đến tay. Này hai người trẻ tuổi không khỏi quá lợi hại. Con cá này nói đúng không như cá ngừ, không chịu nổi cái đầu thật to lớn a, nghe hai người ý nghĩa, một cái có thể bán mấy vạn. Hiện tại nàng là triệt để tin tưởng, hai người này liền không khả năng là lừa đảo. Không nói người ta có kiếm nhiều tiền câu chuyện thật, lừa đảo liền không có như thế tự mình làm việc. Xử lý hai cái cá kiếm về sau, hai người tiếp tục mở câu. Tân Ngọc Đình nhìn xem đủ rồi náo nhiệt, cũng tiếp tục chơi tiếp. Dòng dã một thiên, độ nha hiệu ngoài trung xa vây đổi 4 điểm câu. Chỉ là đổ xuống sông xuống biển mùi đông lạnh, thì ném trọn vẹn hơn 2000 cân xuống dưới. Có lẽ là bản đồ mới phúc lợi, lại thêm hai người không tiếc vốn gốc ném mùi đông lạnh. Một ngày xuống, cái khác tạp ngư bất luận, chỉ là trung xa đặc sản cá ngừ, cá cờ, cá kiếm thì câu được tầm 10 cái. Chết để đem Tân Ngọc Đình cho cả chịu phục. Tên lường gạt gì, dựa tiền loại hình lời vô lý, từ đây không hề để cập tới, còn chủ động xuống bếp vì mọi người chuẩn bị cơm tối. Lời nói trong lúc đó mở miệng một tiếng thanh thanh, tiểu dư kêu ngày càng hôn. Rất có điểm biết sai có thể thay đổi ý nghĩa. Đêm đó độ nha hiệu lại trở về dạn san hô vòng phụ cận bò neo. Sắc trời vừa mới tối đen, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liền đem trên thuyền ánh đèn toàn bộ mở ra. Mang theo Tân Ngọc Đình cùng nhau đến nền tảng đêm câu. Có thể là ban ngày rét tới quá ác, mai cho đến hơn 9 giờ, đáy nước cũng không có gì quá lớn ngư xuất hiện. Ngược lại là đến rồi thành đàn kim mang đuôi quạ. Con cá này cũng trung xa đặc sản một trong, phấn bụng lam độc, một cái vàng sáng kim mang tại trên ánh mắt phương xuyên qua đầu đôi. Dường như một cái hoàng kim eo tuyến, kim mang tên cũng là bởi vậy mà đến. Con cá này mặc dù xinh đẹp, hương vị lại tốt. Làm sao cái đầu rất nhỏ, lớn nhất tài năng dài đến hơn 1 xích. So với cá mỏi cũng mập không bao nhiêu. Chu Dư một cân nhắc, hai người ngay cả cá mỏi cũng làm, kiểu này lớn một chút thì không có lý do bỏ qua. Thanh Thanh, ta nhìn xem tối nay không có gì làm đầu, nếu không chúng ta vây nó một lưới, bất luận tốt xấu chúng ta cũng trở về đi ngủ quên đi. Được là được, bất quá vẫn là trước mở sân nạ xem một chút đi. Câu được nửa cái buổi tối, tốt ngư cũng không phải ít, nhưng ngay cả cái 10 cân trở lên cũng khó khăn thấy. Thẩm Thanh Thanh cũng có chút chán ngán. Thẩm Thanh Thanh đi vào buồng lái không có 3 phút, vô tuyến trong thì truyền đến nàng ngạc nhiên âm thanh. Hoa sở, Chu Dư ngươi đi cái gì vận khí cất cho a? Phía dưới đến rồi bầy cá. Nếu như không phải Chu Dư đưa ra thả lưới, cá lớn như thế nhóm thì bỏ qua. Nói rằng lưới liền xuống lưới, hai người ngay lập tức bắt đầu thu thập câu cá trên thuyền. Ngược lại đem lưới vây bắt tôm lôi ra đây. Lần này lưới vây cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Độ nha hiệu căn bản thì không núp đích, đem lưới vây ném thủy về sau, toàn bộ nhờ đại mã lực thuyền kéo lưới lôi kéo hành động. Nay một đợt cũng không chỉ là kim mang đuôi quạ, đèn dụ cá hạ các loại cá đánh bắt được tối thiểu 2-30 chủng. Cũng tại ánh đèn trong vùng nhàn nhã kiếm ăn đấy, căn bản không có di động ý nghĩa. Bị thuyền kéo lưới không nhanh không chậm, lôi kéo lưới mang tất cả đều vây lại. Nếu không nói đồng dạng là ngư, trên lệch cũng tương đối lớn. Nếu như đổi thành cá heo, cá voi, đoán chừng đã sớm phát hiện không đúng đi đường. Mà dưới đáy nước bọn này đại thông minh, thuyền kéo lưới liên tiếp 2 lần buộc chặt vòng dây, chúng nó đều không có phản ứng gì. Vẹn vẹn là hướng bảy cá trung ương trên tới. Ánh đèn chói mắt nhất chỗ, thu hút sinh vật phù du nhiều nhất. Đừng nói chỉ là một tấm lưới vây, chính là mã tổ đến rồi cũng không cải biến được chúng nó cơm khô quyết tâm. Thuyền kéo lưới càng chạy càng chậm, vòng dây cũng càng có càng nhỏ lại. Làm dưới ánh đèn thủy tộc phát hiện không đúng lúc, sớm đã vô lực hồi thiên. Tất cả lớn nhỏ các loại thủy tộc, trong lúc vô tình, liền bị đuổi vào bộ phận lấy cá bên trong. Chương 320, trước giờ trở về địa điểm xuất phát, chương 320, trước giờ trở về địa điểm xuất phát. Hai người còn là lần đầu tiên tại ngừng dưới thuyền lưới vây, không ngờ rằng hiệu quả lý tưởng như vậy, lập tức đều cười lên hoa. Đem vợt lớn phủ lên móc cầu, thúc đẩy cần cầu, bắt đầu ở dưới ánh đèn lấy ngư. Mặc dù ngay cả mệt rồi à không ít cái khác thủy tộc, nhưng lưới vây rốt cuộc chiều dài có hạn, chỉ có thể vây quanh ánh đèn khu một khối nhỏ. Cho nên trong lưới nhiều nhất hay là kim mang đuôi quạ. Liên tiếp dò xét 3 lưới, liền đem cái này tiểu ngư nhóm cho móc giống. Buổi sáng Chu Dư vừa đem khoang nước sống trống không hơn phân nửa, vừa vặn đem những này kim mang đuôi quạ cho điền vào đi. Móc giống bộ phận lưới cá, cũng liền 10 giờ hơn. Tân Ngọc Đình ở bên giúp đỡ, 3 người đem công cụ một vừa thu lại lên, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thứ hai thiên nhất sớm, 3 người tại phòng ăn gặp mặt ăn điểm tâm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vừa ăn cơm, một bên thảo luận hôm nay nhật trình. Bất chi bất giác, lần này đã ra đây 3 ngày 3 đêm. Lẽ ra cũng là lúc trở về địa điểm xuất phát. Nhưng mà lần này cá đánh bắt được, tổng giá trị mặc dù kinh người, nhưng mà tổng lượng lại kém nhiều. Khoang lạnh trong trừ ra một đống rắn biển, cùng tầm 10 cái cá kiếm ngư, cá ngừ, vẫn là trống rỗng. Hai người cũng cảm thấy, cho dù là năng làm một nhóm cá mỏi lấp thương cũng tốt, như thế không thương trở về thì quá khó nhìn. Hai người chính từng câu từng chữ thảo luận đi đâu bên cạnh tìm ngư, Thẩm Thanh Thanh đột nhiên lấy tuổi trỏ va nhẹ Chu Dư cánh tay. Chu Dư lập tức sững sờ, bây giờ hai người bọn họ trong mật thêm dầu, cái gì tư mật thoại đều có thể nói. Hiện tại đột nhiên làm lên tiểu động tác, kia khẳng định là chuyện của người khác. Theo Thẩm Thanh Thanh ánh mắt nhìn, bàn ăn đối diện Tân Ngọc Đình vẻ mặt không quan tâm, đang dùng đũa từng cái đâm trong bàn ăn bánh mì phiến. Chu Dư lập tức sững sờ, đây là chị vợ đến rồi. Chợt thấy Thẩm Thanh Thanh môi khẽ nhúc nhích, ý mắng làm ra nhạc nhạc khẩu hình. Chu Dư bừng tỉnh đại ngộ, hợp lấy này ngốc nương môn là nghĩ nhi tử. Nói đến đều là nàng đáng lời, lầm tin sàm luôn hoài nghi mình một nhà là lừa đảo, quấy rầy không ngừng đi theo ra biển, hiện tại vội vã về nhà. Nghĩ hay thật. Chu Dư đang muốn giả câm vợ điếc, bên người Thẩm Thanh Thanh đã mở miệng nói, kỳ thực chúng ta trên đường tìm ngư cũng giống như vậy, cùng lắm thì nhiều đi điểm đường quanh co tốt. Chu Dư một chân im lặng, này cũng không phải ngươi thân hậu mụ nhà, sao đối nàng tốt như vậy chứ? Chẳng qua lão bà đã lên tiếng, cái kia còn có cái gì dễ nói? Chu Dư hữu khí vô lực tiếp lời nói, vậy được rồi, chúng ta cơm nước xong xuôi thì đi, cũng làm cho Đình tỷ về nhà sớm nhìn xem Va Nhi. Quả nhiên, Tân Ngọc Đình lập tức gương mặt vui mừng ngẩng đầu lên. Thật sự nha, vậy nhưng quá cảm ơn các ngươi. Tân Ngọc Đình cũng tự biết đối lý, cho nên mặc dù vội vã về nhà, lại ngại quá mở miệng. Không ngờ rằng Thẩm Thanh Thanh chẳng những tâm tư tỉ mỉ, còn đối nàng như thế thông cảm. Hai người vừa mới còn nói, nếu lại đợi 2 ngày mới trở về địa điểm xuất phát, đột nhiên lời nói xoay chuyển thì trở thành ngay lập tức mở đường. Hiển nhiên là vì nàng mới sửa đổi hành trình, Tân Ngọc Đình trong lúc nhất thời cảm động không biết nói cái gì cho phải. đành phải dùng hành động để tỏ vẻ cảm kích, cơm nước xong xuôi cướp thu thập bát đũa phòng bếp, nói cái gì cũng không cho Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vào tay. Hai người cũng không có khách khí với nàng, nàng đều bạch chơi nhiều như vậy rừng, làm chút công việc cũng là cần phải. Quyết định hành trình, đội nha hiệu ngay lập tức lên đường. Thay đổi đầu thuyền, vì 25 tiết tốc độ kinh tế, hướng đông phương bắc hướng chạy tới. Hai người đều không có ngờ tới, mới tới quần đảo Trung Sa, lại không có đi vào dạn san hô vòng lớn bên trong, liền đẹp đường hồi phủ. Nỗi tiếc nuối này chỉ có thể về sau lại đến đền bù. Vì tìm kiếm bầy cá, hai người chẳng những đem sờ nạ lái đến thấp nhất độ chính xác, độ nha hiệu còn muốn thỉnh thoảng đi điểm đường vòng cung. Khá tốt có Tân Ngọc Đình chủ động nấu cơm, kéo dài dài ra hai người điều khiển thời gian, mặc dù đường vòng thật cũng không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Ngoài ra, hai người còn đem dở dồn một đường bạn bay, làm hết sức mở rộng điều tra phạm vi. Công phu không phụ người hữu tâm, phát bảo ra hết phía dưới, cuối cùng tại xế chiều hôm đó, hai người tìm được rồi bầy cá tung tích. Dở dồn tại độ nha hiệu đông 10 cây số chỗ, phát hiện nhóm lớn chim biển. Hai nhân đại hỉ quá đỗi, ngay lập tức khu động thuyền truy tung mà đi. Làm bầy cá tiến vào sân nạ tinh đo phạm vi lúc, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Thật là cá ngừ vằn ôi, số lượng cũng không ít đâu. Nam Hải thường gặp bầy cá trong, hai người thích nhất chính là cá ngừ vằn. Cái toàn cục lượng nhiều, giá cả cũng vừa phải. Chính thích hợp độ nha hiệu tình huống hiện tại. Con ngồi phía trước, hai người ngay lập tức hành động. Thẩm Thanh Thanh phụ trách lái thuyền, Chu Dư đi chuẩn bị công cụ thả lưới. Ngay cả Tân Ngọc Đình đều bị hắn an bài cái mở thời công việc. Trải qua trường kỳ nhiều lần thực chiến rèn luyện, hai người lưới vây kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Chỉ một chút thời gian, cái này cơ trung tiểu bầy cá đã bị khóa chết trong bộ phận lưới cá. Lúc này rút ra ba lưới hơn 1000 cân cá đánh bắt được, toàn diện bỏ vào khoang cấp đông bên trong. So với bắt cá, ngược lại là lấy máu tốn hao thời gian càng nhiều. Khá tốt lần này có Tân Ngọc Đình giúp đỡ, ba người tốn hơn 20 phút, liền đem nhóm này cá ngừ vằn xử lý sạch sẽ, nhấn chốt mở đông lạnh lên. Chẳng qua từ nhóm này cá ngừ vằn sau đó, chuyến này hảo vận dường như tiêu hao hầu như không còn. Sau đó bất luận Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh làm sao pháp bảo ra hết, trừ ra câu kéo đến một ít giải rác cá lớn, rốt cuộc chưa bao giờ gặp bầy cá. Trở về tốn 2 ngày 2 đêm, tại ngày thứ 39 hát sáng, độ nha hiệu về tới quen thuộc cảng. Lần này Trung Sa hành trình vì Tân Ngọc Đình mà lên, lại bởi vì Tân Ngọc Đình mà trước giờ hoàn tất. Toàn bộ hành trình 5 ngày 5 đêm, cuối cùng vào lúc này vẽ lên dấu chấm hết. Nhan lộ hoàn toàn như trước đây sớm đến. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tấp nập ra biển, nàng là vui vẻ nhất. Ước gì hai người 9 giờ tới 5 giờ về, trừ ra cuối tuần mỗi ngày cũng ra biển. Nhan lộ cười nhẹ nhàng cùng hai người vào phòng lạnh, kết quả mới vừa đi vào thiếu chút nữa nhảy dựng lên. A, nhiều như vậy rắn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng bị chọc phát cười. Lộ tỷ, ngươi không phải đâu. Ngươi thế nhưng công ty ngư nghiệp lão bản, nhìn xem cái rắn biển còn ngạc nhiên. Nhan lộ vẻ mặt u oán phản bác. Ta làm ngư nghiệp lâu như vậy, nhìn qua rắn biển cũng không có hôm nay nhiều a. Hai ngươi thật là giỏi, chân gặp được rắn biển nhóm. Rắn biển mặc dù là quần cư động vật, nhưng bình thường cũng tại đáy biển, trừ ra lấy hơi cùng sinh sôi kỳ, muốn chạm thấy rắn biển nhóm còn thật không dễ dàng. Hai người hắc hắc cười xấu xa, đưa ánh mắt ném đến Tân Ngọc Đình trên người. Đình tỷ là vận may của chúng ta nữ thần, nàng vừa lên thuyền, cá ngừ cũng nhiều. Tân Ngọc Đình bị Thẩm Thanh Thanh thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, lại gần muốn a nàng ngứa. Ba nữ nhân náo làm một đoàn. Một bên Chu Dư cũng thấy choáng, nữ nhân trong lúc đó cũng quá dễ thân quen đi. Nhan lộ đem phòng lạnh, khoang nước sống cũng kiểm kê một phen, thì chào hỏi thủ hạ công nhân bắt đầu vận chuyển. Lần này cá sống quá nhiều, còn muốn theo chủng loại tách ra vận chuyển, so với gì vãng chậm không ít. Và ngư nghiệp lái xe đi, thời gian đã tiếp cận giữa trưa. Khá tốt lần trước Tống Vũ sử dụng hết xe, lại đem xe bán tải cho đưa về bến tàu. Ba người đem giữ lại cho mình cá đánh bắt được xếp lên xe, lại quét dọn vệ sinh, liền lái xe hướng trong nhà lái đi. Chương 321, tiễn đưa, chương 321, tiễn đưa. Bến tàu khoảng cách thôn rất gần, một hồi công phu ba người liền trở về ra. Xe bán tải vừa đến cửa chính, Lao Chu đã nghe thanh ra đây giúp đỡ mở cửa lớn. Sau lưng còn đi theo hai cái đuôi nhỏ, đa đa cùng Nhạc Nhạc. Độ Nha Hiệu nhoáng một cái đi ra ngoài 5-6 ngày, lại gặp phải trưởng mẫu giáo nghỉ. Nhạc Nhạc nhìn thấy trong xe mụ mụ, nước mắt đều nhanh tiêu ra đây, lại hướng bên cạnh xe nhích lại gần. Đem Lão Chu bị hù một tay lấy hải tử ôm lấy. Xe bán tải dừng hẳn về sau, Tân Ngọc Đình vụt liền nhảy xuống xe. Lão Chu cũng bung ra Nhạc Nhạc, hai mẹ con hai hướng xông lên, tiểu bằng hữu một đầu thì đâm vào mụ mụ trong ngực. Chu Dư nhìn xem một người, bày ra như thế cái hồ đồ mẹ cũng thật là sặc, đòi nợ còn mang theo nhi tử, cũng không biết thế nào nghĩ. Chẳng qua hắn không rảnh nhìn xem kia phiến tình thời khắc, hôm nay cũng không so với lần trước, mang về cá đánh bắt được siêu cấp nhiều. Cá mú, cá nóc, cá mó xanh, kim mang đuôi quạ cái gì cần có đều có. Tất cả lớn nhỏ ngư dương, đem xe bán tải nóc xe cũng bày khắp, nhưng có chuyển đâu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh, cộng thêm trên Lão Chu, ba người chạy tới chạy lui mấy chuyến, lúc này mới đem cá sống thu xếp đến bể cá. Đoạn thời gian trước, trong nhà cá sống dường như tiêu hao sạch sẽ. Hôm nay vừa vặn tất cả đều bổ sung, cơ hồ bị đào giống bể cá lớn, lần nữa bị lấp đầy. Ngược lại là các loại cá ngừ, cá hồi, cấp đống khóa tươi sau năng phóng thật lâu, đại trong tủ lạnh còn nhiều, hai người một cái cũng không có trở về cầm. An trí cá đánh bắt được, Tống Vũ bên ấy đồ ăn cũng tới bàn. Đến cảng sau hai người thì cho trong nhà gọi điện thoại, Tống Vũ hôm nay cố ý làm phong phú một bản vì bọn họ đón tiếp. Mắt thấy là phải khai tiệc, Tân Ngọc Đình khuôn mặt đỏ lên, liền muốn dẫn nhi tử cáo tử. Trước đó vì hiểu lầm, mặt dày mày dạn tại người ta cọ vài ngày cơm. Bây giờ hiểu lầm giải trừ, nàng đâu còn có mặt lại ăn người ta gạo. Thẩm Thanh Thanh đưa tay liền đem nàng kéo lại. Tốt Đình tỷ, cũng không kém một trận này, coi như là chúng ta thay người thực tiễn. Chu Dư toàn gia cũng là đồng thanh phụ họa. Tình cảm chân thực giữ lại nàng ăn cuối cùng này một bữa. Đúng Tân Ngọc Đình mẹ con, tất cả mọi người không có ác cảm gì. Trừ ra người đơn thuần điểm, tuyệt đối là khó được người tốt. liền xem như tới cửa tính tiền, cũng sẽ không miệng ra ác ngôn. Bày ra cao kim bảo này giết thiên đao lao tặc, thật sự là gặp vận đen tám đời. Tân Ngọc Đình mặc dù đơn thuần, thế nhưng không đốc. Tình cảm chân thực giả ý xem xét liền biết. Mắt thấy mọi người thành tâm mời, lập tức đỏ cả với mắt. Lôi kéo Nhi Tử lại ngồi xuống. Thanh Thanh, Tiểu Dư, trách ta quá ngu, tin những kia bịa đặt đồn nhảm. Mặc dù ta hiện tại thiếu tiền, bất quá ta ra còn có cái khác làm ăn, thiếu các ngươi tiền công, ta về sau sẽ trả. Một nhà bốn miệng nhìn nhau sững sờ, đều bị nàng cả bó tay rồi. Chu Dư cân nhắc nói ra. Đinh tỷ, là cao kim bảo thiếu của ta tiền công, sao có thể tìm ngươi muốn đâu? Trả tiền lại chuyện về sau thì đừng nhắc lại ta, ngược lại thật ra có món chuyện khác muốn hỏi ngươi, liên quan tới ta ra thông tin cùng bức ảnh, là ai cho ngươi nha? Chu Dư lời vừa ra khỏi miệng, người cả nhà cũng lỗ thai cũng dựng lên. Bọn hắn một nhà đều là dân chúng thấp cổ bé họng, lại bị người ta theo dõi đã điều tra, quả thực là siêu thái quá. Đối với cái này người giật dây, bọn hắn thực sự là quá hiếu kỳ. Tân Ngọc Đình đỏ mặt gò má, thẹn thẹn thò thò một hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: "Thông tin cùng bức ảnh đều là ta khuê mật cho ta. Nàng có một bạn qua mạng thì ở trong thôn các người, cho nên đối với các ngươi hiểu khá rõ, lại trùng hợp đập tới cao kim bảo bức ảnh." Chu Dư nghe nghe răng trợn mắt vẻ mặt im lặng nét mặt. "Ta nói Đình tỷ, như thế giả lý do thoái thác, ngươi cũng dám tin? Cha ta cùng Tống Di cùng cao kim bảo chạm mặt, cũng liền mấy phút, khó năng trùng hợp như vậy đều bị hắn bắt gặp. Ta nhìn kìa, ngươi khuê mật cái này bạn qua mạng tám thành chính là cao kim bảo bản thân." Một câu long trời lở đất, người cả nhà cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngược lại là Tân Ngọc Đình, sắc mặt bình tĩnh, không có lộ ra mảy may vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người vừa nhìn liền biết hợp lấy chính nàng sớm nghĩ tới. Tống Vũ xem xét không khí không đúng, vội vàng nói sang chuyện khác. Ăn cơm, việc ăn no rồi lại nói. Chu Dư cũng có chút hối hận, lời này nên sau bữa ăn lại nói, nhìn xem chính mình cái miệng này. Khá tốt trong nhà còn có hai cái khai tâm quả, căn bản nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì. Hí ha hí hưởng đưa tay nhỏ, một hồi muốn ăn con cua, một hồi muốn ăn cá trạch. Mấy cái đại nhân vội vàng cho hai cái vật nhỏ chia thức ăn, nhưng trọng bầu không khí rất nhanh liền bị tách ra. Ăn xong cơm trưa, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại lôi kéo Tân Ngọc Đình nói chuyện một phen. Thế mới biết, Tân Ngọc Đình lần đầu tiên tới cửa về sau, đã cũng mua đường về đường sắt cao tốc phiếu. Kết quả cùng khuê mật nói sau đó, cao kim bảo bức ảnh lập tức liền phát đến. Nàng lúc này mới đem phiếu lui, lần thứ hai tới cửa. Chuyện này nghe xong thì không phù hợp lẽ thường, có tin tức nên sớm giao cho Tân Ngọc Đình mới đúng, làm sao lại như vậy lúc gần đi mới vạch trần. Chu Dư đầu góc loạn chuyện, lại nhất thời sở không tới đầu mối, phía sau màn người làm như vậy, vẫn sẽ không liền vì cho hắn hai ngột ngạt ta. Thẩm Thanh Thanh thưởng thức chính mình lọn tóc, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi: "Ta thế nào cảm giác, ngươi khuê mật hình như không nghĩ để ngươi về nhà đâu?" Một câu bừng tỉnh người trong động, Chu Dư cùng Tân Ngọc Đình nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh, đồng thời lên tiếng kinh hô: "A, lại là cuốn bao sẽ." Từ lúc tại Nam Hải sắp xếp trừ ra Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hiểm nghi, Tân Ngọc Đình cũng đã bắt đầu hoài nghi khuê mật, nhưng lại không muốn đã hiểu sau lưng nàng mục đích. Thẩm Thanh Thanh cùng Chu Dư một người một câu, ngược lại là triệt để tỉnh nàng. Không cho nàng về nhà, không buông liền bọn hắn ăn cắp đồ trong nhà sao? Tân Ngọc Đình vụt đứng dậy, ngữ khí kiên định nói ra: "Gần đây cho các ngươi thêm phiền toái, ta hiện tại thì mua vé về nhà. Hai ngươi về sau đến Hàn Thành, ta mời các ngươi ăn cơm." Hai người đã hiểu nàng đây là muốn về nhà bảo hộ gia sản, tự nhiên không tiện ngăn cản. "Đình tỷ, chúc ngươi một đường thuận phong." Tân Ngọc Đình lại cùng lão Chu Tống Vũ nói tạm biệt, liền dẫn hải tử cáo tử. Thẩm Thanh Thanh người tốt làm đến cùng, dứt khoát cùng Chu Dư lái lên xe bán tải, đem hai mẹ con đưa đến nhà ga. Tại vào trạm cầu, Tân Ngọc Đình lôi kéo Nhạc Nhạc, nhìn tiễn hai người khác trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Thanh Thanh, mặc dù ta không thể cho ngươi làm mẹ, chẳng qua ngươi gọi ta Đình tỷ ta vẫn rất thích. Về sau chúng ta các luận các đích, ta là của ngươi Đình tỷ, Nhạc Nhạc là đệ đệ của ngươi, chúng ta quyết định như vậy đi. Còn có Tiểu Dư, cũng không thể cô phụ tiểu muội tử của ta. Các ngươi về sau có cơ hội đến Hàn Thành, nhất định phải tới tìm ta nha." Tân Ngọc Đình nói năng lộn xộn, hai người ngược lại là nghe hiểu. Có cao kim bảo cái này hố hàng tại, lẫn nhau thân duyên cũng biến thành nghiệt duyên. Cho nên dứt khoát dứt bỏ tầng kia bất luận, các luận các đích ngược lại tốt nhất. "Được rồi, Đình tỷ, chúng ta không phải một thằng gọi như vậy ngươi sao? Hảo hảo bảo vệ tốt chính mình cùng Nhạc Nhạc, có cơ hội lại đến Hà thị, hai ta mang ngươi ra biển chơi." Hai nữ nhân mắt hiện nước mắt, cuối cùng thật chặt ôm về sau, cuối cùng vẫy tay từ biệt. Chương 322, không dám hỏi, chương 322, không dám hỏi. Tân Ngọc Đình mẹ con thân ảnh, cuối cùng biến mất tại vào trạm cầu. Chu Dư than nhẹ một tiếng, lôi kéo Thẩm Thanh Thanh quay người rời khỏi. Mặc dù giải quyết một cọc phiền phức, hai người lại trong lòng chịu nặng một chút cũng cao hứng không nổi. "Về sau chúng ta cũng phải cẩn thận, ta cái này lao trợ cột, đem nhà ta tình huống cũng cho thăm dò sợ là không có nghẹn cái gì tốt cái rắm." Thẩm Thanh Thanh đôi mắt đẹp trở lên, đem tay nhỏ theo Chu Dư trong tay mạnh rút ra, tan thành phấn quyền dọc tại giữa không trung, thở phì phò trợn mắt nhìn Chu Dư nói: "Người to hơn một tí, nói lại lần nữa, ai là ngươi lão trợ cột?" Chu Dư một cái nắm ở Thẩm Thanh Thanh eo nhỏ nhắn, cười hắc hắc: "Đừng nóng giận nha, một cái hư danh mà thôi, chúng ta lại không nhận hắn. Chẳng qua về sau chắc chắn phải tăng cường phòng bị, rõ ngày nào hắn đem nhà ta cũng rời trống." Thẩm Thanh Thanh hừ một tiếng, nhưng không có tránh thoát. Tân Ngọc Đình chuyện rõ mồn một trước mắt, không khỏi nàng không cảnh giác. Cũng không biết hắn chạy đến Hạ thị rốt cục vì sao, lẽ nào chỉ vì thiết kế Tân Ngọc Đình? Thẩm Thanh Thanh vấn đề, đồng dạng cũng là Chu Dư muốn biết. Làm sao lừa đảo cùng tặc ý nghĩ người bình thường căn bản không cách nào đoán. "Được rồi, theo hắn đi thôi. Nhà ta cùng Tân Ngọc Đình tình huống khác biệt, trừ phi hắn đến trộm, bằng không căn bản uy hiếp không được hai ta." Thẩm Thanh Thanh gật đầu, nhận đồng Chu Dư lời giải thích. Tân Ngọc Đình sở dĩ khẩn trương như vậy, là bởi vì nàng cùng Cao Kim Bảo hôn nhân quan hệ còn tại tổn tục bên trong. Một sáng bị Cao Kim Bảo nắm lấy cơ hội, là có thể đem trên danh nghĩa cộng đồng tài sản cho xử trí. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì hoàn toàn khác biệt. bất luận là phòng ốc hay là tài sản, cũng cùng Cao Kim Bảo không có một mao tiền quan hệ. Hộ khẩu bản trên đều đã không có người này. Hai người suy nghĩ hồi lâu, cảm giác trừ gia nhập thất trộm cướp, hắn hẳn là không biện pháp gì nhúng chàm nhà mình tài sản. Không nói chuyện mặc dù như thế, hai người vẫn là có ý định tiến một bước tăng cường đề phòng. Trên đường trở về, xe ban tải trực tiếp lựa gạt đến thành phố công nghệ. Đến hai người làm nhà thông minh toàn diện trải nghiệm trong tiệm, lại mua một đống camera. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều là loại đó, không nhiều quan tâm ngoại giới người. Cho nên nhà mới nguyên bản hệ thống theo dõi, chủ yếu đều là nhằm vào trong đình viện. Duy nhất ngoài tường thị giác chính là cửa chính. Cao Kim Bảo xuất hiện cho hai người gõ cảnh báo, mới tăng những thứ này camera, sẽ đem nhà mới ngoài tường bốn phía, bao gồm con đường ở bên trong phạm vi, cũng đặt vào theo dõi phạm vi. Chu Dư cự tuyệt trải nghiệm cửa hàng thu phí lắp đặt. Sau khi về nhà cầm lên công cụ, cùng lão Chu hai người khởi công. Nói lên chứa camera, Chu Dư cũng tính được là nửa cái nhân sĩ chuyên nghiệp, lão Chu làm qua công trường càng không làm khó được hắn. Tuyển điểm, hệ thống dây điện, lắp đặt sở kèn, hai cha con vô dụng 2 giờ, liền đem việc này làm thỏa thỏa thiết thiết. Hai người về đến phòng, điều chỉnh thử một phen, tất cả camera hình tượng bình thường, vậy liền coi là đại công cáo thành. Chu Dư thở phào một hơi, chính mình làm ngược lại không phải bởi vì tỉnh lắp đặt chi phí, chủ yếu là không nghĩ ngoại nhân đúng bảo vệ xây dựng hiểu quá rõ. Trong phòng bao cho người ta kia không có cách, hiện tại tầng ngoài cùng phòng tuyến, đương nhiên là chính mình đến yên tâm nhất. Hai cha con thu thập công cụ, vừa vặn đến giờ về nhà ăn cơm. Đã ăn xong bữa tối, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại lái lên xe bán tải, hướng tiệm đồ Nhật lái đi. Lần này trong cá đánh bắt được có cá ngừ cùng cá cờ, này lại không sai biệt lắm phải làm xong rồi kiểm tra, vừa vặn quá khứ tính tiền. Hai người vừa mới tiến đến văn phòng, lời nói còn chưa nói, Nhan Lộ trước hết hướng hai người bọn họ sau lưng nhìn xem. Hai người nhìn xem hiếm lạ, Thẩm Thanh Thanh nhịn không được mở miệng hỏi: "Lộ tỷ, ngươi đây là tìm cái gì đâu?" Nhan Lộ thu hồi ánh mắt, trong giọng nói đồng dạng tràn ngập tò mò. Ngọc Đình sự việc làm xong, hai người hướng lớp lá trước sân khấu ngồi xuống, Thẩm Thanh Thanh mở miệng đáp: "Hiểu Lâm giải thích, Đình tỷ trong nhà lại có việc gấp, hiện tại cũng đã đến Hàn Thành." "Nha, đi nhanh như vậy?" Chu Dư cũng có chút buồn bực, hai người thì gặp mặt một lần, thế nào còn ghi nhớ? "Sao Nhan tỷ, ngươi còn không nỡ Đình tỷ đi a?" Nhan Lộ lườm hắn một cái không có lên tiếng, trở tay đem đúng giấy tờ đưa cho Thẩm Thanh Thanh. "Thanh Thanh ngươi cũng đừng trách hắn, đều là bị những tia trai hư cho hại." Chu Dư kém chút không nín được cười, hợp lấy là trai hư thụ hại liên minh, vì đồng bệnh tương liên sản sinh đồng tình. "Đình tỷ thiện lương như vậy người, ta làm sao lại như vậy trách nàng đâu?" Thẩm Thanh Thanh vừa nói vừa nhìn xem, nhanh chóng thẩm tra đối chiếu hết nợ đơn, tiện tay lại đưa cho Chu Dư. Chu Dư tiếp nhận tờ đơn xem xét, đại kém hay không, cùng hai người dự đoán số lượng giống như. Gián biển mỗi cân 60 viên, 1900 cân tổng 11 vạn 4000 nguyên. Cá mó xanh ngư cùng cá nóc nhím đều là 120 viên mỗi cân. Cá mó xanh ngư hơn 1100 cân tổng cộng 13 vạn 2000 khối. Cá nóc nhím 870 cân tổng cộng 10 vạn 4400 khối. Đông hương ban mỗi cân 180 viên, 760 cân tổng cộng 13 vạn 6800 khối. Hai cái cá kiếm lớn cũng tại hơn 400 cân, chẳng qua so với cá ngừ cùng cá cờ, cá kiếm thị tương đối tuổi, giá cả muốn thấp không ít. Hai cái tổng cộng bán 8 vạn 9. Cái khác cá ngừ cùng cá cờ tổng cộng 8 đầu, cái đầu cũng không lớn, tổng cộng bán 12 vạn 5 ngàn. Có khác hơn 1000 cân kim mang đuôi quạ, hơn 1000 cân cá ngừ vằn, cùng với một ít cái khác tạp ngừ, tổng cộng bán 6 vạn 6. Bàn bạc 76 vạn 7200 nguyên, 90% giảm giá thực giao 69 vạn 480 khối. Mặc dù lần này cá đánh bắt được tổng trọng không coi là nhiều, nhưng tốt ngư chiêm bói cực lớn, cho nên tổng giá trị khá kinh người. Vừa nhìn thấy này giấy tờ, Chu Dư cũng bắt đầu hoài niệm Tân Ngọc Đình. Chậc chậc, khó trách các ngươi cũng thích Đình tỷ. Nàng vừa lên thuyền, chúng ta độ nha hiệu chỉ toàn tình cờ gặp đồ tốt, quả thực có thể so với linh vật. Thẩm Thanh Thanh cùng Nhan Lộ hai cặp đôi mắt đẹp lập tức trừng lên, bốn buộc ánh mắt giết người rơi trên người Chu Dư. Chu Dư xem xét không ổn, vội vàng đổi giọng. Nói sai, ý của ta là Đình tỷ chính là ngôi sao may mắn. Hai nữ lúc này mới hừ một tiếng buông tha hắn, ngược lại tiến đến một viên châu đầu ghé thai, bắt đầu bắt quái Tân Ngọc Đình lần này có thể hay không tránh được một kiếp. Cao Kim Bảo cùng Tân Ngọc Đình khuê mật, trăm phương ngàn kế đem nàng dẫn ra, khẳng định không chỉ là nghị chuyển nàng điểm gia sản, hơn phân nửa là hướng về phía phòng của nàng sinh, cửa hàng loại hình bất động sản tới. Chẳng qua những vật này thủ tục phức tạp, nghĩ thay tên bán trao tay cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ là người mua đều không có tốt như vậy tìm. Một tuần lễ ở giữa, có thể hay không làm định, còn đang ở cái nào cũng được trong lúc đó. Hai nữ nhân liễu díu, cho ra kết luận chính là phó thác cho trời. Tân Ngọc Đình vậy rốt cuộc có thể hay không kịp thời dừng tổn hại, ai cũng không đoán ra được. Hoàn toàn thì xem ai vận khí tốt một điểm. Chu Dư âm thầm gật đầu, hai người phân tích vẫn đúng là tượng có chuyện như vậy. Hai người nếu lo lắng thì gọi điện thoại hỏi một chút thôi. Tiễn lúc khác, Thẩm Thanh Thanh cùng Tân Ngọc Đình trao đổi số điện thoại, thật muốn hỏi chính là một chiếc điện thoại chuyện. Thẩm Thanh Thanh gượng cười, bất đắc dĩ nói: "Ta không dám. Lỡ như Đình tỷ thật sự lại bị lừa, vậy nhưng quá thảm rồi, nàng khẳng nói ta cũng không dám nghe." Chu Dư hơi suy nghĩ, minh bạch qua đến. Cha ruột chính là chủ mưu, mặc kệ vừa liền hay là chưa thỏa mãn, việc này vẫn đúng là không tiện hỏi. Chương 323, phá sản, chương 323, phá sản. Thẩm Thanh Thanh cùng Nhan Lộ một thẳng cho tới 9 giờ, mắt thấy Chu Dư nhanh ngồi không yên, mới kéo lên hắn cáo từ về nhà. Trong nháy mắt mệt nhọc một tuần, hai người tốt sau rửa mặt một phen, sớm thì lên giường nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, đọc lại mệt mỏi cũng trở thành hư không. Ăn xong điểm tâm, hai người lại lái xe ra cửa. Lần trước Lao Vu nói mấy ngày thì ra phương án, kết quả đảo mắt lại là hơn 10 ngày. Mãi đến khi hai người hôm qua hồi càng lúc, Chu Dư mới nhận được Lao Vu gửi tới hiệu quả đồ. Trừ ra bản vẽ, Lao Vu còn hẹn hắn đến xưởng đóng tàu, kỹ càng thảo luận phí tổn chuyện. Chu Dư nguyên nghĩ buổi chiều liền đi, kết quả gặp phải Tân Ngọc Đình chuyện, thì cùng Lão Vu hẹn hôm nay. Lão Vu theo thường lệ ở văn phòng đợi nàng, ba người phân chủ khách ngồi xuống, còn chưa đàm luận trước hết bắt đầu uống trà. Một chén hồng trà vào trong bụng, Lão Vu lúc này mới mở miệng nói chuyện. Lão đệ, thủ hạ ta kỹ sư luận chứng một chút, thuyền này chúng ta đang làm. Nói đến đây Lão Vu mặt mo đỏ ửng, hơi có vẻ lúng túng đến rồi cái chuyển hướng. Bất quá, theo ngươi yêu cầu thiết kế cùng chất liệu, giá cả so với trước kia thiết tưởng cao nhiều. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau cười một tiếng, sớm đoán được là chuyện như vậy. Hai người bọn họ trước đó cùng nhau cấu tứ chiếc thuyền này lúc, liền biết tiện nghi không được. Làm thời Lão Vu nói muốn lên nghìn vạn lần, hai người bọn họ đã cảm thấy thấp. Chẳng qua người ta lão bản báo giá, bọn hắn cũng không thể đảo ngược đi lên hô a. Quả nhiên, hiện tại một luận chứng, Lão Vu phát hiện cái đó giá cả có thể còn phải thua thiệt, đành phải mặt dày mày dạn đổi giọng. Chu Dư lơ đến đáp lại nói: "Hại, làm thời chính là thuận miệng nói, chính thức báo giá cao điểm không phải rất bình thường sao? Vu ca ngươi đến mức như thế chứng chặt đàng hoàng." Chu Dư nói chưa dứt lời, hắn tiểu nói này, Lão Vu nét mặt ngược lại càng thêm xấu hổ lên. "Lão đệ, ta nói ngươi cũng đừng mất hứng, chính thức báo giá còn không phải thế sao cao một chút?" Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức sững sờ, trăm miệng một lời mà hỏi: "Rốt cục bao nhiêu tiền a?" Lão Vu giỗi ra hai ngón tay: "Tối thiểu muốn 2000 vạn." Chu Dư nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, thở dài ra một hơi nói: "Vũ ca, ngươi là muốn hù chết ta à? Ta còn tưởng rằng 200 triệu đâu. Một chiếc xa hoa du thuyền mấy ngàn vạn hơn nước có rất nhiều, chúng ta tốt như vậy thuyền, không vượt qua 3000 vạn hai ta đều có thể tiếp nhận." Nghe hắn lời này, Lão Vu lập tức vui vẻ: "Vẫn đúng là nhường để ngươi đoán, 2000 vạn đặt cơ sở, 3000 vạn không giới hạn. Theo hiện tại phương án, ta đưa cho ngươi báo giá là 2400 vạn, chúng ta là khuôn mẫu hóa thiết kế, giá tiền năng thêm năng giảm." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều bị hắn chọc cười. Nói thật cái giá này vị thật sự vô cùng thực sự. Thuyền mới thiết kế không vẹn vẹn là thuyền cá đơn giản như vậy, là gồm cả xa hoa du thuyền, thám hiểm thuyền đặc điểm, có thể dùng bắt cá, hải dương khoa khảo năng lực trí năng hóa thuyền. Thay cái xưởng đóng tàu, tuy tuy tiện tiện đều có thể thét lên 3000 vạn trở lên. Lão Vu cái giá tiền này là tuyệt đối hữu tình giá. Vũ thúc, hai ta một thẳng phiền phức ngài giúp đỡ, lúc này cũng coi như hồi báo ngài một lần. Chúng ta theo quy củ đến, cái kia ngài kiếm ngài cũng đừng khách khí. Lão Vu nhìn trước mắt đôi nam nữ này, không khỏi cảm khái một phần. Xem xét còn nhỏ hai cái khí phách này, hơn 2000 vạn thuyền mắt cũng không nháy thì đánh nhịp. Với lại dùng người thì không nghi ngờ người, chính mình nói tăng giá thì tăng giá, người ta chưa hề nói một cái chữ đắt. Tiêu Sung phần này tín nhiệm, cũng phải giúp hắn hai đem chiếc thuyền này cho làm thỏa thỏa. Lão Vu lấy ra hợp đồng, cho Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh xem qua. Hai người thay phiên nhìn kỹ, đại bộ phận điều khoản đều là đúng quy định. Chỗ khác biệt là một ủy thác tạo thuyền, đều là trước giao bộ phận tiền đặt cọc, sửa mới có thể làm cho ngươi thiết kế phương án. Lão Vu lúc này một phân tiền không thấy đâu, thì dày vò một đám người giúp hắn hai làm thiết kế. Cho nên hiện tại trả tiền cách thức cùng nơi khác hơi có khác nhau, trước đó miễn hết hai thành tiền đặt cọc, hiện tại muốn duy nhất một lần bổ sung. Tiếp liệu chuẩn bị kỳ trước giao 4 thành tiền đặt cọc, chính thức mở xây sau lại giao 2 thành, thuyền xuống nước hải thử thời giao cái thứ 2 2 thành, cuối cùng thuyền giao phó thời trả nợ 2 thành số dư. Tất cả kỳ hạn công trình giao ước 10 tháng, tại năm sau trung tuần tháng 7 giao phó. Tất cả hợp đồng trong chỉ có ưu đãi, không có cảm ấy. Hai người cũng tương đối thỏa mãn, cảm giác những kia cá ngừ thật không có tặng không. Hai bên cũng thống khoái ký tên đồng ý, tạo thuyền hợp đồng như vậy có hiệu lực. Lão Vu dậu thoáng, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trả tiền cũng dậu thoáng. Hai người mạng chuyển khoản có đại ngạch hạn chế, hôm nay cố ý mang theo thẻ ngân hàng đến. Tại chỗ cho lão Vu soát 960 vạn. Tiền vừa đến sổ sách, lão Vu thì chào hỏi bọn thủ hạ, sắp đặt mua sắm vật liệu. Mắt thấy người ta công việc lu đủ lên, hai người cũng đứng dậy cáo tử. Đợi đến xe bán tải ra xưởng đóng tàu cửa lớn, hai người liếc nhau, trước đó huy sái tự nhiên, hào sảng đại khí trở thành hư không. Hai tấm mặt cũng biến thành mức đắng. Thẩm Thanh Thanh một tiếng kêu rên. 2400 vạn a. Nhà chúng ta muốn phá sản. Mặc dù hơn một năm thì biến thân nghìn vạn lần phú ông, có thể hai người phí tổn cũng rất cao. Với lại hai người thu nhập bên trong, chỉ có cá đánh bắt được là miễn thuế. Cái khác vớt đến bảo vật, bán đi sau hai người cũng chủ động báo thuế. Thực chất muốn chạy trốn cũng không được, bọn hắn tài khoản đại ngạch sổ sách khoản không ngừng, nếu như mình không chủ động báo thuế, không cần thuế vụ đến tra, ngân hàng phản rửa tiền liền phải trước tìm tới. Cho nên hiện tại hai người tài nguyên và trả hết thuyền mới khoản thì ngã hồi trăm vạn trong vòng. Chu Dư cũng là một hồi lá gan đau, chỉ có thể lẫn nhau an ủi. Thanh Thanh, cụ không mất đi, mới sẽ không đến. Vì hiện tại độ nha hiệu tiêu chuẩn, ra ngoài một lần đều có thể kiếm cái 450 vạn, 15000 vạn lần không phải việc khó. Chờ đổi thuyền mới, vậy còn không bay lên. Từ mừng chúng ta đến lúc đó gấp bội kiếm về. Thẩm Thanh Thanh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, mang theo tiếng khóc nức nở cho mình động viên. Chu Dư vội vàng cổ động nói: gấp bội, tối thiểu gấp ba. Đến lúc đó chúng ta đi lại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương cũng chơi mấy lần. Thẩm Thanh Thanh con mắt cũng phát sáng lên. Đúng đúng, ta còn muốn đi Nam Cực nhìn xem chim cánh cụt. Hai người càng nói càng thái quá, thậm chí ngay cả đến ránh Mariana lặn xuống nước kế hoạch cũng sẽ ra. Nói xong, hai người đột nhiên liếc nhau, ha ha cười ha ha. Hai người cười trên khí không liên quan, bụng đều muốn đau. Chu Dư càng là hơn liên tục điểm phanh lại, sợ xảy ra sự cố. Ngay cả qua hai cái đường dao, hai người mới bình tĩnh trở lại. Chu Dư kinh ngạc tự hỏi: Thanh Thanh, kỳ thực ta hình như không có đau lòng như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta giữ nhiều như vậy tiền cũng không có tác dụng gì. Thẩm Thanh Thanh nghiêm túc gật đầu nói: Với lại tiền cũng sẽ không biến mất, chỉ là trở thành ô tô, biến thành nhà, biến thành thuyền lớn. Tả hữu là mẹ biển cả thưởng thức cơm, tiêu vào trên biển cũng chuyện đương nhiên. Quay đầu lại trước kia, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, hai người xe, nhà, tình yêu cái gì cũng có. Tại theo thói quen đau lòng sau đó, hai người mới ngạc nhiên phát hiện, tiền tài đúng hai người ý nghĩa, cũng kém xa làm sơ trọng yếu như vậy. nếu không thể đổi lấy dùng được vật phẩm, cũng chẳng qua là cái đơn thuần số lượng mà thôi. Chương 324, sập lầu sự kiện, chương 324, sập lầu sự kiện. Mặc dù hai người mặc dù trước kia liền phát tài, bất quá bọn hắn tiêu phí quan hay là một mực dừng lại tại quá khứ. Cho dù là mua nhà mua xe, cũng chỉ là theo người bình thường tiêu chuẩn, không có truy cầu xa xỉ xa hoa. Cho nên hai người tiêu phí tiêu chuẩn, một mực cùng thu nhập không kết hợp. Hôm nay thuyền mới tiền đặt cọc, là hai người phát tích đến nay lớn nhất ngạch một bút chi tiêu. Không ngờ rằng còn đống chốc mở ra thế giới mới cửa lớn, phá vỡ hai người có từ lâu tiền tài quan. Cái gọi là gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui. Hai người cũng ý thức được, có tiền không tốn trông coi cũng không có gì ý nghĩa. Không nói chuyện mặc dù như thế, đống chốc rút mất rơi như thế đại bút tài chính, hai người cũng là áp lực như núi. Được rồi, lần này lại muốn nỗ lực kiếm tiền. Thẩm Thanh Thanh vỗ nhẹ hai tay, dường như vừa tìm được phân đấu phương hướng. Chu Dư cũng cảm động lây. Sắp thực phải thêm sức lực bằng không có một nguy nan gây tai họa, không có khẩn cấp tiền cũng không thành. Lời của hai người đều lập tức trở thành lần sau ra biển nên đi ở đâu, về sau cửa hàng trực tuyến trong muốn hay không thêm điểm cái khác hạng mục. Hai người một đường thương nghị về sau nghề nghiệp, xe bán tải bất chi bất giác liền trở về trong thôn. Xe vừa ngoặt vào đường giao, hai người lập tức chính là sử sốt. Một cỗ màu đen xe Việt dã dừng ở nhà cho thuê cửa lớn bên cạnh, lẽ nào là có khách? Chẳng qua nghĩ lại, này nhà cho thuê lầu trên còn có cái khác khách trọ đâu, không chừng là nhà khác quý khách. Cũng may chiếc xe kia ngừng bên cửa, ngược lại không chậm trễ xe bán tải vào sân nhỏ. Khó được hôm nay không người đến giúp đỡ mở cửa lớn, hai người tự phục vụ đem xe ngừng vào trong. Dừng xe xong tử, hai người dắt tay đi vào phòng khách, lập tức đã hiểu vì sao không người đến giúp đỡ. Lao Chu cùng Tống Vũ ngồi đối diện hai người, trong đó một vị hay là người quen biết cũ. Chu Dư vô cùng ngạc nhiên, thốt ra: "Đinh cảnh quan, cơn gió nào đem ngài thổi tới?" Đinh cảnh quan không nói cười tùy tiện, cứng cái như ra mặt nói: "Ta phụng thượng cấp mệnh lệnh, đi cùng mạnh cảnh quan đến, hướng hai người các ngươi mở chút tình huống." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ánh mắt hốt rơi xuống một cái nam nhân khác trên người. Người này một thân thường phục, ước chừng hơn 30 tuổi, vóc người trung đẳng, dài ra một trương đại chúng mặt. Nhìn một cái, tối thiểu có thể tưởng tượng lên mười mấy người quen đặc thủ, lại nhìn một chút, gương mặt này kỳ thực ai cũng không như. Lại là một bộ chính cống đại chúng mặt, có thể nói không hề đặc thủ có thể nói. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đại náo cấp tốc vận chuyển. Đinh cảnh quan đã nói rất rõ ràng, vị này chính là người bị hại, hơn nữa là vì điều tra chuyện gì mà đến. Nhưng vấn đề là hai người bọn họ làm chuyện trong, có thứ nào năng đưa tới cảnh sát? Hai người nắm giữ giấy phép đánh bắt, hợp pháp bắt cá tuyệt đối không động tới bảo hộ động vật. Tự nhiên không thể nào là vì cái này. Lẽ nào là vớt thanh đầu chuyện? Kia liền càng không đúng, việc này không có bằng chứng, căn bản không ai hiểu rõ. Vẫn không phải là vì hố rác bên trong vô dụng ruột cá a? Kia cũng không đúng nha, cho dù mạnh cảnh quan là cảnh quyền, sợ cũng không dễ dàng ngửi được kia vị. Trong lòng hai người bất ổn, hoàn toàn không có đầu mối, dứt khoát cắn răng một cái mặc kệ. Hai người đặt mông ngồi vào vị trí đối diện, Chu Dư nói thẳng hỏi: "Mạnh cảnh quan ngài tốt, không biết ngài tìm chúng ta hai muốn hiểu chút gì?" Mạnh cảnh quan ngược lại là chưa từng nói trước cười, nắm tay duỗi tới: "Chu Dư xin chào." Không hổ là tuổi trẻ tài cao, đến trước năm cái tay. Thẩm Thanh Thanh xin chào, thật đúng là lại đẹp lại tác, đến năm cái tay. Hai người bị làm sửng sốt hồi lâu, không tự chủ được đứng dậy, ngơ ngác bị hắn lần lượt nắm tay, lúc này mới lần nữa ngồi xuống. "Các ngươi không cần khẩn trương, đúng là ta làm theo thông lệ, hỏi các ngươi một ít chuyện." Mạnh cảnh quan mặt mỉm cười, vì rất hòa ái giọng nói ra: "Nghe nói hai ngươi đều là chức nghiệp ngư dân đúng không?" Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, hình như vấn đề không phải vô cùng bén nhọn. Chu Dư chữ châm chữ rót, chậm rãi hồi đáp: "Không sai, chúng ta đã ra biển hơn một năm. Người trẻ tuổi không sai, vô cùng có thể chịu được cực khổ nha." Mạnh cảnh quan mở miệng chính là tán dương, dường như thật nghĩ kéo kéo việc nhà. "Các ngươi bình thường đều đi nơi nào bắt cá nha?" Thẩm Thanh Thanh vội vàng tiếp lời nói: "Chúng ta đồng dạng tại Đông Hải, Nam Hải cùng vùng rìa Thái Bình Dương bắt cá." Thầy phiên đáp lời, một người khác thì có sung túc tự hỏi thời gian, không dễ dàng ra chỗ sơ suất. Mạnh cảnh quan gật đầu, có chút tán thưởng nói ra: "Chạy vẫn rất xa. Chúng ta tổ quốc vùng cực nam, quần đảo xa nam đi qua sao? Chỗ nào thế nhưng thủy sản phong phú, cảnh sát thoải mái a." Chu Dư một cân nhắc, đi qua cũng là không gặp được, liền thản nhiên đáp: "Trước một đoạn xác thực chạy qua một lần xa nam, ngược lại cũng thu hoạch tương đối khá." Làm Chu Dư nói đến thu hoạch rất tốt, Mạnh cảnh quan đột nhiên nghiêm mặt, giọng nói rất lạnh: "A, cũng chỉ là bắt cá sao? Có hay không có giúp Trung Hoa nhân dân làm phá dỡ a?" Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tâm hơi hồi hộp một chút, hợp lấy là vì chuyện này a. Khá tốt Chu Dư đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. "Mạnh cảnh quan ngài hiểu lầm, Nam Việt mặc dù tại Nam Hải bên cạnh, bất quá chúng ta không có cho phép, là không thể bên ngoài tỉnh bến tàu đỗ." Thẩm Thanh Thanh cũng mặt lộ hoài nghi. "Mạnh cảnh quan là nghe ai nói mỏ hai chúng ta sẽ chỉ đánh cá, cũng sẽ không phá dỡ a?" Mạnh cảnh quan cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hai người bọn họ giả vờ ngây ngốc. Chờ hắn hai nói xong, Mạnh cảnh quan cười hắc hắc, phối hợp nói ra: "Ba ngày trước, xa Nam Mô đá ngầm bên trên có một tòa nhà sàn, bị mất khống chế thuyền cá va chạm, tại chỗ đổ sụp. Không biết hai người đối với cái này có gì cảm tưởng?" Chu Dư vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Không thể nào, kiến trúc chất lượng kém như vậy sao? Không biết đã thương mấy cái người Trung Quốc." Một thằng giả câm đinh cảnh quan đột nhiên xen vào nói: "Là Đông Châu người sập lầu, cùng chúng ta người Trung Quốc không sao." "A, Đông Châu người lầu, làm sao lại như vậy xây ở chúng ta Nam Hải trên?" Thẩm Thanh Thanh ra vẻ kinh ngạc hỏi. Chu Dư cũng một sướng một họa tiếp lời: "Ta đã nói rồi, người Trung Quốc kiến trúc chất lượng không thể nào như thế bề bài." Chẳng qua đinh cảnh quan dường như cái vai phụ nói xong câu này lại đóng kín. Độc lưu lại Mạnh cảnh quan đường đối: "Hai người cũng không cần châm chọc khiêu khích, ngươi cho ta không muốn đem đảo đá cũng thu hồi lại." Mạnh cảnh quan đưa tay điểm chỉ, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ: "Chẳng qua các ngươi như thế làm cản rỡ, rất dễ dàng nhường quốc gia bị động. Nếu không phải lúc này bọn hắn không có bắt lấy tại chỗ, sự việc thì làm lớn chuyện. Ta đến cũng không phải muốn truy cứu trách nhiệm của các ngươi, liền muốn hiểu rõ hai ngươi là thế nào thao tác. Nói xong mắt quang chớp đốt, vẻ mặt chân thành nhìn về phía Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh. Thẩm Thanh Thanh rốt cục trẻ tuổi nhiệt huyết, vừa nghe nói sẽ không truy cứu, ngay lập tức khó nén kích động, muốn há miệng nói chuyện. Đột nhiên bên cạnh một tiếng ho nhẹ, Chu Dư đưa tay gãi đầu, một bộ không hiểu ra sao nét mặt. Mạnh Cảnh Quan, ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Hai chúng ta cũng không phải thần tiên, nào có bản lãnh đó để người ta nhà lầu làm sập. Ta nhìn xem ngài vẫn là đi hỏi một chút người khác đi, hai ta là thực sự không rõ ràng chuyện này. Thẩm Thanh Thanh lập tức tỉnh ngộ lại, chuyện này, đánh chết cũng không thể nói. Chương 325, chịu thảm bởi lập hồ sơ, chương 325, chịu thảm bởi lập hồ sơ. Mắt thấy hai người con vịt chết ra mồm, Mạnh Cảnh Quan nhịn không được cười lên. Người trẻ tuổi, chân nghĩ đến đám các ngươi không mở miệng ta thì không biết. Kia hai đài hành tinh kháng ép khoang lặn dùng tốt đi, dùng để cắt chém ống thép rất nhanh đúng không? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau sửng sở, trong lòng sóng to gió lớn. Không ngờ rằng vị này vẫn đúng là làm đủ bài tập, nhà mình điểm ấy nội tình lại bị tra xét cái đấy như rơi. Chẳng qua thì tính sao, cho dù ngươi lo gì hoàn mỹ, đoán kín kẽ, nói cho cùng vẫn là không có bằng chứng phải không nào? Hai người trao đổi cái ánh mắt, lập tức khoe miệng nhếch lên, vui vẻ cười lên. Mạnh Cảnh Quan, ngài nếu là có chuyện cứ việc nói thẳng, không sao hai ta cũng không đưa. Hai người cũng suy nghĩ minh bạch, bên trên thật muốn thu thập mình, có chứng cứ hay không cũng không đáng kể, sớm đem hai người họ mời đi uống trà. Nếu là chủ động tới cửa, kia liền không khả năng là muốn đối phó hai người bọn họ. Cho nên mặc kệ Mạnh Cảnh Quan nói cái gì, không nhận nợ chính là, tóm lại là thiếu cá biệt trôi. Mạnh Cảnh Quan so với khỉ cũng tinh, xem xét hai người biểu tình biến hóa, thì biết mình danh giới cuối cùng đã bị thăm dò. Lúc này thở dài một tiếng, bất đắc dĩ giao đáy. Hôm nay đến không có chuyện khác, chính là cho hai người chuẩn bị cái án, về sau thiếu cả những kia khác người chuyện. Lão Mạnh mở ra cặp công văn, lấy ra một phần bảng biểu, đưa tới Chu Dư trong tay. Tất cả nội dung chi tiết điển, lần sau lại đến mẫn cảm địa khu, trước giờ cho ta báo cáo chuẩn bị. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh không còn gì để nói, các ngươi cũng tra nhất thanh nhị sở, còn lấp cái quặng lông bảng biểu a, không còn nghi ngờ gì nữa, cái này trước giờ báo cáo chuẩn bị mới là trọng điểm. Chẳng qua người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mặc dù ngoài miệng không nhận nợ, cơ thể hay là thành thật, thay phiên điền bảng biểu. Chẳng những thông tin cá nhân toàn bộ tiết lộ, nhà mình điểm này trang bị đều phải một vừa ghi chép. Mạnh Cảnh Quan đem hai tấm bảng biểu cầm ở trong tay nhìn kỹ, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Đột nhiên, hắn hình như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Vài ngày trước các ngươi cũng tại Thái Bình Dương, có hay không có gặp được Nhật Bổn tàu săn cá voi đội a?" Lần này những lời này so trước đó những kia cộng lại cũng dọa người. Chu Dư làm ra một bộ khắp dáng vẻ lơ đãng, sau đó đáp: "Vẫn đúng là gặp phải, hơn nữa còn nhìn một cọc hiếm lạ chuyện, có chiếc Nhật Bổn tàu săn cá voi bị khắc một chiếc thuyền lớn đụng lật ra." Mạnh Cảnh Quan cười ha ha: "Đó là hiệp hội bảo vệ đại dương thuyền, hiện tại đang cùng Nhật Bổn cãi nhau đâu. Nhật Bổn yêu cầu thủ hộ giả tổ chức bồi thường tiền, nhưng thủ hộ giả tổ chức phủ nhận thuyền là bọn hắn đụng đổ khăng khăng là có nguyên nhân khác mới tạo thành lật thuyền." Nghe xong lão Mạnh này tấm kéo việc nhà giọng nói, hai người cuối cùng yên lòng. Nhìn tới hắn thực sự là thuận miệng nói, căn bản là không nghĩ ra được hai người có loại đó đánh ngã thuyền lớn khả năng tính. Cuối cùng Mạnh Cảnh Quan cùng hai người trao đổi phương thức liên lạc, liền cùng Đinh Cảnh Quan cùng nhau cáo tử. Lão Chu cùng Tống Vũ mặc dù nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng đã hiểu mấy phần, kinh hồn táng đảm đến cuối cùng đem hai vị ôn thần cho đưa tiễn. Bốn người một lần phòng khách, Lão Chu xanh mặt mở khoang: "Tiểu tử thối, ngươi đang bên ngoài rốt cục gây họa gì, sao đem công ẹn đủ đưa tới?" Tống Vũ cũng là vẻ mặt căng thẳng, lôi kéo Thẩm Thanh Thanh tay, ngự trọng tâm trường khuyên nhủ: "Thanh Thanh, về sau tiểu dư muốn làm cái gì khác người chuyện, ngươi có thể nhất định phải ngăn đón hắn." Hai người bị làm dở khóc dở cười, khá tốt vừa nãy liều chết không nhận, bằng không không phải đem hai người họ dọa cái nguy hiểm tính mạng không thể. "Cha, ngươi đoán mò cái gì đấy? Người ta cảnh sát chính là đến hoạt động tra một chút, kỳ thực cùng ta hai không có một mao tiền quan hệ. Nếu là thật có hai ta chuyện, cái kia còn năng tại đây với các ngươi nói mò? Sớm đã bị bắt vào đi." Lao Chu cùng Tống Vũ bán tín bán nghi: "Nói không có sao chứ, người ta công ra đi tìm đến rồi. Nói có việc gì, lấp cái biểu lại đi rồi. Người trẻ tuổi, chân không phải hai ngươi làm." Lao Chu bộ này nghi thần nghi quỷ mâu thuẫn dáng vẻ, trực tiếp đem Chu Dư chọc cười: "Cha, chân không phải hai ta làm." Lời này ngược lại là không sai, nhưng thật ra là một mình hắn làm. Hai người khuyên can đủ đường, bảo đảm đi bảo đảm lại tuyệt không có làm những kia phạm pháp loạn kỳ chuyện, cuối cùng đem hai vị phụ huynh cho qua loa quá khứ. Đợi đến hai người trở về chính mình phòng nhỏ, lập tức cũng lấy tay xoa ngực, thở dài ra một hơi. Nay thật đúng là tuyệt đối không ngờ rằng, làm thời nhiều như vậy đại lục thuyền cá tại Sa Nam, lại cũng có thể tra được trên người mình. Mặc dù không có thiết thực bằng chứng, chẳng qua nhìn xem ý tứ này, đã bị người ta tự do tâm chứng, nhận định là hai người bọn họ làm. "Chu Dư, bọn hắn về sau có thể hay không lật tính sổ nha?" Thẩm Thanh Thanh nghiêng đầu đến, hạ giọng thận trọng hỏi. Chu Dư hừ lạnh một tiếng, đồng dạng nhỏ giọng đáp lại: "Hại, kỳ thực không có đáng sợ như vậy. Chính là hai ta thừa nhận, nhiều nhất chẳng qua là cái phá hoại tài vật mà thôi." "Ồ, còn giống như thực sự là ôi." Thẩm Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện vẫn đúng là tượng Chu Dư nói tới. Hai người lại không có giết người phóng hỏa, chỉ là cưa nhà sàn mấy cây trụ tử mà thôi. Hủy hoại tài vật tội, một cân nhắc mức hình phạt cũng mới 3 năm, bình thường đều là chỗ vì giam ngắn hạn cùng tiền phạt mà thôi. Với lại đó là ngoại quốc xây dựng trái phép, nói trắng ra căn bản không nhận nước ta pháp luật bảo hộ. Chỉ cần không ai ác ý nhằm vào, việc này vẫn đúng là không nhiều nghiêm trọng. Thua thiệt chính mình vừa mới còn run như cầy sấy nguyên lai đều là cái đó họ Mạnh hù dọa người. Chu Dư thở dài một tiếng, chung quy là có chút hối hận. "Hạt dự, rốt cục là ta lỗ mang rồi, còn liên lụy ngươi, đoán chừng về sau thi công sợ là khó khăn." Lần này ngay cả Thẩm Thanh Thanh cũng cho lập hồ sơ sau này sẽ là hệ thống trong treo hào nhân vật nguy hiểm, vào bên trong thể chế con đường sợ là đoạn mất hơn. Phúc, còn thi công. Thẩm Thanh Thanh bị trêu chọc tại chỗ cười phun. Nên nói không nói, nàng trước kia thật là có nghĩ tới vào thể chế. Chẳng qua từ lúc ra biển làm ngư dân, tiểu này 9 giờ tới 5 giờ về, trà xanh báo chí đời sống, nàng là rốt cuộc hưởng không chịu nổi. Chu Dư, cái gì ai liên lụy người đó lời nói, về sau không cho phép ngươi nói. Như thế Quang Vinh Hạ giận chuyện, ta ước gì cùng ngươi cùng nhau làm đâu. Không ngờ rằng Thẩm Thanh Thanh như thế rộng rãi, Chu Dư cũng có phần bị cảm động, chẳng qua hiện thực vấn đề vẫn là phải suy tính. Những thứ khác cũng không đáng kể, liền sợ ảnh hưởng hai người về sau ra biển. Hai người cẩn thận thôi diễn một phen, cảm thấy bên trên hẳn là không công phu nhằm vào hai người bọn họ. Riêng là báo cáo chuẩn bị hành trình lời nói, sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng. Rốt cuộc mỗi lần cất cánh, đều muốn tại áp cho cảng cơ quan hàng hải trước giờ trình báo. Hiện tại nhiều gửi bản sao cái mạnh cảnh quan, nên không có gì lớn. Chẳng qua về sau có chút bóng sạc mép bản đã không tốt đánh. Trước kia tại đáy biển phát hiện thanh đầu, chỉ cần điều kiện cho phép, hai người là năng vớt thì vớt. Hiện tại có cái này trọng điểm theo dõi, tại gặp được đồ tốt cũng phải nghĩ lại sau đó mới làm. Bằng không ngươi chân trước vừa mò một viên hoàng kim, chân sau thì nhảy ra một vị cảnh sát yêu cầu nộp lên cho quốc gia, đây không phải là trắng ngoảnh lại sao? Cho dù vận khí không tệ, thành công mang về trên bờ, hai người dù sao cũng phải đem đồ vật biến hiện. Nay một bán thì có dấu vết mà lần theo, tra một cái nơi phát ra, hai người như thường mắt trợn tròn. Chương 326, Hoàng Hải giải quyết việc công, chương 326, Hoàng Hải giải quyết việc công. Nguyên bản tự do tự tại ra hải sinh ai, đột nhiên liền bị mặc lên kim cô chú, hai người cũng là cảm thấy đau đầu. Cũng may tầm bảo chuyện hư vô mờ mịt, toàn bộ nhờ cơ duyên. Quá khứ thời gian hơn một năm, hai người tìm được bảo số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù về sau lại không chơi vớt, đúng hai người cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trừ ăn cơm ra, dòng dã một tiên đô vốn tại căn phòng, thảo luận chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng. Cuối cùng ra kết luận, chỉ cần hai người ngoan ngoãn đánh cá, nên chuyện gì đều không có. Thậm chí lần này nhằm vào hai người điều tra, cũng không toàn bộ là chỗ xấu. Tỷ như trước đó hai người bán đi bảo vật, trải qua lần này cũng coi như đạt được chính phủ học thuộc lòng, về sau đều sẽ không còn có người cầm cái này làm văn chương. Tất nhiên chính phủ biết được bộ chịu áp tồn tại, hai người tại công hải thay Tống Tiên Nhất vớt chuyện tự nhiên cũng được quang. Biết rất rõ ràng lại không cầm cái này nói chuyện, hiển nhiên là không có truy cứu ý nghĩa. Trải qua lần này điều tra, làm cho trước đó hai người gần hành vi tất cả đều là tiên. Cân nhắc được mất, hai người cũng không tính là thua thiệt, thậm chí còn có chút ít kiếm. Nghĩ thông suốt khớp nối, hai người bao nhiêu cũng yên lòng. Cái kia ăn một chút, cái kia ngủ ngủ, dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hai người ở nhà mới yên tĩnh ba ngày, thì nhận được Đinh Cảnh Quan điện thoại. Làm điện thoại vang lên lúc, lòng của hai người cũng hơi hồi hộp một chút, hợp lấy việc này còn chưa xong. Chu Dư lòng tràn đầy thấp thỏm, nhận nghe điện thoại nhấn xuống ngoại phóng loa nhỏ. Ha ha, dọa sợ đi tiểu Chu. Lão Đinh cởi mở tiếng cười, bỏ đi hai người căng thẳng, nghe xong giọng điệu này thực sự không phải chuyện xấu. Đinh ca, không mang theo dọa người như vậy, ta còn tưởng rằng ngài lại muốn tới tra hỏi đâu. Đối diện cười hắc hắc. Trách ta rồi. Tiểu tử ngươi vô pháp vô thiên còn dám trả đũa. Ngươi cho rằng là ta vui lòng tìm ngươi nha, ta chẳng qua là bị bắt kém, cho người ta dẫn đường. Dẫn đường? Chu Dư trong lòng hơi động, nghe ý tứ này cái đó mạnh cảnh quan không phải hải cảnh. Đinh ca, chúng ta chuyện này xong chưa a, ngài hôm nay tìm ta không phải công sự a? Lão Đinh cười ha ha, ý vị thâm trường. Chuyện của các ngươi không thuộc quyền quản lý của ta, chẳng qua hẳn là không vấn đề gì. Về phần hôm nay tìm các ngươi, ngược lại cũng tính toán là công sự. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tâm lập tức lại nhấc lên. Hai người bọn họ đều là dân chúng thấp cổ bé họng, có thể cùng hai người bọn họ dính dáng công sự, vậy liền không có chuyện tốt gì. Tiểu Chu ngươi không cần khẩn trương, ta liền muốn hỏi một chút hai ngươi, dự định khi nào ra biển? Chu Dư lập tức sững sờ, không phải đã nói sẽ cho bọn hắn báo cáo chuẩn bị sao, làm sao còn đuổi theo hỏi đấy? Là như vậy, Đinh ca. Trước đó ra biển quá tấp nập, chúng ta lần này dự định nghỉ ngơi nhiều một hồi lại ra biển. Chậc chậc, người trẻ tuổi như thế lười biếng sao được? Ta đề nghị các ngươi nên mau chóng ra biển, thừa dịp còn trẻ nhiều kiếm chút tiền. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng nghe choáng váng, này đạp mã cùng ngài có quan hệ sao? Này Đinh Cảnh Quan sao đột nhiên trở thành giám sát? Không thích hợp, trong này khẳng định có vấn đề. Hai người liếc nhau, kết luận Đinh Cảnh Quan nhất định là trong lời nói có hàm ý, nhưng hắn rốt cục nghĩ biểu đạt cái gì đâu? Chu Dư con mắt hơi chuyển động, theo Lão Đinh khẩu khí nói, có đạo lý, hai ta cũng cảm thấy nên làm việc. Chính là nhất thời không quyết định chắc chắn được, nên đi bên nào tốt đâu? Gặp hắn như thế thượng đạo, Lão Đinh lập tức ha ha cười ha ha. Tổ quốc tứ đại nội hải cũng rất giàu tha, các ngươi cũng không cần thiết cả ngày hướng Thái Bình Dương chạy. Ta nhìn xem Hoàng Hải cũng không tệ, hình như hai ngươi còn chưa có đi qua đi, nếu không thì đến đó đi dạo. Lão Đinh tuy nói là câu hỏi, nhưng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong lòng đơn sáng, là cái này nhường hai người bọn họ đi Hoàng Hải bắt cá. Được rồi Đinh ca, sáng sớm ngày mai, hai ta thì xuất phát. Ha ha, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy. Lão Đinh lại vui sướng cười ha ha. Tiểu Chu, chuyện khác ngươi cứ yên tâm đi, chuyện quá khứ thì đều đi qua. Cúp điện thoại, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng một hồi mừng như điên. Lão Đinh câu nói sau cùng ý vị thâm trường, hẳn là ra hiệu ngầm hai người, bất luận là công hải vớt hay là cưa đức nhà sản chuyện, cũng triệt để là tiên. Chẳng qua có một chút hai người cũng vô cùng hoài nghi, vì sao cố ý gọi điện thoại, không phải để cho hai người đi Hoàng Hải đánh cá đâu. Nghĩ tới nghĩ lui không có đầu mối, hai người dứt khoát thì không tới phí kia tế bào não. Hai người còn chưa có đi qua Hoàng Hải, vừa vận nhân cơ hội này, hảo hảo đi ra ngoài chơi một vòng. Nguyên bản hai người chuẩn bị nghỉ ngơi cái 10 ngày 8 ngày, không ngờ rằng vì bất thình lình ngoại lực can thiệp, vừa mới qua 5 ngày, liền phải lần nữa ra biển. Xế chiều hôm đó, hai người thì ra ngoài mua sắm vật tư, cho độ nha hiệu cố lên thêm nước. Thứ hai thiên nhất sớm, hai người trước bái tế mã tổ, vội vàng ăn điểm tâm, liền lái xe chạy tới bến tàu. 7 giờ đồng hồ cả, độ nha hiệu một tiếng chứng minh, tại mặt biển phá vỡ một đạo bạch lãng, hướng đông phương bắt chạy tới. Tổ quốc tứ đại nội hải, hoàng hải, bột hải lưỡng địa, là hai người một thẳng chưa từng đặt chân chỗ. Bởi vì chính là quá xa. Hạ thị ở vào đông hải cùng nam hải giao giới, theo bản địa cảng xuất phát, đi về phía nam không có mấy phút đầu có thể bước vào nam hải trong. Mà hướng đông phương bắc hướng, muốn vượt qua tất cả đông hải hơn 1000 trong biển hải cương, mới có thể đi vào đến hoàng hải trong. Nếu như là bình thường, hai người khẳng định không nhanh không chậm, câu câu cá vung tung lưới. Chẳng qua lúc này hoàn toàn khác biệt, mặc dù không biết vì loại nguyên nhân nào, tất nhiên bị yêu cầu tiến đến hoàng hải, kia chuyến này thì bấy nhiêu mang một ít gia công sai ý tứ. Hai người thay phiên lái thuyền, trừ ăn cơm ra, trong chốc lát cũng không dám trì hoãn. Đến cùng ngày 9 giờ tối, độ nha hiệu tại vùng biển Đài Châu ngừng dưới thuyền neo. Hai người cũng không có ý định đem câu, chỉ là hạ dây câu, liền thật sớm rửa mặt nghỉ ngơi. Thứ hai thiên nhất sớm, hai người đem dây câu một tay, lần nữa lái thuyền lên đường. Một đi thẳng thuyền đến giữa trưa, độ nha hiệu cuối cùng lướt qua mũi Khải Đông, tiến vào hoàng hải trong. Bên trong buồng lái này, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng có điểm mơ hồ. Lão Đinh chỉ báo tin nhường đến hoàng hải, cũng không nói đến hoàng hải ở đâu a. Người ta đường đường quan thân, không thể nào ăn nhiều chết no, nhường hai người bọn họ tùy tiện tìm một chỗ bắt cá. Đến nơi này khẳng định là có chương trình, có cố chuyện. Vấn đề là đây đến đâu báo đến a? Hai người nghiên cứu hồi lâu, một điểm đầu mối đều không có. Những người này cũng thật là, lại không thể có lời nói thẳng, không nên làm như lọt vào trong sương mù, nhường chúng ta lên đi đâu đoàn a? Thẩm Thanh Thanh cảm giác bó tay toàn tập, thực sự lười đi suy nghĩ. Chu Dư suy nghĩ một lúc, quả quyết quyết định bỏ cuộc. Được rồi, hai ta thì tiếp tục đi tới tốt. Muốn thật có chuyện, tự nhiên sẽ có điện thoại đánh tới. Hai người bọn họ phương thức liên lạc, bao gồm điện thoại vệ tinh ở bên trong, cũng lập hồ sơ qua. Có việc nhất định tìm đến. Thế là độ nha hiệu tiếp tục đi tới, một đường hướng bắc lái đi. Hoàng Hải diện tích cùng Đông Hải, Nam Hải không cách nào so sánh được. Chu Dư tin tưởng, chỉ cần tiếp tục đi, nhất định có thể hiểu rõ Lao Đình mục đích. Quả nhiên, thuyền hành không đến 2 cái giờ, hai người liền phát hiện tình huống không đúng. Dọc đường thuyền cá, hình như càng ngày càng nhiều. Chương 327, diễn tập, chương 327, diễn tập. Tại tứ đại nội hải, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, đều sẽ gặp được mấy chiếc đại lục thuyền cá. Bất quá hôm nay số lượng hiển nhiên là vượt chỉ tiêu. Màn ảnh radar trên điểm điểm sáng lạn như đời sao, là cái khác hải vực mấy lần còn nhiều. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau sững sờ, trong lòng tự nhủ sẽ không phải đều là tượng hai người bọn họ như vậy, là bị người sắp đặt tới a. Nghĩ lại lại cảm thấy không thể nào. Hai người bọn họ là cái mông không sạch sẽ, làm đi khác người sự việc, bên trên lên tiếng không thể không nghe. Người khác cũng không đồng dạng, không thể nào dùng hành chính mệnh lệnh sắp đặt thuyền cá ra biển. Lúc này là Thẩm Thanh Thanh lái thuyền, Chu Dư ở một bên nhìn xem sân ạ. Hắn tò mò, liền mở ra vô tuyến. Băng thần công cộng trong tiếng người huyên áo, dối bởi cái gì cũng nói. Chẳng qua có hai cái từ ngữ xuất hiện tần suất tối cao, để cho hai người nghe ra điểm manh mối. Mễ quốc cùng quân diễn. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, hợp lấy Hoàng Hải gần đây có diễn tập quân sự. Nghĩ lại hai người lại giận tí mặt, đây chính là Hoa Hạ nội hải, Dương Quỷ tử dựa vào cái gì chạy tới đây diễn tập à. Hai người vừa cẩn thận nghe xong, nguyên lai quân ta cũng là ngang nhau diễn tập là đáp lại. Mà mấy cái này thuyền cá, trừ ra bắt cá, đều là đến hóng chuyện. Hai người nghe dở khóc dở cười, bình thường diễn tập, cơ quan hàng hải đều sẽ trước giờ vạch ra khu cấm bay đậu thuyền vực. Về phần người phương Tây có hay không có làm khu cấm bay đậu thuyền, hai người cũng không biết. Cho dù làm hai người bọn họ cũng sẽ không nghe. Tất cả mọi người là tại công hải, dựa vào cái gì nghe bọn hắn? Bọn hắn cũng không phải cục hàng hải, căn bản không xen vào người Trung Quốc. Hiểu rõ tiền căn hậu quả, hai người có chút nhức đầu. Nhiều như vậy thuyền cá hội tụ hoàng hải, này còn bắt quặng lông ngư a. Chu Dư hoài nghi phụ cận này một viên, thuyền số lượng so với ngư cũng nhiều. Thanh Thanh, ta cũng đừng quản nhiều như vậy, tiếp tục hướng phía trước mở. Tìm thuyền thiếu ngư nhiều chỗ ngồi, chúng ta câu cá đi. Thẩm Thanh Thanh đáp một tiếng, trực tiếp đem thuyền nhanh kéo căng, nghĩ hết có thể rời xa chung quanh thuyền cá. Nhưng mà này hoàng hải trên thuyền cá thật sự quá nhiều rồi, bỏ qua một đợt phía trước lại là một đợt. Chỗ đến, chung quanh mấy trong biển bên trong, vẫn không thể thiếu 3-5 cái thuyền cá. Loại tình huống này, cho dù chân nhảy ra mấy cái cá lớn nhóm, đều không đủ nhiều như vậy thuyền cá chưa cắt. Hai người không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu hoàng hải nội địa. Một thẳng lái đến 7 giờ tối, trên mặt biển thuyền cá cuối cùng thưa thớt. Chu Dư tuyển một chỗ đá ngầm hải vực, đem độ nha hiệu ngừng lại. Độ nha hiệu ngay cả chạy 2 ngày, trừ ra tại đuôi thuyền dùng lưới cào mò một ít mồi sống, hai người đến hiện tại ngay cả một con cá đều không có câu đấy. Trực tiếp đổi mới lịch sử thấp nhất ghi chép. Nay lại cuối cùng đến cái năng câu cá chỗ, hai người ngay lập tức nhiệt tình mười phần, lên dây cót giống nhau công việc lưu đủ lên. Trên thuyền ánh đèn bị toàn bộ thắp sáng, Chu Dư đến khoang mồi sống vớt ra một thùng cá sống, về đến nền tảng thời Thẩm Thanh Thanh đã lắp xong 4 chi câu cá trên thuyền. Mới tới Hoàng Hải, không biết tình hình cá làm sao. Hai người không có vội vã trên thuyền kéo lưới, mà là lên trước tiểu câu tế tuyến, phủ lên tiểu ngư trực tiếp bỏ xuống hải câu. Lưới câu vừa vào thủy, Chu Dư tâm thì lạnh một nửa. Xung quanh hơn 100 mét bên trong, thủy tộc số lượng cùng lớn nhỏ, cũng so với Đông Hải phải kém hơn không ít. Cùng Nam Hải càng là hơn cách biệt một trời, hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Sớm nghe nói Hoàng Hải năm gần đây vì đánh bắt quá độ, cùng với thủy thể ô nhiễm, ngư nghiệp tài nguyên khô kiệt. Vốn cho rằng trải qua nhiều năm nghỉ cá, cũng đã khôi phục không ngờ rằng tình huống vẫn đang không thể lạc quan. Ta bên trong ngư á. Bên người Thẩm Thanh Thanh một tiếng gieo họ, chuyển động tuyến vòng bắt đầu giắt cá. Nàng kéo hai lần dây câu, cảm giác cường độ không mạnh, liền đem cần câu theo pháo đài cầm xuống, ra sức vung lên. Một cái hơn một xích phì ngư bay ra mặt nước, vạch ra một đường vòng cung hướng độ nha hiệu bay tới. Cách tức một tiếng, một cái cá vượt biển đập vào bông thuyền. Đại cá vược cái đuôi co lại, còn muốn luồn nhảy, đảo mắt một cánh tay ngọc gắt gao ấn tới. Ôi, này cá vược hình như nhỏ một chút. Chu Dư thầm cười khổ, đầu này tại phụ cận coi như lớn đấy. Trong nháy mắt Chu Dư bên này dây câu kéo căng, có một cái không đủ một thước cá thu cắn câu. Phất tay đem ngư bay lên thuyền, Chu Dư lại lần nữa phủ lên mồi sống, trở tay đem dây câu cột vào thuyền kéo lưới bên trên. Hắn vẫn có chút không nhiều tin tưởng, tốt xấu phía dưới là khu vực đáng ẩm, không đến mức thật sự kém như vậy à. Phu phu một tiếng, thuyền kéo lưới vào nước. Kéo một cái bạch lãng, hướng xa xa lao nhanh mà đi. Thuyền kéo lưới đảo mắt vọt ra gần ngàn mét, bắt đầu vòng quanh độ nhà hiệu hòa vòng. Một vòng tròn lớn vẽ xong, liền tại chỗ quay đầu, đảo ngược đang vẽ một cái vòng tròn. Mấy phút đồng hồ sau, lớn nhỏ mấy vòng chạy xong, xung quanh ngàn mét trong đáy nước cảnh tượng đã đều ở Chu Dư trong lòng. Vì có thể lãnh hội kỳ diệu đáy biển náo nhiệt, nguyên bản mỗi lần dò biển đều là tối lệnh Chu Dư vui vẻ phân đoạn. Thế nhưng nay tiên nhất dò phía dưới, hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Sự thật chứng minh, cho dù là khu vực đá ngầm bảo địa, nơi này cá đánh bắt được cũng so ra kém Đông Hải. Phu cận đáy nước, loài cá vẫn còn tính phong phú, nhưng cái đầu lớn tiểu thực sự lên không được mặt bàn. Lớn nhất cái cá đánh bắt được cũng chưa tới 20 cân. Làm nhưng, cũng không toàn bộ là tin tức xấu. Hoàng Hải bình quân nước sâu 44 mét. Vùng nước cạn mang tới chỗ tốt, chính là đáy rừng động vật tài nguyên 10 phần phong phú. Trong đó có thể cung cấp dùng ăn chủng loại, quan trọng nhất là động vật nhuyễn thể cùng loài có vỏ cứng. So hến chủ yếu có con hầu, di bối, ham, cắp, so biển cùng bảo các loại. Tôm, cua tài nguyên có tôm he, vớt ưng tôm, mới tôm he, hạt tôm cùng ghẹ ba chấm. Động vật thân mềm hải sâm gai sản lượng cũng so với lớn. Độ nha hiệu phía dưới hải vực, chiều sâu vẫn chưa tới 30 mét, mặc dù ngư không lớn, nhưng mà tôm, cua, so hến cũng không ít. Dường như đại bộ phận hoàng hải đặc sản, lần này bên cạnh đều có thể nhìn thấy một ít. Chu Dư lúc này chỉ hận không phải mở võ lăng nhân hiệu đến, bằng không hạ hắn 100 cái lồng sắt, sáng mai có thể chứa cái tràn đầy. Đáng tiếc không còn nếu, hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật chờ lấy chung quanh thủy tộc bị ánh đèn thu hút đến. Thanh Thanh, chúng ta hay là trước đổi lùi đi, hiện tại dùng câu cá trên thuyền có chút đại tài tiểu dụng. Tốt, dùng câu cá trên thuyền bay tiểu ngư xác thực cũng quá nặng. Chúng liền mấy đầu tiểu ngư, Thẩm Thanh Thanh cũng có chút im lặng. Thống khoái đem câu cá trên thuyền phơi qua một bên, cùng Chu Dư cùng nhau đổi lại lù. Cần câu lù vừa bắt đầu, Chu Dư lập tức liền sửa lại xáo lộ, trực tiếp từ bỏ những kia tiểu ngư, chạy đáy biển loài có vỏ cứng cùng loài thân mềm hải sản hạ hấp thụ. Phía dưới đá ngầm cùng khe đá bên trong, tôm he cùng cua, các loại sò hến cái gì cần có đều có. Trong đó số lượng nhiều nhất, giá cả không sai, lại tương đối dễ dàng bị câu ở, là thuộc hải sâm gai cùng con mực. Thế là Chu Dư lại bắt đầu biểu diễn của hắn, vung tay bay ra lù bi chỉ, chuẩn xác chìm đến hơn 30 mét đáy biển đá ngầm trong khe, giả mồi rơi vào một cái dài bằng bàn tay hải sâm gai bên cạnh. Theo Chu Dư huy động cần câu, giả mồi một cái lưỡi ngang, lưới câu vừa vặn treo lại hải sâm gai phần đuôi. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, vẻ vải hải sâm liền bị nhấc lên giữa không trung, một đường bay nhanh phá vỡ mặt nước, vạch ra một đường vòng cung, lạch cạch một tiếng đập tới Chu Dư bên chân. Chương 328, lặn xuống nước bắt bảo ngư. Chương 328, lặn xuống nước bắt bảo ngư. A, tốt mập hải sâm. Một bên Thẩm Thanh Thanh lên tiếng kinh hô. Cái đồ chơi này cũng sẽ không cắn câu, chỉ có thể là neo đi lên. Xoay người nhặt lên đầu này to béo hải sâm gai, trong tay nhẹ nhàng một thước lượng, Chu Dư phi thường hài lòng. 22-23 cm, nặng đến 4 lượng nhiều, tại giã sinh hải sâm trong, tính là rất lớn. Với lại hoàng hải hải sâm, so với phương Nam muốn quý hơn nhiều. Như thế không đến nửa cân tươi hải sâm gai, có thể bán 50 viên tả hữu. Nếu như là tỉnh mần sinh ra hải sâm, vậy xin lỗi, giá cả chỉ có một nửa thậm chí 1/3. Cho nên trước kia hai người bọn họ cho dù mò được hải sâm, bình thường đều là chính mình ăn hết, rất ít cầm lấy đi bán. Vì thật sự không đáng tiền. Mà hải sâm lỗ dạng này giá cả, ở trong nước cũng chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Xếp ở vị trí thứ nhất hải sâm, thuộc về sinh tại vịnh Bột Hải hải sâm liêu. Mơ hồ chính là thủy càng cạn, thủy vực càng sạch sẽ, nhiệt độ nước càng thấp, nén bùn lượng càng thấp hải vực, hải sâm phẩm chất càng cao. Tiện tay đem xạ xi mi ném bỏ vào ngư thùng, Chu Dư vung tay lại là một can. Lần này hắn không có trực tiếp đi câu hải sâm, mà là đem giả mồi ném đến một con ghẹ ba chấm bên cạnh. Cần câu vung lên, móc tinh chuẩn meo vào vỏ cua trong khe nước. Cua lớn tốt nhiên chấn kinh, dương nhanh múa vớt ở giữa đã bị lơ lửng mà lên, còn chưa hiểu bị cái gì công kích, liền đã gào thét lên bay ra mặt nước, trực tiếp đãng vào Chu Dư trong tay. Thẩm Thanh Thanh càng phát kinh ngạc. Trời ơi, phía dưới nhiều như vậy đồ tốt nha. Ta còn tưởng rằng chỉ có tiểu ngư đâu. Cua biển mai hình thoi hình thể khá lớn, một cá thể cũng 8 lượng trở lên. Chu Dư câu cái này càng là hơn lớn các người, một cái tắt cũng không lấn át được nó vào lưng, tối thiểu được có một cân nữa. Cua không thể cùng ngư chứa cùng nhau, Thẩm Thanh Thanh vội vàng đi chữa vật thương lại lấy cái thùng cá sống đến. Đem cua ném vào ngư dương, Chu Dư trong lòng hơi động. Lần này bên cạnh trừ ra cua tôm hùm, bảo ngư, sò biển cũng nhiều. Và tại đây phí khí nổ lực câu tiểu ngư, còn không bằng cùng Thẩm Thanh Thanh xuống dưới lặn xuống nước. Kia đầy đất hải sâm, cua, không phải lấy không giống nhau sao? Thanh Thanh, ngươi nói không sai, đây cũng là hải sâm lại là cua phía dưới đồ tốt khẳng định không ít, nếu không hai ta xuống dưới lặn xuống nước đi. Tốt lắm, làm khó hoàng hải như thế cả chỗ, ta đi cầm đồ lặn. Thẩm Thanh Thanh đem lù ném qua một bên, quay người liền hướng chữ vật thương chạy. Chu Dư cũng phóng cần câu, đi theo nàng đi. Chỉ chốc lát, hai người đem tất cả trang bị cũng đưa đến đuôi thuyền. Hai người trước tiên ở đuôi thuyền mạn thuyền trói lại một sợi dây thừng, sau đó giúp lẫn nhau, rất ngoa đưa đồ lặn khô mặc. Lại đem bình khí, thiết bị liên lạc, đèn đội đầu, đồng hồ máy tính, dao lặn nước cạn, túi lưới và tất cả bên ngoài thiết treo tốt. Hai người cưỡi trên mạn thuyền, liếc nhau sau đồng thời trở mình, rơi vào lạnh buốt hải trong nước. Hai người đã thật lâu không có lặn xuống nước, về phần đêm tiềm càng ít. 20 mấy mét chiều sâu thoáng qua liền mất, hai người rất nhanh liền chìm đến đáy biển. trước mặt bãi đá ngầm lập, khe rãnh tung hoành. Trừ ra tất cả lớn nhỏ đáy rừng loài cá, các loại loài có vỏ cứng, loài thân mềm thủy tộc cũng là khắp nơi có thể thấy được. Thẩm Thanh Thanh mới vừa rơi xuống chân, liền từ bên chân trên đá ngầm thu hạ một con trứng ngỗng lớn bảo ngư tới. Trở tay đem bảo ngư cất vào túi lưới bên trong, Thẩm Thanh Thanh đột nhiên kinh ngạc nói ra: "A, nơi này hình như không thế nào đèn sao?" Chu Dư ngửa đầu xem xét, chỗ cao mặt biển huy hoàng một mảnh, vì nước cạn, độ nha hiệu ánh đèn lại có một bộ phận năng soi sáng đáy biển tới. Mặc dù phía dưới vẫn như cũ u ám, nhưng cũng có nhất định tầm nhìn. Hai người đèn đội đầu lại còn không dùng được. Hắc hắc, như vậy càng tốt hơn rõ đem đồ tốt đã bỏ sót. Đèn đội đầu tia sáng, lại thêm trên mặt biển thả xuống vi quang, mảnh này đáy biển tầm nhìn coi như không tệ. Hắn khẽ cong eo, thì nhặt lên một con hơn một cân cua biển mai hình thoi, nhìn thoáng qua liền thỏa mãn bỏ vào túi lưới bên trong. Thẩm Thanh Thanh thì đưa ánh mắt quăng tại phụ cận trên đá ngầm. Hòn đá kia trên lít nha lít nhít, đều là nàng vừa mới bắt được loại đó cá đánh bắt được, tục xưng bốn động bảo hoặc bản đại bảo bảo ngư đĩa nhăn. Bảo ngư cổ sư phục, cũng gọi là mặt kính ngư, chín lỗ loa, mắt sáng ngư, tướng quân ngũ. Tên là ngư, kỳ thực là bụng đủ cương, bảo khoa đơn sắc hải sinh sò hến, thuộc hải dương động vật nhuyễn thể. Bảo ngư xác hiện lên hình bầu dục, đơn mặt mở miệng dường như chụp xuống mai rùa, sắc hạ chính là bụng đủ cùng trích mặt. Bảo ngư chính là dựa vào này thô to đủ hòa bình phát triển trích mặt hấp thụ tại trên mặt đá, bò tại đá ngầm san hô lều cùng trong huy động. Bảo ngư thịt đủ bám vào lực khá kinh người. Một cái sắc trưởng 15cm bảo ngư, hắn đủ hút lấy lực cao tới 200kg. Nếu lần thứ nhất không thể xuất kỳ bất ý đem nó lật tung, kia cho dù đem nó xác tạc thoái, cũng không cách nào đem bảo ngư thịt theo trên đá ngầm lấy xuống. Thẩm Thanh Thanh không còn dám lấy tay nắm chặt, từ bên hông gỡ xuống xem nhỏ, chọn chúng trên tảng đá lớn nhất một con bảo ngư, phất tay liền xúc xuống dưới. Một kích này xét đánh không kịp bưng hai, kia bảo ngư còn chưa kịp phản ứng, thịt đủ liền cùng đá ngầm tách ra, hướng phía dưới đất cắt ngã đi. Thẩm Thanh Thanh đưa tay chụp tới, bảo ngư còn chưa rơi xuống đất, liền bị tóm vào trong tay. Đưa tay một thước lượng, ở trong nước cũng có điểm phân lượng, đoán chừng muốn tại hơn nửa cân trọng. Mừng khắp khởi đem đại bảo ngư cất vào túi lưới, Thẩm Thanh Thanh lần nữa vung lên cái sẻng, hướng một cái khác đại bảo ngư xúc đi. Cách suy một tiếng vang trầm, lại một con bảo ngư theo trên đá ngầm rụng xuống. Thẩm Thanh Thanh theo thường lệ dùng tay trái tiếp được, bỏ vào túi lưới trong. Liên tiếp đắc thủ sau đó, Thẩm Thanh Thanh lòng tin tăng nhiều. Hai chân gầy thủy, xuyên thẳng qua tại từng khối bụi đá ngầm bên trong, sẻng nhỏ vung vẫy như gió, chuyên chọn đại cái bảo ngư ra tay. Bên kia Chu Dư cũng giống như cá heo xuyên thẳng qua, bốn phía đuổi bắt cua cùng tôm hùm. Cua biển mai hình toi trời sinh tính sợ ánh sáng, thuộc về dạ hành tính sinh vật. Hai người nếu ba ngày tiếp theo, vẫn đúng là không gặp được mấy cái, vì đó là cua nhóm ẩn nấp ngủ say thời gian. Mà lúc này chính là chúng nó ngủ say sau một ngày, theo xa đáy, dưới tảng đá chui ra ngoài hoạt động kiếm ăn lúc. Một con lại một con gẹ ba chấm, cũng không biết từ nơi nào chui ra tới. Chu Dư đưa mắt tứ phương, rộng lớn khu vực đá ngầm bên trong, cua lớn khắp nơi có thể thấy được. Thực sự là bắt không thắng bắt. Chu Dư bốn phía xuyên thẳng qua, chuyên chọn con to cua ra tay, liên tiếp nắm hơn 20 cái cua về sau, tiểu túi lưới có chút không chịu nổi. Lúc này cùng Thẩm Thanh Thanh chào hỏi, liền hướng mặt biển bơi đi. Chu Dư tại nơi đuôi thuyền nổi lên mặt nước, lôi kéo dây thừng bỏ lên trên thuyền. Đem cua lớn bỏ vào thùng cá sống về sau, Chu Dư không có vội vàng xuống nước, mà là đến chữ vật thường, đổi cái đại hào loại sách tay giỏ cá. Phu phu một tiếng tiếng nước chảy, Chu Dư lần nữa lẹn về đáy nước. Lúc này không gian đầy đủ, Chu Dư cũng có thể buông tay buông chân. Trực tiếp tại phụ cận 2 cây số trong đơn vị bắt cua bắt tôm. Hai người một cái bắt cua, một cái xúc bảo ngư, bận điệu quên cả trời đất. Chu Dư đổi túi lớn, mà bảo ngư cái đầu nhỏ bé, hai người không cần tiếp tục muốn tấp nập nổi lên. Vì nơi này nước cạn nguyên nhân, không khí tiêu hao muốn thiếu hơn nhiều. Hai người trọn vẹn bận rộn gần 50 phút đồng hồ, mắt thấy trong bình khí nén tiêu hao hầu như không còn. Hai người mới kéo lấy tràn đầy túi lưới, hướng mặt biển bơi đi. Chương 329, hàng không mẫu hạm biên đội, chương 329, hàng không mẫu hạm biên đội. Xoạt xoạt. Theo hai tiếng tiếng nước chảy, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tuần tự nổi lên mặt nước. Chu Dư đem đại túi lưới giao cho Thẩm Thanh Thanh trong tay, chính mình dẫn đầu bắt lấy dây thường bỏ lên. Lần này cá đánh bắt được cũng tương đối nhẹ, không đáng vận dụng thời. Thẩm Thanh Thanh đem túi lưới cũng buộc trên sợi dây, Chu Dư trên thuyền lôi kéo, liền đem cá đánh bắt được kéo đi lên. Đem cua cùng bảo ngư cũng vận đi lên về sau, lúc này mới đem Thẩm Thanh Thanh cũng kéo lên thuyền. Nay lại mới không đến 8 giờ, hai người cho bình khí xuống khí, quay người lại hạ thủy. Mặc dù đá ngầm khu vực sản vật phong phú, cũng không chịu nổi như vậy vơ vét của dân sạch trơn. Phu cận cua cùng bảo ngư, cơ hồ bị hai người trở thành hư không. Chu Dư than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, nơi này quá xa điểm, bằng không đem tọa độ cho ta cha cùng Vũ tỷ, một năm năng già không ít tiền. Thẩm Thanh Thanh cũng có chút ít tiếc nuối nói, còn không phải thế sao, tốt như vậy bảo ngư, chúng ta bình thường có thể ăn không đến. Nay tiên quang là xong đầu bảo, Thẩm Thanh Thanh thì làm hơn 10 cái, thậm chí còn có 3 con độc đầu bảo. Năm đầu trở lên bảo ngư, càng là hơn làm trên 100 con. Cái gọi là xong đầu, độc đầu, chỉ là mấy cái bảo ngư năng xương ra một cân. Nếu như là một cân lượng chỉ, thì gọi xong đầu bảo, 3 con thì gọi 3 đầu bảo, cứ thế mà suy ra, một cân 12 con bảo ngư thì gọi 12 đầu bảo. Hai người tại phương Nam thường thấy 10 đầu trở lên tạm sắc bảo ngư, nhìn thấy nhiều như vậy đại gia hỏa, tự nhiên là thích ghê gớm. Đáng tiếc mảnh này đá ngầm diện tích không tính lớn, tài nguyên có hạn. Hai người cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác, đưa ánh mắt quăng tại cái khác cá đánh bắt được trên người. Đi cua cùng bảo ngư, vậy liền đếm tôm hùm cùng hải sâm đáng giá. Chẳng qua hai thứ này số lượng không có nhiều như vậy. Hai người lại vơ vét hơn nửa giờ, mắt thấy dưới đáy đồ tốt còn thừa không có mấy, ngược lại là bên người hải ngư càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Thanh Thanh, ta cũng cho mảnh này hải chứa chút hạt giống đi, thừa dịp trên cá lớn, hai ta trở về còn có thể câu một hồi. Tốt, qua mấy tháng chờ chúng nó khôi phục chúng ta lại đến. Nhìn phụ cận tiểu giải tôm nhỏ tiểu bảo ngư, Thẩm Thanh Thanh rất sung sướng ngưng thu thập. Lúc này thứ hai bình không khí cũng sắp hao hết, hai người liền song song nổi lên. Theo thường lệ do Chu Dư lên trước, đem tràn đầy hai túi cá đánh bắt được cũng vận lên thuyền về sau, Thẩm Thanh Thanh cũng đi theo lên thuyền. Hai người xem xét thời gian, đã nhanh 9 giờ. Hai người an trí những kia hàng hải sản, liền lại nhặt cần câu, lại câu. Tuy nói lúc này đã soi hai cái giờ ánh đèn, xung quanh thủy tộc chạy đến không ít. Nhưng bất luận số lượng hay là lớn nhỏ, vẫn là so với Đông Hải phải kém chút ít. Chẳng qua đây là nhiều năm quá độ đánh bắt, tạo thành kết cục thảm hại, hai người cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể đổi nít chính bộ dây câu, phủ lên mồi sống, làm từng bước câu lên ngư đến. Lúc này ngư quả nhiên lớn thêm không ít, mười mấy hơn 20 cân cá lớn liên tục mắc câu. Chẳng qua vẫn như cũ đều là thông thường ngư chủng chiếm đa số, đến cái cá mú lớn hai người đều có thể cười ra tiếng. Cùng loại cá ngừ kiểu này quý báu ngư chủng, tại Hoàng Hải căn bản là sẽ không xuất hiện. Đến 10 giờ rưỡi đêm, hai người ngược lại cũng câu được không ít cá lớn. Đổi thành người bình thường đã coi như là chiến tích huy hoàng, chẳng qua đối với Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mà nói, này là thật là tạm được. Nếu quang tính câu cá, hai người thật đúng là xuất sư bất lợi. Khá tốt 2-3 lặn xuống nước thu hoạch từng đống, tính toán ra vẫn là khai môn đại cát. Mắt thấy phụ cận không có gì tốt ngừ, hai người cũng lười cố gắng nhịn thời gian, thật sớm thu hồi câu cá trên thuyền. Tiểu này Hoàng Hải kiểu này chiều sâu, cá lớn mặc dù thiếu điểm, lại thích hợp nhất treo dây câu. Giống như ngày thường, hai người trên đường thì treo tốt mồi đông lạnh. Này lại theo phòng lạnh lấy ra, trực tiếp phóng đến liền tốt. Đem năm đầu dây câu một chút tốt, hai người liền rửa mặt một phen trở về phòng đi ngủ. Lặn xuống nước là phi thường tiêu hao thể lực vận động. Hai người khó được ngủ sớm, ngủ một giấc đến trời sáng choang. Mở mắt xem xét đã là buổi sáng hơn 7 điểm, lại ngủ đầy 8 giờ. Hai người duỗi người một cái, cảm giác thần thanh khí sảng tinh lực dồi dào, vội vàng rời giường rửa mặt. Nhanh đến 8 giờ thời hai người mới ngồi vào phòng ăn, thưởng dụng mỹ vị bữa sáng. Mặc dù hay là cái gì dạng, hút cháo dưa muối cùng bánh bao. Chẳng qua sáng nay cháo hoa văn đổi mới, bào ngư phối hợp cánh gà, nấm hương ngao thành bào ngư cháo, tuyệt đối dưỡng sinh đại bổ. Hai người chính vui thích uống vào dưỡng sinh cháo, đột nhiên một hồi trầm thấp tiếng còi hơi vang. Trận này còi hơi mặc dù âm thanh chẳng những to lớn, với lại mạnh mẽ dị thường, chẳng những bàn bát khẽ run, ngay cả bàn ăn thân mình cũng khẽ chấn động lên. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau ngạc nhiên. Này tiếng còi hơi rõ ràng là từ đằng xa truyền đến, lại còn có như thế lực xuyên thấu. Cái này cần là bao lớn thuyền? Hai người bưng lên bát cơm, đứng dậy liền hướng bên ngoài khoang thuyền chạy. Chạy như một làn khói đến trên bình đài, chỉ thấy mặt trời mới mọc phía dưới hải thiên trong lúc đó, một chiếc cự hạm chậm rãi nhảy ra đường chân trời. Tiếp theo là đầu thứ hai, điều thứ ba thuyền lớn, cuối cùng tổng cộng xuất hiện 4 cái đại hạm, bảo vệ nhìn một cái siêu cấp cự hạm. Hàng không mẫu hạm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh la thất thanh, mặc dù không biết kia chiếc cự hạm cụ thể tham số, chẳng qua liếc nhìn lại liền biết, so với nhà mình lưỡi vây mắt lớn còn muốn trưởng, tối thiểu tại tháng 2 năm 50m trở lên. Trọn vẹn 5-6 giây, hai người mới từ to lớn trong rung động lấy lại tinh thần. Lập tức một cơn lửa giận xông lên đầu. Ai không biết Bắc Hải, Hoàng, Đông, Nam là hoa hạ tứ đại nội hải. Mễ quốc gia trắng chạy đến này diếu võ dương ai là thế nào cái ý nghĩa? Chẳng qua đừng nói nhà mình không có súng không có pháo, chỉ nói người ta thuyền trưởng hai hơn 50 mễ, độ nha hiệu chẳng qua 25 mì đồ. Chính là học được đa trọng ảnh phân thân cũng vô dụng à, 10 đài độ nha hiệu trói cùng nhau, còn chưa đủ người ta đụng một cái. Nay thật đúng là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứng rắn là nghĩ không ra có cái gì chút giận cách. Hai người chính nhìn đi ngang qua hạm đội vận khí đâu, chợt thấy xa xa cự hạm trên một hồi tiếng oanh minh vang, đếm đỡ máy bay trực thăng bay lên trời, chia ra bay hướng hạm đội bên ngoài phương hướng. Trong đó một đỡ máy bay trực thăng vừa vặn hướng độ nha hiệu phương hướng bay tới. Hai người mặt mũi tràn đầy hoài nghi, không tự chủ được ngửa đầu quan sát, những thứ này máy bay trực thăng là muốn làm gì? Mấy phút đồng hồ sau, máy bay trực thăng lướt qua độ nha hiệu đỉnh đầu. Hai người nhìn xem xương cổ cứng ngắc, cũng không nhìn ra máy bay trực thăng đang chơi cái gì. Đang muốn quay đầu bỏ cuộc, đột nhiên một đạo quang ảnh lấp lóe, một cái màu đỏ cam thứ gì đó theo trên trực thăng vứt ra tiếp theo. Hai người kinh dị một tiếng, ánh mắt đi theo kia tranh hồng hình trụ, trực tiếp ngã đi vào sóng biển trong. Hai người còn tưởng rằng là xảy ra điều gì bất ngờ, nhưng mà ngoài dự đoán là, viên kia trụ thể cũng không hề hoàn toàn đắm chìm. Ngược lại nước chảy bèo trôi, trong bạch lãng chìm chìm nổi nổi. Phao sơn nạ hàng không. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, trong miệng một lời nói ra viên kia trụ thể tên. Cái đồ chơi này trang bị tại chống tàu ngầm máy bay tuần tra, chống tàu ngầm máy bay trực thăng, đưa lên đến trong biển rộng, dùng cho dò xét dưới nước tàu ngầm. Những thứ này phao đều là duy nhất một lần thiết bị, tin hao hết sau sẽ tự động chìm vào đáy biển. Ban đầu ở cục hàng hải trao giải đại hội, hai người gặp qua cái đồ chơi này bức ảnh. Cùng trong biển trôi cái đó giống nhau như lúc. Chương 330, sơn nạ không đồng, chương 330, sơn nạ không đồng. Chu Dư đầu óc cuồng chuyển, lại có chút mấu chốt thông tin nghĩ không ra. Thanh Thanh, làm sơ vớt sơn nạ cái đó đại ca, tiền thưởng bao nhiêu tiền tới? Thẩm Thanh Thanh im lặng lườm hắn một cái. Nhìn xem ngươi trí nhớ này, cái đó hắc kiểm đại ca cầm 2 vạn viên nha. Chu Dư lập tức nhãn tình sáng lên. 2 vạn viên, bù đắp được một cái bình thường cá ngừ mắt to. Thẩm Thanh Thanh vừa nghe liền hiểu, hơi có vẻ do dự mà hỏi. Kia, yeah, chúng ta cũng vớt. Chu Dư dùng thìa mánh gõ một chút trong tay bát cơm, giọng nói vô cùng kiên định. Không vớt ngu sao mà không vớt, chúng ta hiện tại thì đi. Thương nghị đã định, Thẩm Thanh Thanh không nói hai lời, quay người liền muốn hướng buồng lái chạy, lại bị Chu Dư kéo lại. Giúp ta cầm chén mang về. Trong chén còn có hơn phân nửa bát bào ngư cháo, Chu Dư ngửa mặt lên cái cổ, trực tiếp cho một ngụm khó chịu. Thẩm Thanh Thanh không còn gì để nói, tiếp nhận cái chén không chạy chậm đến đi rồi. Làm Chu Dư đến khoang chứa đồ lấy ra lưới quăng tay cùng cần câu lôi cường, Thẩm Thanh Thanh đã thúc đẩy độ nha hiệu, hướng hơn 1000 thước bên ngoài phao sơn nạ lái đi. Độ nha hiệu tốc độ kéo căng, tại trong biển rộng lật lên một đạo bạch lãng. 2 phút không đến, phao sơn nạ đã gần ngay trước mắt. phao màu sắc màu da cam, là một cái đường kính không đến 20cm hình trụ. Giờ phút này chỉ lộ ra nửa thước nhiều một đoạn, thẳng đứng đứng ở trong biển theo ba chìm nổi. Thiết bị lặn Chu Dư tiếp xúc qua hai lần, tiểu này phao hắn vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Trong lúc nhất thời không biết sâu cạn, sợ thứ này vô cùng nặng nghề, giấy câu đối phó không tới. Liền cầm lấy một bên lưới quăng tay, giơ tay ném đi ra ngoài. Mặc dù hắn lưới quăng kỹ thuật rất bình thường, chẳng qua điểm ấy khoảng cách nhắm mắt cũng ai không được. Lưới quăng tinh chuẩn đem phao bao lại, theo chỉ câu chìm xuống, lưới đánh cá rất mau đem phao thật chặt quấn tại trong lưới. Vài giây đồng hồ về sau, Chu Dư một lưới kéo cương dây thừng, phao ngay lập tức bị lưới quăng lôi kéo, hướng độ nha hiệu nhích lại gần. Chu Dư lập tức yên lòng, cương dây thừng kéo lên không chút nào phí sức, thứ này tối đa cũng chính là 30 cân trở dưới. Theo Chu Dư hai tay luân chuyển, xôn xao một tiếng nước chảy, lưới kéo bị kéo ra khỏi mặt nước. Ngay tiếp theo màu đỏ cam phao, cùng nhau bị chảnh lên bong tàu. Chu Dư cởi ra lưới quăng, trong lưới sờ nạ cuối cùng lộ ra chân dung. Vật này vẻ ngoài ngắn gọn, nhìn lên tới chính là cái toàn bộ trưởng 120cm, đường kính 20cm quy tắc ống tròn. Ống trên người có mấy đạo đường nối. Chu Dư đưa tay phải ra, dùng ngón giữa cửa thứ hai tiết tại ống thân đánh mấy lần. Không không âm thanh biểu hiện nội bộ khoang trống có huyền cơ khác. Chu Dư chính suy nghĩ muốn hay không thử đem cái đồ chơi này mở ra, bộ đàm trong truyền đến giọng thầm thanh thanh. Chu Dư, kia máy bay lại ném mấy cái sơn ạ, chúng ta còn muốn hay không truy? Chu Dư nghe xong thì vui vẻ, người nước Mỹ chắc chắn bỏ được dốc hết vô liếng. Nghe nói cái đồ chơi này công tác tuổi thọ ngắn nhất mới 15 phút, dài nhất cũng bất quá mười mấy tiếng, vận hành thời hạn vừa đến trực tiếp chấm hải. Bọn hắn như thế cái ném pháp, đơn giản chính là tại đốt tiền. So với hắn cùng Thẩm Thanh Thanh, ném mấy trăm cân mùi đông lạnh cũng đau lòng không được. Người ta gạo cũ thật sự là quá ngang tàng. Chuy a, nơi này đầu có đồng, bán ve chai cũng đáng giá không ít tiền đâu. Mẹ quốc lao cả cái gì sơn nạ không đồng, căn bản là nơi đây không ngân mà. Được rồi, ngươi liền chuẩn bị tốt động thủ kiếm tiền đi. Thẩm Thanh Thanh vị trí lái, chính đối máy bay trực thăng hướng bay. Máy bay chống ngầm muốn ném một cái sơn nạ, nàng đều nhìn xem Thanh Thanh sợ sợ. Lại thêm độ nha hiệu sơn nạ dò xét, những kia sơn nạ cho dù chìm xuống mặt nước, cũng chạy không khỏi con mắt của nàng. Độ nha hiệu có hơi chuyển hướng, lại hướng phía mây trong biển bên ngoài chạy tới. Lúc này Chu Dư hiểu rõ sơn nạ cân lượng, liền không còn sử dụng tung lưới. Vẫy tay một cái, đem lù phiên bản bi chỉ văng ra ngoài. Bi chỉ tinh chuẩn lướt qua phao, vòng quanh hình trụ ngay cả đánh 4-5 cái chuyển, lập tức đem sơn nạ gắt gao cuốn lấy. Chu Dư nhanh chóng thu dây, đảo mắt liền đem cái thứ hai sơn nạ cho nhấc lên thuyền. Lần này hai người vớt thuận tay không cần Chu Dư mở miệng, độ nha hiệu đã lần nữa ra tốc, tiếp tục hướng cái thứ ba sơn nạ lái đi. Chẳng qua lúc này thì không có thuận lợi như vậy. Mới mở ra ba trong biển, Thẩm Thanh Thanh thì khẩn trương hô: "Nguy rồi, phía trước có người cùng chúng ta đoạn." Trước đó đã từng nói Đông Hải trên thuyền cá đông đảo, hai người chạy một thiên tài tìm thấy chỗ này thuyền ít chỗ. Chẳng qua tỉnh lại sau giấc ngủ, trên da đa điểm sáng đột nhiên tăng. Trong lúc vô tình, phu cận thuyền cá lại nhiều hơn. Người tinh, người khác cũng không đốc. Sơn nạ có hay không có đồng là chuyện khác, đoàn người đều biết, cái đồ chơi này chỉ định là năng đổi tiền. Cho nên khi độ nha hiệu bắt đầu vớt sơn nạ lúc, cái khác thuyền cá cũng chạy. Hạm đội bốn phương tám hướng, chừng mười mấy chiếc thuyền cá tranh nhau chen lấn hướng mỗi cái sơn nạ điểm rơi lái đi. Các ngư dân pháp bảo ra hết, lưới dính, lưới quăng, vật, cũng đối sơn nạ hạ ra hỏa. Nghe nói có người mở đoạn, Chu Dư cũng không ngoài ý muốn. Lúc này chỉ có thể đều bằng bản sự, ai lấy được chính là của người đó. Sao cũng được, dù sao là vật vô chủ, chú ý cái tới trước được trước. Người khác lấy được ta cũng không đi cướp. Lời này muốn để hạm đội Mễ Quốc lão nghe được, không phải tức chết không thể. Chẳng qua Thẩm Thanh Thanh cảm thấy rất có đạo lý, nhà ai vật hữu dụng hướng trong biển ném a. Chu Dư chưa nói đó là nhà mình cho dù lớn nhất khiếm lượng. Thẩm Thanh Thanh từ bỏ nguyên bản mục tiêu, cái đó sơn nạ phụ cận có một cái thuyền cách quá gần, độ nha hiệu chạy thế nào cũng không có khả năng tới trước. Thẩm Thanh Thanh tính toán khoảng cách cùng thuyền nhanh, lái độ nha hiệu, hướng cái thứ tư sơn nạ điểm rơi lái đi. Bọn hắn bên này trong tàu tranh lưu, hạm đội trên người phương Tây triệt để mắt trợn tròn. Máy bay chống ngầm, máy bay tuần tra mới ném mười mấy cái sơn nạ, còn chưa chính thức khởi động đâu, trong nháy mắt liền không có hơn. Với lại từng cái tranh nhau chảy lớn, đang tranh đoạt còn lại kia một nửa. Vì những thứ này ngư dân hiệu suất và máy bay trực thăng trở về địa điểm xuất phát lúc, trong biển một cái sơn nạ cũng không thừa nổi. Quan chỉ huy hạm đội nổi trận lôi đình, chỉ vào thủ hạ sĩ quan cái mũi chính là một trận chửi mắng. Bô bô dừng lại điều ngữ truyền vận, người bên dưới ngay lập tức hành động. Hai chiếc tàu khu trục lái rời biên đội, hướng hai bên thuyền cá tụ tập phương hướng lái đi. Bên này Chu Dư vừa mò được cái thứ ba sơn nạ, chỉ thấy một cái sắt thép đại hạm từ phía sau tiếp cận. Nơi đây là hải quân Mễ Quốc diễn tập hải vực, mời thuyền bè dân sự ngay lập tức rời khỏi. Điện loa bên trong một hồi người tiếng biết thay nhức óc, một ngụm sứt sẹo tiếng phổ thông hết sức không được tự nhiên. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, độ nha hiệu ngay lập tức bánh lái, tránh sang một bên. Thấy thuyền cá lái đi, tàu khu trục phi thường hài lòng, tiếp tục hướng một cái khác chiếc thuyền cá lái đi. Loa phóng thanh bên trong âm thanh cũng thay đổi thành kinh điện sơn nạ không đồng, kéo vô dụng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh kém chút cười phun. Hai người một thẳng tưởng rằng đây là cái tiết mục ngắn, không ngờ rằng da trắng nhóm ngay cả âm tần cũng lục tốt. Chu Dư, chúng ta đi không đi? Độ nha hiệu đã mỏ ba cái sơn nạ, đã đến cực hạn, cái khác phụ cận cũng có cái khác thuyền cá, không thể nào lại có thu hoạch. Chu Dư cười ha ha. Đến cũng đến rồi, đương nhiên là lưu lại nhìn xem náo nhiệt. Chương 331, cá tuyết Thái Bình Dương, chương 331, cá tuyết Thái Bình Dương. Nói là nhìn xem náo nhiệt, kỳ thực Chu Dư tâm lý nắm chắc. Độ nha hiệu lưu lại, chính là cho da trắng nhóm quấy rầy. Bằng không đinh cảnh quan điện thoại không phải chẳng đánh. Thế là độ nha hiệu mới mở ra không đến một trong biển, một cái trôi đi lại chuyển quay về. Với lại chơi như vậy có khớ người. Đều là chủ đánh một cái địch tiến ta lùi, địch lui ta vào. Và tàu khu trục trở về biên đội, số lớn thuyền cá cũng tụ lại quay về, đi theo hạm đội cái mông phía sau. Phàm là trên thuyền hoặc là trên máy bay bỏ xuống sân ạ, nhóm lớn thuyền cá dường như con rồi xuống tới. Da trắng thuyền lặp đi lặp lại xua đuổi, làm sao thuyền cá tản lại tụ, chân trước lái đi chân sau lại quay lại tới. Mấy chiếc thuyền lớn mệt mỏi, lại không dám thật sự nã pháo nổ súng, quả thực là bị một đám thuyền cá cho làm sức đầu mẹ chán. Độ nha hiệu lại cùng hơn một cái giờ, thừa dịp loạn lại cướp được một cái phao sân ạ, lúc này mới hưng tận mà về. Bánh lái hướng bắc, tiếp tục hướng định bột hải phương hướng lái đi. Trải qua phen này làm ở Mỹ, mò bốn phao sân ạ, hai người cuối cùng suất này ngủ hắc khí, tâm trạng lập tức khá hơn. Hai người lại không chú ý quân diễn chuyện, mà là đem chú ý quay lại đến bắt cá đi lên. Tuy nói vì đánh bắt quá độ, hoàng hải cá đánh bắt được tương đối thiếu thốn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ từ sinh vật chủng loại đi lên nói, hoàng hải thủy tộc chủng loại vẫn là tương đối phong phú. Chỉ là các loại loài cá thì có hơn 300 chủng. Trong đó chủ yếu kinh tế loài cá có tiểu hoàng ngư, cá hố, thai ngư, cá thu ngư, cá đủ vàng móc nhọn, lạc ngư, thái bình dương cá trích, cá chim, cá tuyết các loại. Ngoài ra, còn có kim ô tặc, cá mực ống và đầu đủ loại cùng kình loại bên trong tiểu cá voi râu dài cùng hổ kình. Quá tốt ngư hai người không dám trông cậy vào, nhưng mà những kia kinh tế loài cá tại hoàng hải hay là vô cùng thường gặp. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một cái lái thuyền, một cái khác trông coi sân ạ. Hướng bắc mở một giờ về sau, liền không còn thẳng tắp đi tới, mà là tại trong biển rộng vẽ lên vòng tới. Đáy nước ngư kỳ thực không hề ít, nhưng mà không có ra dáng điểm mấy cá. Thỉnh thoảng nhảy ra mấy cái, hơn 10 đầu ngư tiểu ngư nhóm, để cho hai người không biết là tức giận hay là buồn cười. Hơn 10 đầu tiểu cá thu ngư, tiểu cá trích, ba tiền không đáng hai tiền, chân dày vò lên còn không đáng cái tiền xăng. Chu Dư một cân nhắc, còn không bằng thay cái ý nghĩ. Tìm tượng ngày hôm qua như thế khu vực đáng ở vực, làm một chút cua bảo ngư có lời. Hắn đem ý nghĩ nói chuyện, Thẩm Thanh Thanh con mắt cũng phát sáng lên. Độ nha hiệu trên sân nạ độ chính xác cao, xa so với bình thường thuyền cá sân nạ mạnh hơn. Hoàn toàn có thể dò xét ra đáy biển địa hình, có thể phân biệt ra được khu vực đá ngầm cùng vành đai san hô. Mặc dù loài có vỏ cứng cùng loài thân mềm, cùng bình thường loài cá khác nhau rất lớn, đều là ghé vào đáy biển trên mặt đất. Sân nạ cũng không cách nào phân chia ra, kia mộ viên vật nhô lên là tảng đá hay là một con cua. Nhưng tìm được rồi nơi ở của bọn nó, chính là tốt đẹp bắt đầu. Tiêm xuống dưới thử vận khí một chút, dù sao cũng so tại đây cùng tiểu ngư nhóm phân cao thấp mạnh. Hai người thương nghị đã định, ngay lập tức thay đổi ý nghĩ. Sơn nạ dò ngư đồng thời, đem nhiều hơn nữa chú ý đặt ở đáy biển địa hình bên trên. Nhưng mà có tâm trồng hoa hoa không mọc, làm hai người dự định lặn xuống nước bắt cua lúc, đã sớm không báo kỳ vọng cá lớn nhóm xuất hiện. Làm lít nha lít nhít điểm sáng chợt ních màn hình lúc, Chu Dư vụt một chút thì nhảy dựng lên. Thanh Thanh, đây là cái gì ngư? Thẩm Thanh Thanh một bên bánh lái, đầu óc đồng thời cao tốc vận chuyển, đem hoàng hải mấy loại kinh tế loài cá qua một lần. Vì không quá chắc chắn giọng nói, khoảng có thể tám thành là cá tuyết đi. Cá tuyết ở các nơi có nhiều chủng khác nhau cách gọi. Có cá đầu to, cá miệng rộng, cá đầu to, cá minh thái, cửa nước, cá miệng rộng và 10 dư loại địa phương biệt danh. Thuần khiết cá tuyết chỉ các loài thuộc chi cá tuyết, chia làm cá tuyết Đại Tây Dương cùng cá tuyết Thái Bình Dương. Trong nước cá tuyết đều thuộc về người, nơi sản sinh chủ yếu tại Bắc Hải, Hoàng Hải, Đông Hải chỉ có tối Bắc Bộ có chút ít sản xuất. Cho nên hai người trừ ăn ra qua cá tuyết hầm đậu hũ, đúng loại cá này là tương đối lạ lẫm. Chẳng qua mặc kệ cái gì ngư, tất nhiên đưa tới cửa, liền không có buông tha đạo lý. Chu Dư bước nhanh ra buồng lái, đến chữ vật thương lấy ra lưới vây cùng tàu kéo. Lúc này Độ Nha Hiệu đã lượn quanh nửa cái vòng tròn, tại bầy cá bên cạnh cùng hướng bạn hành. Chu Dư đem lưới vây trên cương trói đến móc tàu kéo bên trên, vạn sự sẵn sàng sau báo tin Thẩm Thanh Thanh nói: "Thanh Thanh, ta chuẩn bị xong." "Nhận được, nghe ta chỉ lệnh." Độ Nha Hiệu đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt đuổi tới bầy cá phía trước. Thẩm Thanh Thanh đi phía trái đà, đồng thời phát ra tín hiệu: "Chu Dư, lưới quăng." Chu Dư đã sớm ôm tàu kéo cùng lưới vây đuôi tại nền tảng chờ lệnh, nghe vậy ngay lập tức đem thuyền nhỏ ném hải. Theo Độ Nha Hiệu tại mặt biển bạch ra một đường vòng cung, 300 mễ lưới vây tượng một thất vô biên gầm vóc, một chiếc liên tiếp một chiếc không ngừng kéo dài tới. Chu Dư lúc này cũng cầm lấy điều khiển từ xa, thuyền kéo lưới lập tức rít lên một tiếng, kéo lấy nhìn lưới mang, hướng trái ngược chạy tới. Ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, bầy cá đã tiếp cận lưới vây. Độ Nha Hiệu cùng thuyền kéo lưới song song chuyển hướng. Lưới vây do một cái vòng tròn lưới cung, nhanh chóng biến thành một cái ưu hình trận, đón đầu hướng bầy cá che lên quá khứ. Cái này cá tuyết nhóm quy mô bình thường, 300 mễ lưới vây vừa vặn giữ được bầy cá 2/3. Chẳng qua hiện tại hai người kinh nghiệm phong phú, sẽ không trước giờ khép lại, mà là hai thuyền tê động, kéo lấy lưới vây cùng bầy cá đúng vọt lên tới. Bầy cá vốn là quy mô có hạn, giờ phút này bị lưới vây đè ép lập tức thì áp xúc hơn phân nửa không gian. Tất cả bầy cá cũng đi vào hữu hình trong túi áo. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ăn ý động thủ. Độ Nha Hiệu cùng thuyền kéo lưới đón đầu đúng sông, lưới vây vòng vây trong nháy mắt khép lại. Chu Dư một bên điều khiển tàu kéo đi tới, tiếp tục rút lại vòng vây, tay kia thì khởi động thời, bắt đầu buộc chặt lưới mở rộng vòng đáy. Độ Nha Hiệu chậm rãi dừng lại, làm Thẩm Thanh Thanh ra buồng lái đi vào bong tàu lúc, này một lưới cũng thành công hoàn thành. Trong lưới cá đánh bắt được đã bị xua đuổi đến bộ phận lấy cá bên trong. Thẩm Thanh Thanh vừa đến đã tiếp quản cần cầu, cùng Chu Dư cùng nhau đem vật lớn phủ lên móc cầu, hai người phối hợp bắt đầu theo bộ phận lấy cá trong chép ngư. Theo sâu cánh tay lưỡng ngang, vật lớn chậm rãi rơi xuống hải trong nước. Làm vật lớn chậm rãi rơi xuống lưới vây dưới đáy, phía dưới con cá sợ bị túi lưới ngăn chặn, sôi nổi tứ tán tránh đi. Lúc này móc cầu do hàng chuyển thăng, số lớn cá đánh bắt được mộng nhiên vô tri ở giữa, liền bị vật cho múc lên. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mắt không chớp chằm chằm vào mặt nước. Hai người bận rộn hồi lâu, cũng có chút hiếu kỳ, này lưới vây bên trong rốt cục có phải hay không cá tuyết. Xuân sao một tiếng nước chảy, vật lớn thăng lên giữa không trung, một dải trượt ngấn nước rủ xuống, trông rất đẹp mắt. Hai người tập trung nhìn vào, trong lưới loài cá nhức đầu, khẩu đại, màu sắc nhạt trò, chiều dài nhiều tại trường một thước. Chính là hoàng, bột hải đặc sản cá tuyết Thái Bình Dương. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau cười một tiếng, đầy mắt đều là vui sướng. Hai người ra biển 3 ngày mặc dù chiến tích không sai, nhưng đều dựa vào lặn xuống nước. Ngược lại đường đường chính chính câu cá, thật không có bao nhiêu thu hoạch. Nay một đợt cá tuyết bội thu, cuối cùng là cho hai người giải khát. Chương 332, qua loa thu chàng diễn tập, chương 332, qua loa thu chàng diễn tập. Trên thị trường cá tuyết, phần lớn là băng tươi tiêu thụ. Cho dù là cơ thể sống, giá cả cũng không có gì đại khác biệt. Cho nên hai người cũng tuyển khoang cấp đông hạ ngư. Cái này bầy cá quy mô bình thường, vật lớn qua lại dò xét thất lưới, mỗi lần đều là non nửa mạng lưới dáng vẻ, tổng cộng ước chừng hơn 2000 cân cá tuyết. Điểm ấy phân lượng đúng lưới vây mà nói, chỉ có thể tính thượng trung và cùng Nam Hải, Thái Bình Dương động một tí hơn 3000 cân cá lớn nhóm kém xa. Hai người đem cá đánh bắt được thu, lại đem lưới vây kéo đặt ở nền tảng bên cạnh. Nếu như hôm nay gặp lại bầy cá, cũng không cần qua lại dày vò. Đem bong thuyền công cụ đều thuộc về vị, vùng cấp đông trong cá đánh bắt được trên vệt nước cũng không sai biệt lắm hao khô. Hai người đem cấp đống mở ra về sau, Chu Dư nâng cổ tay xem xét thời gian, đã đến giữa trưa. Hai người liền thong thả đi thuyền, cùng nhau đến phòng bếp bận rộn lên cơm trưa tới. Thẩm Thanh Thanh theo lẽ thường thì trưng tôm hùm, trưng cua. Chu Dư thì làm cái cá tuyết hầm đậu phụ đông. Hai người đồ ăn vừa mới lên bàn, không đợi di chuyển đũa, một hồi còi hơi tiếng oanh minh vang, trên bàn bắt lập tức lại rung động. Chu Dư giận tím mặt, này Thanh hai người bọn họ quá quen thuộc. 5 tiếng trước đó vừa mới nghe qua, không phải là hạm đội của người Mỹ sao? Độ nha hiệu vì đánh cá ở trên biển xoay quanh không kỳ quái, các ngươi một cái hàng không mẫu hạm biên đội đi mà quay lại, có phải là có tật xấu hay không? Hai người thở phì phì đi ra buồng lái, đến đầu thuyền xem xét tình huống. Này xem xét lê gớm, trên mặt biển hạm đội của người Mỹ như gió táp quét sạch, chính kéo căng tốc độ hướng phương đông chạy như điên. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau sửng sở. Hướng đông là nước Nam động phương hướng, lúc này mới 5-6 cái giờ, diễn tập thì kết thúc. Nghĩ cũng không có khả năng à, bình thường nghe tin tức đều biết, liên hợp quân diễn hạng mục phong phú, tối thiểu muốn ở trên biển dày vò 10 ngày nửa tháng. Nào có hồi lâu thì đi trở về. Hai người không rõ ràng cho lắm, chẳng qua lại cảm thấy khoái ý. Lan tốt, rõ tại đây ngại chúng ta mắt. Đi, chúng ta trở về tiếp tục ăn. Hai người cao hứng bừng bừng trở về dùng cơm, ngay cả cơm cũng ăn hơn 2 bát. Đến xế chiều tiếp tục đi thuyền lúc, hai người mới từ vô tuyến trong nghe ra mánh khỏe. Hợp lấy nước ta cũng tại Đông Hải làm quân diễn. Với lại hạm đội một nam một bắc, vừa vặn đem người Mỹ hạm đội kẹp ở giữa. Hợp nhất hải không, cộng thêm tàu ngầm cùng tên lửa phòng thủ bờ biển, nếu đây là thật chiến tranh, hạm đội của người Mỹ sớm đã bị bao bánh trèo. Chẳng trách cứ bọn hắn hoảng sợ như chó nhà có tang, hơn 5 giờ thì khẩn cấp đi đường. Vừa bắt được bầy cá, lại nghe được tiểu này tin tức tốt. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh càng phát tâm tình khoái trá. Khẽ hát lái thuyền, tiếp tục hướng Bắc Bộ Hoàng Hải chạy tới. Độ Nha Hiệu vừa đi vừa nghỉ, tiếp tục trước đó tìm kiếm đá ngầm khu vực nhiệm vụ. Chẳng qua lần này hảo vận hao hết, một đường lại không có gặp được cái ra dáng bầy cá. Hai người đành phải người lùn trong nhổ tướng quân, tận lực nhặt tốt một chút cá đánh bắt được, ngay cả câu cá mang tung lưới. Một thằng dày vò đến 6 giờ tối nhiều, cuối cùng lại tìm đến một chỗ vùng nước cả vực. Tại Hoàng Hải địa giới, hơn 100 mét hải vực cho dù biển sâu 50-60 mét tương đối thông thường, chỉ có 30-40 mét chiều sâu mới có tử tư cách gọi là nước cạn. Chỗ này hải vực là một mảng lớn cắt đá đá ngầm khu vực, diện tích tương đối rộng quát, nước sâu 30 mét ra mặt là đường đường chính chính cao nguyên dưới biển. Theo sở nạ cho ra hình 3 triệu 3 dê tượng nhìn xem, phía dưới rừng đá hỗn loạn lập, khe danh tung hành. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tất nhiên là một viên tôn cua hoành hành bảo địa. Đáng tiếc duy nhất là Hoàng Hải thuộc cấm ôn đới vùng sinh vật, cơ bản không tồn tại cơ thể sống san hô phân bố. Cho nên rất nhiều Nam Hải, Đông Hải san hô lưu trùng, tại nơi này hoàn toàn không có. Cũng đúng thế thật Đông Hải thủy tộc ít nguyên nhân chủ yếu một trong. Mặc dù sớm hạ quyết tâm muốn lặn xuống nước, hai người hay là làm hai tay chuẩn bị, Thái Dương một chút sơn, liền đem toàn bộ thuyền ánh đèn thắp sáng. To lớn đèn pha, đem mặt biển chiếu huy hoàng một mảnh. Chẳng qua dục tốc bất đạt, hai người hấp thụ tối hôm qua giáo huấn, không có vội vã câu cá, chỉ là lắp xong câu cá trên thuyền liền trở về phòng xem phim đi. Gần 2 cái giờ sau đó, một bộ phim ảnh cũ xem hết, hai người mới về đến nền tảng. Lúc này phụ cận thủy tộc không câu nệ lớn nhỏ, chỉ cần là su quang loại chủng loại, đã sôi nổi gom lại dưới ánh đèn. Tối nay rốt cục là mở câu hay là lặn xuống nước, thì nhìn xem bên cạnh tình hình cá rốt cục như thế nào. Chu Dư cũng không cho câu cá trên thuyền treo mồi, trực tiếp lấy lũ vung lên. Tả hữu xa gần, mấy cái điểm ném xuống, mặc dù ngay cả chúng rồi 2 cái cá chim, Chu Dư lại mắt trần có thể thấy lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nói thật ra, dưới nước cá đánh bắt được cũng không tính thiếu. Chẳng qua nơi này đầu đại bộ phận đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Với lại cái đầu cũng không tính là lớn. Nếu đặt ở 1 năm trước, Chu Dư không chừng còn có thể vì thế nhảy cẫng hoan hô. Có thể 1 năm trên biển kiếp sống tôi luyện tiếp theo, hai người khẩu vị cũng đã sớm nuôi lớn. Nếu như là hưu nhàn giải trí, loại tình huống này coi như không tệ. Nhưng hắn hai là chức nghiệp ngư dân, lần này đến Hoàng Hải, thứ nhất một lần liền phải tiểu thập vạn chi phí. Tại đây đốt đèn nấu dầu câu tiểu ngư chơi, khổ trà tử đều phải thua thiệt hết rồi. Thẩm Thanh Thanh câu cá trên thuyền cũng liền can ngay cả bay 3 đầu ngư lên thuyền. Một cái cá thu, một cái cá trích, một cái lạc ngư, kích thước đều không đủ một thước. Thẩm Thanh Thanh một bên hái ngư, một bên thẳng trở lưỡi. Chu Dư, chúng ta thì câu nửa giờ tốt. Nếu nửa giờ còn chưa khởi sắc, chúng ta liền xuống đi lặn xuống nước. Chu Dư kém chút thì thoát ra, và cũng là đợi uổng công. Chẳng qua nghĩ lại, mặc dù đã chờ 2 giờ, không chừng còn kém này nửa giờ liền lên đến cá hồi đâu. Hai người nhẫn mại tính tỉnh, lại câu được nửa giờ đầu. Kết quả ngư là không ít câu, nhưng là thực sự không đáng tiền. Thời gian vừa đầy nửa giờ, Thẩm Thanh Thanh lấy xuống một đầu cuối cùng hải tức, ngay lập tức mở tay thu thập câu cá trên thuyền. Được rồi được rồi, câu cá dừng ở đây, phía dưới là lặn xuống nước thời gian. Chu Dư đã sớm chịu không được. Dưới đáy nước tình huống bọn họ thanh, người lùn đống bên trong đại cái đều bị hắn lột sạch, bây giờ nghĩ chọn cái tốt ngư cũng khó khăn. Với lại Đông Hải, bột hải thủy quá cạn, cùng loại cá ngừ biển sâu cự vật dường như sẽ không ở này xuất hiện. Cái này cũng mang ý nghĩa bất luận sao nấu thời gian, cũng rất khó có kỳ tích xuất hiện. Cho nên Thẩm Thanh Thanh mới mở miệng, hắn cũng chờ không nổi cùng nhau kết thúc công việc. Chẳng qua này nửa giờ ngư cũng không có phí công câu, hiện tại đáy nước những kia đáy rừng loại phân bố cũng bị hắn sở rõ ràng. So với loài cá, nơi này tôm, cua, bào ngư muốn phong phú hơn nhiều. Với lại thật nhiều dạ hành loại chủng loại, ẩn nút một thiên, vừa mới bắt đầu sinh động. Hiện tại xuống dưới chính là lúc. Hai người đem cần câu thả lại chữa vật thương, đem hai bộ đồ lặn khô cùng bình khí và treo đầy đổi ra đây. Vì nơi này thủy quá cạn, không đáng vận dụng thời dày vò. Hai người vẫn là dùng ngày hôm qua cách, tại đuôi thuyền cột lên một cái an toàn dây thừng, nổi lên lúc thì mượn nhờ nó lên thuyền. Chói kỹ dây thừng về sau, hai người đổi lại đồ lặn, lại là lẫn nhau treo đầy bình khí và phụ kiện. Trọn vẹn tốn chừng 10 phút đồng hồ, hai người mới đem toàn bộ trang bị mặc. Hai người tay kéo tay cưới trên mặt thuyền, liếc nhau về sau, đồng thời lộ xuống. Chương 333, thật sự là tiên, chương 333, thật sự là tiên. Hoa, có một chút điểm đen. Mới một chút đến đáy nước, Thẩm Thanh Thanh liền phát hiện nơi này so với hôm qua hải vực cũ ám. Chu Dư đầu góc nhất chuyển, lập tức nói Minh Huyền Cơ. Nơi này phải sâu tốt nhất vài mét, làm nhưng sẽ đen một chút. Hai người thắp sáng đèn đội đầu, trước mặt lập tức sáng lên. Theo hai người dưới chân gầy thủy, từng chút một về phía trước bơi đi, đáy nước bức tranh cũng chậm rãi tại trước mặt hai người triển khai. Nơi này ngư ba tôn cua mọi thứ đều đủ, trong đó nhiều nhất mấy thứ thì là hải sâm, bào ngư cùng di bối. Nhất làm cho Thẩm Thanh Thanh vui mừng chính là, này bụi đá ngầm bên trong còn ẩn giấu không ít cá nóc. Làm nhưng Chu Dư đã sớm biết, chẳng qua nơi này địa hình phức tạp, cá nóc thật nhiều cũng núp trong khe đá bên trong. Mặc dù sớm phát hiện, lại không có cách nào dùng cần câu câu. Thanh Thanh, hôm nay đem bảo ngư giao cho ta, ngươi phụ trách những kia hải sâm, cá nóc loại hình. Tốt, vậy ta hôm nay thì trộn cái lưỡi. Hôm qua nàng cái sẻn vùng quá nhiều, tỉnh lại sau giấc ngủ cánh tay đều là chua. Mặc dù nàng không nói ra miệng, Chu Dư lại chú ý tới nàng vò cánh tay. Thẩm Thanh Thanh trong lòng vui thích, dưới chân gậy thủy hướng hai khối đá ngầm sống lưng áo bơi đi. Đầu ngón tay thả lỏng, một cái tiểu một thước đại cá nóc liền bị bắt trong tay. Này cũng coi là hoàng hải một cái kỳ quan. Vì chiều sâu quá đông, trung thượng tầng loài cá bị quá độ đánh bắt, ngược lại là đáy biển sinh thái còn bảo trì tương đối không tệ. Nhất là kiểu này đá ngầm dày đặc khu vực, cá lớn so với trung thượng tầng nhiều hơn nhiều. Bên kia Chu Dư mang theo xẻng nhỏ, rong chơi tại loạn thạch bụi bên trong. Nhìn thấy có con to bảo ngư, giơ tay chính là một cái xẻng. Hắn ra tay 10 phần tinh chuẩn, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trực tiếp đem bảo ngư cho lật tung tiếp theo. Tiếp lấy tay trái vung lên, đem rơi xuống bảo ngư bắt lấy, trở tay bỏ vào bên hông tiểu túi lưới bên trong. Lần này hai người trừ ra cắt treo một cái tiểu túi lưới bên ngoài, Chu Dư còn nhiều cầm cái đại giỏ cá. Hai người lần này là không sợ chứa không nổi, liền sợ bắt không được. Đảo mắt nửa cái bốn hơn 10 phút quá khứ. Hai người bảo ngư, hải sâm, cá nóc, di bối bắt hai đại túi. Mắt thấy Thẩm Thanh Thanh bình khí sắp hao hết, hai người vội vàng kéo lấy túi lưới, cùng nhau hướng độ nha hiệu phương hướng bơi đi. Hai người nổi lên mặt nước, theo tại nơi đuôi thuyền bị an toàn dây thừng lên độ nha hiệu. Lớn nhỏ ba cái túi bị tuần tự kéo lên bong tàu. Bảo ngư, hải sâm cũng vô cùng dễ hỏng, chỉ có thể đặt ở khoang nước sống. Vì phòng ngừa bảo ngư hấp tại vách khoang, đơn độc dùng một cái túi lưới thắt ở cánh cửa khoang bên trên. Dây vo hết cá đánh bắt được, hai người lại đem bình khí lại lần nữa tràn ngập, lần nữa lặn xuống. Hai người dường như du ngư, tại đáy biển bắt cá nóc, nhặt hải sâm, bắt cua, xúc bào ngư, mặc dù bận rộn lại tự giải trí. Hai người ngay cả dùng ba bình khí nén, mắt thấy phụ gần bờ đáy hàng tốt bị quét cái không sai biệt lắm, hai người lúc này mới dừng tay. Và hai người trở về trên thuyền, đã là 10 giờ ra mặt. Xử trí cá đánh bắt được sau đó, hai người cởi trang bị, đem dây câu phóng hải, liền thật sớm rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai ăn điểm tâm xong, hai người đem dây câu vừa thu lại, liền thương lượng chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Lần này hoàng hải hành trình vốn là bất đắc dĩ, vì trả lời đinh cảnh quan mà đến. Hiện tại đã 3 ngày 3 đêm, lại mò được tam đại phao sơn ạ, cũng coi như đối với hắn có bàn giao. Hai người liền không nghĩ tại đây tiếp tục đau khổ. Thực sự cầu thị mà nói, hoàng hải nơi này quá cuốn. Nước ta cùng nam bang vùng đặc quyền kinh tế đã giáp giới, khoảng cách Nhật Bản cũng là chỉ cách một chút. Hoàng hải điểm ấy chỗ, cái nào trải qua được hai quốc gia ngư dân vơ vét ta. Cho nên hoàng hải trung bộ tuy là ngoài khơi, kỳ thực cùng hai quốc nội hải không khác. Căn vốn là không có gì làm đầu. Nếu không hai người sao trầm mê lặn xuống nước đấy? Vì ở bên trên mở câu, thật sự câu không ra mấy đồng tiền. Hai người cách nhìn cũng không sai biệt lắm, lập tức liền đạt thành nhất trí, ngay cả vịnh bột hải cũng lưu lại chờ về sau lại đến, phát động thuyền ngay lập tức nổ neo xuất phát. Hai người thay phiên lái thuyền, trên đường đi sớm thất muộn chín tốc độ kéo căng. Tốn 2 ngày 2 đêm, tại ra biển ngày thứ 6 buổi sáng bên trên, cuối cùng về tới bến tàu địa phương. Lúc này tới đón thuyền trừ ra Nhan Lộ một nhóm người, còn thêm một người đinh cảnh quan. Chu Dư trước thời gian dùng điện thoại vệ tinh thông chi đinh cảnh quan, nghe nói hai người bọn họ mò được tam đại phao sơn ạ, lão đinh không nói hai lời, lôi kéo đèn báo hiệu thì chạy tới. Không phải sao, lão đinh xe cảnh sát lực gáp Nhan Lộ xe đông lạnh một đầu, trực tiếp chiếm trước cao nhất vị trí. Độ nha hiệu mới dừng lại ổn, đinh cảnh quan liền dẫn đầu nhảy lên thuyền, vẫn không quên giương một tay lên, ngăn lại Nhan Lộ đám người theo đuôi. Mời các ngươi trước chờ một chút, chúng ta từng cái đến, chờ ta chuyện làm xong, các ngươi lại đến. Vì sao kêu không giận tự uy, Nhan Lộ trường hợp như vậy người, bị hắn một câu thì đuổi trở về. Khí Nhan Lộ cắn răng nghiến lợi, lại chỉ có thể nín cơn giận, không dám đúng công an nhân dân nói một chữ không. Thẩm Thanh Thanh cho Nhan Lộ nháy mắt nói, Lộ tỷ đừng nóng đội, rất nhanh liền tốt. Nhan Lộ hừ một tiếng, mạnh kẹp lấy cuống họng nói, không sao, ta lại không nóng nảy, liền chờ một hồi tốt. Chu Dư mạnh nín cười, dẫn đinh cảnh quan hướng khoang chứa đồ đi. Khi thấy trong khoang thuyền tam đài hoàn chỉnh không thiếu sót sân ạ, Lao Đinh thỏa mãn vô vô Chu Dư bả vai, ha ha cười ha hả. Làm cho gọn gàng bảo. Lần này mò được sân ạ ngư dân không ít, nhưng mò được ba cái hai người là phần độc nhất. Chu Dư mới không quan tâm một phần hai phần đâu, hắn muốn biết nhất trước đó chuyện này rốt cục lật không có lật tiên. Đinh ca, vị kia mạnh cảnh quan sao không có cùng nhau đến? Đinh cảnh quan thấy rõ, liếc mắt liếc nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại. Người trẻ tuổi giả trang cái gì hồ đồ đâu, ngươi lẽ nào nhìn không ra, người ta cùng ta thực sự không phải một cái hệ thống. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, căn bản cũng không nhiều nghiêm trọng, chính là nhìn xem tiểu tử ngươi lá gan quá lớn, hù dọa một chút ngươi mà thôi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nghe vậy lại hỉ, hay là Lao Đinh đủ ý tứ. Không cùng bằng hữu chơi hư chỉ cần không liên quan đến bí mật vấn đề, nên nói hắn là chân nói. Có Lao Đinh cái này nhân sĩ nội bộ học thuộc lòng, cũng coi như làm thực hai người trước đó phân tích. Trong lòng một tảng đá lớn triệt để trừ bỏ, hai người cũng chú ý lập tức chuyển tới nơi khác. Đinh ca, này sợ nạ giao cho cô già, có hay không có tiền thưởng a? Đinh cảnh quan nhịn không được cười lên, đưa tay điểm chỉ hắn nói. Tiểu tử ngươi, làm sao còn rơi tiền trong mắt, trước đó cưa người ta nhà sản không phải cũng không lấy tiền. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức thất vọng, lần này Hoàng Hải hành trình thu hoạch không nhiều, còn trông cậy vào dựa vào cái này hồi điểm huyết đấy. Lao Đinh gặp hắn hai vẻ mặt thất vọng, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Xem đi, nói chuyện không có tiền lập tức liền hắc kiểm. Yên tâm đi, làm sao có khả năng để các ngươi phí công. Kỳ thực tiểu này duy nhất một lần phao sân ạ, phí tổn thật sự không cao. Tiện nghi hơn 300 đô la Mỹ, công năng nhiều cái nhức đầu điểm, cũng mới hơn 1000 đô la Mỹ một cái. So với động một tí hơn vạn Mỹ kim thiết bị lặn, có thể nói là hàng đẹp giá rẻ. Chẳng qua mọi thứ không thể chỉ toán kinh tế sổ sách, bất luận là sân ạ hay là thiết bị lặn, đều là cùng hoạt động gián điệp móc nối. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nộp lên ba cái thiết bị lặn, sao cũng coi như lập xuống đại công. Tiền thưởng là tuyệt đối không thiếu được, chương 334, tiểu kiếm không bồi thường, chương 334, tiểu kiếm không bồi thường. Đinh cảnh quan thuộc như lòng bàn tay. Mò được một cái chính là mỗi người một vạn đặt cơ sở. Một lần mò được ba cái, tối thiểu 5 vạn khối ngân, hai người liền đợi đến ký tên lĩnh thưởng đi. Một người 5 vạn, đó chính là 10 vạn. Hai người bị ép chạy một chuyến Hoàng Hải, nguyên bản trong lòng bao nhiêu là có chút không tình nguyện. Hiện tại nghe nói có 10 vạn khối, tâm tính lập tức liền thay đổi. Có loại chuyện tốt này, mỗi ngày đi đều được a. Đinh cảnh quan xác nhận đồ vật, liền tại phòng chứa đồ nhìn xung quanh. Tiểu Chu, có hay không có cái túi tìm cho ta hai cái? Thứ này vẫn có chút mất cảm, cần che lấp một chút. Chu Dư trực tiếp theo góc lật ra mấy cái chứa tạp ngư mùi đông lạnh đại xà túi ra. Đem ba cái sơn nạ một bộ, mặc dù còn lộ ra một đoạn nhỏ, nhưng cũng cơ nhìn không ra là cái gì. Chu Dư một tay một cái, giúp Đinh cảnh quan đem đồ vật đưa tiến thuyền. Làm xe cảnh sát nên ngang rời đi, Nhan Lộ lúc này mới thở phì phò lĩnh người lên thuyền. Thanh Thanh, hai người giao tế đủ rộng lục phiến môn trong còn có bằng hữu. Thẩm Thanh Thanh kéo qua Nhan Lộ tay, nhẹ vô về an ủi. Lộ tỷ đừng nóng giận, vị này Đinh ca có thể giúp hai ta không ít, nói là ân nhân cũng không quá đáng. Làm sơ võ lăng nhân hiệu chính là hắn giúp đỡ mua, thuyền kia mới hơn 40 vạn người dám tin. Hơn 40 vạn? Không có nói đùa chớ, 18 mét thuyền câu, không có 180 vạn làm sao có khả năng cầm xuống. Nhan Lộ liên tục líu lơi không nói nên lời, căn bản không thể tin được. Thẩm Thanh Thanh cười hắc hắc, đem làm sơ pháp chụp nhặt nhạnh chỗ tốt chuyện em hay nói. Nhan Lộ mới chợt hiểu ra. Chẳng trách, nói như vậy hắn vẫn đúng là coi như là hai người ân nhân. Cái này cũng Chu Dư Thẩm Thanh Thanh chung nhận thức, làm sơ không có Lao Đinh để lộ thông tin, hai người bọn họ cất bước không thể nào thuận lợi như vậy. Ba người trò chuyện vào phòng lạnh. Nhan Lộ xem xét trong khoang thuyền, ngay lập tức kinh ngạc. Không thể nào, một cái cá ngừ cũng không có. Thẩm Thanh Thanh tức giận chừng nàng một chút. Trong điện thoại không là để cho ngươi biết lần này cá đánh bắt được không nhiều. Lại nói, lần này chúng ta đi Hoàng Hải, ở đâu ra cá ngừ a? Nhan Lộ ngượng ngùng cười cười, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá vẫn là không ngờ rằng, lần này cá đánh bắt được ít như vậy. Ngư nghiệp công nhân tại chỗ cần, trừ ra hơn 2000 cân cá tuyết, cũng chỉ là hơn ngàn cân tạp ngư, tổng cộng vẫn chưa tới 2 tấn phân lượng. Chẳng qua coi như Nhan Lộ cho rằng lúc này thì dừng ở đây lúc, hai người hay là cho nàng một niềm vui bất ngờ. Làm cá sống trong khoang thuyền túi lưới bị nói ra lúc, Nhan Lộ lập tức kinh hô lên. A, nhiều như vậy bảo ngư, còn có hải sâm. Cực lớn bảo ngư đĩa nhăn, chừng gần 100 cân, phẩm tướng đều là tương đối khả quan. Lớn như vậy hoang dại bảo ngư, là phi thường khó được. Nhất là trong đó có không ít độc đầu bảo cùng hai đầu bảo, càng là hơn chân phẩm trong chân phẩm. Nhan Lộ nhìn thoáng qua liền quyết định muốn lưu lại một phê, và bán đi còn không bằng xem như quà tặng cầm lấy đi tặng người đã thông quan hệ. Hải sâm tổng cộng có hơn 80 cân, cũng đều lại lớn lại tiên sống. Bình thường vô cùng hiếm có cua biển mai hình thoi, lần này ngược lại là rẻ nhất. Chẳng qua số lượng cũng nhiều nhất, chừng hơn 180 cân. Những vật này đều không cần kiểm tra, Nhan Lộ dứt khoát trực tiếp đem sổ sách cho hai người được rồi. Cá tuyết 25 viên mỗi cân, 2200 cân tổng cộng 5 vạn 5 ngàn khối. Bảo ngư mặc dù không nhiều, nhưng là thực sự rất đáng tiền. Đầu tiên hoàng, bột hải bảo ngư đĩa nhăn, so với bản địa tạm sắc bảo ngư muốn quý không ít. Tiếp theo bảo ngư rời khỏi thấp ôn hải thủy, một không sống tới 2 ngày. Cho nên cơ thể sống khó được, cái này lại đắt không ít. Quan trọng nhất là hiện tại khắp nơi đều có nhân công nuôi dưỡng hoang dại bảo ngư tương đối khó được. Tam đại bờ UFF được ra, những thứ này bảo ngư giá trị bản thân lập tức liền lên đi. Căn cứ đầu đếm khác nhau, cao hơn 600 một cân, thấp nhất cũng muốn hơn 100. Chỉ là hơn 100 cân bảo ngư, lại bán 4 vạn 3 ngàn khối. Hoang dại hải sâm gai giá cả cũng không thấp, 220 viên mỗi cân, tổng cộng bán 1 vạn 1 ngàn khối. Cua biển mai hình thoi thời giá 80 viên mỗi cân, bán 1 vạn 5 ngàn khối. Cái khác bao gồm mấy chục cân cá nóc ở bên trong không đến 1000 cân tạp ngư, tổng cộng bán đi 2 vạn 2 ngàn khối. Lần này Hoàng Hải hành trình tổng cộng tiêu thụ 14 vạn 6 ngàn viên. 90% giảm giá thực giao 13 vạn 1400 nguyên. Bỏ đi nhiên liệu, đồ ăn nước uống, đỗ thuyền và phí tổn, lần này chỉ có thể nói là không có lô vốn, tiểu kiếm cái mấy vạn viên. Với lại lần này tạm ngư trong thiên kỳ bách quái, mỗi cái chủng loại cũng có. Mỗi một loại ngư đều muốn đơn độc cân nặng, kế giá tính sổ sách. Mảnh tính toán ra, rõ ràng là mức tiêu thụ lập nên mới thấp, tốn hao thời gian so với lần trước còn rất dài. Trọn vẹn hơn một cái giờ, và Nhan Lộ dẫn ngư nghiệp người rút lui. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau cười khổ. Lần sau lại đi Hoàng Hải, nhất định phải trước làm kế hoạch, như thế khắp không mục đích chạy lung tung, làm không tốt đều muốn bồi thường tiền. Thẩm Thanh Thanh ngược lại là nghĩ rất thoáng. Cuối cùng không có thua thiệt. Hơn nữa còn có một món tiền thưởng đâu, tính được dù sao vẫn là kiếm. Hai người hạ quyết tâm, về sau Hoàng Hải bờ hải, đi chơi có thể. Thật sự bắt cá kiếm tiền, còn phải là Nam Hải cùng Thái Bình Dương. Hai người đem quét dọn vệ sinh, liền đem cá đánh bắt được chứa lên xe, lái xe hướng trong nhà tiền đến. Xe bán tải đi vào ngoài cửa lớn, lại không như thường ngày có người khai môn. Hai người cũng không nghĩ nhiều, mở cửa lớn tự động vào viện. Và hai người bắt đầu vận chuyển cá đánh bắt được vào nhà, mới phát hiện môn lại là khóa lại. Trong nhà lại một người đều không có. Có thể là mang theo Đa Đa đi ra ngoài chơi đi. Chu Dư cũng không để bụng, lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Lúc này hai người mang thứ gì đó không nhiều, chủ yếu chính là bảo ngư cùng hải sâm. Hai thứ đồ này cũng không thể trường tồn. Nhất là hải sâm, không có sạch sẽ nước biển môi trường, dưỡng khí đầy đủ cũng sẽ nhanh chóng tử vong. Cho dù là chuyển vận quá trình, cũng muốn 10 phần cẩn thận. Nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh đều sẽ dẫn đến sự nhanh chóng tử vong, với lại vận chuyển vật chứa nhất định phải sạch sẽ, dù là dính vào một chút giọt dầu, hải sâm đều sẽ nhanh chóng hòa tan trở thành một vũng nước. Khá tốt hai người dự định hôm nay liền đem chúng nó ăn hết, vẫn còn không cần quá hao tâm tổn trí bảo tồn. Và hai người đem cá đánh bắt được đô an đưa tốt, lúc này mới phát hiện chẳng những người cả nhà không tại, ngay cả đề đốc cái này đại miêu đều không có ở nhà. Chu Dư cảm thấy kinh ngạc, lấy ra điện thoại di động gọi lao ba điện thoại, kết quả lại là không tại khu phục vụ. Thẩm Thanh Thanh nổi hứng tò mò, móc điện thoại ra bấm Tống Vũ điện thoại, kết quả cũng giống như vậy. Hai người gấp vô cùng lo lắng trong lòng tự nhủ lẽ nào hai người đã xảy ra chuyện gì? Đây là chạy đi đâu rồi? Sao điện thoại còn đánh nữa thôi thông đâu? Chu Dư nôn nóng oán trách lên. Thẩm Thanh Thanh lại nghe nhãn tỉnh sáng lên, đem hắn lặp lại một lần. Điện thoại không thông. Hai người liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Cha ta, Vũ tỷ, bọn hắn khẳng định là đi ngoài khơi. Trừ ra tầng hầm, cũng là ngoài khơi trên mới không có điện thoại tín hiệu." Hai người lúc này mới nhớ ra, hôm nay lại là một vòng mạn, cặp vợ chồng đây là ngay cả Đa Đa cũng cho mang ra hải. Với lại lần này, đoán chừng còn không phải cùng ngày trở về, bằng không không đáng ngay cả miêu cùng nhau mang đến. Chu Dư sờ sờ cái cảm, tự đủ. Được, nhìn tới một cái khác đài điện thoại vệ tinh cũng có thể trên kẹt chương 335, nghỉ phép, chương 335, nghỉ phép. Vừa mới lao ba điện thoại đánh không thông lúc, Chu Dư ngay lập tức hiểu rõ lao ba trước đó cảm thụ. Thân nhân mất liên lạc cảm giác thật sự là quá tệ. Vừa vặn trên thuyền còn thừa lại một đài điện thoại vệ tinh, không bằng cũng xứng trên sim tạm, phóng phía trên võ lăng nhân hiệu. Chu Dư nghĩ rất tốt, Thẩm Thanh Thanh lại không đồng ý. Người ý tưởng này không sai, chẳng qua thúc thúc bọn hắn cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Cho không một cái điện thoại vệ tinh còn không muốn. Chu Dư vừa muốn phản bác, miệng cũng mở ra, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cũng đúng a, điện thoại vệ tinh chi phí quá cao. Thẩm Thanh Thanh một bộ tính ngươi phản ứng nhanh nét mặt, thỏa mãn gật đầu nói. Dù sao thúc thúc cùng Vũ tỷ cũng sẽ không chạy quá xa, không bằng cho bọn hắn mua một đài thiên thông tốt. Vệ tinh thiên thông bao trùm tứ đại nội hải cùng Đông Nam Á địa khu, võ lăng nhân hiệu địa phương có thể đi, cơ bản tất cả đều bao trùm đến. Với lại không như ETD ùn đen như vậy, một tháng 60 phút bao nguyệt tài 100 viên. So với bình thường điện thoại phần món ăn cũng quý không bao nhiêu. Trừ ra đến cực kỳ nước ngoài, có thể nói là hoàn mỹ. Mà Lao Chu cùng Tống Vũ cơ bản sẽ không chạy ra nước ta vùng đặc quyền kinh tế. Chuyện này với hắn hai căn bản cũng không phải là vấn đề. Hay là ngươi nghĩ chú đáo, qua vài ngày thì cho hắn hai xử lý trên. Ra người đều không tại, hai người đành phải chính mình chuẩn bị cơm trưa, độc hưởng mỹ vị bảo ngư cùng hải sâm. Ăn xong cơm trưa, hai người nghỉ ngơi một hồi, lại lái xe đi vật liệu xây dựng thị trường. Trên một nhóm than hoạt tính lại đến thọ nhất định phải thay mới. Đừng nhìn trên thị trường nhiều như vậy trừ phổ hoặc mạn đệ thì sản phẩm. Thực sự cầu thị mà nói, đại bộ phận đều là hữu danh vô thực mảnh lưới. Chân chính có hiệu cách, kỳ thực chỉ có hai loại. Thứ nhất chính là đầy đủ thông gió thời gian. Phơi cái một năm rưỡi, bao nhiêu phổ hoặc mạn đệ hịt đều sẽ tàn quang. Thứ hai chính là than hoạt tính hấp thụ pháp. Có ít người nói than hoạt tính vô dụng, cũng không thể nói hoàn toàn là giả. 200 bình đại hạo tư, phóng năm bao than hoạt tính 7-3 tháng. Thật hữu dụng liền thấy quỷ. Ngươi thế nào không trong Thái Bình Dương ngược lại bình bách thảo khô, sau đó mở vạn tấn cự luân đi nhặt ngư đâu? Dùng than hoạt tính hấp thụ phổ hoặc mạn đệ hịt, đầu tiên muốn đầy đủ lượng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh khẳng dốc hết vô liếng, mỗi lần đều là mấy trăm hơn ngàn cân mua than. Hấp thụ thêm thông gió hai bút cùng vẽ, hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng tốt. Mới hơn một tháng thời gian, nhà mới hương vị đã vô cùng nhạt. Lại có nhiều nhất hai tháng, nên có thể vào ở. Hai người xe nhẹ đường quen, lại tại lần trước cửa hàng mua than, liền lái xe hồi thôn hướng nhà mới đi. Vì than hoạt tính muốn chuyển vào trong phòng, Chu Dư trực tiếp lái xe vào sân nhỏ. Hai người xuống xe xem xét, nhà mới cửa sổ đóng chặt, hẳn là Lao Chu ra biển trước cố ý đóng lại. Hai người mở ra chính môn, bắt đầu hướng mỗi cái tầng lầu vận chuyển than hoạt tính. Hai người đều cầm một cái trang trí đao, đem cả dương than hoạt tính mở bao, sau đó ba bao năm bao phóng tới các ngõ ngách, mỗi cái đồ dùng trong nhà nội bộ. Mỗi cất kín một gian phòng ốc, thuận tay đem cửa sổ cũng mở ra. Nhà cho thuê đến nơi này chỉ mấy bước đường, chân trời mưa lại đến quán cũng được. Hai người làm xong việc, xe ban tải vừa ngừng đến cửa chính, chỉ thấy Lao Chu mở ra xe ba bánh đối diện đến. Tống Vũ ngồi ở sau toa, trong ngực ôm Đa Đa. Đa Đa trong ngực lại khóa lại để đốc. Tiểu nha đầu chỉ là trông thấy xe bán tải, thì ca ca tỉ tỉ kêu lên. Ngay cả đại miêu cũng theo meo meo meo. Chu Dư vội vàng xuống xe, vượt lên trước mở ra cửa lớn. Lao Chu cũng không khách khí, vặn một cái công tắc điện dẫn đầu vào. Xe bán tải cũng theo sát phía sau, lái đến trong viện ngừng tốt. Chu Dư trước tiên đem cửa lớn đóng kỹ, trở lại hỏi: "Cha, các ngươi ra ngoài mấy ngày a, sao ngay cả miêu cũng cho mang đến?" Lao Chu cười ha ha: "Đa đa còn phải đi học đâu, ngươi nói ta năng ra ngoài mấy ngày. Ngươi tiểu tử này, đầu óc cũng không biết đi một vòng." Lao Chu cùng Tống Vũ dẫn quê nữ, thứ bảy một buổi sáng xuất phát, chiều chủ nhật thì đến nhà. Lần này mục đích chủ yếu chính là ra ngoài du ngoạn. Vì sợ đem miêu đói bụng lắm, mới mang theo cùng đi. Một nhà ba người ngay cả ăn mang chơi, trên biển ba so với quy thêm lặn xuống nước, còn đang ở trên biển qua một đêm. Nay thiên hương tận mà về, còn tiện tay bán một nhóm cua. Quả thực không nên quá hài lòng. Thế là cùng ngày bữa tối đặc biệt phong phú, hải sâm, bào ngư, cua lớn, đại tôm hùm, toàn bộ là dữ dội hải sản. Nhất là bào ngư cùng hải sâm, ở bên trong lục bình thường đều là ăn hoa quả khô hoặc là đông lạnh hàng, như thế tiên sống nhẹ giết, Lao Chu vợ chồng cũng là đầu hồi ăn vào. Hương vị ngon đến cực điểm, ăn cặp vợ chồng khen không dứt miệng. Cũng là bọn hắn có này có lộc ăn. Phàm là lại trì hoãn một đêm, cũng chỉ có thể ăn đông lạnh. Bào ngư hải sâm rời khỏi nước biển lâu như vậy, đã nhanh không kiên trì nổi, vừa ăn xong cơm tối, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liền bắt đầu động thủ xử lý. Tống Vũ cũng ở một bên giúp đỡ một bên học tập. Hải sâm dùng thủy chắc quen sử dụng sau này giữ tươi màng cuốn tốt ướp lạnh. Bào ngư thì thủy nấu nửa giờ trở lên đến sắc thịt tách rời, sau đó đem bào ngư thịt dùng giữ tươi màng cuốn tốt ướp lạnh. Như vậy tồn trữ tiếp theo, chỉ ít trong 2 tháng, năng gìn giữ vốn có phong vị. Kỳ thực phương pháp tốt nhất hay là tại trên thuyền cấp đống quá tươi, như thế phóng cái 1 năm rưỡi cũng sẽ không biến vị. Chẳng qua hai người cũng không muốn đem đồ ăn phóng lâu như vậy, 1-2 tháng đã là hai người bọn họ năng tiếp nhận mức cực hạn. Thủy nấu thêm chất thủy, ngay cả nấu mấy nồi, làm hơn 1 cái giờ, mới đem còn lại bào ngư cùng hải sâm cũng xử lý tốt. Hai người từ hồi cảng đến hiện tại, lại là chạy vật liệu xây dựng thị trường lại là cho nhà mới thông gió. Bận rộn một thiên cơ bản không có nghỉ ngơi. Này lại mắt trần có thể thấy có chút mệt mỏi. Đem hai loại nguyên liệu nấu ăn cũng bỏ vào tủ đông, hai người sớm liền đi phòng vệ sinh rửa mặt, 9 giờ ra mặt liền lên giường nghỉ ngơi. Nay ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, rửa mặt một phen về sau, vừa vặn gặp phải cả nhà cùng nhau ăn điểm tâm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tinh thần phấn chấn, cơm nước xong xuôi chủ động đi tiễn Đa Đa đi học. Đem tiểu gia hỏa phóng tới trường mẫu giáo về sau, trên đường trở về hai người bắt đầu bàn bạc, lần này nói cái gì cũng phải nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Hảo hảo chơi một chút. Lần trước vì Tân Ngọc Đỉnh, lần này vì Đinh Cảnh Quan. Liên tục hai lần ra biển, ở giữa cách xa nhau cũng không vượt qua 5 ngày. Có thể đối với thương nghiệp thuyền cá, này đã rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với hắn hai tiểu này hộ cá thể mà nói, bao nhiêu là có chút vượt chỉ tiêu. So với đi làm 996, hai người bọn họ đến trên biển chính là 007. Đừng nhìn hai người đến giờ thì ngủ, cái kia ăn thì ăn. Nhưng nước ta có câu thành ngữ nói rất hay, gọi tàu xe mệt mỏi. Bất luận là đón xe hay là ngồi thuyền, hoặc là cưỡi máy bay. Người đang giao thông trên công cụ mặt, bất luận lại thế nào nghỉ ngơi, cùng trong nhà là hoàn toàn khác biệt. Nhỏ xíu mệt nhọc sẽ một thằng tích lũy, cho nên bất luận trong nước nước ngoài, đúng thủy thủ thời gian làm việc là có quy định. Đến nhất định kỳ hạn, nhất định phải nghỉ ngơi. Trong nước trên thuyền thuyền viên chức vụ hợp đồng đều là cố định kỳ hạn 8 đến 10 tháng chiếm đa số. Cũng đúng thế thật, vì sao hiện tại thuyền viên chức vụ lý lịch rất khó soát đầy cả năm. Cho dù công ty cho phép ngươi siêu kỳ phục vụ, chính ngươi cũng rất khó chịu được. Cho dù thân thể ngươi siêu tốt, tinh thần cũng không nhất định chịu được. Chương 336, học lướt sóng, chương 336, học lướt sóng. Tình hình bệnh dịch trong lúc đó, các nơi trên thế giới cũng có thuyền bị ép ngưng lại trên biển, số lớn thủy thủ siêu kỳ phục vụ. Vì không chịu nổi tinh thần áp lực, diễn sinh ra nhiều bắt nguồn từ giết sự kiện. Gần đoạn thời gian, nước bẩn sự kiện, cao kim bảo tái hiện, sập lầu sự kiện cũng nhét chung một chỗ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh áp lực như núi, cấp bách cần thư giãn một tí. Chẳng qua làm như thế nào thả lỏng, hai người nhất thời còn không có đầu mối. Nói tới nói lui, đều là dạo phố, mua sắm, xem phim. Chuyện này đối với hai người mà nói, vô cùng cũ. Đáng tiếc mùa đông còn sớm, bằng không chúng ta có thể đi phương Bắc trượt tuyết. Chu Dư còn nhớ lễ mừng năm mới lúc, Thẩm Thanh Thanh đúng trượt tuyết hứng thú cực lớn. Chính hắn cũng nhiều năm chưa có trở về phương Bắc quê quán, vừa nhắc tới thả lỏng, lập tức liền nhớ ra việc này tới. Nghe được trượt tuyết, Thẩm Thanh Thanh lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hình như nghĩ ra biện pháp gì tốt. Không thể trượt tuyết, chúng ta có thể đi lướt sóng nha. Do trượt tuyết nghĩ đến lướt sóng, Chu Dư bị Thẩm Thanh Thanh não mạch kín cho sợ ngây người. Chẳng qua có sao nói vậy, so với dạo phố xem phim, lướt sóng nhưng có ý nghĩa nhiều. Thực tế đối với hắn hai mà nói, này còn không chỉ là giải trí, cũng coi là một hạng hàng hải kỹ năng. Tốt, chúng ta đi học lướt sóng. Làm cái lộng triệu nhân. Hai người ăn nhịp với nhau, tốt sau ngay lập tức bắt đầu thẩm tra lên bản địa thích hợp lướt sóng hải vực. Không tra không biết, tra một cái lòng của hai người lập tức lạnh một nửa. Bản địa đường ven biển cơ bản không có lãng, chỉ có Bạch Thành, Hồ Lý Sơn, Trân Châu Loan, mai cho đến Thái Dương Loan một vùng cơn sóng nhỏ vị thời thỉnh thoảng sẽ dậy sóng. Còn có bao tiến đến trước sẽ dậy sóng. Nhưng dù sao cũng phải nói đến, lãng tiểu thủy tạng không thích hợp dùng bán lướt sóng. Hai người là tuyệt đối không ngờ rằng, hạ thị mặt hướng biển cả, lại không có một chỗ thích hợp lướt sóng hải vực. Nếu không chúng ta cũng đi nơi khác chơi. Trên mạng thông tin nói rõ ràng, phụ cận Trương Thị thì có mấy chỗ thích hợp lướt sóng hải vực, cho nên Thẩm Thanh Thanh mới có này nói chuyện. Chu Dương ngược lại là có ý kiến khác biệt. Kỳ thực bản địa cũng không phải không thể chơi, chẳng qua là dùng ván đứng mà thôi. Hai người chúng ta người ngoài ngành, nếu không trước giản lược đơn luyện một chút, cái gọi là ván đứng, kỳ thực chính là phóng đại ván lướt sóng, lớn hơn, càng dài, càng dài. Với lại cùng ván lướt sóng nhất định phải mượn nhờ sóng biển khác nhau, ván đứng là mượn nhờ đơn mặt mái chèo đến di động. Cho dù tiểu lãng thậm chí hoàn toàn không lãng cũng có thể chơi. So với chỉ có thể mượn nhờ lướt sóng người cơ thể cùng sóng biển ván lướt sóng, ván đứng vận động độ khó muốn thấp một mảng lớn. Thẩm Thanh Thanh hơi suy nghĩ một chút, cảm giác Chu Dư nói rất có đạo lý, chẳng qua nàng nhìn xem trên mạng nói phụ cận mấy cái chơi đơn tấm chỗ thủy cũng không quá sạch sẽ, lại có chút lo nghĩ. Do dự trong lúc đó, không nhịn được nghĩ tìm người hỏi một chút. Nếu có thể có một cao thủ trưng cầu ý kiến một chút liền tốt. Chu Dư ngược lại là bị nàng nhắc nhở, vội vàng đề nghị. Nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi thăm ta đại chất nữ, bọn hắn phú nhị đại có thể biết chơi loại vật này. Thẩm Thanh Thanh bị trêu chọc suy suy bật cười, trở tay thì đập hắn một quyền. Góc không biết xấu hổ, ai là ngươi đại cháu gái, đó là của ta tỉ muội. Nói là nói như vậy, Thẩm Thanh Thanh hay là lật ra Vu Chi Bánh điện thoại gọi tới. Hai người trò chuyện vài câu, Thẩm Thanh Thanh liền chuyển tới chính đề, hỏi lướt sóng sự việc. Lướt sóng? Ta cũng không có chơi qua ôi. Vu Chi Bánh một câu thì đoạn mất hai người niệm tưởng, nhìn lên tới chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Kia Bánh Bánh ngươi mau lên, chúng ta xem xét có hay không có chuyên nghiệp câu lạc bộ, dùng tiền mời cái huấn luyện viên quên đi. Thẩm Thanh Thanh vừa muốn cúp máy, đúng năm Vu Chi Bánh đột nhiên kêu to lên. Khắc a, Thanh Thanh tỷ, ta cũng muốn học lướt sóng. Thẩm Thanh Thanh cực kỳ kinh ngạc. Không phải, Bánh Bánh ngươi cũng không cần lên môn học sao? Vu Chi Bánh hì hì cười một tiếng. Bài học hôm nay mới vừa lên xong, rõ thiên nhất tiết thể dục một tiết chọn môn học, sau thiên hạ buổi trưa mới có môn học. Hắc hắc, phát cái định vị đến, ta tới tìm các ngươi. Hai người nghe xong thì đã hiểu, vị này là dự định chạy trốn lớp ngày mai, có thể chơi cái tiểu tam thiên. Thẩm Thanh Thanh cùng Chu Dư trao đổi cái ánh mắt, bất đắc dĩ đáp lại nói. Được rồi, ngươi đợi ta thông tin. Không tìm được cao thủ, còn nhiều thêm cái đuôi nhỏ. Hai người cũng là im lặng đến cực điểm. Đành phải lên mạng tìm ra câu lạc bộ lướt sóng, sau đó đem địa chỉ giao cho Vu Chi Bánh, hẹn 1 giờ chiều ở chỗ nào gặp mặt. Này lại sắp tới giữa trưa. Hai người ở nhà ăn cơm trưa về sau, ngay lập tức lái xe xuất phát. 12 giờ 50 điểm, xe ban tải đi vào Ngũ Duyên Loan, câu lạc bộ lướt sóng bãi đỗ xe. Hai người vừa đem chiếc xe ngừng tốt, thì nhìn xem Vu Chi Bánh xe nhanh như điện chớp mà đến. Hai người vội vàng xuống xe vẫy tay, tiểu nha đầu kỹ thuật nát nhừ, xe tượng mặt kỉnh sần người bệnh dường như trước sau sau lề mề hồi lâu, mới không được bất chính đổ vào chỗ đầu. Tiểu nha đầu vừa xuống xe, thì hướng Thẩm Thanh Thanh đánh tới, hai cái đại mỹ nữ ôm thành một đoàn. Thanh Thanh tỷ, hay là ngươi lợi hại? So với ta một cái phú nhị đại còn có thể chơi. Vu Chi Bánh vẻ mặt bội phục, nàng từng ngày không có việc gì, đều không có nghĩ đến lướt sóng cái này cách chơi. So cái gì vòng trượt, leo núi thú vị nhiều. Thẩm Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên. Con nỡm, lời này làm sao nghe được không giống như là khen ta đâu. Vu Chi Bánh luôn miệng kêu lên quát đến. Làm sao lại như vậy nha, đúng là ta tại khen Thanh Thanh tỷ ngươi nha. Chu Dư nghe không nín được cười, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Được rồi, thời gian quý giá, chúng ta vội vàng vào xem một chút đi. Học đồ vật tối hao phí thời gian, sớm một phút đồng hồ cũng là tốt. Ba người đi vào trong câu lạc bộ, lập tức liền có nhân viên phục vụ tiến lên đón. Đến đây đều là mục đích rõ ràng tới chơi cho nên người ta sẽ không cần chào hàng, đi lên thì giới thiệu bọn hắn cái này đặc sắc hạng mục. Hỏi bọn hắn muốn học chút gì. Ba người nghe xong vẫn đúng là tăng kiến thức. Cái này câu lạc bộ vừa mở một năm, đồ vật vẫn rất toàn bộ. Trừ ra vì khách quan môi trường hạn chế, không có ván lướt sóng hạng mục, cái khác lướt ván đứng, lướt ván động cơ, lướt sóng sau tàu đầy đủ mọi thứ. Ván đứng trước đó có nói, ván lướt sóng có động cơ thì so với bình thường ván lướt sóng nhiều hệ thống động lực, nói trắng ra chính là cái ván lướt sóng thức tiểu xuồng cao tốc. Chu Dư nghe xong liền không có hứng thú, chơi cái này còn không bằng chính mình mua cái xuồng cao tốc. Lướt sóng sau tàu trang bị giống như lướt sóng truyền thống, khác biệt duy nhất là sông không phải tự nhiên sóng biển, mà là nhằm vào tại xuồng cao tốc nhấc lên lãng trên đường. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong loại đó kéo lấy dây thừng, chính là lướt sóng sau tàu. Khi ngươi nhập môn sau đó, có thể gìn giữ ổn định, là có thể bung ra dây thừng, tại đuôi thuyền gợn sóng trên tự do trượt. Ba người vừa thương lượng, cảm giác hay là cái này đôi ba thích hợp nhất bọn hắn. Bởi vì này đồ chơi nhập môn tương đối nhanh, có thể khiến cho tân thủ trong khoảng thời gian ngắn thì hưởng thụ được lướt sóng niềm vui thú. Với lại cùng lướt sóng truyền thống không ít kỹ pháp là tương thông. Về sau lại chơi lướt sóng truyền thống, cũng có thể nhanh chóng vào tay. Chẳng qua có lợi thì có hại, câu lạc bộ ván đứng, đôi ba, ván lướt sóng có động cơ ba loại trong khóa học, đây là quý nhất. Một đối một tư giờ học muốn 1.500 một tiết môn học. Làm nhưng còn có 1v2, 1v3 tiểu lớp học, giá cả muốn tiện nghi gần một nửa. Ba người vừa thương lượng, cuối cùng tuyển 1v3 chương trình học. Chương 337, lẽ nào hắn thật là một cái thiên tài, chương 337, lẽ nào hắn thật là một cái thiên tài. Một đối một 1.500 mỗi giờ, ba người thay phiên học tam tiết môn học 4.500. 1v3, mỗi người mỗi tiết khóa 800 viên, tương đương ba người cựu tiết môn học 7.200. Một người thực thao, hai người khác có thể trên thuyền dự tính mấu chốt. Thực tế tính được muốn có lời hơn nhiều. Ba người làm ra quyết định kỹ càng, ngay lập tức giao tiền bắt đầu tuyển huấn luyện viên. Ba người đúng cái vòng này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết ai mạnh ai yếu. Chỉ có thể trông mặt mà bắt hình dong, tại một đống trong tấm ảnh đầu tuyển một vị có rảnh. Chu Dư nhìn trên tường áp phích, con mắt đột nhiên sáng lên. Ôi u, các ngươi này còn có nữ huấn luyện viên a. Ta nhìn xem vị này huấn luyện viên mục cũng không tệ. Vừa dứt lời, Chu Dư thì cảm thấy lưng mát lạnh, hai đạo ánh mắt giết người rơi ở trên người hắn. Nhìn nổi giận đùng đùng hai nữ, Chu Dư vội vàng giải thích. Khục, còn không phải trách các ngươi, dáng người tốt như vậy, áo cứu sinh cũng ngăn không được. Có một chút Chu Dư chưa nói, nếu cân đối năng lực quá kém, có thể còn muốn cùng huấn luyện viên cùng tấm luyện tập. Đến lúc đó ấp ấp ôm một cái, hình ảnh kia hắn có thể nhịn không nổi. Thẩm Thanh Thanh cùng Vu Chi đánh lướt nhau, cảm giác hắn nói rất hay có đạo lý. Hừ. Tỷ muội dáng người chính là như thế tuyệt vời, tính ngươi có ánh mắt. Vu Chi Bánh Dương Dương đắc ý nói. Chu Dư một hồi ác hàn, nha đầu này chắc chắn tự luyến, một chút cũng bắt không được trọng điểm. Rất nhanh một cái 27-28 tuổi mỹ nữ huấn luyện viên đi rồi, tự giới thiệu một phen về sau, dẫn ba người đến phòng thay đồ đổi trang phục, sau đó cùng nhau tiến về bãi biển. Bốn người vừa đi vừa nói, biết được Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều sẽ trượt tuyết, huấn luyện viên Mục gật đầu nói, có tấm loại vận động kinh nghiệm, các ngươi sẽ học rất nhanh. Về phần tại tiểu tỷ, có thể muốn nhiều hơn mấy tiết khóa. Vu Chi Ánh vô cùng tức giận, tóm lấy Thẩm Thanh Thanh tay, thở phì phò nói, có chuyện gì vậy a, Thanh Thanh tỷ, rõ ràng đều là người phương Nam, ngươi lúc nào học trượt tuyết? Mặc dù nàng cũng đi phương Bắc du lịch qua, chẳng qua về điểm thời gian này căn bản chưa đủ học trượt tuyết, nàng đều là trực tiếp ngồi tuyết vòng. Kỳ hỉ, lúc sau tiết đi phương Bắc, Chu Dư dạy ta. Năng tại khuê mật trước mặt tăng thể diện, Thẩm Thanh Thanh đắc ý cực kỳ. Kỳ thực nàng kia hai lần cũng là cái nhập môn, ly chân chính sẽ còn kém xa lắm đấy. Một đoàn người tại bờ biển leo lên thuyền tạo sóng, tại động cơ tiếng oanh minh bên trong, thuyền nhỏ rời khỏi bên bờ hướng xa xa trong biển lái đi. Rất nhanh thuyền nhỏ tại một bốn phía trống trải không thuyền chỗ dừng lại, huấn luyện viên bắt đầu là ba người lên lớp. Hai nữ hải cũng có điểm khiết đảm, cho nên Chu Dư cái thứ nhất xuống thuyền. Tay kéo lấy dây kéo, hai chân dựng trên ván lướt sóng, nửa người dưới vì tư thế ngồi ngâm ở trong biển. Là cái này lướt sóng sau tàu khóa thứ nhất, làm thuyền tạo sóng thúc đẩy, chỉ cần ngươi đang một giờ trong đứng vững, liền xem như thành công. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chu Dư không nói chuyện, phải ngón cái dựng thẳng ra hiệu có thể bắt đầu. Huấn luyện viên lại lặp lại một lần động tác mấu chốt, lúc này mới chào hỏi người điều khiển lái thuyền. Theo thuyền tạo sóng thúc đẩy, một cỗ đại lực từ dây kéo bên trên truyền đến. Chu Dư không tự chủ được do ngồi biến trạng, hai chân một trước một sau, vững vàng đứng ở ván lướt sóng bên trên. Ván lướt sóng mang bị thuyền nhỏ kéo lấy, đối nhìn đuôi thuyền lật lên đại ba lãng, nhanh chóng nghiền ép đi lên. Tốt, xinh đẹp. Ba nữ nhân đồng thanh lớn tiếng khen hay. Mặc dù biết Chu Dư có trượt tuyết kinh nghiệm, sẽ học rất nhanh, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ nhanh đến mức này. Một xe đơn tấm người, cũng muốn 10 phần 20 phút mới đứng ổn. Chu Dư cái này quá khoa trương, trực tiếp dây lập. Huấn luyện viên Mục cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, la lớn. Chu Dư, năng đứng vững lời nói, thì thử một chút lòng dây thừng. Chu Dư trong lòng cười thầm, hắn đâu chỉ đứng ổn a. Vừa bước lên cái này ván lướt sóng, mỗi một đám bọt nước, mỗi một cỗ hải lưu hắn đều rõ ràng tại tâm. So với trượt tuyết càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nghe được huấn luyện viên lời nói, hắn ngay lập tức thức thời vung ra dây kéo. Vững vàng tại đuôi lãng tối bình ổn khu vực vọt lên. Vu Chi Bánh cùng Thẩm Thanh Thanh cũng sợ ngây người. Không phải nói sao đều phải học một giờ mới được sao, lẽ nào hắn thật là một cái thiên tài. Vu Chi Bánh giao giác tiến đến Thẩm Thanh Thanh bên hai, khẽ hỏi. Thanh Thanh tỷ phu bình thường cũng nhanh như vậy sao? Thẩm Thanh Thanh tiêu ngạo mà nói. Đó là đương nhiên. Năng lực thăng bằng của hắn rất giỏi. Lời vừa ra miệng, liền phát hiện Vu Chi Bánh suy suy cười xấu xa. Thẩm Thanh Thanh lập tức phản ứng. Con nỡm, nói vớ vẩn cái gì đâu, nhìn ta xé miệng của ngươi. Hai nữ hài một thân đồ tắm, ôm vào cùng nhau dùng beng. Cùng thuyền Chu Dư bỗng cảm giác một hồi sóng lớn chạm mặt tới, một cái giật mình kém chút lật ra đánh vậy. Vội vàng trầm ngâm tĩnh khí, chân trước giẫm mạnh ván lướt sóng lập tức tăng thêm tốc độ, lại vững vàng vọt lên. A, ngươi cũng sẽ gia tốc. Cái này ta còn chưa giáo nha. Huấn luyện viên Mục một tiếng kinh hô, đem hai nữ cho giật mình tỉnh lại, lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Dư. Chính như huấn luyện viên nói, Chu Dư vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, tăng giảm tốc trực tiếp tự động nắm giữ. Huấn luyện viên Mục sợ hai thán phục sau khi, cũng bị hắn khơi dậy lòng háo thắng. Chu Dư, chuẩn bị sẵn sàng, chuyển cái ngoặt thử một chút. Nhắc nhở hết Chu Dư, huấn luyện viên lại không nói ra rẽ mấu chốt, mà là chào hỏi người điều khiển chuyển hướng. Thuyền tạo sóng quẹo thật nhanh, Chu Dư trước mắt lãng đạo lập tức hướng bên phải ngoặt một cái. Bất ngờ không đề phòng, trên thuyền hai nữ ngược lại trước lên tiếng kinh hô. Chu Dư không hề nghĩ ngợi, theo bản năng cơ thể nghiêng về phía trước, đem trọng tâm khuynh hướng bên trái. Quả nhiên chân sau tự nhiên phải đạp, ván lướt sóng đầu hướng bên phải nghiêng, một cách tự nhiên xông lên bên trái sóng lớn. Trời ơi, đây cũng quá mạnh điểm. Huấn luyện viên Mục kinh ngạc không ngậm miệng được, nàng ác thú vị nghĩ quẳng Chu Dư một chút, không ngờ rằng người ta thí sự không có, trực tiếp học xong chuyển hướng. Tiếp xuống mười mấy phút, cái gì đọc sóng bắt sóng, tăng giảm tốc, hàng loạt động tác mấu chốt, huấn luyện viên đều bị Chu Dư thao luyện một phen. Kết quả đúng Chu Dư mà nói, đây hết thảy chỉ là ngoảnh lại cái thoải mái. Hắn dùng không đến nửa giờ thời gian, thì hoàn thành người khác 6 đến 10 tiết quá trình học tập, hơn nữa còn là thành tích ưu dị loại đó. Chu Dư cũng không vì mình rất, lưu loát đem vị trí nhường lại. Thẩm Thanh Thanh không nghĩ hai người cũng đi đầu, liền nhường Vu Chi Bánh trước học. Kỳ thực động tác mấu chốt những thứ này, vừa mới Chu Dư học lúc, hai nữ cũng nhìn một lần. Hiện tại hai lần học tập, thì nhớ càng rõ ràng hơn. Kém chính là thực tế thao luyện mà thôi. Vu Chi Bánh mặc dù không có chơi qua trượt tuyết, chẳng qua nàng trẻ tuổi lại yêu vận động. Cân đối năng lực cũng không kém, cho nên chỉ ngã 3 lần, có thể trên ván lướt sóng đứng vững. Chẳng qua cái khác mấu chốt, đi học không có nhanh như vậy. Mãi cho đến thay đổi Thẩm Thanh Thanh, nàng hay là không cách nào ném dây thừng. Đại khái là trường kỳ ra biển nguyên nhân, Thẩm Thanh Thanh tốc độ học tập cũng rất nhanh. Rơi xuống nước 2 lần, liền có thể trên ván lướt sóng đứng vững. 40 phút ra mặt, là có thể ổn định không dây thừng lướt sóng. Chẳng qua nàng cũng không cách nào kéo dài, mặc dù năng tăng giảm tốc, nhưng rẽ, đọc sóng, bắt sóng đều không được. Dường như một rẽ muốn rơi xuống nước. Chu Dư xem xét hiệu quả tốt như vậy, dứt khoát trực tiếp ra trùng, nhường hai nữ lại nhiều luyện một tiết môn học. Cái này nhìn ra ba người lớp học chỗ tốt. Chu Dư giờ dạy học còn lại hơn phân nửa, vừa vặn đều dùng đến hai nữ trên thân. Chương 338, đổi sân bãi, chương 338, đổi sân bãi. Trừ ra bắt đầu nửa giờ, Chu Dư phía sau cơ bản không có vào ngành lướt sóng. Toàn bộ là hai nữ đang luyện tập. Nói là dạy học môn học, kỳ thực cái này vận động cơ sở quyết khiếu cư như vậy nhiều, không có mấy câu liền dạy xong rồi. Muốn chơi trượt, chỉ có thể tốn thời gian soát độ thuần thục. Dòng dãng một cái buổi chiều, hai nữ hài lảo đảo, ngược lại cũng học luyện y theo răng dấp, tối thiểu là có thể buông ra dây kéo, độc lập xông lên một đoạn mới biết rơi xuống nước. Đảo mắt thái dương ngã về tây, ba người giờ dạy học hao hết, một đoàn người đi thuyền trở về bến tàu. Ba người đổi trang phục, tạm biệt huấn luyện viên, hai chiếc xe một trước một sau rời đi câu lạc bộ. Thẩm Thanh Thanh cùng Vu Chi Hoánh nhiều ngày chưa từng thấy, liền hô khuê mật cùng nhau ăn cơm. Hai người ngày bình thường giữ dội hải sản ăn quá nhiều, hôm nay thay đổi khẩu vị, tuyển một nhà mập châu lẩu. Ba người hôm nay cũng hao phí không ít thể lực, này lại uyên ương nổi nước lăn một vòng, liền đem dê bỏ thịt như nước chảy ngã xuống. Có Chu Dư cái này siêu cấp thùng cơm tại, hoàn toàn không cần lo lắng thịt nấu già rồi. Nếu không phải hắn tận lực thu kình, hạ món ăn tốc độ còn không đuổi kịp hắn xoáy thịt tốc độ. Có thể đợi được mập châu dê béo thịt bỏng quen, đã coi như là Chu Dư lớn nhất lễ phép. Thanh Thanh tỷ, chúng ta ngày mai còn tới này học sao? Thẩm Thanh Thanh vừa muốn nói chuyện, Chu Dư ngay lập tức cắt đứt nói. Không tới, này không phải lướt sóng a, căn bản là lấy tiền đổ xuống sông xuống biển. Nói đến hôm nay bởi vì là dạy học môn học, so với trực tiếp chơi còn tiện nghi chút ít. Dù sao cũng là tung lưới giai đoạn, chỉ có đem ngươi dạy cho, mới có thể để ngươi tiếp tục vung tiền. Thật sự biết chơi bao tốt điểm thuyền tạo sóng muốn 2000 viên một giờ, một thiên chơi tiếp theo liền phải hơn một vạn. Chân không phải người bình thường chơi lên. Vu Chi Bánh lập tức kinh ngạc lên. Thị phu, ngươi không phải trêu chọc ta đi. Hai ngươi lại không thiếu tiền, sao cũng phải trước học thành rồi nói sau. Chu Dư cười ha ha. Ta chỉ nói không tới cái này, lại không nói không lướt sóng. Thẩm Thanh Thanh mới từ bạch hoa trong kẹp lên một viên thịt bò, nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Ha ha, ta biết rồi. Chúng ta ngày mai mua trang bị, đi chính mình luyện. Vu Chi Bánh một đại đồng dạ dày bò mới vừa vào khẩu, nghe vậy kém chút bị nẹt đến. Không thể nào. Hai người lẽ nào muốn mua chiếc thuyền tạo sóng? Hai người đều bị nàng chọc cười, này cái hót, một hồi nói hai người bọn họ móc, một hồi lại đem hai người bọn họ nghĩ như vậy hảo. Một chiếc xa hoa thuyền tạo sóng hơn trăm vạn, đủ đổi một chiếc du thuyền lớn. Ngươi nghĩ cái gì đâu, ý của ta là chúng ta đi trùng thiên nhưng lãng. Dù sao nhập môn công phu các ngươi cũng nắm giữ, vừa vặn chúng ta tìm một chỗ chính mình hào hào luyện luyện. A, biện pháp tốt. Lần này có thể tiết kiệm tiền. Đến trưa lao xuống, hai nữ cũng yêu cái này vận động. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, nếu về sau một thằng chơi đôi ba, phí dụng kia khá kinh người. Cho dù hai tuần mới chơi một lần, một lần 5 tiếng đồng hồ, một tháng tối thiểu thì gần 2 vạn, một năm chính là 20-30 vạn. Đừng nói Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh, chính là Vu Chi Bánh cái này Phú Nhị Đại cũng có chút không chịu được nổi. Rốt cuộc trong sinh hoạt cái khác cũng tiêu xài nhiều, thi đơn yêu thích cứ như vậy quý, nàng đều được cân nhắc lại có đáng giá hay không. Nhưng mà đổi thành tự nhiên lãng thì đơn giản nhiều. Thì kia mấy loại ván lướt sóng, nghi tiết kiệm tiền mua chút hàng tiện nghi rẻ tiền, mấy ngàn khối tiền cũng có thể thoải mái chơi. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thương nghị ngày mai hành trình. Hơn 1 giờ về sau, ba người ăn uống no đủ, riêng phần mình xoa căng tròn bụng, ra tiệm lẩu. Ba người không hề có như vậy về nhà, mà là mỗi người lên xe của mình, hướng trong thành phố khu buôn bán lái đi. Mặc dù hiện tại đến lúc tan việc, nhưng cũng là cửa hàng, trung tâm mua sắm kinh doanh cao phong. Ba người nguyên bản nói tốt chỉ đi nhìn xem ván lướt sóng. Kết quả vừa vào thương nghiệp đường phố, hai nữ nhân chân thì không bị khống chế. Một hồi nhìn xem trang phục, một hồi nhìn xem giày, một hồi nhìn lại túi sách đồ trang điểm. Đồ vật ngược lại là không có mua bao nhiêu, chính là đi dạo lên không có xong. Đi rồi hơn 1 cái giờ, mới đi đến lướt sóng vật dụng cửa hàng. Trong tiệm các loại trang bị rực rỡ muôn màu. Nhưng đơn thuần trang bị lời nói, lướt sóng so với câu cá muốn tiện nghi nhiều. Nếu không chơi lướt sóng sau tàu, ván đứng cùng lướt sóng truyền thống tấm cũng không tính là đặc biệt phí tiền. Mấy trăm viên đến mấy ngàn đánh vậy có rất nhiều, cho dù ngươi thích chơi ván lướt sóng có động cơ, cũng có 7-8 ngàn khối. Ba người vừa nhìn vừa nghiên cứu, nên mua cái gì loại hình đánh vậy? Vì bản địa bờ biển không có lãng, cho nên ván đứng là nhất định phải mua. Nhưng ba người lại tưởng tượng chơi đôi ba như thế, có tương đối cao tính cơ động. Bàn bạc đến bàn bạc đi, cuối cùng ba người mua 4 đánh vậy. Ván đứng cùng ván lướt sóng các 2 cái. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mỗi người giống nhau, đến lúc đó có thể đổi lấy chơi. Vu Chi Bánh người cô đơn, đành phải một người mua 2. Đến lúc đó bất luận có lãng không có lãng, đều có thể chơi lên. Ba người đều là người mới học, thì không có mua xa hoa trang bị, 4 khối đánh gậy tổng cộng hơn 6.000 viên. Tại Đông Đảo đốt tiền đồ thể thao chuẩn bị, cũng tính được là khá là rẻ. Cuối cùng mua một thứ cuối cùng. Chu Dư khiêng 4 khối đánh gậy, hai nữ hải mang theo một đống tay cầm túi, đi tới bãi đậu xe. Hai bên đã hẹn ngày mai không thấy không thấy, liền riêng phần mình lái xe về nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai thiên nhất thật sớm. Hai người mở ra xe bán tải lôi kéo ván lướt sóng, một đường hướng Vu Chi Bánh ra tiền đến. Nói tốt 7 giờ rưỡi xuất phát, kết quả đến lao Vu ra biệt thự lớn, Vu Chi Bánh điện thoại đều không có người tiếp. Hai người bất đắc dĩ, đành phải nhấn chuông cửa vào viện. Mở cửa là Vu mẹ, thấy một lần hai nàng thì nhiệt tình mời bọn hắn cùng một chỗ ăn sáng. Hai người đã sớm đến qua tự nhiên là từ chối nhã nhặn. A Di, sao không thấy được Bánh Bánh? Lao Vu thật sớm liền đi xưởng đóng tàu trên bàn cơm thì Vu mẹ một người, nha đầu này sẽ không phải đem hẹn hò đem quên đi à? Vu mẹ nhếch miệng lên, lộ ra một bộ im lặng nét mặt. Này nha đầu chết tiệt kia, chỉ cần về nhà đến ở, ta thì không gặp nàng 830 trước rời giường qua. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm, là cái này tử ước sẽ không gặp không về. Chu Dư có lòng đem nàng ném, lại cảm thấy không tốt lắm. Hay là Thẩm Thanh Thanh có khuê mật phong phạm, nhấc chân liền hướng Vu Chi Bánh khuê phòng đi. A Di, ta đi hô Bánh Bánh rời giường. Vu mẹ hé môi cười một tiếng. Nàng không dậy nổi ngươi thì vén nàng chăn mền. Nay tiểu đồ lười, liền phải Thanh Thanh trị cho ngươi nàng. Chu Dư trong lòng buồn cười, dứt khoát ngồi ở trên ghế salon chờ lấy nhìn xem náo nhiệt. Sau một lát, trong phòng truyền đến một tiếng thét lên. A, thật mát. Thanh Thanh tỷ ngươi làm gì, mau buông tay. Chu Dư cùng Vu mẹ đều là sửng sốt trong đầu cũng bắt đầu diễn phim con heo. Hai nha đầu này, đây là đang làm gì đấy? Chính nghĩ bậy nghĩ bạ ở giữa, Vu Chi Bánh đã mặc váy ngủ ra đây rửa mặt. Váy ngắn che không được xuân quang, một đôi tuyết trắng thẳng tắp chân dài, sáng rõ Chu Dư qua mắt. Mẹ, ngươi sao không gọi ta rời giường a? Vu Chi Bánh một bên rửa mặt, một bên đoán giận chính mình mẹ già. "U, ngươi cùng người bị câm dường như ai có thể kêu lên ngươi đến? Cũng là nhà ta không có hàng xóm, bằng không sớm bị khiếu nại một buổi sáng tám cái chuông báo đều không tốt xứ, ngươi còn trông cậy vào mẹ ngươi." Vu mẹ này một bộ, chẳng những đem Vu Chi Bánh nghẹn á khẩu không trả lời được, đem Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng làm cho tức cơ. Chương 339, huấn luyện viên Chu, chương 339, huấn luyện viên Chu. Xem xét Vu Chi Bánh bộ kia muốn nói không lời dáng vẻ, hai người liền biết giá hỏa này là rời giường khó khăn hộ. Có người ở bên chờ, nha đầu này ngược lại cũng nhanh nhẹn không ít. Rất nhanh rửa mặt hoàn tất, ngồi xuống ăn như hổ đói, lung tung điền bụng, liền hấp tấp trở về phòng thay quần áo xuất phát. Vu mẹ cau mày, tìm ra cái tay cầm túi, trang điểm sữa bò bánh mì nhét vào trên tay nàng. Người lớn như vậy, còn nôn nôn nóng nóng, không ăn thật ngon đồ vật, sao có sức lực chơi? Cảm ơn lão mẹ. Vu Chi Bánh reo hò một tiếng, lôi kéo Thẩm Thanh Thanh liền chạy ra ngoài. Chu Dư vội vàng cùng Vu mẹ nói tiếng đừng, cũng đi theo ra ngoài. Và Chu Dư ra ngoài phòng, phát hiện hai nữ chính đem ván lướt sóng hướng xe bán tải hóa trang. Nhìn xem ý tứ này, Vu Chi Bánh có phải không dự định lái xe? Hắn vô tâm hỏi đến mọi nguồn, thẳng lên xe bán tải, đem hướng dẫn thiết lập đến trường thị. Và hai nữ cũng tới xe, Chu Dư một cước chân ga, xe bán tải lao vùn vụt như bay. Xa hành không có 3 phút, Vu Chi Bánh không lái xe nguyên nhân thì bỏ quang. Nha đầu này còn chưa ngồi nóng đi, liền mở ra túi sách, bình bình lọ lọ bánh bánh bút bút dày vào lên. Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Thanh Thanh, hai nữ đem các loại cao, phấn, dầu, bùn hướng Vu Chi Bánh trên mặt dày vò. Hảo gia hỏa, hợp lấy nàng đây là coi là tốt muốn ở trên xe trang điểm a. Chu Dư một hồi nhức cả trứng, im lặng nói: "Ha ha, lớn." Vánh oánh. "Chúng ta là đi lướt sóng ngươi hiện tại làm trang trí, một hồi trong nước ngâm không phải cũng hủy sạch. Ngươi biết cái gì, hỏi một chút vợ của ngươi vì sao kêu chống nước trang đi." Vu Chi Bánh há miệng liền đem Chu Dư vểnh lên cái gà quay đại ổ cái cổ. Sau đó mới phản ứng được, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi Thẩm Thanh Thanh: "Thanh Thanh tỷ, ở đâu lớn?" Nói xong túi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, hình như xác thực không nhỏ dáng vẻ. Thẩm Thanh Thanh bị nàng trêu chọc ngựa tới ngựa lui, liên tục gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Đại Bánh." Vu Chi Bánh cũng không đốc, nghe xong thì biết không phải là chuyện như vậy. Tại chỗ cầm lấy một con chì cái mày. "Con nỡm, ngươi có khai hay không? Lão công ngươi rốt cục nói cái gì?" Vu Chi Bánh ghét nhất bị lão Vu các loại Chu Dư xưng huynh gọi đệ. Thẩm Thanh Thanh cũng không muốn nói thật, hai nữ hài ở phía sau lập tức náo loạn lên. Hạ thị đến Trương thị chỉ cần hơn một giờ, chẳng qua thích hợp lướt sóng hải vực, tại Trương thị vùng cực nam. Lộ tuyến hơi khúc chiết, lại là qua vượt biển cầu lớn, lại đi cao tốc chuyển huyền nói. Mở gần 2 cái giờ, xe ban tải mới đi đến biển cả bên cạnh. Ba người đem xe ngừng đến cảnh khu bãi đỗ xe. Ba người thay phiên trong xe thay đổi đồ tắm, sau đó đều cầm trang bị, hướng bãi cắt đi đến. Vừa đến chỗ, ba người liền đã hiểu vì sao nơi này thích hợp lướt sóng. Bởi vì đây là một chỗ bán đảo địa hình, cùng hạ thị bán đảo hốn tại vịnh biển trong khác nhau, nơi này là lồi ra đường ven biển. Với lại lồi không nhiều không ít. Vừa vận năng nên đến có hơi gió biển, trên mặt biển đầu sóng đầy đủ cao lại rất nhẹ nhàng. Và, nơi này lãng quá sung sướng. Quả thực cùng trong phim ảnh đầu giống nhau. Hai nữ hài lưu díu, kéo lấy ván đứng liền hướng trong biển chạy tới. Chu Dư cũng vô cùng hưng phấn, so với thuyền tạo sóng kéo cái chủng loại kia thấp lãng, đây mới là năng kích thích gạ diện lìn nơi tốt. Chu Dư cũng bước nhanh thường thường trong nước biển phóng đi, kết quả còn chưa xuống nước, liền thấy hai nữ bị một cái sóng lớn cho sông trở lại. Hai khối ván đứng tức thì bị ném đến trên bờ cát. Chu Dư ngạc nhiên dừng bước, lúc này mới nhớ ra bọn hắn còn ít học một bước. Lướt sóng sau tàu cất bước thì có thuyền kéo dài, cho nên ba người đều không có học vào nước vậy nước động tác. Nhìn hai nữ huyền chuyển dáng người, lại là một bộ lộn nhào chật vật cùng, Chu Dư nhịn không được ha ha cười ha hả. Khí hai nữ vừa đứng lên, tiểu sung đến cho hắn dừng lại đôi bàn tay trắng như phấn. "Đánh chết ngươi cái đồ đều, để ngươi cười. Khá tốt hôm nay là ngày làm việc, xung quanh lướt sóng khách không nhiều. Bằng không hai nàng này việc vui thì lớn." Chu Dư một thân khối cơ thịt, một trận đôi bàn tay trắng như phấn tiếp theo ngược lại là hai nữ tay tương đối đau. Được rồi, còn có khí lực đánh người, nhìn tới hai ngươi đều không có ném hỏng. Chúng ta lần nữa tới một lần, nhấn làm mấu chốt đến, trước tiên đem chân dây thừng cột lên. Kỹ thuật lướt sóng truyền thống mấu chốt, hôm qua khi đi học, huấn luyện viên cũng thuận mồm nói vài câu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh có lòng học trộm, còn hỏi thêm mấy câu. Lại thêm sau khi về nhà làm bài tập, điểm này quyết khiếu cũng nắm giữ không sai biệt lắm. Kết quả nay Thiên Nhất nhìn thấy tốt như vậy phong cảnh, ba người lập tức đem điểm này tri thức cũng quên. Khá tốt một cái sóng lớn, đem ba người cũng cho đánh tỉnh. Bắt đầu nghiêm ngặt dựa theo giáo trình, từng bước một bắt đầu luyện. Chân dây thường một đầu cột vào ván lướt sóng nút thắt bên trên, bên kia cột vào chân mình trên mắt cá chân kia. Cột chắc chân dây thường về sau, Chu Dư dẫn đầu xuống nước cho hai nữ vẽ mẫu thiết kế. Chu Dư vịn ván lướt sóng, chậm rãi hướng xa xa đi đến. Thừa dịp thủy thế bình ổn, Chu Dư vừa người ghé vào trên bảng, đem tự thân trọng tâm định vị tại đánh gậy trung tâm, ngẩng đầu, ưỡn ngực, dùng phần bụng chống lên nửa người trên, mắt nhìn phía trước, hai tay ngón tay khép lại, một trái một phải, từ trên xuống dưới, dọc theo ván lướt sóng hai bên, có tiết tấu về nước. Theo một cỗ hải lưu đánh tới, ván lướt sóng đẩy về phía trước di chuyển tốc độ bắt đầu tăng tốc lúc, Chu Dư thốt nhiên đứng dậy, nhảy vọt đến ván lướt sóng bên trên. Rốt cục là mới học mới luyện, Chu Dư thân thể lắc một cái, kém chút té xuống. Chẳng qua hắn lòng bàn chân phát lực, trong nháy mắt mò tới đầu sóng xu thế, hai tay giang ra ổn định thân hình. Đạp trên ván lướt sóng nhanh chóng hướng về lên đầu sóng. Hoa, lẽ nào hắn thực sự là thiên tài? Thì phu cũng quá lợi hại đi. Hai nữ tại nước cạn đi xem trận mắt há hốc mồm, này học cũng không khỏi quá nhanh. Kỳ thực cũng không có hai nữ nghĩ khó như vậy, chỉ cần có thể trên ván lướt sóng đứng lên thì cùng ngày hôm qua bài tập dính liền lên. Chu Dư đứng ngạo nghễ chiều đầu, vốn gối cánh cùng, hai tay thỉnh thoảng tại chiều đầu vẩy nước. Tại một cái đỉnh sóng lãng trong cốc tung hoành tới lui, huy sái tự nhiên. Lãng một vòng lớn sau quay lại bên bờ, đem ván lướt sóng cởi xuống ném ở bãi cát. Đến đây đi, các cô nàng. Hôm nay là huấn luyện viên Chu cho các ngươi lên lớp. Hai nữ nhịn không được xông lên lại đấm hắn mấy quyền. Chẳng qua lúc này đều là hư hữu tư thế không hề lực đạo. Náo loạn một hồi Chu Dư bắt đầu thao luyện hai người. Nhường hai nàng cùng nhau theo vậy nước mở luyện, trực tiếp tiến nhanh đến đứng dậy chạm tấm. Đừng nhìn Chu Dư một lần thành công, hai nữ là ngay cả ngã 5-6 cái té ngã, một lần tiếp một lần rơi xuống nước. Vậy nước dĩ nhiên không phải vấn đề, chỉ là hai người mỗi lần vừa đứng dậy, vừa đứng ở trên bảng không có 2 giây, liền trái lắc phải lắc chết cân đối, đảo mắt liền rơi xuống nước. Ai nha, ta sao đần như vậy a? Đúng vậy nha, còn không bằng đi chơi bơi ba, ta hôm qua đứng có thể ổn. Hai nữ liên tiếp gặp khó, lập tức tâm tình tiêu cực dâng lên, bắt đầu phàn nàn lên. Chu Dư cũng buồn bực, rõ ràng hôm qua cũng đứng vô cùng ổn nha. Hắn mảnh một cân nhắc mới phản qua tương lai. Sở dĩ học đôi ba thời đứng ổn, đó là có dây kéo kéo lấy, là tìm tốt cân đối mới bung ra dây thừng, tự nhiên rất dễ dàng đứng vững. Hiện tại hết rồi dây kéo phụ trợ, hai nữ lập tức tìm không thấy cảm giác cân bằng. Nếu chơi cái gì chơi đến không vui, vậy coi như không có ý nghĩa. Chu Dư ngay lập tức làm ra quyết định, tự tin đến nói: "Yên tâm, chuyến này ta bảo đảm các ngươi một lần đứng vững." Chương 340, hai người lướt sóng, chương 340, hai người lướt sóng. Chu Dư cách rất đơn giản, thì là một đối một phụ đạo, chơi hai người lướt sóng. Chu Dư đi đến Thẩm Thanh Thanh sau lưng, đưa tay nâng lên nàng và đứng. "Thanh Thanh, ta cùng ngươi cùng nhau sông." Thẩm Thanh Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng tấm này là 2m8 và ngắn. Hai người cùng nhau ghé vào đánh gậy bên trên, Chu Dư chẳng phải là muốn tiến vào giữa hai chân của nàng. Mặc dù cái này cũng không có gì, thế nhưng bên cạnh còn có cái đại chất nữ nhìn ấy. Chẳng qua vì mau chóng vào tay, Thẩm Thanh Thanh cũng chỉ có thể ừ một tiếng, đỏ mặt đáp ứng. Kỳ thực Thẩm Thanh Thanh nàng suy nghĩ nhiều, thân mình hai người trưởng tấm lướt sóng hạng mục cũng không ít người chơi. Ván lướt sóng trưởng tấm, so với ván đứng ván ngắn còn thiếu một đoạn đấy. Thẩm Thanh Thanh phía trước, Chu Dư ở phía sau, hai người đồng thời úp sấp ván đứng bên trên. Chu Dư con mắt chằm chằm vào Thẩm Thanh Thanh động tác, liền giữ cùng nàng đồng dạng vậy nước tần suất. Đại ván đứng đón lấy dòng nước, dần dần tăng thêm tốc độ, hướng xa xa đầu sóng phóng đi. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, hai người cũng cảm nhận được tấm đáy càng ngày càng mạnh tăng lực. Lên. Chu Dư một tiếng hô to, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức hai tay khẽ trống, trên ván đứng nhảy dựng lên. Chu Dư như ảnh tùy hình, hoàn mỹ phù hợp nhìn nàng tiết tấu, đồng thời đứng lên. Tiểu Tam trăm cân phân lượng bỗng nhiên xê dịch, ván đứng một cách tự nhiên lay nhẹ lên. Dĩ vãng hai nữ đều là tại đây một bước, bị trận này lắc lư phá hoại cân đối sau rơi xuống nước. Chẳng qua hiện tại hoàn toàn khác biệt, Thẩm Thanh Thanh thân trên mới hơi động một chút, tiếng thét gào còn chưa lối ra. Chu Dư đã tiến tới một bước, đưa tay nâng lên nàng tuyết bạch nhu non eo nhỏ nhắn, đang muốn mất cân bằng Thẩm Thanh Thanh, lập tức tìm về tư thế, vững vàng đứng ở trên bảng. Lúc này đón đầu một cái sóng lớn, hai người đồng thời không người hạ eo, hai chân phát lực gia tốc, ván đứng xe cắp treo sông lên đầu sóng. A quá sung sướng. Thẩm Thanh Thanh lớn tiếng thét lên, đầu lưỡi loạn chiến. Trước đó phụ năng lượng trở thành hư không. Có Chu Dư phủ yêu vững tâm, Thẩm Thanh Thanh nhanh chóng tìm được rồi cảm giác, cân đối năng lực đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh liền không cần Chu Dư tiếp tục vị. Hai người theo gió vươn sóng, tung hành ở bạch lãng trong lúc đó. Mỗi khi Thẩm Thanh Thanh có rơi xuống nước mạo hiểm, Chu Dư liền nhanh chóng đưa nàng đỡ lấy. Chu Dư hôm qua liền phát hiện dùng vi lượng tinh thạch khí có thể hút lại dưới chân ván lướt sóng. Phối hợp hắn hơn người vận động tiên phú, chơi lên lướt sóng quả thực dường như nhiều năm láo thủ giống nhau. Hai người bọn họ vọt lên cái thoải mái, một bên Vu Chi hánh theo đuổi trong vùng nước cạn, đã lại rơi xuống nước hai lần. Nhìn Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chiều đầu tung hành, đã đỏ mắt muốn điên lên rồi, nhịn không được hai tay khép tại bên miệng, cao giọng quát to lên: "Thanh Thanh tỷ, đừng chỉ cố lấy chính mình khoái hoạt nha, mau đưa lão công ngươi cho ta mượn sử dụng." Một câu kém chút không có đem Chu Dư theo đánh gậy thượng chết xuống dưới, lão công cũng là năng tùy tiện mượn. Nay hổ nữ cái gì dập đầu cũng dám ra bên ngoài ôm. Thẩm Thanh Thanh lúc này tâm tình thật tốt, vừa cùng Chu Dư khống chế đánh gậy rẽ, một bên cao giọng đáp lại: "Vánh vánh đừng nóng nội, lập tức liền đem lão công cho ngươi mượn." Hảo gia hỏa, thật đúng là tốt khuê mật không biết ngượng. Ván đứng chậm rãi giảm tốc, quay lại đến vùng nước cạn. Hai người nhảy xuống đánh gậy, tung tóe Vu Chi đánh một thần bọt nước. Thẩm Thanh Thanh đẩy Chu Dư lưng: "Vánh vánh, nhường Chu Dư cùng ngươi luyện một chút, thật sự rất đơn giản." Vừa nói vừa tiến đến Chu Dư bên tai, dùng nhẹ nhất âm thanh nói xong hung tợn lời nói: "Không cho phép ngươi sờ loạn nhìn loạn, bằng không ta liền đem ngươi cho." Hừ hừ. Chu Dư bỗng cảm giác hoa cúc siết chặt, lúc này mắt nhìn thẳng đi tới, nâng lên Vu Chi Bánh và đứng: "Đến đây đi Bánh Oánh, nhường tỷ phu hảo hảo giúp ngươi thao luyện một phen." Có vừa nãy kinh nghiệm, Chu Dư lần này càng thêm xe nhẹ đường quen. Bởi vì hắn ở hậu phương, cho nên Vu Chi Bánh động tác nhìn một cái không sót gì, có thể tinh chuẩn phối hợp nàng tiết ấu. Vẫn là tại nàng lần đầu tiên mất cân bằng thời đỡ lấy, tiếp lấy liền mở ra vui sướng lướt sóng hành trình. Vài vòng tiếp theo, hai nữ cũng nắm giữ đứng dậy kỹ xảo, có thể bước đầu độc lập lướt sóng. Ba người liền tách ra luyện tập, tự do chơi đùa lên. Một thẳng tới giữa trưa, ba người mới về đến bãi đỗ xe, lấy nguyên liệu nấu ăn, lò nướng, phòng ẩm đệm. Về đến bờ biển làm lên ba so với quy tới. Ngoài trời thịt nướng ba người cũng được nhà. Cua, tôm hùm, dê bò thịt, bào ngư, hàu sống, đại nê thu, đều là dùng đá viên chôn ở ngư trong giương mang tới. Ba người hiện xuyên hiện nướng, ăn quên cả trời đất. Thức ăn chay ít một chút, chỉ dẫn theo rau hẹ, cà tím, khoai tây, ớt xanh. Món chính thì là nướng bánh bao cùng bánh mì nướng. Vì hôm nay chơi quá này thật là vui, Thẩm Thanh Thanh cùng Vu Chi Bánh còn uống nhất điểm hồng rượu. Chỉ có Chu Dư phải lái xe, chỉ có thể một cái mánh xoáy thịt xiên. Lướt sóng này vận động, đúng thể lực tiêu hao phi thường lớn. Ba người ăn uống thả cửa, trọn vẹn ăn một giờ, cơ hồ đem mang tới nguyên liệu nấu ăn toàn bộ làm quang lúc này mới ôm cái bụng phơi lên thái dương. Nghỉ ngơi nửa giờ đầu về sau, ba người lúc này mới thu thập tàn cuộc. đem bộ đồ ăn lò đưa về trên xe, rác thải ném vào thùng rác. Sau đó tinh thần và thể lực 10 phần về đến bờ biển, tiếp tục mở chơi. Trải qua nửa buổi sáng luyện tập, hai nữ trình độ tiến rất xa, buổi chiều đã thuộc về bên cạnh luyện bên cạnh mình lại. Chu Dư lại càng không cần phải nói, đem trưởng tâm chơi xuất thần nhập hóa, có thể so với hơn một cái năm lãng linh láo lãng khách. Trừ ra riêng phần mình lướt sóng, hai nữ còn cùng Chu Dư trao đổi trang bị, chơi lên hắn trưởng tấm. Nói đến hai nữ mặc dù dùng ván đứng, kỳ thực không hề có xuất ra mái chèo tới, hoàn toàn là xem như ván lướt sóng tấm tại dùng. Kỳ thực cả hai thân mình cũng được, trộn lẫn dùng. Ngươi có thể ván đứng không cần mái chèo. Đồng dạng, ngươi cũng được, mang lên một con đơn mặt mái chèo chơi ván lướt sóng. Tương đối, chẳng qua là ván đứng lớn hơn càng dày càng rộng, áp dụng trường hợp càng nhiều, càng thích hợp người mới học mà thôi. Nhưng đúng Chu Dư loại thiên phú này hình tuyển thủ, thì không nhiều làm ý tứ. Rốt cuộc càng nặng phân lượng, mang ý nghĩa tính cơ động hạ xuống. Nói đến trừ ra chơi hai người dễ dàng một chút, đúng Chu Dư có thể nói điểm sáng không nhiều. Chẳng qua nữ sĩ ưu tiên còn không phải thế sao nói một chút, hắn cũng không thể cùng Thẩm Thanh Thanh có chơi. Đành phải dùng ván đứng luyện. Khá tốt Thẩm Thanh Thanh đúng hai người lướt sóng hứng thú không nhỏ, ngược lại một hồi liền hô Chu Dư cùng hắn cùng nhau sông. Lần này Chu Dư nhưng có phúc. Ván lướt sóng cùng ván đứng khác nhau, độ rộng chỉ có 6 khoảng 10cm. So với ván đứng 80cm độ rộng, hoạt động không gian muốn chật hẹp hơn nhiều. Hai người tiến thối phối hợp ở giữa, không thiếu được chịu rủi xoa, ấp ấp ôm một cái. Này phúc lợi chính là trong nhà, đều không phải là mỗi ngày có. Nhưng Chu Dư thật sâu cảm nhận được lướt sóng niềm vui thú, chơi thần hồn điên đảo, hơi có chút vui đến quên cả trời đất. Một bên Vu Chi Hoánh vừa ăn một bụng thịt nướng, hiện tại lại bị Mạnh Dúi đầy miệng thức ăn cho chó, lập tức toan tranh phụ thể. Nàng đạp trên ván lướt sóng cùng hai người song song mà đứng, hướng về phía Thẩm Thanh Thanh quát to lên. Thanh Thanh tỷ, ta cũng muốn chơi hai người lướt sóng. Nghe nói như thế, Thẩm Thanh Thanh lập tức gương mặt xinh đẹp tối đen. Nhường bạn trai cho ngươi tiếp thân dạy học, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nha đầu này thế nào còn chơi nghĩa đây? Chu Dư trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự nhủ này lại chất nữ cũng học xấu, bắt đầu nhớ thương khuê mật lão công. Chương 341, Tây Thái Bình Dương, chương 341, Tây Thái Bình Dương. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chính nghĩ bậy nghĩ bà đấy, liền nghe cô bé đối diện lẩm bẩm tức làm lúc nói: "Thanh Thanh tỷ, ta cũng phải cùng ngươi xông hai người." Ta ép cờ, Chu Dư thân thể lắc một cái, kém chút không có gấp đến trong biển. Này nha đầu chết tiệt kia không theo lẽ thường ra bài, lại muốn cùng chính mình đoạt lão bà. Thẩm Thanh Thanh cũng bị trêu chọc nhánh hoa run rẩy, vội vàng nhẹ lay động hai tay ổn định dáng người, cười khanh khách nói: "Tốt, chúng ta trở về đổi đánh vậy." Hai khối ván trượt giao thoa mà qua, lưng bay về phía hướng bên bờ đi vòng quanh. Vừa đến bên bờ Chu Dư thì chịu thảm bởi vứt bỏ, lại trở thành một người chơi. Khá tốt Thẩm Thanh Thanh cuối cùng cùng hưởng ân huệ, một hồi cùng đại chất nữ, một hồi cùng Chu Dư cùng nhau sông. Có đôi khi ba người cắt chơi cắt. Một buổi xế chiều, rất nhanh liền đang chơi đùa chúng qua đi. Đảo mắt thái dương ngã về tây, ba người cũng kéo lấy đánh vậy lên bờ. Thay xong trang phục đạp vào đường về. Về đến hạ thị về sau, ba người lại cùng nhau ăn cơm tối. Trong bữa tiệc đã hẹn ngày mai hành trình, sau bữa ăn liền riêng phần mình về nhà. Thứ hai thiên nhất sớm, ba người lại tại bản địa bờ biển mình lại cho tới trưa và đứng. Vừa qua khỏi 11 giờ, Vu Chi Hoánh liền lôi kéo Thẩm Thanh Thanh tay, lưu luyến không rời cáo tử. "Thanh Thanh tỷ, ngươi không muốn vào bước quá nhanh, nhất định phải chờ ta quay về cùng nhau chơi đùa à?" Nàng buổi chiều có môn bắt buộc muốn lên, đây là nói cái gì cũng trốn không được. "Được rồi, và không có mấy ngày thì cuối tuần, đến lúc đó sẽ cùng nhau chơi thích hơn." Thẩm Thanh Thanh bị nàng nói dở khóc dở cười, chỉ có thể một gậy che chi đến chủ nhật đi. Điện đăng phao đi rồi, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì càng tự do, hai người lại luyện nửa cái buổi chiều mới về nhà. Mấy ngày kế tiếp, hai người dường như mỗi ngày đến Trường Châu bờ biển đi lướt sóng, chủ nhật lại hẹn Vu Chi Hoánh, Cao Tinh cùng nhau chơi đùa một tiên. Trọn vẹn hơn một tuần lễ, hai người cũng tại hạ thị Trường Châu đi tới đi lui, ban ngày chơi tình trạng kiệt sức, buổi tối thơm ngọt không ngậm một giấc đến bình minh. 7-8 ngày chơi tiếp theo, hai người triệt để đem lướt sóng cho học xong. Bất luận là ván lướt sóng hay là ván đứng, cũng căng cứng trên kỹ nghệ thành thạo. Bất luận là một người hay là hai người cũng sông thành thạo điêu luyện. Quan trọng nhất là, đoạn thời gian trước phát sinh hàng loạt tiêu cực sự kiện, tạo thành trên tinh thần căng thẳng luân ngạn, cái này triệt để trầm tĩnh lại. Chẳng qua người là phi thường kỳ quái, thời điểm bận rộn liền muốn nằm ngửa, liền muốn chơi. Chân để ngươi mỗi ngày nằm ngửa, ngươi cũng nằm không được. Hai người ngoảnh lại hơn một tuần lễ, rất nhanh liền chơi không nổi nữa. Lão Vu bên ấy gửi thư nhi nhóm đầu tiên nguyên vật liệu mua sắm không sai biệt lắm, hai ngày này muốn khởi công tạo thuyền. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đã hiểu, lão Vu đây là nhắc nhở hai người bọn họ, đừng chỉ cố lấy lĩnh đại chất nữ lướt sóng chơi thủy, là lúc cái kia đưa tiền. Hai người làm nhưng sẽ không khất nợ, cố ý chạy ngân hàng khai thông đại ngạch chuyển khoản. Cùng ngày liền đem tiền chuyển quá khứ. Trong nháy mắt thì tiêu hết 480 vạn. Hai người lập tức cái gì chơi tâm cũng không có. Bất luận suy nghĩ nhiều mở nhiều đấu, tại cái số này trước mặt, hay là sẽ thì đau. Mới ra ngân hàng cửa lớn, Thẩm Thanh Thanh liền gấp đi làm. "Chu Dư, miệng ăn núi lở không thể được nha, chúng ta cũng nên ra biển." Mấy ngày nay vợ chồng trẻ ngọt ngào cổ co mì, Chu Dư cũng chơi hết hưng. Thẩm Thanh Thanh chính là không nói, hắn cũng suy nghĩ cái kia nhúc nhích một chút. "Được, lúc này hai chúng ta đi xa một chút." Cho đến trước mắt, hai người thuyền xa nhất liền đến Nam Hải, Thái Bình Dương. Tới tới lui lui cũng ít nhiều hồi, cũng có chút thẩm mỹ mệt nhọc. "Tốt lắm, chúng ta lúc này thì nhiều đi vài ngày." Tất nhiên muốn đi xa, tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ. Hai người trực tiếp lái xe tiến về thị trường mua sắm vật tư. Ở trên biển chắc chắn sẽ không thiếu tôm cá, trên thuyền lại có máy lọc nước ngọt, cho nên thịt cùng uống nước đều không cần mang quá nhiều. Nhưng mà rau dưa nhất định phải tuyển chút ít dễ dàng tồn trữ bằng không ra biển một tuần lễ, cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn cá. Hai người mua cả dương quả cam, quả táo, một ít diệp tử thái cùng khá nhiều thân hành thái. Cơ bản đều theo 2 đến 3 cái tuần lễ lượng chọn mua. Thà rằng đến lúc đó còn lại ném đi, cũng so với đến lúc đó chưa đủ ăn ngon hơn nhiều. Hai người nhiều lần ra biển, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chỉ là so với bình thường lượng nhiều mua chút ít là được. Thời gian không dài, hai người chọn mua hoàn tất, liền mở ra xe bán tải đem đồ vật mang đến bến tàu. Chu Dư theo thường lệ trên đường kêu tàu chở dầu. Hai người đem vật tư đưa lên thuyền không bao lâu, cố lên thuyền cũng lái tới. Bổ sung nhiên liệu cùng uống nước đồng thời, Chu Dư còn đem trên thuyền tọa bỉn cũng kiểm tra tu sửa một lần. Cái kia gấp cố vị trí thì gấp cố, cái kia tới dầu vị trí thì tới dầu. Và nhiên liệu cùng thủy cũng bổ sung hoàn tất, tọa bỉn thất kiểm tra tu sửa cũng đến hồi cuối. Này một đợt lại tốn tiểu thập và viên. Nếu như là dĩ vãng hai người ngược lại không cảm thấy có cái gì. Chẳng qua gần đây tiêu xài quá lớn, lần trước Hoàng Hải hành trình thu nhập sụt giảm, hai người bỗng cảm giác phí tổn quá cao, áp lực như núi. Đem vật tư đô an đưa tốt, hai người liền lái xe đi vào trong nhà. Nguyên bản hai người trực tiếp cất cánh có thể chẳng qua mấy ngày gần đây nhất chơi quá khủng, nhất định phải thật tốt nghỉ ngơi một đêm mới được. Hai người ăn xong cơm tối, thật sớm rửa mặt nghỉ ngơi. Hai người này một giấc, trọn vẹn ngủ gần 10 giờ. Ngày thứ hai ngày mới sáng, hai người liền tự nhiên tỉnh lại, rời giường bái thần. Ăn xong điểm tâm, thuận đường đem Đa Đa đưa đến trường mẫu giáo. 7 giờ đồng hồ không đến, hai người cũng đã leo lên độ nha hiệu. Một tiếng còi hơi chuẩn minh, thuyền lớn tốc độ dần dần kéo căng, hướng đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Đây là hai người thương lượng xong, mục đích của chuyến này là Tây Thái Bình Dương phương hướng. Chuyến này mục tiêu thứ nhất chính là cá ngừ. Lần này hai người sẽ không tiếc phí tổn, làm hết sức câu được nhiều hơn nữa cá ngừ. Cũng đúng thế thật hai người có thể nghĩ tới, nhanh nhất kiếm tiền phương pháp. Chỉ có câu được càng nhiều cá ngừ, hai người mới có thể bảo đảm thuyền mới thuận lợi kiến tạo hoàn thành. Không có điểm tài chính khẩn cấp, lỡ như thuyền mới muốn thêm vào tài chính, hai người không phải phá sản không thể. Vì mục đích rõ ràng, lúc này hai người xáo lộ cũng khác biệt dĩ vãng. Chứ ra tại đuôi thuyền treo một tấm lưới cào, lúc này hai người vứt bỏ chỗ hưu hoa tiêu câu pháp, đem dở dồn lên không về sau, hai người trừ ra lái thuyền, đem toàn bộ tinh thần và thể lực phóng tới tìm ngư bên trên. Độ nha hiệu một đường tiến lên, ngược lại là phát hiện mấy cái bầy cá, trong đó còn có một cái là quy mô khá lớn cá mỏ nhóm. Chẳng qua Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ai cũng không động thủ, cũng không phải ngại cá mỏ tiện nghi, mà là tất nhiên hạ quyết tâm muốn làm cá ngừ, đương nhiên sẽ không để cho tiểu ngư đem khoang thuyền lấp đầy. Cho dù 10 ngày nửa tháng tiếp theo, hai người một cái cá ngừ cũng không tìm được, hai người cũng được, tại trở về địa điểm xuất phát thời lại động thủ vây bắt tiểu ngư. Cùng ngày độ nha hiệu lướt qua bảo đảo, lại xuyên việt rồi eo biển lũ dọn, đi vào Thái Bình Dương bên trong. Một thằng dạ hàng đến 9 h tối, độ nha hiệu đêm đỗ tại Philippines phụ gần bờ vực. Một ngày xuống, trừ ra sơn nạ phát hiện mấy đầu cá lớn, bị Chu Dư cho câu được trên thuyền, những thu hoạch khác thì cực kỳ bé nhỏ. Lần này hai người cũng không có làm cái gì đem câu, trực tiếp đem dây câu hướng trong biển vừa để xuống, liền thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tình huống cùng loại, cả buổi trưa hai người cũng phát hiện cái gì ra dáng cá ngừ. Ngay tại hai người có chút nạn trí lúc, sơn nạ trên màn hình cuối cùng xuất hiện không giống nhau thứ gì đó. Chương 342, không phiêu cá đủ. Chương 342, không phiêu cá đủ. Nơi này là vùng biển đông nam Philippines, bình quân chiều sâu hơn 4.000 mét. Độ nha hiệu sơn nạ cũng chỉ có thể dò xét chiều sâu, với lại không cách nào phát hiện cụ thể đáy biển địa hình, cho nên hai người dứt khoát một thẳng mở cao tinh độ, chỉ nhìn 400 mét trong. Lúc này trên màn hình xuất hiện một từng vầng sáng lớn điểm, số lượng còn không tính quá nhiều, cũng là 5-60 cái, nhưng cái này đầu lại hết sức kinh người. Cho dù là Chu Dư đúng sơn nạ không thế nào thạo, cũng có thể nhìn ra những điểm sáng này đại biểu kích thước, tối thiểu cũng tại 1m5 trở lên. Thanh Thanh, đây là cái gì ngư a? Mắt nhìn thấy bầy cá tại độ nha hiệu trước mặt đi ngang qua mà qua, Chu Dư nhất thời không quyết định chắc chắn được có muốn đuổi theo hay không đi lên. Đồ chơi lớn như vậy, năng ăn cũng không nhiều. Trong ấn tượng chỉ có một lần bắt được một đám cá ngừ chủ, cái khác cá lớn như thế, không phải cá heo chính là sa ngư loại hình. Thẩm Thanh Thanh này lại cũng là vắt hết bóc, mắt thấy CPU cũng bốc khói. Ôi, ta cũng không biết nha. Này khẳng định là hai ta chưa từng thấy ngư. Hai người trường kỳ tại Đông Hải, Nam Hải, Bắc Thái Bình Dương đảo quanh. Này Tây Thái Bình Dương địa khu, thực sự là số một trở về. Thẩm Thanh Thanh đúng vùng biển này thủy tộc, thật đúng là quá xa lạ. Nếu không chúng ta trước theo sau, câu một cái đến xem. Hắc hắc, quả nhiên là thần giao cách cảm. Đến, bánh lái cho ngươi. Chu Dư đã sớm chờ lấy nàng những lời này đâu, hắn đều không cần câu đi lên, cần câu hất lên liền biết con cá này có thể hay không bắt. Thẩm Thanh Thanh lườm hắn một cái, lại tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi xuống. Không có cách, ai kêu Chu Dư câu kỹ mạnh hơn đấy. Thẩm Thanh Thanh bánh lái nhất chuyển, trực tiếp đem độ nha hiệu lái đến bảy cá ngay phía trên. Đồng thời đem thuyền nhanh điều chỉnh đến cùng bảy cá đồng bộ. Một trên một dưới cùng biết không hợp. Chu Dư thì đi khoang chứa đồ lấy cần câu lôi cường, đi đến nền tảng đem búa sao băng đánh xuống đi. Tiểu Bi chỉ một chút thủy, Chu Dư thân thể chính là chấn động. Hảo gia hỏa, dưới đáy nước cá lớn thực sự quá rung động. Những thứ này cá lớn so với hắn hai dự tính còn muốn lại, phổ biến cũng tại 1m6 trở lên. Với lại loại cá này diện mạo tỷ lệ khá lớn, cùng một loài cá đầu nhọn khác nhau, con cá này đầu cùng mặt nghiêng độ càng nhỏ hơn, rất có điểm nhân cách hóa dáng vẻ. Nhất là thật dày miệng cùng cặp kia linh động cá ngừ mắt to. Mọi người thường dùng mắt cá chết để hình dung ánh mắt ngốc trệ, nhưng loại này ngư ánh mắt không nói tượng người, tối thiểu cũng cùng cậu không sai biệt lắm, nhìn lên tới xuẩn manh. Cho nên này không phải là cá heo, sa ngư những thứ này bảo hộ động vật, cũng không phải cá ngừ cái này nổi tiếng nguyên liệu nấu ăn. Chu Dương ngạc nhiên phát hiện, con cá này chính mình lại không biết. Mặc dù hơn một năm nay đến nay, hắn hải dương tri thức đột nhiên tăng mạnh, bất quá vẫn là bị một con cá cho chạm tới tri thức điểm mù. Vốn là muốn vụng trộm nhìn một chút chủng loại, lần này còn chỉ có thể câu một cái đi lên. Tình huống không rõ, Chu Dư cũng không muốn tốn nhiều khí lực. Liên thu hồi dây câu, tuyển bầy cá bên trong nhỏ nhất một cái, lần nữa đem giả mồi thả tới. Lù trên giả mồi hay là câu cá ngừ vằn mồi bẹn xì lớn, tại Chu Dư kéo lấy xuống đầu vây đuôi, tư thế sinh động đến cực điểm. Cái kia cá lớn đối mặt đột nhiên xuất hiện con mồi, ngay lập tức thay đổi phương hướng đi tới, theo đại đội bên trong thoát ly, hướng phía giả mồi mạnh phát đến. Tuy nói là tất cả bầy cá trong nhỏ nhất một cái, cũng có một mét ra mặt, nhưng mà thân thể to lớn như vậy, đi săn thời lại là di chuyển như thỏ chạy. To lớn thân cá lắc một cái, thì từ đằng xa biến mất. Làm cá lạ lần nữa ra hiện trong cảm ứng lúc, giả mồi cùng lưỡi câu đều đã bị nó nuốt xuống. Cần câu cũng cong, dây câu cũng bị căng thẳng. Chu Dư quả thực lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng loại cá này nhanh nhẹn như vậy. Vội vàng chuyển động máy câu, bắt đầu phong tuyến giắt cá. Con cá này mặc dù một mì đồ trưởng, thực chất trọng lượng cũng không tính là quá kinh người. Ước chừng tại 5-60 cân tả hữu. Đối với Chu Dư dạng này lão thủ mà nói, chẳng qua ba thu ba phóng, con mồi cũng đã sức cùng lực kiệt, bị nhẹ nhõm kéo đến thuyền bên cạnh tới. Theo phương phương chính chính đầu cá lộ ra mặt nước, Chu Dư cũng không nhịn được cười. Gia hỏa này ánh mắt thanh tịnh xảo quyệt, trí tuệ bên trong sen lẫn ngu xuẩn, đầy mắt vô tội nhìn hắn chằm chằm. Thật giống như đang nói, không sao ngươi câu ta làm gì nha. Tình huống không rõ dưới, Chu Dư cũng không dám dùng súng bắn cá thương nó, mà là lấy điện thoại di động ra, đưa tay chụp một tấm hình, trực tiếp Lam Nha chia sẻ cho Thẩm Thanh Thanh. Sau đó trong bộ đàm hô: "Thanh Thanh, ngươi xem di động, này đến cùng là cái gì ngư?" Không bao lâu công phu, bộ đàm trong truyền đến Thẩm Thanh 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 âm kinh ngạc. "Trời ơi, đây là cự hình không phiêu cá đủ còn có lớn như vậy." Chu Dư nghe vậy chính là sửng sốt. Cá đủ thì giống như cá mú, cũng không phải là đơn chỉ một loại nào đó ngư, mà là lư hình mắt cá đủ khoa hẹn hơn 160 cá lớn gọi chung. Loại này ngư trong đầu cũng có cùng loại quân cờ tảng đá, vì vậy mà gọi tên. Tại Đông Hải, Chu Dư quen thuộc cá đủ vàng lớn cùng đóa hoa vàng ngư, đều là cá đủ. Chẳng qua Chu Dư sao cũng không ngờ rằng, kia 8 lạng nửa cân nặng tiểu ngư, lại cùng cái này cùng người giống nhau lớn cự vật là họ hàng gần. Đối diện Thẩm Thanh Thanh hì hì cười một tiếng. Lớn nhất là vịnh California mắc cờ tản nở thị cá đủ răng chó, có thể nặng đến hơn 100 kg đâu. Chu Dư ngược lại không quan tâm càng lớn một chút, hắn lại cúi đầu hướng dưới thuyền nhìn thoáng qua, tò mò hỏi: "Con cá này bao nhiêu tiền một cân a?" "Ngươi đây nhưng làm ta đang hỏi. Chúng ta trong nước dường như không có loại cá này. Cho dù là ở trước mắt hải vực, một năm năng gặp được không phiêu cá đủ thời gian, cũng chỉ có mấy cái tuần lễ." Ngay tại Chu Dư càng phát ra hoài nghi thời khắc, Thẩm Thanh Thanh đem này ngư đặc tính em hay nói: "Hợp lấy này cự không phiêu cá đủ, thuộc về đáy rừng loại sống một mình hình sâu hải ngư chủng. Bình thường sinh hoạt nước sâu, không phải bình thường ngư dân năng sở nhìn. Nhưng con cá này có một giờ hơi, một năm có vài tuần thời gian, sẽ hướng cửa sông nước ngọt Hà Hệ hồi du. Hàng năm vừa đến này thời điểm này, những thứ này sống một mình cự vật liền thành quần kết đội trồi lên biển sâu, hướng cửa sông Hà suối hồi du. Còn có một chút vô cùng kỳ lạ, cái khác loài cá hồi du, dường như cũng là vì sinh sôi hoặc giao phối. Nhưng không phiêu cá đủ thì hoàn toàn không phải, bọn này đại gia hỏa hồi du quý, vừa không phải là vì sinh sôi, cũng không phải vì giao phối. Cho đến tận này, các nhà khoa học đều không có hiểu rõ, những đại gia hỏa này cũng như ăn tết tập thể hồi du, rốt cục là vì chút gì. Với lại không phiêu cá đủ nhóm còn có cái cực kỳ đặc biệt nghi thức. Làm nhóm lớn cá đủ đã đến hồi du chỗ cần đến về sau, sẽ ở trong nước đầu đuôi tương liên, thành quần kết đội đi vào mẹo. Nhìn lên tới so với thủy cung trong, nghiêm chỉnh huấn luyện đại cá heo còn đều nhịp. Thẩm Thanh Thanh dùng ngắn gọn lời nói, đem bảy cá đặc tính giới thiệu hiểu rõ. Cuối cùng hơi có vẻ đáng tiếc nói: "Đáng tiếc, nơi này là vùng biển Philippines. Nếu như là vịnh California cá đủ, một cái bong bóng cá có thể bán cái hơn 10 vạn." "Cái gì? Kia bong bóng cá là kim cương làm sao? Một cái bong bóng cá hơn 10 vạn?" Đây quả thực là khiêu chiến Chu Dư nhận biết. Một cái bình thường cá ngừ vây xanh mới bao nhiêu tiền? Cho dù kia bong bóng cá là làm bằng vàng ròng, cũng bán không lên cái giá tiền này. Chương 343, cá ngừ phân bố khu, chương 343, cá ngừ phân bố khu. "Hắc hắc, cô lậu quả văn đi. Kỳ thực chúng ta người Trung Quốc một thẳng thì vô cùng coi trọng bong bóng cá cái gọi là tứ đại hải sản bảo ngư, hải sâm, vi cá, bong bóng cá bên trong bụng, chỉ chính là cá lớn bong bóng cá. Bong bóng cá chủ yếu thành phần là cao dính tính giao thể lòng trắng trứng cùng dính nhiều kẹo vật chất, là cao cấp tư bộ phẩm. Theo đông y lý thuyết, bong bóng cá có eo khỏe đầu gối, bổ thận tăng cường nam tính tính công năng năng lực. Trừ gia vịnh California cá đủ răng chó, còn có không ít cá lớn bong bóng cá cũng vô cùng sang quý. Tỷ như nước ta nhị cấp bảo hộ động vật hoàng thần ngư, hắn bong bóng cá, tục xưng bong bóng cá, đúng nữ tính hậu sản rong huyết chứng bệnh có hiệu quả. Một bộ bong bóng cá giá cả cũng là mười mấy vạn." Thẩm Thanh Thanh thuộc như lòng bàn tay, Chu Dư nghe liên tục liễu lười không nói nên lời, vừa giải kiến thức. Chẳng qua nghe tới nghe qua, Chu Dư mới phát hiện vấn đề. "Chờ một chút, đáy nước ngư gọi là không phiêu cá đủ chẳng lẽ lại chúng nó không có trưởng bong bóng cá hay sao?" "Kỳ hỉ, ngươi mới nghe rõ nha. Không có để cho sai tên, người ta không phải là nói rất rõ ràng, chính là không phiêu nha." Thẩm Thanh Thanh một câu thì cho Chu Dư cả tuyệt vọng. Đồng dạng là cá đủ, hết lần này tới lần khác nó không giải phiêu. Với lại thịt lại không tốt ăn, trên người duy nhất có giá trị thì thừa sỏi não cá. Chu Dư thở dài một tiếng, ngược lại cũng nhẹ nhàng thở ra. "Được rồi, tất nhiên không đáng tiền, dứt khoát phóng sinh xong việc." Thẩm Thanh Thanh ý kiến cùng Chu Dư nhất trí. Dù sao không tốt bán, phóng sinh cũng tốt. Toàn bộ thế giới hải dương bên trong ngư có hơn 2 vạn chủng, kỳ thực năng ăn ngon ăn cũng không có nhiều. Có rất nhiều ngư hoặc là có độc không thể ăn, hoặc là chất thịt độ chênh lệch không thể ăn. Đối với mấy cái này không thể sáng tạo bao nhiêu kinh tế giá trị ngư, lấy tới cũng không tốt bán. Chu Dư đem cần câu theo trong pháo đài gỡ xuống, tiện tay lắp một cái, cá đủ miệng lưỡi câu liền rụng xuống. Nguyên bản kéo dài hơi tàn cá lớn, đột nhiên bị giải thoát ra đây, lập tức con mắt khẽ động tinh thần. Một cái trở mình tiềm xuống nước bên trong, hướng phía chính đi xa bầy cá đuổi theo. Không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Dư cảm giác đầu này cá đủ vào nước trước, hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn một cái. Chu Dư lắc đầu, trong lòng tự đủ khẳng định là ảo giác, bằng không con cá này trí thông minh thì đổi thượng hải đồn. Độ nha hiệu mới vừa đi đường rút lui, này lại từ bỏ bầy cá, Thẩm Thanh Thanh liền thay đổi phương hướng, lần nữa hướng đông nam lái đi. Thật không dễ dàng đụng tới bầy cá, không ngờ rằng hay là cái không đáng tiền. Đầy cõi lòng chờ mong cũng rơi vào khoảng không, Chu Dư không khỏi có chút nóng nảy. Dứt khoát cũng không trở về buồng lái trực tiếp đem thuyền kéo lưới, thiết bị lặn, giờ dồn cũng cho chuyển đến trên bình đài. Chuyên chú dò lên hải tới. Không dò không biết, tìm vòi giật mình. Ngay tại độ nha hiệu chung quanh 5 cây số bên trong thì có hai cái cá ngừ vây dài. Mặc dù đều là 1 mét ra mặt tiểu ngư, nhưng mà số lượng này mười phần khả quan. Sẽ không như thế sao a? Chu Dư trong lòng hơi động, nhưng không có vội vã nhường Thẩm Thanh Thanh chuyển hướng, mà là sượt qua người, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Quả nhiên như Chu Dư tính toán, lại mở ra mười mấy trong biển về sau, hai cái cá ngừ mắt to, một cái cá ngừ vây dài, tổng cộng 3 đầu cá ngừ ra hiện trong cảm ứng. Quả nhiên, mảnh thế giới này sâu nhất hải vực là cá ngừ dày đặc khu. Nói đến Hoa Hạ tứ đại nội hải bên trong, Đông Hải có cá ngừ mắt to ẩn hiện, Nam Hải nhiều nhất là cá ngừ vây vàng. Cái khác chủng loại số lượng thưa thớt. Mặt ngoài nhìn lên tới, hai người mỗi lần cũng thu hoạch không ít. Nhưng mà thực chất, Hoa Hạ tứ đại nội hải ở thế giới cá ngừ bản đồ phân bố bên trên, cơ hồ là bị sơ sót. Nói cách khác, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cái gọi là thu hoạch không ít, tại toàn cầu cá ngừ số lượng phân bố thống kê lúc, cơ hồ là không đáng kể. Cũng là cái gọi là có chút ít cá ngừ hoạt động mà thôi. Mà Philippines quần đảo cùng thứ hai chuỗi đảo ở giữa hải vực, bất luận là cá ngừ mắt to, vây dài, hay là cá ngừ vây vàng, tại toàn cầu cá ngừ bản đồ phân bố bên trên, đều là màu đỏ thẫm. Trừ ra không phải cá ngừ vây xanh chủ khu sản xuất, cái khác các loại cá ngừ số lượng cũng tương đối phong phú. Lần này Chu Dư không do dự nữa, ngay lập tức hô Thẩm Thanh Thanh thay đổi phương hướng, hướng cá ngừ vị trí lái đi. Thanh Thanh, chính là nơi này. Vừa mới ta nhìn thấy cá ngừ. Từ Somalia hành trình hai người mua một đống thiết bị lặn, hiện tại Chu Dư đã không kiêng kỵ nói thấy cái gì ngư. Thất thông qua thiết bị lặn là thật có thể thấy được. Thẩm Thanh Thanh cũng theo sờ nạ trên chú ý tới phụ cận mấy đầu cá lớn. Nhìn tới lần này chọn vị trí không tệ nha, cá ngừ so với Bắc Thái Bình Dương phải nhiều hơn. Hai người đem độ nha hiệu ngừng tốt, ngay lập tức rời mồi đông lạnh đến nền tảng. Thẩm Thanh Thanh bắt đầu bắt câu cá trên thuyền, Chu Dư thì mở mang lên tất bắt đầu chặt đông lạnh ngư. Tại Đông Hải, Nam Hải, hai người dường như sẽ không ném vung mồi đông lạnh. Dựa vào Chu Dư năng lực, tăng thêm thuyền kéo lưới câu pháp, có thể nhẹ nhõm nắm bóp đến cá ngừ. Chẳng qua tại Tây Thái Bình Dương hoàn toàn khác biệt. Nơi này quá thâm trầm, bất luận là tuyệt đối chiều sâu hay là bình quân chiều sâu, thậm chí so với Bắc Thái Bình Dương còn sâu mấy trăm mét. Thế giới tên danh Á Lệ Ản thì trong vùng biển này. Cho nên cho dù phát hiện cá ngừ tung tích, nếu không hảo hảo trải chuỗi mồi, chỉ là muốn đem mồi sống đưa đến cá ngừ bên miệng cũng khó khăn. Dù sao những thứ này ra hỏa hoạt động lớp nước quá sâu một chút. Chu Dư ngay cả chặt hai dương đông lạnh ngừ, sau đó xách thùng nhựa bắt đầu rơi vãi miếng cá. Năm đấm lớn đông lạnh miếng cá, từng khối nện vào trong nước, chậm rãi chìm xuống biển sâu. 5m, 10m, 50m, 100m, 200m. Một thằng rơi xuống đến khoảng 250m chiều sâu, ra hiện tại hai cái cá ngừ mắt to phụ cận. Này hai cái cá ngừ mắt to, ngay tại phụ cận tới lui, săn mồi nhìn phụ cận tiểu ngư. Giờ phút này chính ngại con mồi quá nhỏ, còn chưa đủ nhét cái răng. Đột nhiên thì trên trời rơi xuống đông lạnh ngư, này có thể so sánh bánh từ trên trời rớt xuống muốn hạnh phúc nhiều. Hai cái cá ngừ mắt to ngay lập tức cái đuôi bay xuống, không còn truy sát mấy đầu tiểu ngư, quay người hướng miếng cá đánh tới. Cá ngừ mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem mồi đông lạnh nuốt vào trong miệng. Nên nói không nói, đông lạnh ngư hương vị rốt của một. Nếu không phải ăn lấy tỉnh kình, đầu này cá ngừ mắt to vẫn đúng là không nhất định hiếm có ăn. Nhưng mà nó do dự chẳng qua một cái chớp mắt, một giây sau liền phát hiện trên đầu lại có miếng cá rớt xuống. Cá ngừ mắt to mừng như điên, ngay lập tức dong đưa cái đuôi, bắt đầu đi lên phương phủ đi. Quả nhiên, theo cá ngừ quả quyết nổi lên, này một đợt so với vừa nãy sớm một giây liền ăn vào đông lạnh ngư. Nhưng mà hạnh phúc xa hoàn toàn không chỉ như thế. Đầu này cá ngừ mắt to, ăn một viên lại một khối mồi đông lạnh, nó hoạt động lớp nước, đã từ gần 300m lên cao đến 150m trong. Đúng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mà nói, khoảng cách này bất luận là dùng thuyền kéo lưới ngoắt tay, vẫn là dùng truyền thống câu cá trên thuyền, đều là thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, một cái lớn nhất cá ngừ mắt to, đuổi theo mồi đông lạnh điểm rơi, dù càng ngày càng cao, cuối cùng phát hiện càng hoạt bát đồ ăn. Một cái nhảy nhót tưng bừng cá kém, đang trước mặt quái dị tại chỗ hoạt động nhìn. Cá ngừ mắt to não dung lượng rất nhỏ, không cách nào ủng hộ nó tự hỏi, đầu này cá kém dậm chân tại chỗ nguyên nhân. Thân thể to lớn tại muốn ăn khu độc dưới, một cái vội xông nào tới. Bắt đầu ăn, chương 344, nhiệt đối cá kiểng, chương 344, nhiệt đối cá kiểng. Cá ngừ mắt to cắn câu trong ngay mắt, Chu Dư cần câu thuyền tốt nhiên uốn lượn, bị kéo thành trăng tròn một. Chu Dư vội vàng phóng ngư thùng, đưa tay bắt lấy cần câu mãi câu. Khóe miệng hơi vện, lộ ra nụ cười hài lòng. Trong nháy mắt đã tiểu một tháng chưa thấy cá ngừ hôm nay cuối cùng lại ăn mặn. Chu Dư ung dung mở ra tiết lực, không nhanh không chậm bắt đầu phóng tuyến. Ngư luân chuyển di chuyển vụ vụ trầm thấp thêm hai, Xuân Tầm Vân nhanh phun ra một đoạn lại một đoạn số 10 giây câu. Một bên Thẩm Thanh Thanh nhắc tới ngư thùng, tiếp tục hướng trong biển rơi vãi mồi đông lạnh, khóe miệng cũng vểnh lên lên. Nhanh như vậy ở giữa ngư, nhìn tới nay thiên vận khí không tệ nha. Chu Dư cười ha ha. Lúc này chúng ta coi như là tìm đúng địa phương, nơi này mới thật sự là biển sâu, cá lớn làm như nhiều. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Thanh cần câu thuyền cũng đột nhiên uốn lượn, phát ra một hồi rợn người kết lên tiếng vang. Hoa. Chu Dư miệng của người khai quang. Thẩm Thanh Thanh một cái vứt xuống ngư thùng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhào về phía cần câu, trong miệng vẫn không quên trêu chọc Chu Dư một câu. Chu Dư cười không nói. Hắn cảm ứng Thanh Thanh sở sở, cái tia cá ngừ vây dài bị chuỗi mồi thu hút, chỉ so với cái tia cái cá ngừ mắt to hơi muộn một chút cắn câu. Mặc dù không có cách nào giống Chu Dư như thế nhìn thấy đáy nước, chẳng qua trước đó thông qua sân ạ, Thẩm Thanh Thanh đúng phía dưới là cái gì ngư cũng trong lòng hiểu rõ. Thời gian qua đi lâu như vậy, hai người lần nữa sờ đến cá ngừ một bên, đều là nhiệt tình tràn đầy. Chu Dư cá đánh bắt được mắc câu sớm thêm vài phút đồng hồ, cái đầu cũng không tính là quá lớn, căn bản chịu không được hắn tam bạt phủ. Cũng liền 7-8 phút thời gian, đầu này cá ngừ mắt to liền bị Chu Dư kéo lật qua cuộn, cái bụng chỉ lên trời trôi tại thuyền bên cạnh. Thẩm Thanh Thanh tranh thủ lúc rảnh rỗi, còn túi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi sợ hai thằng nói: "Thực sự là cá ngừ mắt to ơi." Chu Dư đã cơ lấy súng bắn cá, một phát súng bay ra ngoài. Đáng thương cá ngừ mắt to bị một phát súng xuyên não, bị mất mạng tại chỗ. Vì Thẩm Thanh Thanh còn đang ở kéo co, Chu Dư liền chính mình thao túng cần cầu, trực tiếp dùng móc cầu câu nhìn mang cá đem cá lớn treo đi lên. Đầu này cá ngừ mắt to dài không quá 1m6, phân lượng cũng không tính là trọng, bị Chu Dư dùng cần cầu tùy tiện thì treo ở khung thép bên trên. Theo thường lệ tại trái phải vây cá hạ cắt một đao, cái đuôi cắt một đao lấy máu. Sau đó xé ra cá lớn ổ bụng, đem nội tạng móc ra. Tiện tay đem cá lớn đèn lồng treo ném hải, Chu Dư hài lòng thở phào nhẹ nhõm nói: "Mặc dù hiệu suất cùng lưới vây không cách nào so sánh được, bất quá vẫn là câu cá càng đã nghiền." Lúc này Thẩm Thanh Thanh vây dài cũng bị kéo đến thuyền bên cạnh. Nàng vừa dùng súng bắn cá kết thúc cái kia vây dài sinh mệnh, chính cầm một cái dây thừng bộ hướng cá ngừ vây dài cái đuôi thượng sáo. Nghe vậy hì hì cười một tiếng. Dùng lưới vây là công tác, câu cá là sinh hoạt. Lời nói này Chu Dư nao nao, lập tức cảm thấy có lý. Thanh Thanh có thể a, câu cá cũng câu ra triết lý. Chu Dư thao túng cần cầu, giúp Thẩm Thanh Thanh đem cá ngừ vây dài ngược lại cũng treo lên thuyền, cùng cái kia cá ngừ mắt to song song treo ở trên kệ. Cá lớn vừa mới treo tốt, Thẩm Thanh Thanh ngồi xổm cá lớn bên cạnh phất tay chính là hai đao. Bóng loáng thân cá lập tức lật ra hai đạo lỗ hổng, trong vết thương máu tươi phun ra ngoài. Thẩm Thanh Thanh đứng dậy cho cái đuôi cũng vẽ một đao, lúc này mới hài lòng đáp lại Chu Dư nói: "Hai chúng ta nhiều hạnh phúc a, đem yêu thích biến thành công tác, đem công tác tan vào đời sống. Không có cái gì triết lý có thể nói, yêu thích năng kiếm tiền, chính là như thế thoải mái." Chu Dư nhịn không được cười lên. Lời này mặc dù khuôn sáo cũ, lại là thực sự đạo lý quyết định. Nói đến hai người cũng thích hơn câu cá, chẳng qua muốn kiếm nhiều tiền, hay là phải xem lưới vây. Ngư dân làm đến hiện tại, yêu thích biến thành công tác, dung nhập đời sống, thật đúng là thiên hạ khó tìm tốt chức nghiệp. Và hai cái cá ngừ cũng xử lý tốt, một cái khác cái cá ngừ mắt to đã không biết tung tích. Hai người đành phải tiếp tục mở di chuyển độ nha hiệu, hướng chung quanh hải vực tiếp tục dò xét. Không thể không nói, vùng biển Philippines cá ngừ xa vượt xa quá Nam Hải số lượng. Độ nha hiệu đi thuyền đến cơm chiều trước đó, hai người vừa tìm được 4 cái cá ngừ. Đáng tiếc là có 2 cái không có đạt tới dây câu. Hai người đành phải bỏ qua cho tiểu nhân, đem ngoài ra 2 cái 1m5 trở lên cá ngừ mắt to cho câu lên thuyền. Một ngày thời gian, câu được 4 cái đại kim tương ngư. Tại không có gặp được đàn cá ngừ tình huống dưới, đã là rất huy hoàng chiến tích. Hai người vui vô cùng, cơm tối cũng ăn hơn 2 bát. Ăn xong cơm tối, hai người đem ánh đèn thắp sáng, theo thường lệ bắt đầu chơi đêm câu. Chẳng qua lần này hai người mục đích rõ ràng, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không thu hút đến cá ngừ. Cho nên lần này chọn mồi sống cũng đặc biệt lớn, đều là 3 cân đi lên cá kém lớn. Hai người đem mồi sống hướng trong biển ném đi, liền ném câu cá trên thuyền mặc kệ, khắp lơ đãng chơi lên lù. Một giờ không đến, dưới nước thủy tộc càng tụ càng nhiều. Với lại phẩm loại phong phú, các loại cổ quái kỳ lạ ngư đều tới. Chu Dương nguyên bản chỉ đem chú ý đặt ở dùng ngăn ngư bên trên, một cái tiếp một cái hướng bong thuyền bay cá bơn, cá mú cọp. Đột nhiên bên cạnh Thẩm Thanh Thanh một tiếng reo hò, theo dây câu vụ vụ rung động, một cái trên người mang theo tà điều văn cá vượt cắt bay lên bong tàu. Hoa, thật xinh đẹp cá vượt cắt nha, vừa vặn phóng tới nhà ta trong ao. Nhà mới trong nội viện có một nho nhỏ thưởng thức ao, hiện tại đã bị hai người rót thủy, nuôi không ít bùn thu ở bên trong. Nhìn Thẩm Thanh Thanh thận trọng đem cá vượt cắt đưa đi khoang ngồi sống, Chu Dư trong lòng hơi động. Hiện tại đáy nước trừ ra những kia quý báu ngư chủng, còn tới không ít giá trị bản thân không cao, nhưng rất xinh đẹp cá kiểng. Tỷ như cá bơn, cá nhám dệt lửa, cá thia gai tím, một cái so với một cái càng đẹp. Trước kia Thẩm Thanh Thanh thì ưa xinh đẹp ngư, chẳng qua trong nhà bể cá lớn còn muốn nuôi dùng ăn ngư, cho nên hai người rất ít làm cá kiểng đến chiếm chỗ. Chẳng qua bây giờ thì khác, kia ao nước lại tiểu cũng có dài mấy mét, nuôi mấy đầu cá kiểng không thành vấn đề. Chu Dư hạ quyết tâm, làm mấy đầu xinh đẹp ngư, nhường Thẩm Thanh Thanh vui vẻ một chút. Lúc này bỏ qua rồi lù, giả mồi hướng một cái cá thia gai tím bay đi. Cá thia cái này chủ thuộc, mặc dù năng ăn, nhưng màu sắc phổ biến diễm lệ. Cho nên một không bị là cá đánh bắt được đối tượng ngư, mà là cá kiểng loại mà quảng vi người biết. Cá thia hình thể phổ biến thật nhỏ, lớn chẳng qua 10 mấy cm, nhỏ chỉ có 2-3 cm. Chu Dư nhìn chúng đầu này, cũng bất quá 12-13 cm, trông cậy vào chính nó cắn câu là rất không có khả năng, rốt cuộc còn không có giả mồi trường đấy. Mồi bẹn xì lớn giả mồi tinh chuẩn rơi tại trước cá thia gai tím phương nửa thước. Theo Chu Dư vung tay lên, giả mồi theo cá thia mặt vừa vút qua, giả mồi ở dưới móc lại chuẩn xác neo chúng rồi này ngư miệng. Đáng thương cá thia gai tím, nguyên bản nhàn nhã ăn lấy cá con, đột nhiên ánh mắt hoa lên, miệng đau xót thì bay lên trời. Sắt thái lộng lấy thân thể dưới đèn pha chiếu sáng rạng rỡ, vừa vặn bị mới từ khoang ngồi sống trở về Thẩm Thanh Thanh nhìn xem vừa vặn. Hoa, tốt trôi ngư nha. Phu phu một tiếng tiếng nước chảy, tiểu ngư rơi vào ngư thùng. Thẩm Thanh Thanh vội vàng ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Con cá này toàn thân tím đến phát lam, vây lưng cùng vây cá như cờ xí chập chờn, tăng thêm như nguyệt nha xinh đẹp vây bôi, cực đẹp. Chương 345, sang quý bong bóng cá, chương 345, sang quý bong bóng cá. Kỳ hỉ, vận khí thật tốt, Đông Hải nhưng không có xinh đẹp như vậy cá kia đâu. Cá thia khoa là cứng rắn cốt ngư cương lưu hình mục đích một khoa hải sản cỡ nhỏ loài cá gọi chung, hẹn 250 chủng, chủ yếu phân bố tại Đại Tây Dương cùng Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nhiệt đới thủy vực. Nhiệt đới thủy vực đặc sản một trong chính là nóng cá hố. Cá thia chính là bên trong một cái chủng thuộc. Những thứ này xanh xanh đỏ đỏ xinh đẹp con cá, tại Đông Hải là rất khó nhìn thấy. Chu Dư cười ha ha. Lạnh cũng có lạnh chỗ tốt, tại đây liền không có cá hồi cùng cá tuyết có thể bắt. đầu này cũng bỏ vào khoang ngồi xuống đi, ngươi thích cá kiểng, ta sẽ giúp ngươi câu mấy đầu. Thẩm Thanh Thanh vui thích liếc nhìn hắn một cái, đưa tay đem cá thia hái xuống, quay người đưa đi khoang ngồi sống. Chu Dư cũng không nói lời nói xuông, bỏ qua lũ lại đem bi chỉ đặt xuống. Và Thẩm Thanh Thanh về đến nền tảng lúc, lập tức lại lấy làm kinh hãi. Hảo ra hỏa, ngư trong thùng xanh xanh đỏ đỏ, hình như mở thủy cung. Cái giám lớn công phu, Chu Dư lại neo hai cái xinh đẹp cá kiểng đi lên. Cá nhám dệt lửa, cá rồng vạch cam, một cái so với một cái hoa, một cái so với một cái diễm. Thẩm Thanh Thanh vui vô cùng, vội vàng lại chạy một chuyến khoang ngồi sống. Cuối cùng lần này nàng trở lại, Chu Dư không có chơi cái gì hoa công việc, này lại chính thành thành thật thật câu cá mú cọp đấy. Thẩm Thanh Thanh giơ tay gạt một cái trán mồ hôi dịn, thở phào một hơi nói: "Hại, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ thoáng thủy cung đâu." Chu Dư nhịn không được cười lên. Dưới đáy nước kia mấy đầu xinh đẹp nhất ngư cũng vào khoang ngồi sống. Hắn lại câu xuống dưới thì giống nhau. Cá kiểng này gốc dạ cho dù lật ra thiên, hai người tiếp tục câu cá. Đến 8h tối trước sau, bị ánh đèn thu hút tới cá lớn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có cá lớn bắt đầu nuốt ăn ngồi xuống cá. Mắt thấy có đại hàng tiền đến, hai người vội vàng thu lũ, bắt đầu đường đường chính chính đùa giỡn lên câu cá trên thuyền. Sờ một cái đến cần câu thuyền, Chu Dư trong lòng chính là chấn động. Lại là một cái chính mình không quen biết cá lớn. Này ngư 1m ra mặt, toàn thân ngân bạch, phần lưng ám lục, vây ngực phần dưới, vây cá, vây đuôi là màu da cam. Khẩu đại lại nghiêng, cằm hơi lột xuất, hàm trên cố cỡ lớn răng nanh chả răng. Thô sơ giản lược đoán chừng có 40-50 cân. Chu Dư âm thầm liễu lơi không nói nên lời, vừa đến Tây Thái Bình Dương, cảm giác kiến thức của mình dự trữ thiếu nghiêm trọng. Nơi này đặc thù ngư chủng số lượng có hơi nhiều. Đầu này cá răng chó vừa nuốt vào mồi sống, liền phát hiện dấu dếm lưỡi câu, lập tức điên cuồng chạy trốn lên. Chẳng qua nó điểm ấy phân lượng, tại Chu Dư trước mặt thật sự không đáng chú ý. 40-50 cân thể trạng, ngươi còn muốn chơi ra hoa tới. Chu Dư chỉ để vào nó đoạn đường, không đến khoảng trăm thước về sau, liền bắt đầu hung hăng thu dây. Bởi vì trọng lượng cấp nghiền ép, đáng thương cá lớn kéo co ban đầu liền bị miểu sát. Một cú cự lực chuyển đến, cá lớn tại chỗ liền bị kéo cút bao hết. Trừ ra cái đuôi còn có thể liều mạng hoạt động mấy lần, hoàn toàn thân bất do kỷ, bị Chu Dư hung hăng hướng thuyền bên cạnh kéo đi. Toàn bộ hành trình không đến 5 phút đồng hồ, con cá lớn này liền bị túm ra mặt nước, tại nền tảng bên cạnh lúc chìm lúc nổi. Con cá này phân lượng không đủ, Chu Dư ngay cả cần cầu cũng vô dụng, xuất ra móc sắt phủ lên mang cá, tay không thì cho kéo đến trên thuyền đến rồi. Con cá lớn này mặc dù bị Chu Dư nghiền ép, nhưng cũng giữ thể lực. Nay lại lên tới bong tàu, vẫn như cũ có sức lực cuốn quét đuôi, đem một thân bọt nước cũng lắc tại Chu Dư trên mặt. Chu Dư một cái đè lại bụng cá, hơi có vẻ chật vật mà hỏi: "Thanh Thanh, đây cũng là cái gì ngư?" Một bên Thẩm Thanh Thanh sớm cười đến run rẩy cả người. Chu Dư câu cá nhất quán bạo lực nghiền ép, còn ít có chật vật như vậy cùng. Thẩm Thanh Thanh nâng lên bàn tay trắng như ngọc, giúp hắn xoa xoa trên gương mặt nước đọng, tức giận nói ra: "Dục tốc bất đạt, ngươi nhiều lưu nó một chút không phải tốt. Về phần con cá này, ngươi mấy giờ trước còn câu được nha, cũng đúng thế thật cá đủ đâu." "Nó cũng là cá đủ." Chu Dư kinh ngạc muôn phần, nhớ ra trước đó không phiêu cá đủ nhóm. Mặc dù gia hỏa này cái đầu cũng không nhỏ, nhưng mảnh nhìn lên tới, cả hai dường như không hề chỗ tương tự. Thẩm Thanh Thanh hé môi cười một tiếng. Cá đủ tổng cộng có hơn 160 chủng, tất cả lớn nhỏ cái gì quái bộ dáng cũng có, gia hỏa này sinh ra răng nanh, danh xưng cá đủ răng chó Thái Bình Dương. Cá đủ răng chó. Chu Dư lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới trước đó cái đó đặc biệt quý báo cá đủ vịnh California. "Thanh Thanh, cái này ngư nó có phiêu sao?" Thẩm Thanh Thanh cười đáp ý. "Kì hỉ, nó phiêu mặc dù so ra kém bong bóng cá Bắc Hải quý báo, nhưng cũng giá trị cái vạn 8000." Chu Dư lại hỉ, bận rộn một đêm, cuối cùng là nghe được tin tức tốt. Chẳng qua loại cá này hai người cũng là lần đầu tiên vào tay, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bàn bạc vài câu sau đó, Thẩm Thanh Thanh lấy châm cho cá đủ răng chó thả khí, sau đó đưa đến khoang nước sống trong và trở về địa điểm xuất phát, sau đó lại nghiên cứu xử trí cách. Đầu này cá đủ răng chó xuất hiện, cực lớn cổ vũ sĩ khí. Hai người đấu trí tràn đầy ôm ra thuyền kéo lưới, chuẩn bị nhiều làm mấy đầu cá đủ đi lên. Này ngược lại cũng không phải vọng tưởng, vừa mới thu dây lúc, Chu Dư liền phát hiện xuống bên cạnh đến rồi không chỉ một cái cá đủ răng chó. Hỏi Thẩm Thanh Thanh mới biết được, thân mình cá đủ răng chó chính là kiểu con cư. Chẳng qua năm gần đây bong bóng cá giá cả lên nhanh, quá độ đánh bắt dẫn đến cá đủ số lượng sụt giảm, đã rất khó gặp được đại quy mô bầy cá. Nghĩ cũng là châm trọng, lớn như vậy một đám không phiêu cá đủ, đều bị hai người nhẹ nhàng buông tha, hiện tại chỉ là 7-8 cái cá đủ răng chó, lại trêu đến Chu Dư trong lòng lửa nóng. Quả nhiên là tiền tài động nhân tâm. Vì sửa lại mục tiêu ngư, hai Thẩm Thanh Thanh cũng đem thu tuyến, đổi lại hơi nhỏ hơn mồi sống. Sau đó đem dây câu trói đến thuyền kéo lưới bên trên, lần nữa mở ra lù điện. Thuyền kéo lưới vừa vào sân, câu cá hiệu suất lập tức lên một bậc thang. Hai cái tàu kéo dựa theo Chu Dư chỉ thị, không sao liền hướng cá đủ răng chó bên miệng đụng. Chẳng những cá mú cọp, cá mú xanh bị hắn không hề để tâm, ngay cả mới tới hai cái cá ngừ vây vàng đều phải về sau qua loa. Không đến 2 cân cá kém mồi sống, ở trong biển tùy ý tung hành, rất nhanh liền hấp dẫn hai cái cá đủ răng chó chú ý. Thẩm Thanh Thanh cái kia mồi sống tương đối hoạt bát, dẫn đầu bị một cái hơn mét cá đủ đánh giết. Ngay cả ngư mang câu, một ngụm liền cho nuốt xuống. Hơn 40 cân cá lớn, kéo tàu kéo thẳng hướng trong nước biển thấm. Thẩm Thanh Thanh vui mừng quá đỗi, trong nháy mắt văng ra móc tàu kéo, bắt đầu cùng cá lớn lôi kéo lên. Mắt thấy con cá này phân lượng bình thường, lại dãy không ra số 10 giây câu đi nãy ạ. Thẩm Thanh Thanh đâu còn sẽ khách khí với nó, lúc này chuyển động tháo đài, nhấc can gai ngư, tả hữu kéo ngư, kéo dài bạo lực chuyển vận. Giác cá không có 2 phút liền không nhịn được bắt đầu ra sức thu dây. Chu Dư nhìn xem một người, Thẩm Thanh Thanh vừa còn cùng chính mình nói dục tốc bất đạt, chân đến phiên trên tay nàng, này tấm gương mặt so với chính mình còn hầu cấp đấy. Chu Dư náo nhiệt không thấy vài lần, trên tay mình mồi sống ngư cuối cùng cũng câu dẫn đến một cái đại cá đủ. Chu Dư sớm mão nhìn kinh đâu, lúc này văng ra móc tàu kéo, đưa tay liền đem cần câu thuyền theo trên pháo đài nổ xuống. Dùng pháo đài nào có tự mình động thủ nhanh a, chương 346, tình thế tốt đẹp, chương 346, tình thế tốt đẹp. Đối phó kiểu này 50 cân trong vòng cá lớn, dùng pháo đài ngược lại giảm xuống hiệu suất. Chu Dư ngay lập tức cột lên bụng đỉnh, hai tay nắm cầm câu cá trên thuyền trực tiếp cùng cá lớn vật lộn lên. Đối phó dạng này đại gia hỏa, đổi thành người khác có thể muốn chật vật không chịu nổi. Chẳng qua Chu Dư trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, cơ thể cơ năng đang đứng ở thời đỉnh cao, 5-60 cân đại vật, ở trước mặt hắn căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn. Bụng đỉnh chống đỡ nhìn cần câu thuyền đuôi, Chu Dư dường như huy động đại kỳ giống nhau tả hữu kéo can, cá đủ răng chó mặc dù điên cuồng chạy trốn, làm sao Chu Dư chính là muốn ép đến nó tình thế. Cá đủ đi phía trái đi khắp, Chu Dư liền hướng phải kéo can, cá đủ hướng phải đi khắp, Chu Dư liền hướng rồ lạ. Đáng thương cá lớn thân bất do kỷ, đề tuyến như tượng gỗ bị Chu Dư bài bố. Thỉnh thoảng còn muốn bị hắn chảy ngã nhào một cái, hung hăng thu một đoạn tuyến trở về. Vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ thời gian, đầu này hơn mét cá đủ răng chó liền đã sức cùng lực kiệt, cũng bị kéo tới thuyền bên cạnh tới. Lúc này Thẩm Thanh Thanh con mồi đã bị treo lên thuyền, bỏ vào khoang nước sống trong. Chu Dư vừa vặn thừa dịp cơ hội, đem con mồi của mình cũng cùng nhau kéo đi lên. Ba đầu cá lớn nhập trướng, hai người cũng vui vẻ không thôi. Thịt cá có thể bán bao nhiêu còn chưa biết được, chỉ là ba bộ đại bong bóng cá, giá trị thì hơn vạn. Hai người lại lần nữa phủ lên mồi sống, dùng đặc chế xào trống, đem câu cá trên thuyền tuyến lần nữa treo trên móc tàu kéo, tiếp tục câu. Đáng tiếc dưới nước cá đủ răng chó số lượng không nhiều, hai người lại tốn hơn 20 phút, câu được 4 cái gần 1 mét đại gia hỏa, đáy nước cá đủ liền bị một mẻ hút gọn. Cũng may tối nay tốt ngư không ít, trừ ra cá đủ, còn có không ít cái khác quý báo ngư trùng. Tượng cá mũ cọp, cá ngừ vây vàng số lượng cũng không chỉ một cái. Tình hình cá càng tốt, câu cá lao hào hứng càng cao. Hai người đem thuyền kéo lưới chạy nhanh chóng, mồi sống ngư cũng càng tuyển càng lớn. Đến 10 giờ tối trước sau, hai người riêng phần mình cũng câu được tất cả lớn nhỏ hơn 10 đầu ngư. Hai người nguyên bản còn muốn không ngừng cố gắng, nhiều câu cái một hồi. Nhưng mà theo ánh đèn kéo dài thu hút, dưới nước những kẻ săn mồi cũng cuối cùng xuất hiện. Theo đầu thứ nhất cá mập xanh lớn đến, liên tiếp không ngừng có sa ngư xuất hiện. Làm Thẩm Thanh Thanh bay nửa cái cá mó xanh ngư lên thuyền lúc, hai người liền biết tối nay cái kia đã qua một đoạn thời gian. Những thứ này sa ngư thật đáng ghét, chậm thêm một giờ đến tốt bao nhiêu, hiện tại đi ngủ còn có chút sớm. Thẩm Thanh Thanh nhắm mắt lấy xuống nửa cái ngư, đúng sa ngư xuất hiện thời cơ rất bất mãn. Chu Dư trong lòng cười thầm, nào chỉ là sa ngư à, hiện tại phía dưới cái nhổng cùng gờ tờ đều tới. Còn muốn nhẹ nhõm câu cá cũng khó. Hắc hắc, ngủ sớm dậy sớm cơ thể tốt, nếu ngủ không yên, chúng ta có thể dám thưởng một chút châu báu mà. Thẩm Thanh Thanh đưa tay sờ sờ cần cổ mặt dây chuyền ngọc trai nêu, xinh đẹp mặt tưởng đỏ nói. Vậy ngươi còn đứng ỉ làm gì, còn không nắm chặt thu quán. Vì sa ngư làm dối, hai người thật sớm kết thúc công việc trở về phòng, rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, độ nha hiệu tiếp tục hướng đông nam phương hướng tiến lên. Không thể không nói, vùng biển này thủy tộc, mặc dù so với tứ đại quần đảo Nam Hải cùng khu giếng dầu còn hơi có không bằng, nhưng so với Nam Hải đại bộ phận hải vực đều tốt hơn không ít. Sở nạ cùng thiết bị lặn hai bút cùng vẽ, hai người trong tầm mắt đầu các loại hải ngư thì không từng đứt đoạn. Một ngày xuống, hai người lại câu được ba đầu cá ngừ, thu hoạch tương đối không tệ. Đáng tiếc duy nhất là, một ngày xuống gặp phải bảy cá đều là siêu tiểu ngư trùng. Dùng lưới vây bắt tôm cũng ngăn không được cái chủng loại kia. Chẳng qua hai người cũng không ảo não. Đừng nhìn ba đầu cá ngừ dường như không nhiều, kỳ thực đó là một tương đối con số kinh người. Bình thường cá ngừ ngư dân, tại cá ngừ ẩn hiện hải vực, cũng chỉ có thể dựa vào trời ăn cơm, có thể hay không gặp được cá lớn toàn bộ nhờ tìm vận may. Nếu ngươi đang một vùng biển tìm kiếm cá ngừ, hơn nữa còn tìm được rồi, dù là chỉ có một cái, cũng nói nơi này cá ngừ là thật nhiều. Nơi này không phải giếng dầu Nam Hải, trong vòng một ngày lại có thể tìm tới ba đầu cá ngừ, hai người cũng vừa lòng phi thường. Vào lúc ban đêm hai người theo thường lệ bật đèn đêm câu, vẫn là thu hoạch tương đối khá. Các loại nhiệt đới hải vực quý báo ngư trùng tầng ra không nghèo, hai người một thẳng câu được 11 giờ tối mới rửa mặt nghỉ ngơi. Hai ngày sau, độ nha hiệu một đường nhắm hướng đông nam. Dọc theo đường, hai người mỗi ngày đảm bảo đều có thể tìm thấy 2-3 cái cá ngừ. Cá ngừ mắt to, cá ngừ vây dài, cá ngừ vây vàng, cái gì cần có đều có. Ra biển năm ngày, hai người đã bắt được 16 cái cá ngừ, tuyệt đối tính được là thu hoạch lớn. Đến ngày thứ 6 trên đầu, độ nha hiệu đã tới gần quần đảo Pa Lao hải vực. Như thế Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một thẳng hướng tới chỗ. Cũng không phải nói muốn lên đảo du ngoạn, mà là biển Philippines thực sự quá sâu. Có đôi khi rõ ràng phát hiện đáy biển có đại hàng, hết lần này tới lần khác ngay cả câu cá trên thuyền cũng với không tới. Chỉ có đảo đá phụ gần bờ vực, nước sâu thích hợp. Vừa có gần bờ đá ngầm san hô loài cá, cũng có biển sâu cự vật xuất hiện. Có thể nói là thích hợp nhất thả câu thả lưới chỗ. Làm sao đó là nước khác lãnh hải, hai người ngay cả người ta vùng đặc quyền kinh tế cũng không thể vào. Chu Dư nhìn phương xa biển cả, hơi có chút chưa hết thòng thèm. Nghe nói quần đảo Pa Lao có mấy trăm cái không người đảo, nếu có thể vụng trộm ngang nhiên xông qua thì xấu rồi. Thẩm Thanh Thanh cười khúc khích. Người thiếu di chuyển những kia ý đồ xấu, cái này tiểu phá quốc gia là thần mẹ hai ta dẫn xuất chuyển đến, mạnh cảnh quan lại cái kia tới cửa. Trước đó có đại lục thuyền cá tranh né báo, tiến nhập Pa Lao vùng đặc quyền kinh tế. Kết quả này tiểu phá đảo quốc tổng thống ngạc nhiên, khắp nơi nói người Trung Quốc thăm dò bọn hắn quốc gia cấp điện ngầm dưới biển. Còn đỡ nghiêm mặt mời Mễ quốc ba bà chú quân bảo hộ. Việc này Chu Dư trước đó còn chân không biết, nghe Thẩm Thanh Thanh tiểu nói này, cũng là không còn gì để nói. Tiểu này viên đạn tiểu quốc, ngay cả làm cái giảm sóc miếng lót đáy giày tư cách đều không có, vẫn đúng là đề cao bản thân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cũng triệt để đem Chu Dư vượt giới bắt cá tâm tư cho dập tắt. Nhìn xem này đảo quốc hành kiểm, độ nha hiệu thực có can đảm chạy tới không người đảo phụ cận bắt cá, ngày mai liền phải trên tin tức. Đến lúc đó thật sự tượng Thẩm Thanh Thanh nói, cái đó mạnh cảnh quan khẳng định được tìm tới cửa. tất nhiên không thể hướng quần đảo cập bến, lại tiếp tục đi tới cũng không nhiều lắm ý tứ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vừa thương lượng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dứt khoát thay đổi phương hướng, hôm nay liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Độ Nha Hiệu không có trực tiếp đi tới thời tuyến hàng không, mà là trước hướng bắc đi thuyền gần trăm trong biển, sau đó lại về phía tây bắc đi tới. Có một đống cá ngừ hạng chót, hai người cũng sửa lại ý nghĩ, sẽ không lại câu nệ tại những kia đại gia hỏa. Giờ dồn lần nữa lên không, bắt đầu đem chú ý tập trung đến bảy cá bên trên. Chẳng qua vẫn là câu nói kia, có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Bầy cá cũng không phải dễ tìm như thế. Trở về hai ngày trước, hai người đều không có tìm thấy một cái ra dáng bầy cá, ngược lại là lại có hai cái đại kim thương ngư đục vào. Với lại trong đó còn có một cái, là gần nặng 200 cân cá ngừ vây xanh. Nhưng làm hai người cho trong bụng nở hoa. Dựa theo kiểu này tiến độ, cho dù một cái bầy cá cũng bắt không đến, hai người cũng sao cũng được. Nhưng mà Chu Dư vừa đem dở dồn thu hồi lại nạp điện, phương xa chân trời mảng lớn mây đen chim biển nhóm, thì ra hiện tại hai người trong tầm mắt. Chương 347, cá ngừ vây xanh, chương 347, cá ngừ vây xanh. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, hơi có chút dở khóc dở cười. Hôm nay dở dồn lên xuống, hai khối tin đều nhanh làm hết, ngay cả cái lông chìm đều không có tìm thấy. Nay lại dở dồn trở về địa điểm xuất phát nạp điện hết lần này tới lần khác bảy chim tự động ra hiện tại trước mặt. Trong lúc nhất thời, hai người cũng có điểm hoảng hốt, rốt cục là mấy phần thiên quyết định, mấy phần dựa vào dốc sức làm. Chẳng qua hai người rất nhanh tỉnh ngộ lại, cá đánh bắt được trước mắt, đâu còn có thời gian nghĩ những thứ này út út mở mở. Thanh Thanh, ta đi chuẩn bị lưới vây, ngươi cẩn thận hạ sơn ạ. Chu Dư vua hót một cái, vắt chân lên cổ liền hướng khoang chứa đồ chạy. Thẩm Thanh Thanh thì một tay lấy xe trung đẩy lên đỉnh, Độ Nha Hiệu thuyền nhanh kéo căng, hướng chim biển nhóm đuổi sát quá khứ. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, lúc này trên biển gió êm sóng lặng, tầm nhìn rất tốt. Mặc dù chân trời mây đen có thể thấy rõ ràng, thực chất khoảng cách còn đang ở mười mấy trong biển bên ngoài. Và Chu Dư đem hai tấm lưới vây, vật cũng mang lên nền tảng, Độ Nha Hiệu cũng đều không đuổi kịp bầy chim cái đôi. Không đuổi kịp bầy cá, liền không có cách nào hiểu rõ ngư chủng loại cùng lớn nhỏ, cũng liền không cách nào tuyển định dùng cái nào một tấm lưới vây. Chu Dư bất đắc dĩ, đành phải lại chạy về buồng lái, chờ lấy bầy cá đi vào sờn nạ tinh đo phạm vi. Lại qua hơn 10 phút, sờn nạ tín hiệu dội lại trên cuối cùng cho thấy đống lớn điểm sáng. Mặc dù cái đầu không tính quá lớn, nhưng mà số lượng thực không nhỏ. Hai người ánh mắt cũng phát sáng lên, tiểu này 40-50 cm ngư, kích thước không lớn không nhỏ, dùng lưới vây vừa vặn. Thanh Thanh, lúc này là cái gì ngư? Thẩm Thanh Thanh lông mày lại bắt đầu đả kết, từ lúc vào Tây Thái Bình Dương, tới đều là mới mẻ đồ chơi, vẫn đúng là đủ khảo nghiệm người. Trầm ngâm chừng hơn 10 giây, Thẩm Thanh Thanh mới không quá chắc chắn nói ra. Có thể, hình như, hẳn là cá ngừ vây xanh. Cá ngừ vây xanh. Cái đồ chơi này hai người đều gặp nha. Tứ đại nội hải trong Đông Hải cùng Nam Hải cũng có. Chẳng qua tại Đông Hải khó gặp, Nam Hải còn lẻ tẻ có một ít. Thứ này so với cá ngừ vây vàng cùng cá ngừ mắt to cũng nhỏ tầm 10 hào. Thanh thể cũng mới 14.070 cm, nặng không qua hơn 10 cân mà thôi. Đại khái là hình thể tương cận nguyên nhân. Cá ngừ vây xanh thường xuyên cùng cá ngừ vằn lăn lộn cùng nhau. Hai người trước đó nhiều lần bắt được cá ngừ vằn nhóm, mỗi lần bên trong cũng trộn lẫn mấy đầu cá ngừ vây xanh. Vì số lượng quá ít, cơ bản cũng làm cá ngừ vằn cùng nhau bán. Kỳ thực cá ngừ vây xanh giá cả mặc dù so ra kém cá ngừ mắt to cùng vây dài, nhưng mà so với cá ngừ vằn hay là quý nhiều hơn. Không ngờ rằng tại Tây Thái Bình Dương, cá ngừ vây xanh quần thể kinh người như vậy, này một đoàn tối thiểu mấy trăm đầu, quy mô tối thiểu coi như là hạng trung của lạc. Chu Dư vui mừng quá đỗi, chuyến này chạy đến hơn một tuần lễ cuối cùng là bắt lấy đồ tốt. Hai người nhanh chóng trao đổi ý kiến, vẫn như cũ do Thẩm Thanh Thanh lái thuyền, tuyên bố chỉ lệnh. Chu Dư thì đến nền tảng làm chuẩn bị cuối cùng. Độ Nha Hiệu kẹo thật nhanh, bắt đầu hướng bảy cá phía trước lượn quân đi. Chu Dư thì chạy chậm đến nền tảng, đem lưới vây mắt lớn một mặt cương dây thừng trói đến tới bên trên. Độ Nha Hiệu không gian có hạn, nền tảng này bảy một tấm lưới vây liền đã không chỗ đặt chân, một cái khác trương lưới vây thì bị hắn dùng xe nâng dầu, nhanh chóng kéo về khoang chứa đồ trong khoang thuyền. Khá tốt hắn công cụ của hắn đã sớm chuẩn bị tốt, không có chậm trễ thời gian nào. Chu Dư bên này vừa thu xếp thỏa đáng trở về nền tảng, bộ đàm trong Thẩm Thanh Thanh đã phát ra chỉ lệnh. Chu Dư, lưới quăng. Chu Dư đã sớm ôm lưới vây tại nền tảng chờ lệnh, nghe vậy ngay lập tức hai tay chấn động, đem đống lớn lưới mang theo bong bóng cá chìm tử cùng thuyền kéo lưới cùng nhau ném hải. Tại trì câu trọng lực lôi kéo dưới, một chiếc gấp lưới mang nhanh chóng triển khai. Độ Nha Hiệu tốc độ kéo căng, theo bảy cá phía trước chính giữa bộ, vạch ra một đường vòng cung, quay đầu hướng bảy cá khác một bên lượn quanh đi. Lưới vây một chút thủy, Chu Dư ngay lập tức nhặt lên một bên điều khiển từ xa, thao túng thuyền kéo lưới hướng bảy cá khác một bên chạy tới. Đây là hai người nhiều lần thao luyện lưới vây về sau, vẫn kết xuất chiến thuật mới nhất. Độ Nha Hiệu tại bảy cá phía trước chính giữa chỗ thả lưới, sau đó cùng thuyền kéo lưới một trái một phải, đón lấy bảy cá phương hướng kéo lấy lưới mang. Làm bảy cá tiến lên 100 mét, đụng phải lưới vây lúc, tả hữu hai thuyền nắm kéo lưới mang đã bố trí ưu hình túi trận. Tất cả bảy cá, tối thiểu một nửa đều đã bị túi tại ưu hình trong trận. So với trước đó hai thuyền kéo ngang lưới, sau thiết ưu hình trận phương pháp, bảy cá phản ứng thời gian bị cực lớn rút ngắn. Phía trước nhất, cá ngừ vây xanh phát hiện nguy cơ, sôi nổi quay đầu chuyển hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhưng mà trừ ra chính hậu phương hướng, cái khác ba mặt đều là lưới mang không ngừng đè ép mà đến. Mà bảy cá bạo động thời khắc, một lớn một nhỏ hai chiếc thuyền vẫn đang lo hộ bảy cá tại tiếp tục đi tới, nhanh chóng áp xúc bảy cá thể tích. Bảy cá về phía trước bơi lội, hai thuyền hướng về sau và mạnh, hai cái tốc độ điệp ra phía dưới. Nguyên bản gần 200 mễ quy mô bảy cá, nhanh chóng thu nhỏ đến trong vòng trăm thước. Tất cả bảy cá đều bị cất vào hữu hình lưới vây trong trận. Chu Dư đại hỉ, ngay lập tức điều khiển tàu kéo chuyển hướng khác một bên mau chóng đuổi theo. Bên trong buồng lái này, Thẩm Thanh Thanh cũng thông qua sờ nạ biểu hiện, thời gian thực nắm giữ lấy bảy cá động thái. ngay tại thuyền kéo lưới chuyển hướng đồng thời, độ nha hiệu cũng quẹo thật nhanh, cùng thuyền kéo lưới đúng tiến lên. Ngắn ngủi tầm 10 giây, thuyền kéo lưới cùng độ nha hiệu gặp thoáng qua, tất cả lưới vây cứ như vậy nhanh chóng khép lại. Hai thuyền tiếp tục vọt tới trước, vòng vây nhanh chóng thu nhỏ. Chu Dư một tay làm việc điều khiển, dưới chân bước nhanh đi đến thời bên cạnh, phát động chốt mở. Theo thời khởi động, lưới vây lưới mở rộng vòng đáy bắt đầu buộc chặt. Đến một bước này, trên cơ bản cho dù đại công cáo thành, bảy cá đã bị triệt để vây chết, cơ bản không có hy vọng chạy thoát. Theo lưới mở rộng vòng đáy khóa kín, Chu Dư đóng lại thời, theo túng tàu kéo phối hợp độ nha hiệu, kế tổ thu nhỏ vòng vây. Mấy phút đồng hồ sau, lưới vây bên trong cá đánh bắt được tất cả đều bị đuổi vào bộ phận lưới cá, lần này lưới vây bắt cá cũng đến hồi cuối. Độ nha hiệu chậm rãi dừng lại, Thẩm Thanh Thanh vui thích chạy đến bong tàu. Kì hì, chúng ta lại phá kỷ lục lần này lưới vây quả thực hoàn mỹ. Chu Dư cũng là vui vẻ không thôi, cười ha hả nói ra. Đáng tiếc thời không có điều khiển khởi động, bằng không còn có thể lại nhanh trên một chút. Chiếc này độ nha hiệu các mặt cũng mạnh hơn võ lăng nhân hiệu, chỉ có cần cầu cùng thời, đều cần dùng tay làm việc. Còn lâu mới có được võ lăng nhân hiệu điều khiển tiểu cần cầu thuận tiện. Nếu hai thứ này cũng có thể điều khiển làm việc, hai người bắt cá hiệu suất còn có thể cái trước bậc thang nhỏ. Người cũng đừng lòng tham, dù sao cũng là chính quy trang bị, cùng buôn lậu con buôn tiểu máy móc sao so với. Người ta tàu khảo sát khoa học lại không thiếu người, theo đuổi là trang bị độ tin cậy, căn bản không đáng dùng chút ít điện tử điều khiển. Chu Dư cũng đã hiểu đạo lý này, ngược lại cũng không để bụng. Có chút tiếc nuối, và thuyền mới xuống nước thì cũng không là vấn đề. Thẩm Thanh Thanh tay chân lanh lẹ, rất mau thả hạ cần cầu, Chu Dư đem vật lớn phủ lên móc cầu, hai người muốn bắt đầu chép cá. Mặc dù cũng treo lấy cá ngừ bảng hiệu, nhưng cá ngừ vây xanh bất luận là đầu hay là phân lượng, so với cá ngừ vằn đều muốn nhẹ hơn không ít. To lớn vật trong bộ phận lấy cá một múc, liền vớt ra trọn vẹn trên trăm đầu cá lớn tới.